Chương 256, Cặp Cạ. Cặp Cạ ôn nhu nói, Ngân Lang ngươi rời khỏi nơi này trước à, ta cùng Lưỡi lưu tại nơi này liền tốt. Ngân Lang, mụ mụ, vì cái gì làm như vậy? Cặp Cạ cũng không phải Ngân Lang mẫu thân, chỉ là nàng bình thường đối Ngân Lang đặc biệt ôn nhu. Tựa như Ngân Lang mẫu thân đồng dạng. Nguyên cớ Ngân Lang thích gọi Cặp Cạ mụ mụ. Giữa bọn hắn người thắng sẽ là chúng ta thế giới chúa tể, Ngân Lang ngươi cũng biết giấc mộng của ta. Nghe xong những lời này, Ngân Lang túi đầu không lời. Nàng biết, Cặp Cạ đã ôm lấy quyết tâm quyết tử, cũng muốn thử nghiệm mê hoặc thần linh. Thần linh lại thế nào khả năng bị phàm nhân mê hoặc? Nhưng mà, đây là tâm nguyện của Cặp Cạ. Ngân Lang cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể yên lặng trong bóng tối cầu nguyện. Nàng lấy ra chính mình chân tảng trò chơi hộp băng. Trong lòng lẩm nhẩm, vạn năng trò chơi đại thần, phù hộ Cặp Cạ. Ở phía xa trong vũ trụ, Diệp Phàm cùng người vô danh chiến đấu, vẫn là lộ ra đặc biệt quỷ dị. Đều là người vô danh tại tiến công. Chỉ là, mỗi một lần, trong tay nàng gậy bóng chảy, đánh vào thái cực đồ bên trên, đều bị tháo bỏ xuống lực lượng, theo trên thân thể của Diệp Phàm mở ra. Vô luận người vô danh biết bao cố gắng, nàng đều không có cách nào công kích đến Diệp Phàm. Hỗn đản, ngươi chỉ sẽ phòng thủ ư? Nhìn trong tay của ngươi, cũng có một cây đao, không dám cùng ta chính diện chiến đấu ư? Diệp Phàm, ta chỉ là để ngươi cảm thụ một chút tuyệt vọng mà thôi. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Diệp Phàm cuối cùng thăm dò rõ ràng người vô danh lực lượng. Nàng bản thể vẫn là mở rộng tinh thần lực lượng, chỉ là nàng thân thể này đặc biệt, có thể đem đại lượng cái khác tinh hạch bỏ vào thân thể này bên trong. Thông qua thời gian dài học tập, nắm giữ cái khác tinh thần lực lượng, nàng là thông qua học tập tới nắm giữ cái khác tinh thần lực lượng. Nguyên cớ không có nuốt vẹn một khóa tinh hạch, đều cần dài đằng đằng thời gian học tập. Một cái tinh thần pháp tắc bản nguyên lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy học tập. Tại tan vỡ trong thế giới, nàng có thể nói là toàn trí toàn năng. Nhưng mà rời đi cái thế giới này, nàng liền không có lực lượng như vậy. Mở ra hết thệ câu đố, Diệp Phàm chỉ cần có thể đánh tan trong cơ thể nàng, mở rộng tinh hạch, cái vô danh này thị liền sẽ chiến bại. Cùng ban đầu, Diệp Phàm cho là nàng đem 10 cái tinh hạch dung hợp thành một cái càng thêm cường đại, càng hoàn chỉnh tinh hạch, cũng không phải một cái nhận thức. Người vô danh, ngươi một cái rùa đen rút đầu, cũng dám xem nhẹ ta. Có bản sự, ngươi xuất đao chém ta a. Đi qua mấy giờ chiến đấu, người vô danh dùng bất kỳ phương pháp nào, cũng không có cách nào phá vỡ thái cực độ phòng ngự. Nàng chỉ có thể thử nghiệm để Diệp Phàm công kích nàng. Nhìn một chút Diệp Phàm trong công kích, phải chăng có sơ hở, để nàng có thể lấy đắc thắng lợi cơ hội. Người vô danh cực kỳ thông minh, nàng cũng không phải một cái ngu xuẩn đồng đốc. Cùng trong phim ảnh loại kia, có bản sự ngươi cầm đao chém ta a tiếp đó bị một đao chém chết chọc cười diễn viên của chúng, cũng không phải đồng dạng. Nàng dạng này nói, chỉ là vì có một lần, có thể giết chết Diệp Phàm cơ hội. Diệp Phàm, như ngươi cho nguyện, ta liền một đao chém chết ngươi đi. Thời gian dài như vậy phòng ngự, Diệp Phàm cũng không phải cái gì cũng không có làm. Bốn loại pháp tắc lực lượng. Loại trừ từ không sinh có lực lượng là thuộc về mình, cái khác đều không phải thuộc về Diệp Phàm. Nguyên cớ, Diệp Phàm muốn điều động những lực lượng này, là cần thời gian. Vừa mới một mực phòng ngự, chính là vì để mình có thể vận dụng càng nhiều pháp tắc lực lượng. Một đao đạo bốn pháp bạo tạc, vẫn là một chiêu này. So Diệp Phàm giết chết nạ bộ lệ ổng thời điểm, vận dụng nhiều 10 lần pháp tắc lực lượng. Trước mắt cái vô danh này thì muốn mạnh hơn nạ bộ lệ ổng rất nhiều lần. Coi như không có chính mình bỗng nhiên gia nhập, nạ bộ lệ ổng thành công dung hợp tuần liệp tinh hạch, nắm giữ hai loại pháp tắc lực lượng, cũng sẽ nhẹ nhõm bị người vô danh giết chết. Nguyên cớ, Diệp Phàm muốn đánh giết địch nhân trước mắt, nhất định phải dùng chính mình lực lượng cường đại nhất. Thời gian lâu như vậy phòng thủ, Diệp Phàm chính là vì triệu tập càng thêm pháp tắc lực lượng, đem đại lượng thần hỏa pháp tắc cùng Phật môn tín ngưỡng chi lực đều dung nhập trong vô vi đao. Tiếp đó, bốn loại pháp tắc lực lượng đồng thời sử dụng đi ra, khủng bố pháp tắc, một đao hướng về người vô danh chém tới. Mà người vô danh không chút nào sợ hãi, trong tay nàng gậy bóng chảy, hướng về Diệp Phàm lần nữa phát động công kích. Mà thân thể của nàng chuẩn bị nghênh kháng Diệp Phàm chẳng kích. Diệp Phàm vô vi đao trong tay vung vậy ở giữa không trung, cắt ra một cái quỷ dị đường vòng cung. Mục tiêu của hắn không phải người vô danh nhục thân, mà là trong tay nàng gậy bóng chảy. Người vô danh trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nàng muốn thu hồi gậy bóng chảy đã tới không kịp. Nguyên nhân rất đơn giản, người vô danh thể nội chỉ có 9 cái tinh hạch mà thôi. Người vô danh câu này nhục thể liền là dự trữ tinh hạch đồ chứa, mở rộng tinh thần tinh hạch là tại căn này gậy bóng chảy bên trong. Nếu như Diệp Phàm một đao kia chém về phía người vô danh thân thể, chỉ sẽ đem bộ thân thể này phá hủy, đem 9 cái tinh hạch tuôn ra tới. Mở rộng tinh thần đã sớm hấp thu 9 cái tinh hạch bên trong đại lực lượng bộ phận. Đối với bộ thân thể này, nàng căn bản là không để ý bọn hắn cấp bậc này cường giả muốn chế tạo ra một cái nhục thân tới, quá dễ dàng. Gậy bóng chảy mới là hắn chân chính bản thể. Nguyên cớ, người vô danh mới dùng để đổi mạng mệnh đuổi. Coi như cái này phái nữ nhục thân bị phá hủy, cũng không có chút nào quan hệ. Nhìn thấy một màn này, xa xa trong lòng Cặp Cạ thở ra một cái. Cái này phái nữ nhục thân, nhưng thật ra là nàng bằng hữu tốt nhất, làm tan vỡ thế giới an bình. Nàng bằng hữu tốt nhất, đem nhục thân của mình cống hiến ra tới, cho mở rộng tinh thần. Tuy là bằng hữu tại rất nhiều vạn năm trước, liền đã tử vong. Cặp Cạ vẫn là hy vọng, chính mình bằng hữu tốt nhất, có thể có một cái toàn thây. Oeng, khủng bố pháp tắc lực lượng bạo tạc. Người vô danh trong tay gậy bóng chảy trực tiếp rạn nứt, lộ ra bên trong mở rộng tinh hạch. Diệp Phàm ngắt tay, sắp mở đất tinh hạch nắm trong tay. Từ không sinh có pháp tắc lực lượng, xâm lấn tiến vào mở rộng tinh hạch bên trong. Rất nhanh, liền đem mở rộng tinh thần cuối cùng thần niệm đều giết chết. Hiện tại, Diệp Phàm cuối cùng nắm giữ tan vỡ trong thế giới lực lượng cường đại nhất. Mở rộng, hắn cũng trở thành cái này tan vỡ thế giới cường đại nhất, cũng là duy nhất thần linh. Tại vung tay lên, người vô danh thể nội 9 khỏa tinh hạch đều rời đi thân thể của hắn. trôi nổi tại Diệp Phàm trước người. Cùng hài hòa, hư vô, tham tham ăn, vui thích, cuối cùng, ký ức, bất hủ, thần bí, cân đối. Đem cái này 10 khóa tinh hạch toàn bộ bỏ vào trong lưu ly thiết tháp. Lưu ly thiết tháp kiện bảo bối này, thích hợp nhất liền là bảo tồn pháp tắc lực lượng. Làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm đi tới trước mặt Cặp Cạ. Tinh hạch thợ săn Cặp Cạ tiểu thư. Cặp Cạ túi người chào. Vĩ đại thần linh, tinh hạch tiểu đội nguyện ý hiệu chung với ngài, người ý chỉ, liền là sứ mạng của chúng ta. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, đem một cái trình tự truyền tống đến ngân lang trong máy tính. Để hết thảy mọi người đều tín ngưỡng phía trước tinh thần, không muốn thay đổi tư tưởng của bọn hắn. Tránh tất cả tinh cầu ở giữa chiến tranh, tận lực cổ vũ sinh đẻ, ta cần càng nhiều tín đồ. Chương 257, cá nhân thế giới chiến tranh. Sử dụng năng lực của mình, giải trừ lưỡi trên mình phong nhiêu tinh thần thần lực. Hắn kỳ thực cũng không chán ghét vĩnh sinh, chỉ là phí nhiêu thần lực sẽ để người không định kỳ biến thành quái vật. Một cái không có bất luận cái gì tư duy, chỉ biết là giết chóc quái vật. Ban đầu gia nhập tinh hạch thợ săn, liền là bởi vì cặp cả năng lực, có khả năng đem lưỡi tư duy áp chế, để hắn không đến mức lâm vào trạng thái điên cuồng. Ngân Lang cũng rất tốt thỏa mãn. Vô luận là cổ lão tám vào quy định phân giải trò chơi, vẫn là tân tiến nhất thực tế ảo trò chơi. Ngân Lang đều phi thường yêu thích chơi, nàng đối trò chơi không kén ăn. Nguyên cớ, Diệp Phàm đem làm tinh 5000 năm trước, đến hiện tại tất cả trò chơi đều đóng gói một phần đưa cho Ngân Lang. Nàng liên đặc biệt thỏa mãn. Cuối cùng là Cặp Cạ. Diệp Phàm đối với nàng yêu cầu liền là một cái, đó chính là để tan vỡ trong thế giới, tất cả chủng tộc đều nhiều sinh nhiều sinh. Tiếp đó thờ phụng ban đầu tinh thần. Loại trừ bị Diệp Phàm ba kiện cấp 8 pháp bảo dung hợp tinh hạch. Cái khác tinh hạch, Diệp Phàm đều lưu tại tan vỡ thế giới. Nguyên cớ những người phàm tục kia thờ phụng thần linh, vẫn là có thể đạt được chúc phúc lực lượng. Nắm giữ những cái này tinh hạch, chỗ tốt lớn nhất, liền là không cần Diệp Phàm tiêu phí thời gian, thay đổi cái thế giới này tín ngưỡng. Chỉ cần cái này mười mấy tinh hạch, biến thành tín đồ của chính mình. Bọn hắn liền sẽ đem của chính mình tín ngưỡng chi lực, chuyển đổi thành Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc lực lượng. Diệp Phàm đều không nghĩ tới, tiến vào băng phôi bí cảnh phía sau, dĩ nhiên đạt được lớn như vậy chỗ tốt. Chỗ tốt này, thậm chí để Diệp Phàm đối Tây Phường thị đều mất đi hứng thú. Tây Phường thị chỉ là có khả năng cung cấp đầy đủ linh khí mà thôi. Nhiều nhất để Diệp Phàm cảnh giới tu luyện tăng nhanh 10% tả hữu, mà cái băng phôi bí cảnh này, để Diệp Phàm thu được từ không sinh có lực lượng, trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Có thể nói, một cái băng phôi bí cảnh, liền đã để Diệp Phàm kiếm lấy Tây Phường thị gấp mấy chục lần lợi nhuận. Diệp Phàm là một cái đặc biệt hiện thực người, cái kia đối giúp mình lớn, hắn liền đi đâu cái phương hướng. Hiện tại, Diệp Phàm càng ưa thích những cái kia đại bí cảnh, tốt nhất là muốn băng phôi bí cảnh dạng này, có mấy trăm ức sinh mệnh tồn tại đại thế giới, dạng này bí cảnh, có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói, cái này đều không phải sự tình. Vô luận là Tây Phường thị địa bàn, vẫn là càng nhiều đại bí cảnh hắn đều muốn. Sử dụng Long Huyết Vô Sự bài năng lực, Diệp Phàm trở về Lam Tinh, đi tới kinh đô 33 tầng, đem tinh cầu máy tính trả lại Lục Trường Sinh đại trưởng lão. Nhanh như vậy, nhìn tới ngươi tìm tới tinh cầu máy tính vật thay thế. Diệp Phàm, đúng vậy đại trưởng lão, ta được đến cái này. Nói xong, Diệp Phàm đem phủ văn tinh cầu máy tính lấy ra tới. Lục Trường Sinh đơn giản thần thức đảo qua. Hắn hóa thần kỳ đỉnh phong tu vi, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra phủ văn máy tính tinh diệu. Nói, không tệ, thú vị ý nghĩ, bất quá ngươi nắm giữ phù văn trận pháp vẫn là quá ít, nếu như có thể đạt tới hơn 1000 loại cơ sở phù văn, dùng tới tính toán sẽ càng thêm hoàn mỹ. Cảm ơn đại trưởng lão chỉ điểm, ta sẽ cố gắng. Ngươi tốt nhất thu thập đầy đủ tài nguyên, đợi đến độ kiếp kỳ, ngươi kỳ thực có thể chính mình đi cướp đoạt một chút tiểu thế giới, dùng tới tư nguyên dự trữ. Còn có thể dạng này. Lam Tinh không giống Huyền Vũ thế giới dạng kia, có đông đảo tiểu thế giới dung hợp mà thành bí cảnh. Nguyên cớ cần không ngừng mở ra thế giới chiến tranh. Kỳ thực Huyền Vũ thế giới cực hàn băng nguyên rất nhiều bí cảnh, liền tương đương với Lam Tinh một tràng cỡ nhỏ thế giới chiến tranh. Tàn vỡ thế giới thu hoạch, thậm chí tương đương với một tràng cỡ lớn thế giới chiến tranh. Diệp Phàm túi người chào, nói: "Đại trưởng lão, ta sẽ gần đây chuẩn bị tài nguyên, chính mình bắt đầu thế giới chiến tranh." Rời đi 33 tầng, Diệp Phàm sẽ tới chính mình tại kinh đô biệt thự, bắt đầu tra duyệt thế giới cổng truyền tống tin tức. Phía trước thế giới như thế này chiến tranh, đối Diệp Phàm vẫn là quá cao cấp. Hắn cũng không có nghiên cứu những phương diện này. Nhưng mà, hôm nay đi qua Lục Trường Sinh nhắc nhở, Diệp Phàm phát hiện chính mình đã có thể chủ động công kích rất nhiều thế giới. Phía trước những cái kia đặc biệt là Nguyên Anh kỳ trở xuống tu sĩ chuẩn bị thế giới, thậm chí Diệp Phàm đều không hiếm có đi cướp đoạt. Xem xét cái này một bộ phận tài liệu, Diệp Phàm đối thế giới cổng truyền tống cũng có rất nhiều hiểu, áp dụng rất nhiều loại phương pháp. Loại thứ nhất, liền là có thể nhìn thấy. Hiện tại trong vũ trụ ánh sáng, 150 ức năm ánh sáng, tăng thêm vũ trụ bành trướng tốc độ, xa nhất chỉ có thể định vị 200 ức năm ánh sáng bán kính phạm vi. Nếu như xem như trực tính, liền là 400 ức năm ánh sáng bên trong quả cầu. Trong này tất cả tinh cầu cũng có thể sẽ xuất hiện cường đại nắm giữ linh khí tinh cầu. Bất quá, những cái này truyền lại đến Lam Tinh kia sáng, khả năng là 150 triệu năm trước. 150 triệu năm trước, nắm giữ linh khí tinh cầu, khả năng hiện tại đã không có linh khí. 150 triệu năm trước, không có linh khí tinh cầu, khả năng hiện tại linh khí vô cùng dồi dào. Loại này, liền cần suy tính. Suy tính cái này hàng tinh chỗ tồn tại tinh cầu, đi qua vài tỷ năm thậm chí 150 ức năm thời gian, phải chăng có thể sinh ra linh khí? Không nghĩ tới, như thế nào tìm kiếm nắm giữ linh khí tinh cầu, dĩ nhiên dựa vào là khoa học tăng thêm huyền học. Xác định rõ mục tiêu tinh cầu phía sau, liền có thể xây dựng thế giới cổng truyền thống. Cũng là khoa học lý luận. Liên là dùng trận pháp cường đại, trực tiếp để hai cái tinh cầu ở giữa không gian chống chất. Nói đơn giản điểm, liên là một trang giấy, tả hữu hai đoạn có hai cái điểm. Đường thẳng khoảng cách khả năng là 100 ức năm ánh sáng. nhưng mà đem giấy trồng lên, liền là hai bên tới gần. Chẳng trách chính mình nắm giữ phủ văn tinh cầu máy tính phía sau, đại trưởng lão mới sẽ đối chính mình nhắc lên chuyện này. Tính toán một cái tinh cầu, vài tỷ năm, thậm chí trên trăm ức năm tả hữu, có thể hay không nắm giữ linh khí. Phổ thông tinh cầu máy tính là rất khó tính toán. Loại phù văn này máy tính, càng sở trường suy luận mới có thể tính toán ra chính xác tin tức, mới có thể tìm tới nắm giữ linh khí tinh cầu. Đồng thời xác định thời điểm này, cái tinh cầu này linh khí nồng độ. Hơn nữa cần suy đoán đặc biệt chuẩn xác mới có thể. Tỷ như, Diệp Phàm nếu như tiến vào một cái, vất vả tu luyện võ đạo vài thập niên trước, đột phá đến tiên thiên cao thủ, mới có một chút cơ hội tiến vào luyện khí kỳ tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu linh khí cũng không bằng Diệp Phàm tiêu hao linh thạch. Đây chính là lỗ vốn mua bán. Nếu như tiến vào huyền vũ thế giới, dạng này vô cùng nguy hiểm thế giới, Diệp Phàm không hạ được tới. Mà duy trì thế giới cổng truyền tống, mỗi một giây đều cần lượng lớn linh thạch. Đánh không được, không thể bày ra không chút kiêng kỵ cất đoạn, cũng là lỗ vốn. Vừa vặn chính mình có thể đánh thắng, đồng thời còn sẽ không lỗ vốn thế giới. Loại này liền cần nghiêm túc tìm. Hơn nữa, còn cần tính toán đặc biệt chuẩn xác. Nguyên cớ phủ văn máy tính đặc biệt trọng yếu. Học tập xong như vậy mở ra thế giới chiến tranh, Diệp Phàm vẫn là vô cùng muốn thử một chút. Hơn nữa, coi như thất bại cũng không có quan hệ. Vừa vặn Diệp Phàm cần mấy cái tinh cầu tới chế tạo đại lượng máy tính. Hiện tại phủ văn máy tính, bản thể chỉ có mặt trăng lớn nhỏ, vẫn là quá nhỏ. Lực tính toán còn chưa đủ. Suy đoán một cái tinh cầu vài tỷ năm biến hóa, lực tính toán là không đầy đủ. Chương 258, tiến công hải tặc thế giới. Diệp Phàm đi tới Đài Thiên Văn, tra xét 100 triệu năm ánh sáng bên trong tinh thần tin tức. Rất nhiều nơi tinh cầu, thậm chí còn không có rời đi hệ ngân hà. Lựa chọn như vậy, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Bởi vì Diệp Phàm hiện tại tuy là có hai cái tinh cầu máy tính, nhưng mà lực tính toán còn chưa đủ. Chỉ biết tinh thần bản thể, cũng là không đủ lớn. Chỉ có 5000 năm trước làm tinh lớn nhỏ. Hơn nữa còn không phải phù văn máy tính, suy tính phương diện cũng không phải đặc biệt sở trường. Nguyên cớ, Diệp Phàm chỉ có thể chọn khoảng cách làm tinh tương đối gần tinh cầu. Không phải lực tính toán căn bản là không đạt được. Khả năng thời gian mấy năm đều không thể chính xác tính toán ra một cái có linh khí tinh cầu. Nếu như là một cái trọn vẹn không có linh khí tinh cầu, Diệp Phàm cá nhân thế giới chiến tranh sẽ thua lỗ lớn. Hắn sẽ hao tổn lượng lớn linh thạch, để Diệp Phàm đều đau lòng tài phú. Thậm chí, nếu như không phải thu được Tây Phường thị đại lượng tài phú, thì như Ả Sủa Vương cùng Nạ Bộ Lệ ông linh thạch, Diệp Phàm muốn người phát động thế giới chiến tranh, liền sẽ tiêu hao chính mình phần lớn linh thạch dự trữ. Thế giới cổng truyền tống thành phẩm là phi thường to lớn. Đến Thiên Văn đứng thu được đại lượng tinh thần, cái này 5000 năm tới số liệu. Diệp Phàm mới biết được, cái này công trình là biết bao phức tạp. Chỉ hệ ngân hà, liền có 10 ức quả hành tinh. Một cái hành tinh tính toán thời gian một ngày, cũng cần mấy trăm vạn năm mới có thể. Mà Diệp Phàm thần chu phủ văn máy tính, một tuần lễ mới có thể tính toán một quả hành tinh. Cái độ khó này, không thua kém phàm nhân tại trong biển rộng tìm kiếm một cây châm độ khó. Chẳng trách, Lục Trường Sinh đại trưởng lão, ánh sao cầu máy tính, khoa trương như vậy lực tính toán, cũng nắm giữ 360 cái. Cái này lực tính toán cần quá kinh người. Chẳng trách, huyền vũ thế giới linh khí hàm lượng lớn như vậy, bọn hắn cũng không thể tùy tiện tiến hành thế giới chiến tranh. Cũng không phải bọn hắn đỉnh tiêm sức chiến đấu không làm được, mà là bọn hắn lực tính toán không đủ, không cách nào xác định cái nào tinh cầu có đầy đủ linh khí, chân chính mở ra thế giới chiến tranh. Diệp Phàm mới biết được độ khó lớn đến bao nhiêu. Không có Lục Trường Sinh đại trưởng lão khổng lồ như vậy lực tính toán, một cái tu sĩ muốn đơn độc mở ra thế giới chiến tranh quá khó khăn. Thất bại một lần, khả năng cả một đời tích xúc linh thạch liền uổng công. Bất quá, đây đối với Diệp Phàm tới nói, cũng không tính cái gì. Coi như Diệp Phàm hiện tại không có chiếm lĩnh toàn bộ Tây Phường thị, chỉ là khống chế gần một nửa độ kiếp kỳ tu sĩ. Những người này, nhiều như vậy vào năm, trong tay thu thập linh thạch, cũng đủ Diệp Phàm phát động rất nhiều lần thế giới chiến tranh rồi. Trong tay Diệp Phàm nắm giữ linh thạch, so rất nhiều uy tín lâu năm phân thần kỳ tu sĩ nhiều quá nhiều. Chớ nhìn bọn họ tham gia hơn trăm lần thế giới chiến tranh rồi, cướp đoạt tài phú, còn thật không có Diệp Phàm tại Huyền Vũ thế giới lấy được nhiều. Diệp Phàm chờ đợi gần 2 tháng, lựa chọn một cái rất có thể xuất hiện linh khí tinh cầu. Chỉ là một thứ đại khái dẫn xuất hiện linh khí tinh cầu, như thế linh khí đẳng cấp liền sẽ không cực cao. Lựa chọn cái tinh cầu này phát động thế giới chiến tranh, Diệp Phàm cũng không phải muốn lớn cỡ nào thu hoạch, mà là làm thu được đầy đủ vật chất, dùng tới chế tạo càng cường đại hơn phụ văn máy tính. Chỉ là dựa vào hiện tại lực tính toán, ít nhất tiến hành mấy năm tính toán, Diệp Phàm mới có thể tìm được một cái không hao tổn tinh cầu. Thời gian này quá dài đằng đẵng, Diệp Phàm phải muốn chờ đợi lâu như vậy, không bằng trực tiếp tiến công mấy cái nhỏ yếu thế giới. Chỉ cần có chút ít linh thạch thu hoạch, không đến mức như thế lô vốn liền tốt. Ở trong phòng của mình, Diệp Phàm bố trí một cái phi thường nhỏ hình thế giới cổng truyền tống, chỉ có thể tiếp nhận một người ra vào. Thế giới như thế này cổng truyền tống tiêu hao rất ít, mỗi ngày chỉ cần tiêu hao 1 vạn khối trung phẩm linh thạch liền có thể duy trì. Đừng xem nhẹ cái này 1 vạn khối trung phẩm linh thạch, giá trị của bọn nó tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Rất nhiều thế giới, hạ phẩm linh thạch đều là bảo bối. Đại đa số tu sĩ dùng đều là linh thạch mạnh vụn mà thôi. Thế giới như vậy, cực hạn nhất cao thủ cũng liền đến kim đăng kỳ, liền là cực hạn. Cho dù là bọn họ thiên phú là Lục Trường Sinh đại trưởng lão dạng kia, lại thêm khí vận ngập trời, cũng liền là kim đăng kỳ trình độ. Nguyên cớ, coi như vơ vét một cái tinh cầu tài phú, cũng cực kỳ khó lại gần đủ mấy trăm ngàn khối hạ phẩm linh thạch bổ sung chính mình tiêu hao. Bất quá, Diệp Phàm cũng không quan tâm điểm ấy tư nguyên. Tiến vào cái thế giới này phía sau, cùng 5000 năm trước Lam Tinh không xê xích bao nhiêu. Bất quá để Diệp Phàm bất ngờ chính là, cái thế giới này cũng không phải một cái tu tiên thế giới, mà là một cái hải tặc thế giới. Cái thế giới này xem như linh khí khôi phục cả toàn bộ tinh cầu trung tâm. Có một cái liên thông toàn bộ tinh cầu, ngoại hình như dây lưng đồng dạng đại lục, đem chọn cái tinh cầu hải dương chia làm hai nửa. Không chỉ như vậy, ở cái tinh cầu này trung tâm còn có một đầu cần mền, đem chọn cái thế giới chia làm 6 cái bộ phận: đông nam tây bắc tứ hải, gờ răng lại nạ, tân thế giới. Cái thế giới này thổ dân đang tiến hành một tràng thế giới chiến tranh. Trong bọn họ cường giả là năng lực người, nắm giữ đủ loại cổ quái kỳ lạ năng lực, thì như đem cánh tay mình có thể kéo dài mấy vạn mét, có thể biến thành một đầu to lớn rồng, có thể biến thành phượng hoàng. Chiến đấu song phương cường giả, bọn hắn lựa chọn chiến đấu địa điểm căn bén cùng đại lục chỗ giáp giới. Một chiếc thể tích mấy vạn mét chiến hạm khổng lồ bên trên có một môn khoa trương đại pháo, trong biển rất nhiều thân cao mấy ngàn mét to lớn hải quái, đem từng phát trực kính mấy chục mét, chiều dài đạt tới mấy trăm mét đại pháo bổ sung đến đại pháo bên trong. Môn này đại pháo bắt đầu đánh kích Z lại nạ. Cái này như dây lưng đồng dạng đại lục, cao hơn mặt biển 2000 mét độ cao. Oeng, một pháo đem trên đại lục đánh ra một khối lỗ to lớn. Lần này công kích, uy lực đã tương đương với nguyên anh kỳ cường giả công kích. Diệp Phàm thần thức đảo qua, minh bạch cuộc chiến tranh này căn nguyên. Cái thế giới này thống trị Thiên Long Nhân. Bọn hắn muốn xây dựng thế giới cầu, tiếp nối mỗi một cái chủ yếu đảo. Dạng này hết thảy mọi người đều không cần ra biển, cũng mất đi tự do, toàn thế giới đều hoàn toàn ở Thiên Long Nhân khống chế bên dưới. Căn bén cùng Z lại nạ là thập tự hành. Một nhóm hải tặc, bọn hắn muốn dùng cái chiến hạm khổng lồ này, oanh kích ra một cái ít hình. Dạng này, tứ hải, gờ răng lại nạ, tân thế giới. Sáu cái địa phương người, đều liền có thể thông qua trên cái Z lại nạ này ít hình lỗ hổng trực tiếp liên tiếp. Để hải dương mậu dịch biến đến càng phồn vinh. Cái thế giới này, nhưng thật ra là lục địa bá quyền, cùng hải dương bá quyền ở giữa chiến tranh. Thật là một cái vô cùng thế giới mới lạ. Thiên Long Nhân thế giới chính phủ, là tà ác một phương. Dựa cướp bóc mà sống hải tặc, ngược lại là tốt một phương. Một phương người muốn trọn vẹn kết thúc hàng hải vận chuyển. Một phương người muốn mở ra chân chính toàn cầu hàng hải mậu dịch lộ tuyến, mà cho bọn hắn năng lực trái ác quỷ, kỳ thực liền là linh khí khôi phục biểu hiện. Chỉ là cái linh khí này không phải tác dụng tại mỗi người, mà là tập trung tạo ra từng cái gọi trái ác quỷ đồng dạng đồ vật. Song phương chiến đấu, những Diệp Phàm này không chút nào quan tâm, hắn bắt đầu khắc họa chính mình phù lục trong tay. Chỉ cần phù lục hoàn thành, khỏa này hải tặc tinh cầu liền sẽ biến thành chính mình siêu máy tính. Chương 259, phường thị dị động. Chương 259, phường thị dị động. Trên không trung vẽ bùa Diệp Phàm, không có ảnh hưởng chút nào phía dưới chiến đấu. Chiến hạm khổng lồ tại đại lượng hải vương loại trợ giúp bên dưới không ngừng oanh kích hồng thổ đại lục, hy vọng có thể liên thông tứ hải. Mà hồng thổ đại lục bên trên khống chế thế giới quyền lực cường giả cũng đang cùng hải tặc bọn họ tiến hành chém giết. Mấy trăm ngàn hải tặc, mấy trăm ngàn hải quân đại chiến, bọn hắn cảm thấy mình đang thay đổi chính mình tinh cầu vận mệnh chi chiến. Nhưng là không biết tại mười mấy vạn mét trong bầu trời cao, một người tu sĩ trong tay hắn phụ lục mới thật đang thay đổi thế giới của bọn hắn đang chiến đấu tiến vào kịch liệt nhất thời điểm. Diệp Phàm trong tay phụ lục đã vẽ xong, phụ lục xuất hiện, toàn bộ tinh cầu lập tức đều bị một đoàn quang mang bao phủ lại, bắt đầu phát sinh nhanh chóng biến hóa. Từng cây mầm cây nhỏ cứ như vậy tại trong biển rộng trưởng thành đại thụ che trời. Sau đó nước biển bị đại thụ thôn phệ, lục địa bị đại thụ thôn phệ, toàn bộ tinh cầu đều bị đại thụ thôn phệ. Từng cây đại thụ đem cái này hải tặc tinh cầu biến thành một cái khổng lồ thực vật. Sau đó từng cái phù văn khổng lồ xuất hiện, cả tòa tinh cầu biến thành một cái phù văn máy tính. Hải tặc thế giới tại rất ngắn trong nháy mắt liền đã biến mất. Diệp Phàm vốn là muốn thu thập một thế giới tất cả linh thạch sau mới có thể đem tinh cầu này biến thành phù văn máy tính. Nhưng là cái này hải tặc thế giới bên trong linh khí là lấy trái ác quỷ phương thức bày biện ra tới, cho nên loại vật này đối với phổ thông phàm nhân có thể nói là bà bối. Cho dù là Lam Tinh 5.000 năm trước không có tiến vào linh khí khôi phục thời điểm, người bình thường ăn hết những ác ma này trái cây liền có thể nắm giữ lực lượng cường đại, thậm chí không ngừng tu luyện trái cây năng lực, có thể cường hãn cá nhân thống trị một cái tiểu quốc. Nhưng là đối với Diệp Phàm dạng này đẳng cấp tu sĩ, thế giới này linh khí khôi phục sinh ra trái ác quỷ lực lượng liền không có chút nào tác dụng. Cho nên Diệp Phàm lần này thế giới chiến tranh, linh thạch phương diện là hoàn toàn hao tổn, chỉ là có thể có được một cái tinh cầu phù văn máy tính mà thôi. Diệp Phàm đương nhiên là phải nhanh một chút hoàn thành đây hết thảy. Tiêu hao thời gian càng dài, hắn duy trì thế giới cổng truyền tống, tiêu hao linh thạch thì càng nhiều. Về phần hải tặc thế giới trục tỷ sinh mệnh, bọn hắn đều sẽ bởi vậy tử vong. Diệp Phàm cũng không thèm để ý chút nào. Thiên địa đại kiếp đến đằng sau, dạng này ngay cả hóa thần kỳ đều không có văn minh, là nhất định diệt vong. Trước kia không biết tình huống này, thế giới chiến tranh thời điểm, Diệp Phàm khả năng còn sẽ có vẻ bất nhân tâm. Hiện tại biết hết thể chân tướng, Diệp Phàm liền không có chút nào bất luận cái gì bận tâm. Trận này thiên địa lại tiếp, nhất định chỉ có phi thường thưa thất sinh mệnh, rất rất ít chủng tộc có thể tránh cho diệt tuyệt đem toàn bộ hải tặc thế giới biến thành một cái phù văn máy tính sau. Diệp Phàm nhanh chóng thông qua thế giới cổng truyền tống, trở về Lam Tinh. Hiện tại, hai đài phù văn máy tính tính toán tốc độ nhanh hơn. Diệp Phàm cũng không truy cầu nhất định phải linh khí khôi phục tinh cầu, chỉ cần là có thể thu hoạch được càng lớn tinh cầu, có thể chế tạo ra tốt hơn phù văn tinh bóng máy tính, hắn liền sẽ phát động thế giới chiến tranh, muốn tìm kiếm thích hợp bản thân cướp đoạt tinh cầu. Xem ra ít nhất cần mấy chục đài, thậm chí trên trăm đài phù văn máy tính mới có thể. Cứ như vậy, tại trong thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liên tục phát động 10 lần thế giới chiến tranh, thẳng đến trong tay mình linh thạch tiêu hao hơn phân nửa, lúc này mới dừng lại, mới lấy được 10 cái phù văn máy tính. Diệp Phàm liền lưu tại Lam Tinh, thông qua từ trên trời văn đài thu hoạch được số liệu, bọn hắn phụ trách sàng chọn ra thích hợp Diệp Phàm thực lực cướp đoạt thế giới, mà Diệp Phàm mang theo ban đầu lấy được hai cái tinh cầu máy tính, trực tiếp trở về tới Huyền Vũ thế giới. Hắn hiện tại lần nữa thiếu khuyết linh thạch, mà chiếm cứ Tây Phường thị những tu sĩ này, bọn hắn mấy vạn năm đến, trong tay tích lũy lấy đại lượng linh thạch. Diệp Phàm nhất định phải tăng tốc đem Tây Phường thị đoạt đi xuống. Vừa mới trở về Tây Phường thị, thủ hạ Á Sát Vương liền đến báo cáo tình huống chủ nhân, ngài rời đi trong khoảng thời gian này, Tây Phường thị cao tầng đều xuất hiện dị động. Trải qua Á Sát Vương kỹ càng hiểu rõ, nguyên lai, đạo thiên chân nhân không có thể ngăn cản sụp đổ bí cảnh cùng Huyền Vũ thế giới thoát ly để rất nhiều độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều có ý nghĩ. Nếu như bọn hắn tiến vào một cái bí cảnh để bí cảnh này cùng Huyền Vũ thế giới thoát ly, dạng này tiến vào hóa thần kỳ, có phải hay không liền có thể đào thoát đạo thiên chân nhân truy sát? Bọn hắn những người này, thật lâu trước đó liền có thể tiến vào hóa thần kỳ, chỉ là không dám tiến vào mà thôi. Nếu thật là một cái như là sụp đổ bí cảnh một dạng đại thế giới để bí cảnh này cùng Huyền Vũ thế giới thoát ly, bọn hắn mặc dù không cách nào trở thành đỉnh phong nhất hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng là dạng này một thế giới tài nguyên cũng đủ bình thường hóa thần kỳ cường giả sử dụng. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn sẽ triệt để khống chế một cái đại thế giới, mà không phải trở thành đạo thiên chân nhân dự trữ khẩu phần lương thực. Bọn hắn thì tương đương với trong chuồng heo heo, hiện tại là ăn ngon mà cấm, nhưng là ngày đó mập liền sẽ bị đạo thiên chân nhân giết chết ăn thịt. Nếu quả như thật có thể khôi phục tự do, bọn hắn cũng là nghĩ đến thử. Theo bọn hắn nghĩ, Na Phá luôn là am hiểu nhất, cũng là hiểu rõ nhất sụp đổ bí cảnh. Hắn đã đi qua vài chục lần sụp đổ bí cảnh, hơn nữa còn đem con của mình đều đưa vào sụp đổ trong bí cảnh. Hiển nhiên là Nã Phá luôn tại sụp đổ trong bí cảnh, tấn thăng đến hóa thần kỳ đồng thời đổi tại đạo thiên chân nhân đến trước đó. Hắn đã để sụp đổ thế giới cùng Huyền Vũ thế giới tách rời, từ đó thoát ly truy sát, có thể tu luyện vạn năm tu sĩ, không có một cái nào đồng đốc. Trong sự hậu chi đạo giải rắc tin tức, bọn hắn suy đoán ra sự kiện bộ phận thật giống. Nếu như không có Diệp Phàm tham dự, Nã Phá luôn hoàn toàn chính xác giống để nhi tử thôn vệ tuần săn tinh hạch, sau đó hắn trưởng khống hai loại tinh hạch lực lượng để sụp đổ bí cảnh triệt để thoát ly Huyền Vũ thế giới. Cái này thành công tin tức, không riêng gì Tây Phường thị, thậm chí Đông Phường thị trưởng khống giả, bọn hắn cũng bắt đầu cân nhắc, muốn hay không tiến vào chính mình quen thuộc nhất bí cảnh. Loại chuyện này có 50% thành công cơ hội. Gần nhất 200 năm đến đạo thiên chân nhân hai lần xuất thủ. Lần thứ nhất chân long bí cảnh không có chạy đi, bị hắn thôn vệ. Lần thứ hai, sụp đổ bí cảnh thành công đào thoát. Mà lại, bọn hắn còn nghiên cứu, muốn thành công cơ hội lớn, chính là tại đạo thiên tiên cung đệ tử không hề rời đi bí cảnh trước, liền hoàn thành bí cảnh thoát ly Huyền Vũ thế giới. Dù sao, đạo thiên chân nhân không có khả năng tự mình tiến vào những bí cảnh này tiến hành giám sát. Nghĩ rõ ràng mấu chốt sau, rất nhiều phường thị trưởng không giả, bọn hắn những này có thể nhẹ nhõm tiến vào hóa thần kỳ tu sĩ, có thể trực tiếp để bí cảnh cùng Huyền Vũ thế giới thoát ly cường giả. Những người này bắt đầu dục dịch, ai không muốn trở thành một thế giới chúa tể, ai nguyện ý trở thành đợi làm thịt cừu non. Cho nên hiện tại những người này đã không thế nào quản lý phường thị đều tại kế hoạch phải chăng có thể thoát ly bí cảnh. Những tu sĩ này hành động ngược lại làm rối loạn Diệp Phàm kế hoạch. Diệp Phàm lúc đầu muốn lần lượt dẫn ra đem những người này đánh bại, biến thành tín đồ của chính mình, thậm chí muốn thông qua bọn hắn âm thầm khống chế Huyền Vũ thế giới to to nhỏ nhỏ bí cảnh. Chương 260, 9000 kim đan. Chương 260, 9000 kim đan. Loại này biến động đối với Diệp Phàm tới nói cũng không phải hữu hảo. Hắn săn giết khác trong phường thị tu sĩ kế hoạch, bây giờ chỉ có thể kéo dài thời hạn đạo tiên chân nhân tại cực hàn băng nguyên có số lớn thám tử. Những người khác còn nghĩ dùng phương pháp giống nhau thoát khỏi hắn đối với Huyền Vũ thế giới trường khống. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Quả nhiên, giống như Diệp Phàm dự đoán như thế, gần nhất Huyền Vũ thế giới lại có 3 cái bí cảnh mở ra. Trong đó, 2 cái bí cảnh đều thất bại. Tại sắp thoát ly Huyền Vũ thế giới thời điểm đạo thiên chân nhân phân thân buông xuống, trực tiếp đem cái này ngay cả một cái thoát ly bí cảnh thôn phệ. Cái cuối cùng, căn cứ vào sau đó tình báo biểu hiện, là có 3 cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ liên hợp cùng một chỗ. Bọn họ đích xác nhượng bí cảnh cùng Huyền Vũ thế giới thoát ly. Có thể nói, dựa vào 3 người liên thủ, bọn hắn thành công một nửa đạo thiên chân nhân không có ngăn cản thành công. Nhưng mà tại thoát ly một khắc cuối cùng đạo thiên chân nhân công kích, chúng đích cái này sắp thoát ly bí cảnh. Thế giới kia hẳn là bị phá hủy. Này bằng với 3 cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn thoát đi kế hoạch chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi. Liên tục 5 cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ rời đi Huyền Vũ thế giới thất bại. Lập tức, thương đương một chậu nước lạnh đổ vào sau khi tới. Những cái kia ngắm nhìn tu sĩ, bọn hắn không suy nghĩ nữa dựa vào bí cảnh, trực tiếp thoát ly Huyền Vũ thế giới. Có phòng ngừa đạo thiên chân nhân, bọn hắn làm như vậy cũng là cựu tử nhất sinh. Toàn bộ Tây Phường thị cũng lần nữa khôi phục đến vững vàng trạng thái dưới. Nhưng mà Diệp Phàm kế hoạch lại bị hoàn toàn làm rối loạn. Hắn vốn là nghĩ đem đủ loại Tây Phường thị cường giả đưa vào đến trong bí cảnh, tiếp đó săn giết bọn hắn, để cho bọn hắn biến thành cường giả hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tín đồ. Thế nhưng là có thể cho Diệp Phàm mang đến đại lượng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Nhưng là bây giờ, liền xem như Diệp Phàm cũng không dám làm như vậy. Hắn cũng sợ chính mình lên đạo tiên chân nhân danh sách săn giết. Bây giờ Huyền Vũ thế giới càng ngày càng khó lan lộn. Như thế nào săn giết Tây Phường thị còn lại cường giả? Diệp Phàm kế hoạch cũng chỉ có thể một lần nữa lập. Còn lại cái này một số người cũng là tùy thời có thể tiến vào hóa thần kỳ. Thật cùng Diệp Phàm sinh tử giao nhau, chỉ có thể dẫn tới đạo tiên chân nhân. Còn tốt, Tây Phường thị Diệp Phàm cũng đã nắm trong tay một bà sức mạnh. Hắn mỗi tháng vẫn có đại lượng linh thạch thu vào. Lại thêm, đi á nạ linh cửu, gần nhất thu vào cũng rất không tệ. Vẫn là có thể để cho Diệp Phàm mỗi tháng thời gian đều khai chiến một lần thế giới chiến tranh tiêu phí. Bất quá, mỗi tháng cũng chỉ có thể duy trì thế giới truyền tống môn một tuần lễ mở ra thời gian mà thôi. Loại tình huống này để cho Diệp Phàm chỉ có thể thay đổi suy nghĩ, bắt đầu từ thế giới chiến tranh, nhanh chóng thu được tư nguyên. Lần này, thế giới chiến tranh, Diệp Phàm phát hiện một cái không tệ thế giới, đây là một cái truyền thống tu tiên thế giới, cùng Lam Tinh không sai biệt lắm tu tiên giới. Hơn nữa, có số lớn mỏ linh thạch. Bất quá, thế giới này, tại 10 vạn năm trước, trải qua một hồi cực lớn kiếp nạn. Thế giới này chỉ có tứ giai linh mạch. Bởi vậy số đông tu sĩ tu luyện cực hạn chính là đột phá đến nguyên anh kỳ, đến nguyên anh kỳ, tứ giai linh mạch sinh ra linh khí, liền đã không đủ bọn hắn tu luyện. Nhưng mà, thế giới này, tại 10 vạn năm trước, xuất hiện một cái quái thai. Hắn lấy máu tươi nhập đạo đại lượng săn giết các tu sĩ khác, dùng máu tươi của bọn hắn tới luyện tập bên trong đao. Thông qua đại lượng săn giết các tu sĩ khác, cái này ma đạo cao thủ thành công tiến vào phân thần kỳ, trấn áp vạn cổ, trở thành cái tinh cầu này chúa tể chân chính. Trước kia, hắn săn giết cơ hồ trên cái tinh cầu này tất cả tu sĩ, chỉ có số ít trốn tu sĩ có thể may mắn còn sống sót. Cuối cùng, cái này dùng đao ma tu, bị công pháp của mình phản vệ mà chết. Mà Diệp Phàm, nghe được người này cố sự, hắn đã nghĩ tới Thiên Đao Ma Quân. Thiên Đao Ma Quân chính là một đường dựa vào sát lục các tu sĩ khác, dùng đại lượng tu sĩ máu tươi, trở thành hóa thần kỳ cường giả. Bất quá Diệp Phàm cũng không cho rằng, thế giới này ma tu cùng Thiên Đao Ma Quân là một người. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thế giới này ma quân mới chỉ có phân thần kỳ tu sĩ. Thứ hai, phân thần kỳ tu sĩ muốn nắm giữ thế giới truyền thống môn, đi tới Huyền Vũ thế giới, đó là không có khả năng. Diệp Phàm cũng là phân thần kỳ tu sĩ, hắn có thể mở ra thế giới truyền thống môn, là bởi vì kỹ thuật này là Lục Trường Sinh đại lão nghiên cứu ra được. Diệp Phàm còn nắm giữ mười mấy cái hành tinh, toàn bộ tài nguyên làm thành phụ văn tinh cầu máy tính. Thế giới này không phải văn minh khoa học kỹ thuật, hắn cũng không có đem toàn bộ tinh cầu đều luyện chế thành phụ văn máy tính. Hắn là không có loại này cường đại tính toán lực, thôi diễn một cái tinh cầu, mấy chục ức năm biến hóa. Coi như Diệp Phàm cái này, một đường từ thiên đạo trúc cơ bắt đầu, cũng là đặc thù lên cấp người đều không thể tại phân thần kỳ, liền có thể làm đến thôi diễn một cái tinh cầu, mấy chục ức năm biến hóa bản sự. Cho dù là hóa thần kỳ đỉnh phong Lục Trường Sinh đại trưởng lão, cũng là cần đại lượng tinh cầu máy tính. Cho nên Diệp Phàm dám khẳng định, thế giới này ma quân, cùng Huyền Vũ thế giới Thiên Đao ma quân không phải một người. Bọn hắn chỉ là cũng là thông qua máu tươi nhập đạo. Hơn nữa ra đời thời đại không sai biệt lắm giống nhau mà thôi. Diệp Phàm thu thập xong cái tinh cầu này tình báo quan trọng, liền bắt đầu cướp đoạt tư nguyên. Mấy trăm phân thân bắt đầu săn giết trên cái tinh cầu này nguyên anh kỳ tu sĩ, đi qua 10 vạn năm tu dưỡng. Trên cái tinh cầu này lại có trên trăm tên nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí có hai người đã tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ. Tại tứ giai linh mạch dạng này mỏng manh linh khí hoàn cảnh, có thể sinh ra hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn cũng coi như là thiên chi tiêu tử. Nhưng mà cái này một số người thậm chí không có tư cách để cho Diệp Phàm tự mình động thủ. Phân thần kỳ tu sĩ mấy trăm phân thân liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn chấn áp. Diệp Phàm sẽ không giết chết bọn hắn, mà là sẽ dùng lưu ly thiết tháp đem những tu sĩ này biến thành tín đồ của mình, làm cho những này người vì chính mình cung cấp một tia pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm sẽ đem thế giới này tu sĩ đều đưa đến sụp đổ trong thế giới. Nhưng mà để cho Diệp Phàm khiếp sợ một màn xuất hiện, thế giới này còn có một cái khí vận chi tử, là một tên kim đan kỳ nữ tu. Bởi vì thế giới này chỉ có tứ giai linh mạch, cho nên cái này kim đan kỳ nữ tu liền đem tự thân cảnh giới áp xúc tại kim đan kỳ. Nàng ngay cả tứ giai linh mạch thích hợp nhất kết tinh kỳ cũng không có tiến vào. Nhưng mà nàng không đơn giản, điểm chính là trong cơ thể của nàng vậy mà khoảng chừng 9000 mai kim đan, vậy mà dùng loại này kỳ lạ phương pháp tu luyện, tại có hạn linh khí trong hoàn cảnh để cho chính mình trở nên vô cùng cường đại. Lực chiến đấu của nàng so hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ còn muốn lợi hại hơn, đã rất gần phân thần kỳ một tầng tu vi, mà nàng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ mà thôi. Thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ nha. Suy nghĩ một chút nữ nhân này phương pháp, cùng đạo thiên chân nhân còn có một chút giống đâu. Đạo thiên chân nhân không cách nào đột phá đến đăng tiên cảnh, cho nên săn giết những thứ khác hóa thần kỳ tu sĩ, muốn thông qua trưởng không càng nhiều pháp tắc khác nhau sức mạnh để đạt tới đăng tiên cảnh một dạng sức chiến đấu. Chương 261, âm hiểm đường tốt. Chương 261, âm hiểm đường tốt. Nếu như là bình thường phân thần kỳ, có thể thật đúng là chưa hẳn đánh qua nữ tử này. Bất quá, Diệp Phàm thế nhưng là có thể giết chết độ kiếp kỳ tu sĩ phân thần kỳ, đối với dạng này thiên địa sủng nhi, một cái thế giới khí vận chi tử. Diệp Phàm không có ý định giết chết nữ nhân trước mắt, mà là trực tiếp sử dụng lưu ly thiết tháp, đem nàng hút vào bên trong, tiếp đó trở thành tín đồ của mình. Dạng này một cái thế giới khí vận chi nữ, chỉ cần cho một điểm chút tài nguyên, rất dễ dàng liền tiến vào đến độ kiếp kỳ, trở thành một cường lực tín ngưỡng nơi phát ra đem thế giới này tu sĩ cải tạo thành tín đồ của mình. Diệp Phàm chữ vật giới chỉ bên trong, số lớn máy móc đào mỏ người bắt đầu hành động, đây đều là Diệp Phàm mua, loại cỡ lớn nhất số máy móc đào mỏ người. Tại thời gian rất ngắn, liền đem cái tinh cầu này tất cả linh thạch đều thu thập không còn một ngống. Lần này thế giới chiến tranh, Diệp Phàm linh thạch cuối cùng không có lô vốn. Lần nữa đem cái tinh cầu này luyện hóa thành tinh cầu phù văn máy tính. Diệp Phàm trở về Lam Tinh sau, thông qua Long Huyết Vô Sự Bài, lại một lần nữa đi tới sụp đổ thế giới. Sụp đổ thế giới nồng độ linh khí là có thể sinh ra độ kiếp kỳ tài nghệ cường giả. Trước đó chịu đến Huyền Vũ thế giới xâm lấn, còn có tinh thần ở giữa chiến tranh. Cái này sụp đổ thế giới là có rất nhiều người ở thưa thất tinh cầu. Diệp Phàm đem bọn hắn an trí ở trong đó một khỏa tinh cầu không người bên trên, làm cho những này tu sĩ chính mình phát dục để cho bọn hắn vì chính mình cung cấp tín ngưỡng chi lực nơi phát ra. Cuối cùng dần dần có lãi. Cái này khiến Diệp Phàm vô cùng vui vẻ. Nếu như có thể duy trì tốc độ như vậy, Diệp Phàm thậm chí không cần tiêu hao Huyền Vũ thế giới tư nguyên, Bất quá Diệp Phàm vẫn như cũ cần đại lượng thời gian đi Huyền Vũ thế giới, bởi vì chỉ có Tây Phường thị thất giai linh mạch mới có thể tăng tốc hắn tốc độ tu luyện. Diệp Phàm bây giờ tại Huyền Vũ thế giới tu luyện 3 tháng, bởi vì đồng dạng 3 tháng, phù văn máy tính mới có thể tìm được một cái thích hợp Diệp Phàm tấn công thế giới, có thể để Diệp Phàm không lỗ bản, có đôi khi còn có thể lợi nhuận thế giới. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua, nhoáng một cái, thời gian mấy chục năm liền đi qua. Diệp Phàm cũng đạt tới phân thần kỳ đỉnh phong, lập tức liền muốn tiến giai đến độ kiếp kỳ. Lúc này, Lâu Năm thủ hạ đi tới Diệp Phàm trong phòng chủ nhân, ta phát hiện một quái nhân. Trang phục của hắn thoạt nhìn là cổ trang, nhưng mà tuyệt đối không phải Huyền Vũ thế giới đông nam tây bắc bốn châu tiểu dáng. Hơn nữa, họ của hắn thị rất cổ quái, gọi Đường Thiện, Huyền Vũ thế giới căn bản là không có ai họ Đường. Đường là một cái vô cùng xấu xí giá thú, hơn nữa vừa dơ vừa thúi, cho nên không có ai sẽ dùng Đường làm tên của mình. Quan trọng nhất là, gia hỏa này tu tiên công pháp cũng cùng Huyền Vũ thế giới rõ ràng khác biệt, là dùng thú hồn hoàn làm vũ khí. Cho nên thuộc hạ hoài nghi, hắn là thế giới khác, đi tới Huyền Vũ thế giới người. Am hiểu tình báo phân tích Trầm Hương đã sớm phân tích ra được, Diệp Phàm cũng không phải Huyền Vũ thế giới thổ dân. Nàng lại phát hiện một cái, mặt khác thế giới tới cường giả. Lập tức đưa tới Trầm Hương chú ý đi tới cực hàn băng nguyên sau. Trầm Hương tiếp tục ngồi dậy người cũ, giúp Diệp Phàm thu thập tình báo. Thu đến đầu này tình báo hữu dụng làm không tệ, tên kia rời đi phường thị, liền nói cho ta biết. Những năm này, Diệp Phàm đã có một loại cảm giác. Vì cái gì chính mình thông qua một cái vô sự bài, liền có thể đi tới Huyền Vũ thế giới? Vì cái gì cực hàn băng nguyên có nhiều như vậy bí cảnh? Lam Tinh cũng giống vậy khổng lồ, cũng là phi thường cường đại tu tiên thế giới. Nhưng mà Lam Tinh bí cảnh cùng Huyền Vũ thế giới so sánh, cũng chỉ có thể là nhà trẻ so 985. Toàn bộ Huyền Vũ thế giới có nhiều như vậy tiểu thế giới, thậm chí là đại thế giới, trở thành Huyền Vũ thế giới bí cảnh đây hết thảy, thật là trùng hợp sao? Lam Tinh thông qua thế giới chiến tranh thu được tài nguyên, Huyền Vũ thế giới thông qua bí cảnh thu được số lớn tài nguyên. Kỳ thực, cũng là thông qua cướp đoạt thế giới mặt khác, thu được số lớn tài nguyên. Huyền Vũ thế giới cùng Lam Tinh cũng không có bất đồng gì. Cha mẹ của mình trước kia chết ở một cái không phải rất nguy hiểm thế giới trong chiến tranh. Bọn hắn mặc dù chỉ là trúc cơ kỳ trình độ, bất quá dù sao cũng là Lam Tinh tu sĩ, rất am hiểu số lớn phụ lục chiến đấu. Phụ mẫu hai người đồng thời tử vong, chỉ để lại một cái long huyết vô sự bài đây hết thảy, thật là trùng hợp sao? Thật là chính mình vận khí tốt như vậy sao? Cha mẹ của mình năm đó chết, có phải hay không bởi vì bọn hắn săn giết cái kia thổ dân? Kỳ thực từng tiến vào Huyền Vũ thế giới, hơn nữa từ Huyền Vũ trong thế giới lấy được rất nhiều chỗ tốt, dùng một ít thủ đoạn để cho phụ mẫu tử vong. Huyền Vũ thế giới có thể có nhiều như vậy bí cảnh, là có người hay không ở sau lưng tôi động? Khác biệt văn minh sẽ có khác biệt cây công nghệ. Lam Tinh tu tiên văn minh khởi bước thời gian tương đối ngắn, nhưng là bởi vì gồm cả văn minh khoa học kỹ thuật, có thể dùng tình cầu máy tính phát động thế giới chiến tranh. Huyền Vũ thế giới phía sau màn đại lão chính là Đạo Thiên chân nhân, hắn sẽ không chế tạo tình cầu máy tính, nhưng mà giống sụp đổ trong thế giới thần chu bên trên nghèo lực trận, hắn chắc chắn là có thể tìm được rất nhiều thế giới. Như vậy long huyết vô sự bài, Diệp Phàm át chủ bài một trong, rất có thể chính là Đạo Thiên chân nhân thủ đoạn. Hắn không cần mở ra thế giới truyền tống môn, cũng không cần tự mình buông xuống thế giới mặt khác. Một khối long huyết vô sự bài ném đưa đến thế giới mặt khác, chỉ cần rất ít tài nguyên, liền có thể trở thành Đạo Thiên chân nhân quân cờ. Thông qua hai thế giới, không ngừng đạt được lợi ích người, thật sự có thể trở thành hóa thần kỳ tu sĩ, chính là Đạo Thiên chân nhân chất dinh dưỡng. Hồi tưởng mấy trăm năm trước, lúc kia, Diệp Phàm lấy được Thiên Đạo Ma Quân tàng bảo điện, nhưng mà, Đạo Thiên chân nhân lưu lại hậu chiêu, cư nhiên bị chính mình nhẹ nhõm giải quyết. Một cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả, chỉ cần điều động một cái phân thần kỳ thủ hạ ở lại nơi đó, Diệp Phàm trước kia liền không có thể chạy thoát. Tất cả trùng hợp tụ tập cùng một chỗ, Diệp Phàm đã cảm thấy những thứ này đều không phải là trùng hợp, cho nên cái này Đường Thiện, hắn là nhất định phải đi xem. Thế là, Diệp Phàm đã bỏ đi thế giới chiến tranh, liên đợi đến Đường Thiện rời đi phường thị. Cái này vừa đợi, chính là thời gian 3 năm. Có thể là trong tay hắn linh thạch không đủ. Cái này Đường Thiện, cuối cùng rời đi Tây phường thị. Diệp Phàm lập tức khải dụng lực lượng của mình, dùng từ không sinh có sức mạnh, dung nhập trong hoàn cảnh xung quanh. Liền xem như độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng đừng nghĩ dưới tình huống như vậy phát hiện Diệp Phàm, Đường Thiện tự nhiên là không phát hiện được. Diệp Phàm phát hiện, Đường Thiện kỳ thực cũng là đang theo dõi người khác. Hắn lợi dụng chính mình thú hồn hoàn năng lực đặc thù đem chính mình biến thành một cái am hiểu ẩn tàng tuyết nguyên băng hồ, lén lén đi theo ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Gia hỏa này không có linh thạch, liền nghĩ giết người mà bảo. Cũng giống như mình, người lòng dạ độc ác. Cái này cũng không kỳ quái. Vốn cũng không phải là Huyền Vũ thế giới người đều biết đem thế giới này người xem như cung cấp chất dinh dưỡng thổ dân. Cho nên, Đường Thiện hành vi, Diệp Phàm không cảm thấy kỳ quái, càng hiếu kỳ phương thức chiến đấu của hắn. Chương 262, hết thảy chân tướng. Chương 262, hết thảy chân tướng. Khi mấy người rời đi phường thị một khoảng cách sau, Đường Thiện ra tay rồi. Hắn nhanh chóng tới gần vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Lúc này, Đường Thiện biến hóa tuyết hồ cũng đã mất đi năng lực cẩn giấu, bị ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ phát hiện. Bọn hắn tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, đồng thời lấy ra pháp bảo của mình, hướng về Đường Thiện nhìn lại, chuẩn bị bày ra công kích. Bất quá Đường Thiện tốc độ càng nhanh 10 vạn năm thú hồn hoàn. Trên cánh tay của hắn xuất hiện từng hàng thú hồn hoàn. Một quyền oanh kích mà ra, một đầu dài trăm thước mãnh hổ từ trên nắm tay của hắn biến hóa mà ra, trực tiếp đánh vào ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân. Thú vị chiến đấu thủ đoạn. Cái này Đường Thiện cũng không đơn giản đâu. Tại thế giới của hắn, chắc cũng là khí vận chi tử một loại, đợi đến Đường Thiện đem ba tên nguyên anh kỳ tu sĩ giết chết, Diệp Phàm mới bắt đầu động thủ. Đường Thiện tu hành thể hệ cũng không phải tu tiên giả một bộ, cho nên không thể phán đoán chuẩn xác tu vi của hắn. Một chiêu kia mới vừa rồi, 10 vạn năm thú hồn hoàn nhìn, chính là đồng dạng mà thôi. Tương đương với nguyên anh kỳ đại hậu kỳ tu vi. Diệp Phàm trực tiếp sử dụng đại lượng Phật môn kim thân, bắt đầu công kích cái này đường thiện. Hắn cũng ý thức được, mình bị người ám toán. Bất quá, hắn không có bối rối chút nào. Ngược lại Tà Mị nở nụ cười 1 triệu năm thú hồn hoàn. Lần này, một cái cực lớn hỏa phượng hoàng bị hắn một quyền đánh ra đánh vào Phật môn kim thân thượng. Những thứ này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ Phật môn kim thân. Mặc dù là từ yếu hóa thần kỳ thủ đoạn, nhưng mà cũng là hóa thần kỳ. 1 triệu năm thú hồn hoàn không có đối với kim thân tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy công kích của mình, vẫn là không có hiệu quả, đường thiện lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Bất quá vẫn không có bối rối. Xem như khí vận chi tử, hắn vẫn có rất nhiều lá bài tẩy ức năm thú hồn hoàn, mở đờ xạ. Sau lưng của hắn, hiện ra một người mặc trang phục màu đỏ mỹ nữ, áo đỏ mỹ nữ tóc lay động, một cỗ lực lượng xạ kích đến kim thân thượng. Vạn mét cao Phật môn kim thân, có một bộ phận cư nhiên bị hóa đá. Pháp tắc sức mạnh. Không nghĩ tới, cái này đường thiện, chỉ là nguyên anh kỳ tu vi, cũng nắm giữ một tia hóa đá sức mạnh. Quả nhiên là khí vận chi tử. Bất quá, hắn Diệp Phàm thế nhưng là tại trúc cơ kỳ, liền nắm giữ một tia pháp tắc sức mạnh. Hơn nữa so với hóa đá pháp tắc càng thêm cường đại, cái này sao có thể? Ta ước năm thú hồn hoàn, vậy mà không thể đem trước mắt kim thân hoàn toàn hóa đá. Lần này, Đường Thiện cuối cùng tại lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Đường Thiện cuối cùng tại không còn bình tĩnh, hắn tất cả át chủ bài đều không làm gì được trước mắt cái này vạn mét cao kim thân. Xem ra, cái vận khí này chi tử, tất cả năng lực đều dùng xong. Giờ khắc này, Diệp Phàm ra tay rồi. Diệp Phàm trực tiếp sử dụng siêu hồn đại pháp, lấy ra Đường Thiện linh hồn tiến hành xem xét. Gia hỏa này vốn là một cái đại gia tộc người thừa kế, nhưng mà gia đạo sa sút, bị vị hôn thê từ hôn sau thu được long huyết ngọc bội, phát hiện linh thạch có thể tu luyện nhanh hơn, rất nhanh hắn liền nắm giữ vạn năm thú hồn, đem vị hôn thê gia tộc cả nhà gạt bỏ, tiếp đó một đường luyện tập. Hơn nữa thông qua tại huyền vũ trong thế giới lấy được một kiện pháp bảo để cho trong thế giới của hắn cường đại nhất thú hồn mở đỡ xạ trở thành mình thê tử, mà Đường Thiện dục vọng là vô bờ bến, vì truy cầu lực lượng càng thêm cường đại, hắn giết vợ chứng đạo, trực tiếp đem thê tử của mình mở đỡ xạ ám sát, tiếp đó đem nàng luyện chế thành vì mình thú hồn hoàn, nắm giữ hóa đá sức mạnh. Thông qua long huyết vô sự bài, Đường Thiện bắt đầu ở huyền vũ trong thế giới không ngừng giết người thu hoạch tài phú, rất nhanh có tương đương với nguyên anh kỳ đỉnh phong thực lực. Bởi vì có ước năm mở đờ xạ thú hồn hoàn, nắm giữ một tia hóa đá pháp tắc sức mạnh, thậm chí phân thần kỳ cường giả đều có một trận chiến năng lực. Tiếp đó, cướp đoạt không thiếu linh thạch sau, hắn liền đi tới cực hàn băng nguyên. Không nghĩ tới, mới vừa đến ở đây, liền bị Trầm Hương mạng lưới tình báo phát hiện. Tra xét xong Đường Thiện ký ức, phát hiện Đường Thiện cũng giống như mình, cũng là lấy được long huyết vô sự bài mới có thể tiến vào huyền vũ thế giới. Không nghĩ tới, phỏng đoán của mình đều là thật, chính mình vận khí cũng không có tốt như vậy, cũng không phải khí vận chi tử, kỳ thực chỉ là đạo thiên chân nhân quân cờ mà thôi. Đạo thiên chân nhân chế tạo số lớn long huyết vô sự bài thả vào chư thiên vạn giới bên trong, thực sự là quá kinh khủng. Vô luận là chính mình vẫn là chư thiên vạn giới, những cái kia trong lúc vô tình thu được long huyết ngọc bội người đều cho là mình là khí vận chi tử, kỳ thực bọn hắn hết thảy mọi người cũng là đạo thiên chân nhân chất dinh dưỡng mà thôi. Không nghĩ tới đạo thiên chân nhân so với mình nghĩ còn kinh khủng hơn, vốn là cho là hắn chỉ là thống trị một cái phi thường cường đại đại thế giới mà thôi, không nghĩ tới hắn đã sớm đang cướp đoạt chư thiên vạn giới. Hắn không có tinh cầu máy tính, không cách nào suy đoán ngôi sao đầy trời, mấy chục ước năm diễn hóa. Nhưng mà hắn đi cùng Lục Trường Sinh đại trưởng lão hoàn toàn khác biệt con đường. Lấy năng lực của hắn, mặc dù không thể chính xác tính ra mỗi một cái tinh thần phải chăng có đầy đủ linh khí, nhưng mà xem ra ít nhất năng lực của hắn là có thể biết những thế giới này phải chăng có thể có được linh khí. Chỉ cần lưới đánh cá cũng đủ lớn, lưới đánh cá số lượng đủ nhiều, như vậy chắc chắn có thể đánh đến rất nhiều cá, vẫn là rất nhiều cá lớn. Chư thiên vạn giới tài nguyên số lớn bị đạo thiên chân nhân cướp đoạt, dạng này mới khiến cho hắn ở vô địch cảnh giới. Có thể nói, hắn đã cắt ngang vạn cổ, chấn áp cổ kim, giữa vũ trụ gần như vô địch cường giả. Bất quá coi như thế, coi như so hai vị đại trưởng lão sớm mười mấy vạn năm sắp đặt, dạng này cường giả, tâm trí, thủ đoạn, thiên phú các phương diện cũng là cực hạn cường giả. Ý Liễu Nguyên vẫn là hóa thần kỳ, không có tiến vào đăng tiên cảnh. Giờ khắc này, Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được, tiến vào đăng tiên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bất quá, thần thăng đăng tiên cảnh đối với Diệp Phàm tới nói, vẫn là quá khoảng cách rất xa. Hắn bây giờ, vấn đề mấu chốt nhất hay là tìm một cái hoàn cảnh an toàn. Tiến vào độ kiếp kỳ, đem Đường Thiện long huyết vô sự bài thu hồi đến chính mình chữ vật giới chỉ bên trong. Diệp Phàm khởi động long huyết vô sự bài, trở về Lam Tinh. Diệp Phàm cũng không có gấp gáp tiến vào độ kiếp kỳ, mà là đi tới 33 trọng thiên, hội kiến 3 vị đại trưởng lão. Hơn nữa, trực tiếp đem long huyết vô sự bài, còn có đạo thiên chân nhân sự tình, toàn bộ cũng giống như Lục Trường Sinh đại trưởng lão tiến hành hồi báo. Cái này long huyết vô sự bài nếu là đạo thiên chân nhân đồ vật đã có nhiều như vậy đại thế giới, dung nhập vào huyền vũ trong thế giới, trở thành cực hàn băng nguyên bên trên bí cảnh. Như vậy, rất có thể đạo thiên chân nhân đã biết Lam Tinh tồn tại. Có thể tại không người chú ý thời điểm, hắn thậm chí còn đến qua Lam Tinh, hắn bộ dạng này cường giả, làm ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe xong Diệp Phàm hồi báo, 3 vị đại trưởng lão đều lộ ra biểu tình nghiêm trọng. Lý Thái Bạch nói, ngươi trước tiến vào độ kiếp kỳ a, khối này long huyết vô sự bài để trước ở đây, ba người chúng ta nghiên cứu một chút. Chương 263, Đồng Lai Tiên Đảo. Chương 263, Đồng Lai Tiên Đảo. Tiến vào độ kiếp kỳ, liền không thể giống như trước tùy ý như vậy độ kiếp kỳ, chính là tên ý tứ. Cần độ kiếp, cũng chính là công kích để tu sĩ phải đối mặt cửu trọng lôi kiếp. Cho nên, Diệp Phàm không thể tại trong thành thị độ kiếp. Dựa theo Long Quốc quy củ, số đông độ kiếp kỳ tu sĩ đều không có ở đây Long Quốc bản thổ độ kiếp, mà là tại trong biển tìm một cái hòn đảo độ kiếp. Tỷ như Long Quốc rất nhiều tu sĩ đều biết lựa chọn Đông Hải Bồng Lai Tiên Đảo độ kiếp, đây cũng là bởi vì căn cứ vào thượng cổ truyền thuyết, Bồng Lai Tiên Đảo liền đi ra rất nhiều thiên nhân, cũng là mang một cái mỹ hảo nguyện vọng, có thể tại trên Bồng Lai Tiên Đảo độ kiếp sau khi thành công, tương lai mình cũng có thể tiến vào đăng tiên cảnh. Diệp Phàm cũng không có ngoại lệ, hắn cũng quyết định đi Bồng Lai Tiên Đảo độ kiếp. Hồi báo xong tình huống, Diệp Phàm liền rời đi kinh đô, một đường đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, trở thành phân thần hậu kỳ tu sĩ sau, hắn liền đã có đặc quyền, có thể ngự không phi hành. Cho nên, Diệp Phàm không cần cưỡi máy bay, trực tiếp đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. 5000 năm trước, Long Quốc cũng có tên gọi Bồng Lai hòn đảo. Bất quá cái kia không phải bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo. Bồng Lai Tiên Đảo là linh khí khôi phục sau, Lam Tinh biến lớn hơn 100 lần sau, xuất hiện một cái hòn đảo. Tòa hòn đảo này phiêu phủ ở hơn 1000m trên không, là một cái phủ không đảo. Trung quanh bị đám mây quay trung quanh, hoàn cảnh vô cùng ưu mỹ. Một đám tiên hạc ở hai nơi này tọa không đảo phía trên, ở đây không có bất kỳ cái gì làm tinh nhân loại kiến trúc. Hải ngoại, đối với hiện tại đại đa số nhân loại tới nói, kỳ thực là tương đối nguy hiểm, đây là bởi vì không chỉ có lục địa linh khí hồi phục, hải dương cũng linh khí hồi phục. Trong hải dương vẫn có rất nhiều loài cá tiến hóa thành vì yêu thú, chỉ là số lớn linh khí đều bị loài người chiếm giữ. Sinh vật trong đại dương rất ít vượt qua kết tinh kỳ tu sĩ, trúc cơ kỳ tu sĩ cũng là 100 người bên trong ra một cái. Cho nên đối với đại đa số người tới nói, hải dương vẫn là nơi phi thường nguy hiểm. Mà Diệp Phàm bây giờ đã là phân thần kỳ đại viên mãn, đương nhiên sẽ không quan tâm sinh vật biển. Tại hòn đảo chỗ cao nhất trên đỉnh núi, có một khối bình đài, ở đây không có một ngọn cỏ. Vốn là, ở đây không có sân thượng, bởi vì số lớn tu sĩ ở đây tấn thăng độ kiếp kỳ. Số lớn cửu trọng lôi kiếp quanh kích Bồng Lai Tiên Đảo ngọn núi này. Cái này khiến sơn phong chỗ cao nhất nhiều một cái mấy ngàn mét vuông bình đài. Có cái bình đài này, ngược lại là thuận tiện Diệp Phàm bố trí trận pháp. Trong tay lấy ra số lớn trận pháp quân cờ. Diệp Phàm muốn bố trí một cái phòng ngự lại trận, còn có một cái tụ linh trận. Tụ linh trận là vì để cho chính mình tấn thăng thời điểm linh khí dồi dào, phòng ngự lại trận tự nhiên là vì chống cự cửu trọng lôi kiếp. Tại trúc cơ kỳ thời điểm, Diệp Phàm liền kiến thức qua cửu trọng lôi kiếp kinh khủng. Lúc kia, một đạo nho nhỏ sấm sét, một đạo uy lực yếu nhất lôi đỉnh cũng có thể đem Diệp Phàm giết chết. Bây giờ, Diệp Phàm muốn lần nữa đối mặt cửu trọng lôi kiếp đã hoàn toàn không đồng dạng. Coi như không sử dụng bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần Diệp Phàm sử dụng thái cực đồ, liền có thể nhẹ nhõm chống cự cửu trọng lôi kiếp công kích. Đừng nói thái cực đồ, liền xem như lưu ly thiết tháp cùng vô vi đao đều có thể làm được chuyện giống vậy. Mà Diệp Phàm y nguyên vẫn là tại nghiêm túc bố trí phòng ngự đại trận, cũng là bởi vì Lam Tinh tu luyện tư liệu là cùng hưởng, rất nhiều độ kiếp kỳ tiền bối đều nhắc tới qua, lục thân chống cự cửu trọng lôi kiếp, không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào trợ giúp, liền có thể tại trong cửu trọng lôi kỳ hiệp bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn. Thì như năm đó còn là trúc cơ kỳ Diệp Phàm, chỉ là đã nhận lấy một tia nhỏ bé cửu trọng lôi kiếp, liền thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nghiêm túc bố trí phòng ngự đại trận, Diệp Phàm lần này chuẩn bị dùng lục thân của mình chống cự tất cả cửu trọng lôi kiếp. Tại mười mấy đài tinh cầu phù văn máy tính dưới sự giúp đỡ, Diệp Phàm bố trí 18 vạn trận kỳ, nói là phòng ngự đại trận, không bằng nói là công kích đại trận. Diệp Phàm quyết định dùng ngón tay làm đao, trực tiếp cùng trên bầu trời cựu trọng lôi kiếp đối vanh đại trận, dùng thời gian 3 ngày. Diệp Phàm mới bố trí hoàn tất, đem số lớn hàng hóa linh thạch, số lớn bình thường Diệp Phàm đều không nỡ lòng bỏ sử dụng linh tinh, vùi đầu vào đại trận này bên trong. Mấy chục vạn km bên trong linh khí cũng bắt đầu cuồng bạo hướng về Bồng Lai Tiên Đảo tràn vào. Diệp Phàm có thể cảm nhận được, linh khí trung quanh nồng độ cũng tại trong thời gian rất ngắn thì đến được bát giai linh khí, đương nhiên thời gian này là không thể duy trì quá lâu. Cùng nắm giữ bát giai linh mạch hoàn cảnh khác biệt, trận pháp này chỉ là trong thời gian ngắn, đem mấy chục vạn km phạm vi bên trong, linh khí khổng lồ đều chiếm thành của mình. Trong cái phạm vi này, những sinh vật khác không có bất kỳ cái gì linh khí có thể rút ra. Giống như trong ruộng nhà cái, thu hoạch một gốc giả sau, liền điểm chờ thật lâu thời gian. Diệp Phàm toàn lực hấp thu những linh khí này, tăng cường chính mình cảnh giới. Bên trên bầu trời, nguyên bản quang đãng thời tiết, bắt đầu mây đen kéo tới dày đặc. Một cái khổng lồ mây đen, mấy trăm km phạm vi bên trong, cũng là đồng nghịt mây đen. Dị thường đậm đặc mây đen, một tia dương quang cũng không thể chiếu xuống. Đồng Lai Tiên Đảo bên trên, số lớn tiên hạc tại Diệp Phàm đến thời điểm, liền bắt đầu rời đi tòa hòn đảo này. Bất quá cũng không có khoảng cách rất xa, mà là tại hòn đảo ngoại vi trên không phi hành. Những năm gần đây, cũng có rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ tới Bồng Lai Tiên Đảo du lịch. Long Quốc 5000 năm, cũng liền mấy trăm tên độ kiếp kỳ tu sĩ, bình quân chừng 10 năm mới một cái. Còn không phải mỗi người đều lựa chọn Bồng Lai Tiên Đảo độ kiếp, cho nên những tiên hạc này cũng không có thứ trong lúc nhất thời, liền rời xa Bồng Lai Tiên Đảo. Khi thấy trên bầu trời mây đen sau, những tiên hạc này mới kinh khủng hướng về phương xa bay đi. Trên bầu trời trong mây đen ẩn chứa uy áp kinh khủng để bọn chúng cảm nhận được sâu đậm e ngại. Cửu trọng lôi kiếp năng lượng ở trên bầu trời tụ tập. Bất quá, cửu trọng lôi kiếp cũng không có lập tức từ trên bầu trời rơi xuống. Trên bầu trời cửu trọng lôi kiếp tựa hồ đã cảm nhận được Diệp Phàm cường đại. Bọn chúng bắt đầu hướng về ở trung tâm tụ tập, không ngừng áp xúc lực lượng của mình. Nguyên bản hơn 100 vạn km cực lớn mây đen, thể tích bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ là thời gian rất ngắn, liên thu nhỏ đến một cái chỉ có một mờ, phi thường nhỏ mây đen đã sớm không thể che khuất dương quang. Mới vừa rồi còn là đêm khuya tối thui, trong nháy mắt liền dương quang sáng lạ. Chín đạo uy lực cực lớn lôi kiếp cũng không có từng nhóm rơi xuống, mà là chín đạo tụ tập thành một đạo kinh khủng dị thường lôi kiếp, cuối cùng hội tụ lực lượng mạnh nhất, từ trong vũ trụ trực tiếp bổ xuống. Diệp Phàm giơ ra một ngón tay đem ngón tay của mình xem như một cây đao. Phòng ngự trong đại trận, trận pháp cường đại, trong nháy mắt phát động. Trong đại trận, số lượng cao linh thạch, chân quý linh tinh, trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ Diệp Phàm cái này ngón tay cường độ, so rất nhiều thất giai pháp bảo còn cứng rắn hơn. Sau đó, Diệp Phàm chém ra một đao, nên đón trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh. Oeng, kinh khủng tiếng sấm nổ âm. Mấy chục vạn km người bên ngoài cũng có thể nghe được. Cửu trọng lôi kiếp biến mất, bị Diệp Phàm nhất chỉ trực tiếp chém chết. Chương 264, độ kiếp kỳ. Chương 264, độ kiếp kỳ. Bị Diệp Phàm chặt đứt lôi đỉnh, bắt đầu giống như giọt mưa một dạng, rơi vào Diệp Phàm trong thân thể. Có thể cảm nhận được, vô luận là cơ thể, vẫn là linh hồn. Chịu đựng những thứ này lôi đỉnh tẩy lễ, đều đang nhanh chóng tiến hóa. Tối trực quan thể hiện chính là, Diệp Phàm ít nhất có mười mấy vạn năm thời gian tu luyện, tiến vào độ kiếp kỳ sau, liền hầu như không cần lo lắng, tu luyện thọ nguyên không đủ, dẫn đến khí huyết suy bại, không cách nào tiếp tục tu luyện vấn đề đây chính là lớn nhất tăng lên. Nhiều người như vậy khát vọng tu tiên, không phải là vì dài dằng dặc thọ nguyên sao? Rất nhiều người tu tiên, cũng không muốn lấy cường đại cỡ nào, mà là suy nghĩ trường sinh. Trường sinh chính là số đông sinh mệnh khát vọng độ kiếp kỳ, chính là đã vượt qua thiên địa cho phép sinh mệnh mức cực hạn. Vượt qua độ kiếp kỳ, liền có dài dằng dặc thọ nguyên đến nay, Long Quốc người không biết độ kiếp kỳ tu luyện thọ nguyên rốt cuộc là bao nhiêu và năm. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Quốc tu tiên văn minh cũng liền mới 5000 năm mà thôi. Không có bất kỳ cái gì một cái độ kiếp kỳ người đi đến tu luyện cuối thọ nguyên. Huyền Vũ trong thế giới, cái kia vua Ả Sủa cũng là mấy vạn năm thời gian, mới cảm giác chính mình tu luyện thọ nguyên sắp hao hết đó cũng là khí huyết suy bại, không cách nào tiến vào hóa thần kỳ mà thôi. Hắn còn có thể sống thêm mấy vạn năm cũng là rất thoải mái vấn đề. Nếu như giống thực vật như thế, co đầu rút cổ, không tiến hành tư duy linh hồn vận động, thậm chí sống thêm trăm vạn năm cũng không phải vấn đề, đây chính là độ kiếp kỳ chỗ tốt lớn nhất. Long Quốc từ Tam Hoàng Ngũ Đế, có văn tự ghi lại văn minh đến bây giờ, hết thệ cũng bất quá mới một vạn năm. Tiến vào độ kiếp kỳ, liền có thể hưởng thụ phàm nhân mấy ngàn đời tính mạng con người chiều dài. Trường sinh bất lão, Long Quốc cổ đại đế vương tối trung cực huyễn tưởng. Tại thời khắc này liền xem như thực hiện. Cho dù là cổ đại Long Quốc hoàng đế, huyễn tưởng cũng chính là lại sống thêm 500 năm mà thôi. Diệp Phàm tiến vào độ kiếp kỳ giờ khắc này, hắn liền nắm giữ ít nhất mấy vạn năm tu luyện thọ nguyên. Hơn nữa Diệp Phàm tu luyện thọ nguyên, muốn so những người khác rất nhiều nhiều. Hắn từ trúc cơ kỳ bắt đầu, chính là đặc thù trúc cơ. Dọc theo đường đi cũng là xa như vậy siêu tu sĩ khác nội tình lên cấp. Cho nên, Diệp Phàm gặp cửu trọng lôi kiếp, so với bình thường tu sĩ cường đại hơn nhiều rất nhiều lần. Hắn đạt được lợi ích, tự nhiên nhiều rất nhiều lần. Diệp Phàm tu luyện thọ nguyên, so thông thường độ kiếp kỳ tu sĩ, còn nhiều mấy lần thời gian. Cụ thể có thể nhiều hơn bao nhiêu? Bởi vì Lam Tinh tiến vào tu tiên văn minh thời gian quá ngắn, không có tọa độ hàng mẫu tiến hành tham chiếu. Bây giờ, tuổi thọ đã không phải là Diệp Phàm chủ yếu vấn đề. Diệp Phàm coi như không thể tiến vào hóa thần kỳ, tại thiên địa đại kiếp đến thời điểm, Diệp Phàm lục thân cũng sẽ không già đi, đây chỉ là sinh mệnh bên trên tiến bộ. Chỗ tốt xa xa không chỉ điểm này, độ kiếp kỳ hấp thu linh khí tốc độ cũng liền bị phân thần kỳ nhanh mấy lần mà thôi, đây không phải lớn nhất tiến bộ, độ kiếp kỳ cùng phân thần kỳ điểm khác biệt lớn nhất chính là độ kiếp kỳ đã có thể nhanh chóng tạo ra thuộc về mình pháp tắc sức mạnh. Lúc này mới chân chính khác biệt. Có thể nói, mỗi một cái độ kiếp kỳ cường giả đều có con đường thuộc về mình. Nhỏ yếu, có thể chính là đường thiện loại kia, hóa đá pháp tắc, hoặc tín ngưỡng tôn giáo có chính mình tín ngưỡng pháp tắc sức mạnh. Mà cương đại người, thì như Bùi Nguyên, tại độ kiếp kỳ liền bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh pháp tắc sức mạnh. Hơn nữa căn cứ chính mình nắm giữ sức mạnh, sáng tạo ra trường sinh đại học độ kiếp kỳ bắt đầu, một cái tu sĩ mạnh yếu liền bắt đầu sinh ra ảnh hưởng to lớn. Một cái cường đại độ kiếp kỳ tu sĩ có thể chiến thắng mười mấy cái cùng giai cùng cảnh giới độ kiếp kỳ tu sĩ, đây chính là bởi vì pháp tắc sức mạnh chênh lệch quá xa. Nhỏ yếu nhất tín ngưỡng chi lực, đường thiện loại kia hóa đá sức mạnh, cương đại có Lý Thái Bạch luôn xuất phát thủy, Lục Trường Sinh khoa học kỹ thuật tu tiên, tại pháp tắc trên lực lượng, Lam Tinh là có rất đại tiện nghi, bởi vì là tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Thì như 5000 năm trước Lam Tinh người, liền biết thời gian không gian là rất cường đại pháp tắc, liền biết hắc động tồn tại, mà rất nhiều cổ nhân, ngay cả không khí là cái gì cũng không biết, không nhìn thấy sờ không tới, nhưng là lại có thể cảm giác được không khí tồn tại. Cổ đại Long Quốc liền có dưỡng khí thuyết pháp, cho nên rất nhiều thuần túy tu tiên văn minh, bọn hắn thậm chí rất nhiều thế giới bản nguyên đều không hiểu rõ, cũng sẽ không đem pháp tắc của mình sức mạnh hướng về cường đại nhất phương hướng phát triển. Bất quá dạng này, cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là làm tinh độ kiếp kỳ tu sĩ, lựa chọn tự mình đi đạo, cũng là phi thường cường đại đạo. Dạng này đạo là rất khó tu hành, không cách nào có đầy đủ pháp tắc sức mạnh, nhóm lửa thể nội thần hỏa, tiến vào hóa thần kỳ. Có thể nói, có điểm tốt, cũng có khuyết điểm. Bất quá tổng thể tôi nói, vẫn là điểm tốt càng nhiều. Bởi vì độ kiếp kỳ nếu chọn sai con đường, dù là đến hóa thần kỳ, sẽ rất khó sửa đổi chính mình phải đi con đường. Tỷ như Thiên Đao Ma Quân phải cải biến tự mình đi máu tươi pháp tắc con đường, thậm chí từ bỏ nhục thân, từ bỏ chính mình ôn dưỡng mấy vạn năm pháp bảo, hy sinh rất lớn, mới thay chính mình mới đạo. Tự thân pháp tắc sức mạnh không đủ cường đại, liền vĩnh viễn không cách nào đi đến hóa thần kỳ phần cuối, cũng liền không cách nào chân chính vũ hóa đăng tiên. Bất quá thiên địa tuyệt thông trận này đại kiếp sau đó, Lam Tinh còn chưa phát hiện có thể tiến vào đăng tiên cảnh văn minh. Mà Diệp Phàm, tại trúc cơ kỳ thời điểm, liền đã tuyển chính mình đạo, đó chính là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cho nên, bây giờ Diệp Phàm cũng không có ý định sửa đổi chính mình đạo. Diệp Phàm khi tiến vào độ kiếp kỳ sau, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, liền cùng nhục thể của hắn tiến hành dung hợp. Bây giờ, Diệp Phàm không cần sử dụng linh lực tới điều động loại lực lượng này. Thần niệm khế động, liền có thể từ không sinh có. Cường đại. cảm giác này quá mỹ diệu. Lấy ra trong ngực long huyết vô sự bài, Diệp Phàm đưa nó bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Bàn tay mở ra, một khối mới long huyết vô sự bài liền bị Diệp Phàm chế tạo ra. Tiếp đó, Diệp Phàm liền thông qua khối này chính mình chế tạo ra long huyết vô sự bài tiến vào huyền vũ thế giới. Xem ra thí nghiệm là chân thật. Tu vi hiện tại của hắn, coi như khắc hoa thần kỳ chế tạo ra quy tắc, Diệp Phàm cũng có thể nhẹ nhõm từ không sinh có đi ra. Bây giờ đạo thiên chân nhân chế tạo long huyết vô sự bài đối với Diệp Phàm tới nói đã vô dụng, hắn có thể tự do lui tới, bị chính mình đánh dấu qua thế giới, trở về chính mình huyền vũ thế giới nhà ở bên trong. Trầm Hương lập tức hướng Diệp Phàm tiến hành tin tức mới hồi báo. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ bắt đầu nếm thử thông qua bí cảnh thoát ly huyền vũ thế giới, chỉ có không đến một năm tu sĩ thành công. Bây giờ toàn bộ Tây Phường thị còn sống độ kiếp kỳ tu sĩ đã chỉ có 5 người. Lần trước 5 người tập thể hành động thành công, còn dư lại 5 người đã không quản lý Tây Phường thị. Diệp Phàm xem như Tây Phường thị thực tế trưởng khống giả, ta đã biết, xem ra cơ hội của mình tới, lập tức sẽ có 5 tên cường đại hóa thần kỳ tín đồ. Chương 265 Alexander kế hoạch. Chương 265 Alexander kế hoạch. Diệp Phàm không có bắt đầu thế giới chiến tranh rồi, căn bản muốn không biết bọn hắn 5 người đến cùng là đi tới cái nào bí cảnh. Tu sĩ bình thường căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn 5 người rời đi, bọn hắn thế nhưng là một bước liền có thể đạt đến hóa thần kỳ cường giả. Cũng biết trong phường thị rất nhiều đạo thiên tiên cung tu sĩ cũng tại giám thị bí mật bọn họ, bất quá bọn hắn lại trốn không thoát Diệp Phàm giám thị. Ngoại trừ Diệp Phàm bản thân bây giờ tu vi tiến nhanh, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, chính là mấy tên khác phường thị người quản lý cũng đã bị Diệp Phàm âm thầm khống chế. Vua Ả Sủa chờ tu sĩ cũng là độ kiếp kỳ đỉnh phong, bọn hắn đang tại nghe theo Diệp Phàm mệnh lệnh giám thị bí mật bọn hắn. Cái này 5 cái gần nhất không quản lý Tây Phương thị, toàn bộ Tây Phương thị kỳ thực là ở vào Diệp Phàm trong khống chế nhất đẳng như vậy, liền chờ 30 năm, gần nhất 2 tháng, cực hàn băng nguyên sẽ có 3 cái bí cảnh, cơ hội tại cùng một thời gian mở ra, đây là một cái rất tốt thời gian. Dù sao đạo thiên chân nhân cũng không thể xác định, áp lực núi đè cầm đầu 5 tên tu sĩ, bọn hắn chọn tiến vào bên trong cái nào. Quả nhiên giống như Diệp Phàm dự đoán như thế, Tây Phương thị trận pháp bị âm thầm khởi động. Lần này khởi động, Tây trong phường thị tất cả tu sĩ đều không thể rời đi Tây phường thị, liền hướng ra phía bên ngoài truyền lại tin tức đều không làm được. Dạng này là dùng để phòng bị, trong phường thị, đạo thiên tiên cung thám tử hướng đạo thiên chân nhân hồi báo tình huống. Kế tiếp, năm thân ảnh nhanh chóng dọc theo một cái thông đạo, duy nhất có thể lấy chính xác rời đi phường thị phương pháp, nhanh chóng rời đi Tây phường thị. Sớm tại 100 năm trước, Diệp Phàm liền dùng tinh cầu máy tính phá giải bọn hắn trận pháp. Tự nhiên, Diệp Phàm có thể nhẹ nhõm đi theo 5 người phía sau, mà mới vừa rời đi phường thị, Diệp Phàm đình chỉ truy tung, bởi vì 5 người chia làm 3 con đường. Bọn hắn lại là 221 trận hình. Xem bọn hắn phi hành phương hướng, là đồng thời đi tới 3 cái bí cảnh. Cái này cũng là một cái ý kiến hay, đạo thiên chân nhân liền xem như phân thân buông xuống, cũng chỉ có thể tại thứ trong lúc nhất thời, xử lý trong đó một cái bí cảnh mà thôi. Còn lại 2 đội người, cũng rất có khả năng thông qua bí cảnh, trực tiếp rời đi huyền vũ thế giới. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cũng ngẩn ra một chút. Vốn cho là bọn họ 5 người là đồng đội, dù sao 5 người cùng một chỗ tiến vào hóa thần kỳ, hơn nữa sử dụng lực lượng của mình, có thể trong thời gian rất ngắn liên đem một cái bí cảnh từ huyền vũ thế giới thoát ly, mà một cái hóa thần kỳ muốn hoàn chỉnh đem một cái bí cảnh thoát ly cần thời gian rất dài, năng lực sinh tồn giảm mạnh. Bất quá bọn hắn 5 người tuyển một cái thời điểm tốt, thời gian này địa điểm nắm giữ 3 cái bí cảnh đồng thời mở ra, cái này khiến ngay trong bọn họ ít nhất có 3 cá nhân cơ hội sống còn trở nên rất lớn. Chần chờ một chút, Diệp Phàm cuối cùng lựa chọn hướng về áp lực núi đệ rời đi phương hướng, đuổi theo áp lực núi đệ là đơn độc một người, những thứ khác 2 đội cũng là 2 người. Diệp Phàm lựa chọn áp lực núi đệ bởi vì hắn là Tây Phường thị tu sĩ mạnh mẽ nhất, một cái nắm giữ cường đại pháp tắc sức mạnh hóa thần kỳ, so 2 cái đồng dạng pháp tắc sức mạnh tốt hơn. Mặt khác, một mình hắn, mục tiêu là nhỏ nhất. Nếu như đạo thiên chân nhân phân thân lựa chọn công kích mục tiêu, khả năng cao chọn 2 người tiểu đội áp lực núi đè một người, mục tiêu càng nhỏ hơn một chút. Điểm thứ 3, là bởi vì Diệp Phàm nếu như ra tay, trợ giúp áp lực núi đè lời nói, bí cảnh thoát ly huyền vũ thế giới tốc độ sẽ rất nhanh. Bởi vì áp lực núi đè lựa chọn là một cái tiểu thiên thế giới, cũng không phải đại thiên thế giới, còn lâu mới có được sụp đổ thế giới khổng lồ như vậy. 2 người, tại thời gian cực ngắn liền có thể hoàn thành bí cảnh cùng huyền vũ thế giới thoát ly, coi như bị đạo thiên chân nhân chọn chúng, có thể hắn cũng không kịp. Tại thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền làm ra quyết định của mình, hướng về áp lực núi đè phương hướng đuổi theo áp lực núi đè đi tới bí cảnh, tên là Tu Di bí cảnh, là một cái tiểu thiên thế giới. Bên trong thổ dân ưa thích điên cuồng kiến tạo kim tự tháp, bọn hắn trong truyền thuyết thần thoại, pha giả một thời điểm bị làm thành sắt ước, trở tại bên trong kim tự tháp liền có thể thu được vĩnh sinh, có một ngày còn có thể lần nữa phục sinh, một lần nữa thống trị thế giới. Hơn nữa kiến tạo cực lớn kim tự tháp người vẫn là quốc gia quý tộc, ít nhất cũng là giàu có bình dân, mà không phải những cái kia nghèo rất mùng tơi nô lệ. Đây là bởi vì kiến tạo kim tự tháp xuất lực nhiều nhất người liền có thể an táng ở cách kim tự tháp càng gần chỗ. Căn cứ vào Tu Di truyền thuyết, kim tự tháp là có một cái che chở phạm vi, khoảng cách kim tự tháp càng gần, hưởng thụ che chở lại càng cường đại, cũng liền có cơ hội lớn hơn sau khi chết phục sinh trở thành một tên vĩnh sinh giả. Thế giới này rất nhỏ, chỉ có mấy trăm vạn km, so 5.000 năm trước Lam Tinh còn nhỏ, chỉ là một cái rất nhỏ tiểu thiên thế giới, coi như không có Diệp Phàm trợ giúp, chỉ là áp lực núi đệ tự mình một người, hắn nhiều nhất chỉ dùng 3 giờ thì có thể làm cho cái này Tu Di bí cảnh cùng huyền vũ thế giới phân ly. Nếu như lại thêm Diệp Phàm, Như vậy thẳng cần hơn một giờ, thì có thể làm cho Tu Di bí cảnh trực tiếp phân ly áp lực núi để tốc độ rất nhanh. Trong thời gian rất ngắn, liền tiến vào đến Tu Di trong bí cảnh. Tiếp đó, hắn liền chạy ra một cái ma pháp trận. Những năm này, hắn tích lũy đại lượng linh thạch trước chừng mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch ưu tiên đến ma pháp trận bên trong. Hai cái thân ảnh xuất hiện tại trong bí cảnh, chính là Tây Phường thị hai gã khác trí cường giả, Elizabeth cùng Cắt Đờ Dìn. Không nghĩ tới, ba người bọn họ mới là liên thủ, hai người khác mới là bị ném bỏ người. Thực sự là tại thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền thấy một cái liên tục xoay chuyển phim truyền hình, dùng siêu viễn cự ly ma pháp truyền tống không gian trận, trực tiếp đem hai gã khác độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ đều cho lừa gạt. Chỉ sợ Đạo Thiên Tiên Cung những cái kia giám thị đệ tử của bọn hắn cũng bị lừa gạt. Dạng này một cái tiểu thiên thế giới, vậy mà lại có ba cái phân thần kỳ tu sĩ lựa chọn. Cái này e là cho dù là Đạo Thiên chân nhân, cũng sẽ không nghĩ đến có thể như vậy. Tu di dạng này tiểu thiên thế giới, coi như duy trì một cái hóa thần kỳ cũng là rất khó, ba cái hóa thần kỳ sẽ trực tiếp để cho cái bí cảnh này không thể chịu đựng, trực tiếp sụp đổ. Tu di quá nhỏ, giống như Cửu Lê bí cảnh, Cửu Lê tổ trưởng cùng thần hỏa thụ, hai cái cũng là không hoàn chỉnh hóa thần kỳ cường giả, mới có thể miễn cưỡng cùng tồn tại, không để Cửu Lê bí cảnh sụp đổ. Ba người bọn hắn đều phải tiến vào hóa thần kỳ lời nói, cái này tu di bí cảnh tất nhiên sụp đổ. Vì sao lại lựa chọn tu di bí cảnh đâu? Diệp Phàm chắc chắn sẽ không cho rằng ba người bọn họ là kẻ ngu, cố ý lựa chọn dạng tuyệt cảnh. Có thể sống đến số tuổi này, có thể chỉ kém một bước, chính là hóa thần kỳ cường giả. Như thế sẽ để cho chính mình lâm vào phải chết trong tuyệt cảnh. Ba người liên thủ, nơi đây lại là một cái tiểu thiên thế giới, ba người trong nháy mắt tiến vào hóa thần kỳ. Tiếp đó nhanh chóng để cho tu di thế giới thoát ly huyền vũ thế giới. Bởi vì ba cái hóa thần kỳ đồng thời xuất hiện tại cái này tiểu thiên thế giới, Diệp Phàm có thể cảm nhận được cả vùng không gian đều ở vào tan vỡ biên giới. Chương 266, tu di bí cảnh. Chương 266, tu di bí cảnh. Nếu như không có Long Huyết Vô Sự Bài, nếu như Diệp Phàm sẽ không xây dựng thế giới truyền tống trận, hắn đều muốn lập tức rời đi thế giới này. Ở phía xa an tĩnh nhìn xem ba người, bọn hắn dạng này cường giả, không có khả năng làm như vậy, thoạt nhìn rất ngu ngốc sự tình. Nghi thức rất nhanh hoàn thành, ba người đều tiến vào hóa thần kỳ. Tại thời gian rất ngắn, tu di bí cảnh liền cùng huyền vũ thế giới chia lịa. Diệp Phàm phát hiện, vốn là ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tu di bí cảnh, vậy mà tại trong thời gian rất ngắn, liền đã khôi phục ổn định. Tu di bí cảnh vậy mà không phải một cái tiểu thiên thế giới, mà là một cái đại thiên thế giới một bộ phận mà thôi. Cái này đại thiên thế giới cũng không hề hoàn toàn cùng huyền vũ thế giới dung hợp, mà là trong đó một bộ phận cùng huyền vũ thế giới tiếp xúc, trở thành tu di bí cảnh. Đây là một cái đại thiên thế giới, hơn nữa còn là tương đối cường đại đại thiên thế giới. Quả nhiên, cái này Alexander không đơn giản đâu, có thể thống trị toàn bộ Tây Phường thị mấy vạn năm thời gian. Cực Hàn Băng Nguyên hai cái cường đại phường thị một trong, Cực Hàn Băng Nguyên chân chính đỉnh phong cường giả, bọn hắn phải đợi chính là tu di bí cảnh, có thể phát hiện một cái tiểu thiên thế giới, kỳ thực chỉ là đại thiên thế giới mạnh vụn. Gia hỏa này thật đúng là không đơn giản đâu, chẳng thể trách ba người bọn họ bước lên tiểu thiên thế giới sụp đổ phong hiểm, cũng muốn thông qua cái bí cảnh này thoát đi huyền vũ thế giới. Hết thệ có thể tại mấy ngàn năm trước liền đã chủ tính tốt. Tu di bí cảnh có quá nhiều ưu điểm, đệ nhất chính là tiểu thiên thế giới, hơn nữa tại trong tiểu thiên thế giới đều xem như tương đối nhỏ, chỉ có mấy trăm vạn km, bọn hắn có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn nhất để cho cái này tu di bí cảnh cùng huyền vũ thế giới phân ly. Thứ hai, đây thật ra là đại thiên thế giới mạnh vụn, chỉ cần phân ly sau, tu di thì sẽ từ mới cùng đại thiên thế giới dung hợp làm một thể. Một cái đại thiên thế giới là có thể thỏa mãn mười mấy cái hóa thần kỳ cường giả đồng thời tồn tại. Ba người bọn họ ở đây sinh tồn, hoàn toàn không lo lắng vấn đề tài nguyên đồng dạng. Ba người bọn họ cũng có thể liên thủ giết chết cái này đại thiên thế giới thần linh, có thể lại càng dễ trưởng không thế giới này. Rất tốt nhu đồ, rất mạnh ý nghĩ. Hơn nữa, thật sự để cho Alexander thành công đạo thiên chân nhân chưa kịp ngăn cản tu di bí cảnh phân ly. Bây giờ, hắn tự do, trở thành cái này đại thiên thế giới chúa tể chân chính, chí cao vô thượng. Có thể nói, không có Diệp Phàm đông nhiên gia nhập vào, kế hoạch của hắn đã thành công. Không hổ là có thể thống trị Tây Phường thị mấy vạn năm tu sĩ, không có đơn giản chút nào đâu. Cái này cũng là một cái không tệ thế giới đâu, cũng có đông đảo thần linh, hơn nữa còn là Diệp Phàm yêu thích tín ngưỡng phong thần. Dạng này đại thiên thế giới là phi thường dễ dàng thống trị. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm lộ ra nụ cười vui vẻ. Xoát xoát xoát, ba đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt Diệp Phàm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng phát hiện chính mình. Tiến vào hóa thần kỳ sau, ba người pháp tắc sức mạnh trực tiếp bành trướng mấy lần, có thể xem xét ra bị từ không sinh có pháp tắc sức mạnh ẩn giấu thân ảnh. Alexander, không nghĩ tới Tây Phường thị hắc thủ sau màn lại là ngươi, cái này mới vừa tiến vào độ kiếp kỳ tu sĩ. Tây Phường thị trăm năm qua này, bộ phận nhỏ yếu độ kiếp kỳ tu sĩ bị người âm thầm điều khiển đã thống trị Tây Phường thị mấy vạn năm, Alexander làm sao lại không phát hiện chút nào? Hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở làm sao có thể thoát khỏi đạo thiên chân nhân trên sự khống chế đến nỗi Tây Phường thị loại cục, hắn căn bản cũng không muốn quản lý, chỉ biết là có một thế lực âm thầm muốn trưởng khống Tây Phường thị quyền hạn. Nhưng mà cái này một số người người phía sau màn là ai, hắn không rõ ràng, chắc chắn không phải đạo thiên người tiên cung, là cái nào độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Không nghĩ tới là Diệp Phàm cái này vừa mới tấn thăng đến độ kiếp kỳ, còn không có mấy năm người mới, vậy mà tại phân thần kỳ thời điểm liền nghĩ khống chế Tây Phường thị. Loại chuyện này trăm vạn năm tại Cực Hàn Băng Nguyên cũng không có xuất hiện qua, hắn tự nhiên nghĩ không ra Diệp Phàm vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu. Hơn nữa Alexander là tinh lực chủ yếu đã không tại Tây Phường thị, Diệp Phàm, ta cũng không có nghĩ đến, Alexander tu sĩ, ngươi so ta tưởng tượng muốn thông minh, tu di bí cảnh đích thật là dễ dàng nhất đào thoát đạo thiên chân nhân nắm trong tay bí cảnh. Không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại khen một chút Alexander. Cực Hàn Băng Nguyên tu sĩ, có thể có thủ đoạn như vậy, là phi thường không dễ dàng. Không chỉ có muốn phát hiện tu di bí cảnh dị thường, còn muốn có hai cái đối với chính mình trung thành, tùy thời có thể tiến vào hóa thần kỳ tu sĩ. Còn muốn cho mặt khác hai cái độ kiếp kỳ đại viên mãn tu sĩ mắc lửa. Một vòng bộ một vòng. Bị lừa người, vẫn là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Có thể làm được đây hết thảy, thật sự thật không đơn giản đâu. Hệ Kệ Tờ Di Nạ bắt lại hắn, đừng trực tiếp giết, xem hắn có kế hoạch gì. Alexander bên người hai cái nữ tu, cũng là hắn tình nhân cũ. Elizabeth ưa thích dụng kế mưu giải quyết địch nhân. Hệ Kệ Tờ Di Nạ liền tương đối bạo lực, ưa thích dùng chiến đấu giết chết địch nhân. Một cái mới vừa vặn tiến vào độ kiếp kỳ tu sĩ. Ba người bọn họ còn không hiếm có liên thủ đối địch, có thể thành công trở thành Tây Phường thị trưởng khống giả. Ba người bọn họ chém giết qua độ kiếp kỳ tu sĩ, đã sớm 100. Cũng không phải tùy tiện một cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có thể nắm giữ Tây Phường thị khổng lồ như vậy phường thị. Trong tay Hệ Kệ Tờ Di Nạ xuất hiện một cái quyền trượng kẻ yếu, đều muốn bị ta chinh phục. Nàng pháp tắc lực lượng là chinh phục, trở thành Tây Phường thị kẻ thống trị một trong, chiếm giữ Cực Hàn Băng Nguyên hai đại phường thị một trong, để cho Hệ Kệ Tờ Di Nạ có một cái cường đại pháp tắc sức mạnh đồng thời. Nàng tại Tây Châu Đông đảo quốc gia đều an bài người đại diện, trên trăm ước người đều lâm vào trong chiến tranh, dựa vào sắc cùng hỏa thống trị mấy chục cái đại đế quốc, nắm trong tay trăm ước người sinh tử, thông qua trưởng kỳ trưởng khống phạm nhân phát động số lớn diệt quốc chiến tranh, chinh phục số lớn thổ địa. Hệ Kệ Tờ Di Nạ có cường đại chinh phục pháp tắc sức mạnh, cái này đích xác xem như tương đối cường đại pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm đối mặt công kích Hệ Kệ Tờ Di Nạ mỉm cười, trong tay vô vi đao chém ra một đao, thứ không sinh có sức mạnh nhanh chóng chuyển hóa thành ngang dọc pháp tắc. Bên trong hư không phảng phất sinh ra mấy trăm quốc gia, bọn hắn liên hợp lại cùng chống cự Hệ Kệ Tờ Di Nạ quốc gia chinh phục chiến tranh. Hai người pháp tắc sức mạnh phảng phất là quyết định 200 ức người sinh tử, một bên là tự mình trưởng khống 100 ức nhân khẩu đế quốc to lớn, một bên là trên trăm quốc gia phảng phất giống như thân huynh đệ cùng liên hợp lại chống cự cường địch. Đây chính là chân chính thần chiến. Diệp Phàm còn là lần đầu tiên sử dụng hóa thần kỳ cường giả phương pháp chiến đấu cùng địch nhân đối chiến, cảm giác này thật sự rất kỳ diệu. Thần linh nắm trong tay pháp tắc, dễ dàng liền có thể quyết định 100 ức người sinh tử tồn vong, chinh phục cùng ngang dọc pháp tắc sức mạnh. Trên không trung xảy ra mãnh liệt va chạm. Chương 267, nguyên thần thế giới. Chương 267, nguyên thần thế giới. Rõ ràng chỉ là độ kiếp kỳ, trước mắt người này vậy mà có thể phát huy ra hóa thần kỳ sức mạnh, chẳng thể trách Tây Phường thị vua Ả Xua bọn người có thể được nam nhân ở trước mắt trưởng khống. Thì ra là như thế. Trong ngay mắt, Alexander liền nghĩ minh bạch hết thảy. Thì ra Diệp Phàm vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy, vô luận là nói cho vua Ả Xua bọn hắn như thế nào tại độ kiếp kỳ sử dụng hóa thần kỳ sức mạnh, hay là trực tiếp dùng bạo lực đánh bại bọn hắn, cũng có thể làm được. Quá trình hắn mặc kệ, hắn chỉ muốn kết quả. Trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử, không đơn giản nha. Không chỉ có muốn khống chế Tây Phương thị, còn muốn khống chế hắn Alexander. Bất quá hắn không nghĩ tới, phía bên mình lại là ba người. Nghĩ rõ ràng hết thảy sau, Alexander nói, đồng loạt ra tay, đem hắn xử lý. Đối với Diệp Phàm dạng này không biết đối thủ, hắn đã không có hứng thú tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Lấy được chỗ tốt, còn lâu mới có được nguy hiểm lớn. Một cái có thể ở ngay dưới mắt bọn họ, đem trong phường thị không thiếu độ kiếp kỳ tu sĩ âm thầm khống chế người, không phải hắn Alexander có thể nhẹ nhõm nắm trong tay. Bây giờ thế giới này, bọn hắn cũng không cần độ kiếp kỳ liền có thể bộc phát ra hóa thần kỳ sức chiến đấu phương pháp. Không có đạo thiên chân nhân săn giết, ba người bọn họ có thể nhanh chóng tăng cường chính mình sức mạnh. Ba người đồng loạt sử dụng pháp tắc của mình sức mạnh. Elizabeth pháp tắc lực lượng là bá quyền. Nàng tại thế gian cũng âm thầm nắm trong tay trên trăm cái khổng lồ quốc gia, dùng vương ba sức mạnh thống trị tất cả việc làm, vì chính mình bồi dưỡng bá quyền pháp tắc sức mạnh. Mà Alexander pháp tắc lực lượng là mở rộng, khai cương thác thổ. Ba người nếu như đặt ở không có linh khí hồi phục thế giới để cho ba người bọn họ đi làm quốc vương, nhất định là ba cái chiến tranh điên rồ, sẽ liều mạng phát động chiến tranh đoạt nhiều hơn bản, càng nhiều lãnh thổ. Alexander sở dĩ là tối cường, không chỉ có bởi vì hắn tại đông tây nam bắc trung năm châu thu được số lớn quốc gia, tiến hành diện tích lớn mở rộng, trọng yếu nhất vẫn là Cực Hàn Băng Nguyên. Gia hỏa này âm thầm khai thác mấy chục trên trăm cái bí cảnh để cho những cái kia trong bí cảnh sinh vật đều trở thành chính mình mở rộng mục tiêu. Đạo thiên chân nhân lợi dụng Long Huyết Vô Sự Bài đem số lớn thế giới cùng Huyền Vũ thế giới dung hợp, hắn đẩy vũ trụ đưa lên Long Huyết Vô Sự Bài cũng không phải là vì một hai cái trong thế giới thiên mệnh chi tử, mục tiêu của hắn đem mấy ngàn mấy vạn cái nắm giữ linh khí thế giới trực tiếp thôn phệ, mà cái cách làm này ngược lại là tiện nghi Alexander. Vốn là lực lượng của hắn cùng Elizabeth, Hệ Kệ Tờ Dị Nạ hai người cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì nhiều trong bí cảnh như vậy thế giới để cho Alexander mở rộng pháp tắc sức mạnh, so hai nữ cộng lại đều phải khổng lồ. Tu di bí cảnh chính là Alexander khai thác ra tới bí cảnh một trong, thông qua tu di trong bí cảnh lưu lại không thiếu cổ lao điện tịch. Hắn biết cái này tu di bí cảnh chính là một cái gọi nguyên thần trong thế giới, một quốc gia mà thôi. Hơn nữa biết nguyên thần trong thế giới cũng là có không ít cường đại thần linh, lời thuyết minh cái này gọi nguyên thần thế giới cũng là ít nhất có thể tiếp nhận vài tên hóa thần kỳ cường giả tồn tại. Cũng là bởi vì hắn mở rộng pháp tắc để cho hắn tiến hành trận này mưu đồ. Hơn nữa ba người bọn họ pháp tắc sức mạnh kỳ thực là có thể hô tương dung hợp, lẫn nhau bổ cấp. Pháp tắc sức mạnh sự hòa hợp, cũng không huyết mạch sự hòa hợp, tình yêu sự hòa hợp, hữu tình sự hòa hợp đều phải chặt chẽ vô số lần. Một cái thần linh muốn thay đổi pháp tắc của mình sức mạnh là cần trả giá phi thường khủng bố đánh đổi, thậm chí mất đi thần cách, vĩnh viễn không cách nào nhóm lửa thần hỏa. Cho nên ba người bọn họ ở giữa thì không cần lo lắng phản bội, vĩnh viễn chiến hữu. Rất nhiều Tây Phường thị người, cho dù là vua Ả Sủa cái này một số người, cũng không biết ba người bọn họ quan hệ, điều này cũng làm cho Alexander kế hoạch hoàn mỹ thực hiện. Lừa gạt hết thảy mọi người để cho tu di bí cảnh cùng huyền vũ thế giới triệt để phân ly. Hắn bây giờ chính là nguyên thần thế giới trí cao thần ba người đồng thời ra tay. Bởi vì bọn hắn ba người pháp tắc lực lượng là tương cận. Ba loại pháp tắc sức mạnh trực tiếp dung hợp trở thành một đạo pháp tắc sức mạnh. Toàn bộ đã biến thành mở rộng pháp tắc sức mạnh. Cố lực lượng này so vừa rồi hệ kệ tờ di nạ công kích cường đại 4 lần. Công kích như vậy, coi như một cái có uy tín hóa thần kỳ cường giả cũng rất khó chống cự. Bởi vì đại đa số người cũng không có khổng lồ như vậy pháp tắc sức mạnh. Bọn hắn tự tin, chính mình liên thủ. Diệp Phàm cảm thấy không cách nào chống cự. Vừa rồi đi qua thăm dò, Diệp Phàm pháp tắc sức mạnh cũng liền cùng hệ kệ tờ di nạ một người chia 5 năm mà thôi. Hiện tại bọn hắn vận dụng gấp 4 sức mạnh. Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để cho bọn hắn lộ ra vẻ mặt sợ hãi ở giữa. Thái cực đồ xuất hiện tại trước mặt Diệp Phàm. Bên trên biến báo qua từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, trực tiếp xuất hiện ba loại sức mạnh: dân chủ, văn minh, hài hòa. Ba loại pháp tắc sức mạnh trong nháy mắt để cho Alexander mở rộng chi lực xảy ra vận bèo biến chất. Tiếp đó đã biến thành một cỗ hoàn toàn mới pháp tắc sức mạnh, hóa thành một đầu cự long, đường cũ trở về. Dùng ba người bọn họ sức mạnh, trực tiếp công kích ba người bọn họ. Alexander ba người, đồng thời lấy ra chính mình thụ dụng binh khí, dùng hết toàn lực. Mới chống cự lại mình bị bắn ngược công kích hô đản, ngươi làm sao có thể có bát giai pháp bảo? Ba người bọn họ, chiếm cứ Tây Phường thị mấy vạn năm thời gian, tại mấy trăm hơn ngàn cái trong bí cảnh, thu được số lớn tài phú. Coi như thế, cũng chỉ có Alexander một người có bát giai pháp bảo, đây là ba người bọn họ, mấy vạn năm tới tài phú tích lũy. Elizabeth cùng hệ kệ tờ gì nạ hai người, cũng chỉ có ba kiện thất giai thượng phẩm pháp bảo mà thôi, đối với Diệp Phàm có thể lấy ra bát giai pháp bảo, đây mới là bọn hắn khiếp sợ chỗ. Chỉ có bọn hắn mới biết được, bát giai pháp bảo cần tài liệu là cỡ nào khó mà thu được. Muốn có một kiện hoàn chỉnh bát giai pháp bảo, phải đi qua bao nhiêu năm tích lũy. Bọn hắn nhưng không có Diệp Phàm may mắn như vậy. Vừa tiến vào huyền vũ thế giới, liền thu được vô vi đao. Một lần thế giới trong chiến tranh, tương đương tự nhiên kiếm được lưu ly thiết tháp. Tối cường thái cực đồ, là đạo môn mấy vị độ kiếp kỳ cường giả, mấy ngàn năm tạo ra. Diệp Phàm trong tay vô vi đao, sau lưng lưu ly thiết tháp, ba kiện bát giai pháp bảo, đồng thời xuất hiện tại trước mặt Diệp Phàm, ta cũng không chỉ một kiện bát giai pháp bảo đâu. Nhìn thấy trên thân Diệp Phàm, lại có ba kiện bát giai pháp bảo. Alexander cũng không lui lại, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, giết người, ta liền có ba kiện bát giai pháp bảo, cảm tạ ngươi vì ta đưa tới bát giai pháp bảo. Tam thần vương hợp thể. Alexander giơ ra hai tay của mình. Elizabeth cầm tay phải của hắn, hệ kệ tờ Gina cầm tay trái của hắn, ba người trực tiếp kết hợp thành một thể. Cùng Diệp Phàm nghĩ ba đầu sáu tay khác biệt, vẫn là một người người bình thường cơ thể, cũng có thể nhìn ra là một cái nam nhân, bất quá khuôn mặt quá âm nu, cùng mấy ngàn năm trước Lam Tinh ngắn ngủi lưu hành tiểu thị tươi không sai biệt lắm, một cái tràn đầy nu tính đẹp nam nhân. Chương 268, ba thần hợp thể. Chương 268, ba thần hợp thể. Người bình thường ba người dung hợp, thường xuyên lại biến thành nắm giữ ba đầu sáu tay quái vật, đó là bởi vì ba người bọn họ cũng không thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ba người bọn họ pháp tắc thuộc tính tương cận, tính cách cũng tương cận, giới tính khác biệt, đối với hóa thần kỳ cường giả tới nói cũng không phải vấn đề, có thể tùy ý sửa đổi giới tính của mình, có thể biến thành nam nhân, cũng có thể biến thành nữ nhân, thậm chí có thể tự mình liền sinh ra hậu đại. Giới tính khác biệt đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói cũng không có bất kỳ quan hệ gì, ba người kết hợp hoàn mỹ trở thành một người, tu vi trực tiếp tăng đến hóa thần kỳ trung kỳ. Thay đổi lớn nhất chính là ba người không còn cần đem chinh phục cùng bá quyền pháp tắc chuyển hóa thành mở rộng pháp tắc. Ba người pháp tắc sức mạnh đều biến thành mở rộng pháp tắc sức mạnh, đạt đến 111 lớn hơn 3 hiệu quả. Ba người sức chiến đấu thu được lớn đề thăng. Cái này cũng là Alexander cảm thấy mình có thể chiến thắng Diệp Phàm nguyên nhân. Chỉ là hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Diệp Phàm nếu như muốn giết bọn hắn, chỉ cần sử dụng pháp tắc nổ tung sức mạnh. Vừa rồi vừa mới giao thủ thời điểm, chiến đấu liền đã kết thúc. Diệp Phàm muốn làm là đem bọn hắn bồi dưỡng thành tín đồ hóa thần kỳ, vì chính mình chế tạo từ không sinh có pháp tắc sức mạnh đạo thiên chân nhân thôn vệ số lớn hóa thần kỳ cường giả, thôn vệ số lớn chư thiên và giới. Diệp Phàm muốn đuổi theo đạo thiên chân nhân bước chân, hắn liền cần số lớn hóa thần kỳ trở thành chính mình pháp tắc sức mạnh nơi phát ra, bằng không thì đừng nói tiến vào đăng tiến cảnh, coi như tiếp cận đạo thiên chân nhân sức mạnh cũng là vĩnh viễn không có khả năng. Nhiều như vậy vạn năm qua, đạo thiên chân nhân một mực săn giết khắc hóa thần kỳ tu sĩ, săn giết chư thiên vạn giới đã không biết thu được cỡ nào hùng hậu tích lũy. Nếu như chỉ là đem Alexander ba người giết chết, đối với nắm giữ pháp tắc nổ tung Diệp Phàm tới nói đây là một kiện chuyện phi thường dễ dàng. Nhưng mà nếu như chỉ là bắt giữ ba người bọn họ, sau đó dùng thời gian dài đem bọn hắn biến thành ba cái hóa thần kỳ tín đồ, này liên quá khó khăn. Diệp Phàm giống như bây giờ trong tay có đạn hỏa tiễn, giết chết địch nhân rất đơn giản, để cho địch nhân trực tiếp bị trói lại đầu hàng rất khó. Khi Alexander ba người hợp thể, tu vi đạt đến hóa thần kỳ trung kỳ sau, Diệp Phàm không chỉ không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra nụ cười. Pháp tắc nổ tung, hóa thần kỳ sơ kỳ đụng tới hẳn phải chết. Cái này cũng là vì cái gì Diệp Phàm không muốn sử dụng nguyên nhân. Nhưng mà hóa thần trung kỳ lại khác biệt, tăng thêm một kiện bát giai pháp bảo, ba người bọn họ rất có thể còn sống. Nếu đã như thế, Diệp Phàm liền không khách khí chút nào, chém ra một đao. Lần này không riêng gì máu tươi pháp tắc, thần quang pháp tắc, Phật môn tín ngưỡng chi lực ở trong đó, còn cả tăng thêm những thứ khác pháp tắc sức mạnh. Chỉ là số lượng rất ít mà thôi, ăn mòn pháp tắc, phí nhiêu pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, gây giống pháp tắc. Những pháp tắc này sức mạnh rất ít. Bởi vì máu tươi pháp tắc, thần quang pháp tắc, Phật môn tín ngưỡng chi lực là pháp tắc nổ tung chủ yếu năng lượng. Còn lại những pháp tắc này sức mạnh chính là chất xúc tác. Giống như đơn giản phản ứng hóa học, thì như tăng thêm dưỡng khí, có thể để hỏa diễm càng thêm thịnh vượng một dạng. Những thứ này Diệp Phàm tăng thêm pháp tắc sức mạnh, có thể để ba loại chủ thể pháp tắc sức mạnh phát sinh càng thêm mãnh liệt nổ tung. Vì không đem ba người vừa người Alexander trực tiếp nổ chết, Diệp Phàm giảm bớt tổng lượng. Cái này cũng không mâu thuẫn. Máu tươi pháp tắc sức mạnh cùng Phật môn tín ngưỡng chi lực càng dùng càng thiếu. Thần hỏa pháp tắc sức mạnh mỗi một năm sản xuất cũng có hạn. Uy lực đề thăng, tổng lượng giảm bớt, có thể tiết kiệm Diệp Phàm tiêu hao. Bây giờ đối thủ của mình cũng là hóa thần kỳ tu sĩ. Những lực lượng này nhiều tiết kiệm một chút, đối với Diệp Phàm là có chỗ tốt. Giống như đạn súng ngắn, có thể một viên đạn giải quyết địch nhân, khẳng định so với một con toy 30 phát tốt hơn. Cho nên giảm bớt tổng lượng, cùng đề thăng pháp tắc nổ tung uy lực, lẫn nhau cũng không xung đột. Diệp Phàm bây giờ mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cho nên, ngược lại trước đó rất thiếu vô cùng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, là Diệp Phàm tối dư thừa. Hắn dễ dàng dùng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, đã biến thành mười mấy loại khác pháp tắc sức mạnh, tạo thành chất xúc tác đối với Diệp Phàm công kích. Pháp tắc sức mạnh không phải vô cùng khổng lồ. Alexander vẫn như cũ vô cùng thận trọng. Hắn cảm nhận được, Diệp Phàm một chiêu này, dùng sắp 20 loại pháp tắc sức mạnh. Một người làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy loại pháp tắc sức mạnh? Hắn chưa từng có gặp được sự tình kỳ quái như vậy. Một chiêu này, chắc chắn không đơn giản. Bởi vì một tu sĩ, chỉ là sở trường một loại pháp tắc sức mạnh, dạng này mới là cường đại nhất. Diệp Phàm hành vi rất quỷ quái đã không tuân theo tu tiên mấy trăm vạn năm tới thưởng thức. Nắm chặt trong tay Vương Quyền Thần Kiếm, toàn lực đem chính mình mở rộng pháp tắc sức mạnh, rót vào trong Vương Quyền Thần Kiếm. Alexander quyết định dùng chính mình cường đại nhất một kiếm, tới phá giải Diệp Phàm kỳ quái công kích. Hắn một kiếm này vừa mới chém ra đi ở sâu trong nội tâm, liền phát giác được một tia tử vong uy hiếp. Cái uy hiếp này chỉ có một tia, nhưng mà lại làm cho Alexander vô cùng sợ hãi. Không chạy trốn, liền sẽ chết, đây chính là bây giờ Alexander trực giác. Hắn muốn toàn lực chạy trốn đáng tiếc đã xong. Pháp tắc chợt nổ tung mới, một cỗ vô địch, cực kỳ kinh khủng sức mạnh, hướng về Alexander trào lên mà đến. Hắn duy nhất có thể làm, chính là đem Vương Quyền Thần Kiếm liều mạng ngăn tại trước người của mình. Hắn làm như vậy, để cho Alexander tránh khỏi trực tiếp tử vong. Nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào chống cự pháp tắc nổ tung toàn bộ công kích. Kinh khủng công kích tê liệt Alexander thân thể. Hắn một đầu cánh tay đã tiêu thất, ngực bị đánh xuyên ba cái lỗ thủng. Toàn thân tất cả lớn nhỏ mấy trăm vết thương. Số lớn vết thương cũng đã cắt ra huyết nục, thậm chí ngay cả xương cốt của hắn chạm chặt đứt. Phía dưới quốc gia Tu Di càng thêm thế thảm. Toàn bộ quốc gia, trên trăm làm khổng lồ kim tự tháp đã toàn bộ bị sóng xung kích phá hủy. Diệp Phàm cùng Alexander địa phương chiến đấu. Phía dưới xuất hiện một cái đường kính 10 vạn mét, chiều sâu mấy ngàn mét cực lớn cái hố. Nếu như quốc gia này về sau sẽ có số lớn mưa xuống ở đây sẽ biến thành một cái hình tròn to lớn hồ nước. Trọng thương Alexander, tại cũng không cách nào bảo trì vừa người trạng thái, ba cái vết thương chồng chất người xuất hiện tại trước mặt Diệp Phàm. Nếu như là thông thường công kích, coi như cơ thể chịu đến thương tổn như vậy, hóa thần kỳ cường giả cũng có thể trong nháy mắt liền để huyết nhục nhanh chóng lớn lên, biến thành một cái hoàn chỉnh thể. Nhưng mà bọn hắn bị là pháp tắc nổ tung công kích. Những pháp tắc này sức mạnh không chỉ có phá hư huyết nhục của bọn hắn, còn tại phá hủy trong cơ thể của bọn họ pháp tắc sức mạnh bản nguyên. Thương thế của bọn hắn căn bản là không có cách nào khôi phục. Thậm chí ba người đã trọng thương lâm vào hôn mê, liền duy trì phi hành đều không làm được. Diệp Phàm lấy ra lưu ly thiết tháp, trực tiếp đem ba người hút vào trong tháp. Từng cái vạn mét cao Phật môn kim thân bắt đầu cùng kêu lên ngâm sướng đạo đức kinh. Hòa thượng thì thầm trải qua, cái này cũng không kỳ quái. Bây giờ cho dù là trong lưu ly thiết tháp, cũng là Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh làm chủ thể. Chương 269, Tây Phường Thị bị vây công. Chương 269, Tây Phường Thị bị vây công. Lưu ly thiết tháp bên trong, theo từng lần một đạo đức kinh ngâm sướng, số lớn từ không sinh có pháp tắc sức mạnh tiến vào ba người thể nội. Bọn họ đều là chân chính hóa thần kỳ cường giả, luyện hóa ba người bọn họ. Cần trước tiên đem bọn hắn thể nội nguyên bản pháp tắc sức mạnh khu trừ, tiếp đó bổ sung pháp tắc của mình sức mạnh, đây là một cái thời gian dài dằng dặc. Diệp Phàm cũng không gấp gáp, trước mắt liền có một cái đại thế giới đợi chờ mình chinh phục. Nhanh chóng di động, Diệp Phàm rất nhanh thì biết tình huống của cái thế giới này. Mòn, Ly Nguyệt, Đạo Thê, Tu Di, Phong Bèn, Nạ Tạ, đến đông mười mấy cái quốc gia. Mỗi một cái quốc gia đều có chính mình thờ phụng thần linh. Theo lý thuyết, đại thế giới này đồng dạng có mười mấy cái tín ngưỡng phong thần quốc gia. Nham thần, phong thần, thủy thần, lôi thần, thảo thần, hỏa thần, băng thần, các loại, đây là một cái dựa vào nguyên tố tự nhiên phong thần thế giới. Hiểu rõ toàn bộ nguyên thần thế giới sau, Diệp Phàm lại bắt đầu xâm lấn, tuần tự đem mấy cái này thế giới thần linh toàn bộ đánh bại, tiếp đó bắt đầu luyện hóa bọn hắn. Diệp Phàm cũng không tính giết chết bọn hắn, đại thế giới này cũng sẽ trở thành chính mình pháp tắc sức mạnh nơi phát ra. Dùng 100 năm thời gian đem những thứ này thổ dân thần linh, còn có Alexander bọn hắn luyện hóa. Bọn hắn sẽ ở lại đây cái thế giới, liên tục không ngừng vì Diệp Phàm thu thập pháp tắc sức mạnh. Tất cả tín đồ cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực đều biết chuyển hóa thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Làm xong đây hết thảy, lại chiếm lĩnh một cái thế giới hoàn toàn mới sau. Diệp Phàm thu được từ không sinh có pháp tắc sức mạnh lần nữa tăng lên. Trở về Huyền Vũ thế giới, Diệp Phàm rất nhanh phát giác được không được bình thường. Tây Phường Thị, vậy mà dựng lên phòng ngự trận pháp. Tại Tây Phường Thị ngoại vi, có hơn 10 người độ kiếp kỳ tu sĩ, cùng đây trong phường thị tầm 10 tên độ kiếp kỳ tu sĩ đang giằng co. Alexander đám người rời đi để cho Tây Phường thị không có đầy đủ trấn nhiếp lực lượng của địch nhân. Mấy cái cỡ nhỏ phường thị chủ nhân lập tức liên hợp lại, chuẩn bị chiếm lĩnh Tây Phường thị. Loại chuyện này, tại cực Hàn băng nguyên, cách mỗi mấy vạn năm đều biết phát sinh một lần. Gia trưởng khống giả bắt đầu già đi, mới trưởng khống giả liền muốn chiếm giữ tốt nhất địa bàn. Bất quá lần này khác biệt. Trước kia là gia độ kiếp kỳ tu sĩ, nếu không phải là tiến vào Thiên Vương Sơn, chính là trở về Đông Tây Nam Bắc bốn châu bồi dưỡng hậu đại. Mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ dùng không thiếu vị trí khoảng không xuống, nhường cho những cái kia độ kiếp hậu kỳ cường giả. Lần này là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ chủ động thoát đi huyền vũ thế giới, dẫn đến trong phường thị chỉ có 5 tên độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lưu thủ. Bọn hắn mười mấy người liền nghĩ liên thủ trực tiếp chiếm đoạt Tây Phường thị, nhưng mà chờ bọn hắn đi tới nơi này, mới phát hiện Tây trong phường thị vẫn còn có 10 tên độ kiếp kỳ cường giả. Đây còn là bởi vì đi ạ nạ trưởng kỳ tiêu thụ linh tiệu để cho Tây trong phường thị mấy cái phân thần hậu kỳ tu sĩ tiến vào độ kiếp kỳ cảnh giới. Hơn nữa cái này một số người cũng là bị Diệp Phàm khống chế. Bọn hắn mặt ngoài lãnh tụ là Vua A Xua, kỳ thực sau lưng là Trầm Hương xem như người quản lý, tăng thêm thủ hộ phường thị đại trận, tấn công độ kiếp kỳ tu sĩ, bọn hắn thời gian ngắn không dám vào Tây Phường thị trong trận pháp. Bất quá cái này một số người cũng không có lùi bước, mà là ngay tại Tây Phường thị bên ngoài chờ đợi thời gian mấy chục năm. Bọn hắn tại dùng chính mình phá trận phương pháp, muốn phá giải Tây Phường thị phòng hộ đại trận đừng nói mấy chục năm, coi như tiêu phí mấy trăm năm, có thể có được Tây Phường thị quyền khống chế. Bọn hắn cái này một số người cũng không lỗ. Dù sao đối với độ kiếp kỳ thọ nguyên tới nói, mấy trăm năm cũng liền tương đương với phàm nhân một tháng. Giống như một phàm nhân chờ đợi một tháng, liền có thể thu được mấy chục ức di sản. Mặc dù phàm nhân sẽ rất gấp gáp, cũng là đều biết chờ đợi. Cái này một số người không có ý định cường công, vậy mà bất công, chính là muốn chờ đợi bọn hắn phá giải trận pháp sau. Tự nhiên là có thể đánh hạ Tây Phường thị. Đối với tu sĩ tới nói, phường thị tranh đoạt cũng là vô cùng tàn nhẫn. Ngươi không chết thì là ta vong. Diệp Phàm trực tiếp dùng truyền âm phủ, nói: "Vua A Xua, ta đã đem một phần lực lượng chuyển vận cho ngươi, trước giải quyết một hai cái công kích phường thị tu sĩ, trấn nhiếp phân liệt bọn hắn. Tây trong phường thị người không dám phản kích. Kỳ thực là bọn hắn miệng cọp gan thỏ. Trong cơ thể của bọn họ pháp tắc sức mạnh đã toàn bộ đều dùng đến sản xuất từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Thu được Diệp Phàm sức mạnh ủng hộ, Vua A Xua lập tức trở nên so thời kỳ đỉnh phong còn cường đại hơn. Bởi vì từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể trực tiếp chuyển hóa thành bất kỳ pháp tắc sức mạnh. Vua A Xua bị Diệp Phàm đưa vào sức mạnh sau, hắn lập tức nhẹ nhõm vượt qua chính mình thời đỉnh cao. Tây Phường thị kỳ thực là có ứng đối dự án, có thể trực tiếp lại kéo trên dưới 5 cái độ kiếp kỳ tu sĩ nhập cổ phần Tây Phường thị. Như vậy thì không có thế lực dám dễ dàng tới tiến công Tây Phường thị. Nhưng mà, ngoại nhân không biết là bọn hắn cái này mười mấy độ kiếp kỳ tu sĩ đều đem thể nội pháp tắc sức mạnh cho Diệp Phàm một người. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng ngự. Nếu như tuyển nhận 5 cái ngoại nhân đi vào, bọn hắn miệng cọp gan thỏ bí mật liền bạo lộ. Bây giờ theo Diệp Phàm đến, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Vua A Xua tự mình một người đi ra Tây Phường thị, đi lên chính là một chiêu chính mình công kích mạnh nhất, đem một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đánh trọng thương. Tiếp đó nhanh chóng trở về Tây trong phường thị, lớn tiếng nói: "Tây Phường thị còn có 5 cái quản lý danh ngạch, trong các ngươi cường đại nhất 5 người có thể trở thành Tây Phường thị người quản lý. Nếu như các ngươi không người nào nguyện ý gia nhập vào, vậy chúng ta 10 người liền sẽ thay nhau đánh lén các ngươi, chờ các ngươi chuẩn bị lúc phản kích, liền tránh về trong trận pháp. Đây là một cái vô cùng vô lại đuổi, có trận pháp che chở, Tây Phường thị người tùy thời có thể đánh lén, mà bọn hắn không đi có thể xông vào Tây trong phường thị. Hơn nữa, nhìn thấy Vua A Xua sức chiến đấu sau, bọn hắn nhìn thấy Vua A Xua đỉnh phong độ kiếp kỳ thực lực, bằng không thì cũng không có khả năng một chiêu liền đả thương một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, mặc dù tu sĩ này không phải độ kiếp đại hậu kỳ." Rất nhanh, bọn hắn liền có mình ý nghĩ. Tất nhiên Tây Phường thị thật có đủ mạnh sức chiến đấu, bọn hắn không nếu muốn biện pháp gia nhập vào, mà không phải cùng Tây Phường thị chiến đấu. Bọn hắn cũng tại Tây Phường thị cửa ra vào trong 100 năm, quan sát Tây Phường thị đại trận 100 năm, cũng không có tìm được một điểm phương pháp phá giải. Tây Phường thị còn sống độ kiếp kỳ tu sĩ, lại vô cùng lợi hại. Thiến công không bằng gia nhập vào. Hơn nữa, bọn hắn 15 người, cũng không phải một cái đoàn đội, mà là 3 cái cỡ trung phường thị người sát nhập mà đến. Vua A Xua cũng biết tình huống của bọn hắn, cho nên trực tiếp trước tiên đả thương trong bọn họ yếu nhất một cái đoàn đội thành viên. Vậy công Tây Phường thị là Sư Tâm, Long Nguyên, Tây Tỉnh 3 cái phường thị người sở hữu. Trong đó Sư Tâm là yếu nhất. Tây Tỉnh cái tên này không ba khí, bọn hắn trong phường thị có một ngụm linh tuyển giếng mà có tên, kỳ thực là giàu có nhất, thực lực tối cường một cái phường thị. Long Nguyên cùng Tây Tỉnh người nhìn nhau. Bọn hắn 10 tên tu sĩ, bắt đầu tiến công Sư Tâm không có thụ thương 4 tên tu sĩ. 4 người này phản ứng cũng rất nhanh, chúng ta Sư Tâm phường thị ra khỏi lần này cạnh tranh, hai người các ngươi đám người tranh đoạt 5 cái danh ngạch. Nói xong, bọn hắn liền tốc độ cao nhất rút lui, không quay đầu lại, hướng về Sư Tâm phường thị chạy trốn. Chương 270, nhất thống Tây phường thị. Chương 270, nhất thống Tây phường thị. Trong nháy mắt, liền giải quyết Tây phường thị trăm năm nguy cơ. Ngoại trừ Tây phường thị trận pháp quá mạnh, còn là bởi vì Diệp Phàm cho Vua A Xua rót vào sức mạnh để cho hắn bày ra, có thể đánh giết độ kiếp hậu kỳ thực lực. Tu tiên giới chính là thực tế như vậy, thực lực cường đại người, liền có thể nắm giữ chỗ tốt lớn nhất. Tại Vua A Xua bày ra thực lực của mình sau, nhằm vào Tây phường thị âm mưu, liền đã kết thúc. Lại thả ra 5 cái danh ngạch. 3 người bọn hắn thế lực, rõ ràng chỉ có một thế lực có thể làm đến, lại đả thương yếu nhất một thế lực. Bây giờ liền từ Tam Phương Liên Minh biến thành 2 người tranh bá, chỉ cần chiến thắng 5 cái nhỏ yếu minh hiếu, liền có thể nhận được mình muốn. So với tiến công Tây Phường thị tốt hơn, tại thời gian rất ngắn, liền biến thành Long Nguyên Phường thị người quản lý, cùng Tây Tỉnh Phường thị người quản lý, tranh đoạt tiến vào Tây Phường thị danh ngạch. Cuộc chiến đấu này, song phương chiến đấu 10 ngày 10 đêm, giữa hai bên cũng chưa chiến đấu. Từ đấu bọn hắn lẫn nhau đều biết thương vong thảm trọng, không có ai có thể tiến vào Tây Phường thị. Cuối cùng thực lực hơi mạnh hơn một chút Tây Tỉnh Phường thị người quản lý thắng được. Long Nguyên Phường thị người quản lý chủ động rút lui. Vua A Xua bay ra Tây Phường thị, trực tiếp triệt bỏ Tây Phường thị phòng ngự đại trận. Nói: "Chúc mừng năm vị, về sau trở thành chúng ta Tây Phường thị người quản lý. Các ngươi năm người có thể được đến Tây Phường thị 13 linh thạch thu vào." Nghe được câu này, năm tên Tây Tỉnh Phường thị người đều vô cùng vui vẻ. Người cầm đầu nói: "Chúng ta mong muốn cũng không chỉ là linh thạch, còn có Tây Phường thị hạch tâm nhất thất giai linh mạch." Vua A Xua trong bụng cười thầm. Bây giờ thất giai thượng phẩm linh mạch chính hắn đều không thể lực hưởng thụ, đây là thuộc về Diệp Phàm đại nhân. Chỉ bằng mượn các ngươi năm người, cũng nghĩ hưởng thụ, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày độ kiếp kỳ tu sĩ, muốn chiếm giữ Tây Phường thị, cũng không chỉ là linh thạch thu vào. Tây Phường thị tiền thuê nhà mặc dù so khác phường thị cao, nhưng mà phân người cũng nhiều. Thượng phẩm linh thạch thu vào, cũng không thấy được lại so với bọn hắn trước đó Tây Tỉnh trong phường thị nhiều. Chân chính để cho bọn hắn liều mạng, kỳ thực chính là đồ vật trong phường thị, nắm giữ cực hàn băng nguyên bên trên, duy nhất hai nơi thất giai thượng phẩm linh mạch. Vua A Sủa cố ý giả vờ khó khăn nói, thất giai thượng phẩm linh mạch, các ngươi một năm chỉ có thể hưởng thụ 2 tháng, chỉ là dựa theo đối với phường thị cống hiến tới. Nếu như các ngươi đối với cường hóa Tây Phường thị phòng ngự trận pháp, có thể đưa ra cống hiến, thời gian này có thể kéo dài. Theo lý thuyết, trước đó 10 cái tu sĩ, cách mỗi người đều có tầm 1 tháng thời gian. Bọn hắn 5 người cộng lại, chỉ có gần 2 tháng, cái này phúc lợi, không đến trước đó lao nhân một nửa. Bất quá, Tây Tỉnh Phường thị 5 người, bọn hắn đồng ý cái này 100 năm thời gian, bọn hắn đã cảm nhận được, Tây Phường thị phòng ngự trận pháp cỡ nào kiên cố, đây không phải một cái hai cái tu sĩ có thể hoàn thành. Là Tây trong phường thị, không biết bao nhiêu đời tu sĩ, tập thể cống hiến ra sức mạnh hảo chúng ta đồng ý. Vua A Sủa cười ha ha hoan nghênh nhiệt liệt 5 vị đạo hữu. Từ nay về sau, chúng ta chính là Tây Phường thị người quản lý. Năm vị đạo hữu mời đến, các ngươi năm người nhà ở ta đã sắp xếp xong xuôi. Vua A Sủa vui vẻ mang theo 5 người tiến vào Tây Phường thị hạch tâm, đây là Tây Phường thị linh khí tối dư thừa chỗ. Khác 9 tên Tây Phường thị người quản lý cũng tại ở trung tâm, trang trí xa hoa nhất gian phòng chờ đợi. Trên mặt bàn đã bày đầy đủ loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, cũng là dùng thiên tài địa bảo, còn có cao gia yêu thú thịt làm video. Còn có đỉ ạ nạ bán linh tiểu 5 cái Tây Tỉnh Phường thị người, đối với cái này nghi thức hoan nên cũng vừa lòng phi thường. Tại chỗ ngoại trừ tầng cao nhất, 10 tên Tây Phường thị người quản lý bên ngoài, còn có đỉ ạ nạ chờ phân thần hậu kỳ tu sĩ đều lộ ra hoan nghênh nhiệt liệt biểu lộ để cho bọn hắn 5 người ngồi xuống tại ghế khách quý. Tại 5 người sau khi ngồi vào chỗ của mình, tất cả mọi người tại chỗ lập tức biến sắc. Tây Phường thị đại trận một lần nữa khởi động. Tiếp đó, đám người bắt đầu niệm tụng đạo đức kinh hỗn đản, các ngươi bội bạc. Tây Tỉnh Phường thị 5 người lập tức biết bọn hắn bị lừa rồi, đối phương là muốn giết chết bọn hắn. Nhưng mà, Tây Phường thị người làm sao dám? Bọn hắn chỉ có 10 tên độ kiếp kỳ, chắc chắn thủ không được Tây Phường thị. Bọn hắn bội bạc sau, về sau lần nữa tiến công Tây Phường thị người thì sẽ cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, đã tu hành đến độ kiếp kỳ đỉnh phong cũng không dám tiến thêm một bước, tiến vào hóa thần kỳ liền sẽ bị đạo thiên chân nhân giết chết. Bọn hắn vì cái gì muốn tập kích bọn họ 5 người? Đây là Tây Tỉnh Phường thị người, nghĩ không hiểu sự tình. Nhưng mà bọn hắn bây giờ đã là cá trong chậu, không chỉ đối phương thực lực đừng bọn hắn cường đại gấp 2-3 lần, hơn nữa còn có Tây Phường thị trận pháp áp chế. Theo một bên lại một bên đạo đức kinh đọc diễn cảm, trong cơ thể của bọn họ pháp tắc sức mạnh bị nhanh chóng xua tan, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh bắt đầu tràn ngập thân thể của bọn hắn. Từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể chuyển hóa thành bất luận cái gì pháp tắc sức mạnh. Cho nên, thân thể của bọn hắn không có bất kỳ cái gì bài xích, ngược lại cực kỳ vui vẻ, muốn tiếp nhận loại này lực lượng càng thêm cường đại. Dùng thời gian 3 năm, Diệp Phàm cùng Vua A Xua mấy 10 tên tu sĩ, cuối cùng đem cái này 5 tên Tây Tỉnh Phường thị tu sĩ, luyện hóa thành Diệp Phàm tín đồ trung thành. Diệp Phàm cuối cùng triệt để nắm trong tay Tây Phường thị. Bây giờ Tây Phường thị 15 tên độ kiếp kỳ người quản lý, còn cần đông đảo phân thần kỳ tinh anh, cũng là Diệp Phàm nắm trong tay tín đồ. Bọn hắn đều đang cấp Diệp Phàm cung cấp từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm bây giờ tu luyện pháp tắc sức mạnh tốc độ đã so rất nhiều hóa thần kỳ cường giả còn nhanh hơn. Bây giờ, Diệp Phàm sinh hoạt lần nữa quay về bình thản. Cách mỗi 1 năm, Diệp Phàm sẽ tự một lần phát động thế giới chiến tranh. Gặp phải thích hợp tinh cầu, liền đem bọn hắn biến thành tín đồ của mình. Gặp phải không thích hợp tinh cầu, Diệp Phàm liền đem cái tinh cầu này biến thành tinh tế máy tính. Theo phủ văn tinh cầu máy tính số lượng tăng thêm, Diệp Phàm tìm kiếm thế giới khác, linh khí dư thừa thế giới cũng càng ngày càng chính xác. Diệp Phàm thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh. Thực lực bây giờ tăng lên, chủ yếu chính là pháp tắc sức mạnh tăng thêm tốc độ. Diệp Phàm thông qua đem số lớn thế giới, nắm giữ linh khí thế giới, người ở bên trong biến thành tín đồ của mình đến để thăng lực lượng của mình. Mấu chốt nhất là, hắn loại này cùng tín ngưỡng chi lực còn không một dạng. Nhiều thái cực độ chuyển hóa, là đem những thứ khác pháp tắc sức mạnh chuyển hóa thành thuần túy từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm trên cơ bản sẽ ở trường không trong thế giới, lưu lại mấy cường giả. Những cường giả này thu thập tín ngưỡng chi lực. Diệp Phàm dùng thái cực độ, đem tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Ngay tại Diệp Phàm sức mạnh đột nhiên tăng mạnh thời điểm, Cực Hàn Băng Nguyên xảy ra một kiện đại sự, đạo thiên chân nhân chân thân buông xuống Cực Hàn Băng Nguyên. Hắn bắt đầu cưỡng ép thôn vệ Cực Hàn Băng Nguyên bên trên mỗi một chỗ bí cảnh, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Cực Hàn Băng Nguyên bên trên đông đảo bí cảnh chính là đạo thiên chân nhân đang nuôi cổ. Bởi vì có nhiều như vậy bí cảnh, Cực Hàn Băng Nguyên bên trong tu sĩ mới có nhiều người như vậy, có thể tiến vào độ kiếp kỳ đạo thiên chân nhân trực tiếp thôn vệ bí cảnh, thứ này cũng ngang với tại giết chết biết đẻ trứng gà mái. Chương 271, Thiên địa đại kiếp chân tướng. Chương 271, Thiên địa đại kiếp chân tướng, đạo thiên chân nhân làm như vậy, khả năng duy nhất tính chất chính là hắn cảm thấy thời gian không nhiều lắm. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể nhanh chóng như vậy thôn vệ số lớn bí cảnh. Trong thời gian cực ngắn, đem lực lượng của mình nâng lên. Giống như một cái thợ săn, hắn muốn đối phó một con hổ. Bình thường ăn một chút rau củ dại và trứng gà duy trì thể lực. Sắp đối mặt đại chiến, hắn chỉ có thể đem trong nhà gà mái nấu ăn thịt, tranh thủ có đầy đủ thể lực, chiến thắng hung mãnh lão hổ. Mà lấy đạo tiên chân nhân hóa thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn sức chiến đấu, có thể được hắn coi là lão hổ. Cũng chỉ có thiên địa đại kiếp. Cái này tác động đến toàn bộ vũ trụ đại kiếp. Diệp Phàm hướng về phía Trầm Hương nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy ta. Nói xong, Diệp Phàm truyền tống về Lam Tinh, khẩn cấp gặp mặt ba vị đại trưởng lão. Trở lại Lam Tinh thời điểm, Diệp Phàm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, rõ ràng phát giác không thích hợp. Trên bầu trời, xinh đẹp ngân hà thiếu đi rất lớn một khối. Từ Lam Tinh bên trên nhìn, ngân hà thiếu một đầu lỗ hổng. Nhưng mà, nếu như đây là sự thực, vậy nói rõ, ít nhất mấy vạn quả hàng tinh biến mất. Bất quá đạo thiên chân nhân sự tình trọng yếu hơn, Diệp Phàm không có quá nhiều xem xét đi tới 33 trọng thiên. Diệp Phàm phát hiện ba vị đại trưởng lão đều không có ở đây. Nhìn thấy tình huống này, Diệp Phàm chuẩn bị xuống lần lại tới thăm. Trên bàn cờ xuất hiện một cái mô phỏng thân ảnh. Bây giờ cái này trên bàn cờ còn giữ một quả bạch tử, một cái bạch tử chính là một cái tinh cầu máy tính. Cái bóng này chính là Lục Trường Sinh đại trưởng lão Diệp Phàm tiểu hữu, ngươi là muốn nói cho chúng ta biết tiên địa đại kiếp sắp bắt đầu sao? Diệp Phàm nói, không nghĩ tới các đại trưởng lão cũng biết, gần nhất đạo thiên chân nhân bắt đầu liều mạng thôn vệ bí cảnh, nhanh chóng tăng cường chính mình thực lực. Lục Trường Sinh, tới thời điểm ngươi đã cảm nhận được, hệ ngân hà đang phát sinh kinh khủng biến hóa, hệ ngân hà có mấy vạn quả hàng tinh biến mất. Diệp Phàm, ta chú ý tới, đây chính là thiên địa đại kiếp sao? Lục Trường Sinh trước mặt xuất hiện hai cái hình cầu, một cái quả cầu đen, một cái bi trắng. Căn cứ vào tính toán, chúng ta đã hiểu rồi thiên địa đại kiếp nguyên nhân. Cái này hắc cầu chính là hắc động, cái này bi trắng liền lỗ trắng. Hắc động hấp thu trong vũ trụ hết thảy vật chất, lỗ trắng không ngừng phun ra số lớn vật tư. Hắc động cùng lỗ trắng là lẫn nhau liên tiếp, theo lý thuyết, chúng ta trôi hết thảy trong vũ trụ vật tư đều sẽ bị hắc động thôn phệ. Trong lỗ đen ngay cả ánh sáng đều không thể bỏ trốn, bởi vậy trong vũ trụ này hết thảy đều sẽ bị hắc động thôn phệ. Tiếp đó, biến thành thế giới bản nguyên vật chất, cũng chính là trong truyền thuyết hỗn độn. Cuối cùng, chúng ta trong vũ trụ hết thảy đều sẽ thành hỗn độn thế giới nguyên điểm. Tiếp đó, từ trong một cái khác lỗ trắng phun ra ngoài, biến thành một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Đây chính là thiên địa đại kiếp trận tướng, không tiến vào đến đăng tiên cảnh, liền không cách nào ở trong hắc động sinh tồn, thành công từ trong lỗ trắng chạy trốn. Cái này cũng là vì cái gì, trong vũ trụ hết thảy vạn vật đều biết diệt vong nguyên nhân. Thông qua quan sát phát hiện, không riêng gì hệ ngân hà, trong vũ trụ tất cả hắc động đều trong nháy mắt bành trướng mấy ức lần, trong hệ ngân hà tâm mấy vạn quả hành tinh đã bị hắc động thôn phệ. Nhiều nhất tiếp qua một vạn năm, trong vũ trụ tất cả tinh cầu đều không thể đạo thoát hắc động thôn phệ. Chúng ta trong vũ trụ này, hết thảy sinh mệnh, hết thảy vết tích đều sắp biến mất, tiến vào trạng thái hỗn độn. Bây giờ chúng ta ba vị đại trưởng lão đều liều mạng xâm lấn thế giới mặt khác, hy vọng chúng ta bên trong có thể có một người tiến vào đăng tiên cảnh, như vậy chúng ta Long Quốc mới có thể tại thiên địa trong đại kiếp may mắn còn sống sót. Toàn bộ Long Quốc, tất cả tài nguyên đều thuộc về ba người chúng ta sử dụng, cho nên chúng ta có thể sẽ không tại 33 trọng thiên dừng lại thời gian rất dài. Ngươi còn có cái gì chuyện quan trọng, trực tiếp cùng ta lưu lại cái này bạch tử nói đi. Diệp Phàm, ba vị đại trưởng lão biết đạo thiên mà đại kiếp sắp giáng lâm tin tức liền tốt, hy vọng ba vị đại trưởng lão có thể tấn thăng đến đăng tiên cảnh, ta trước hết cáo tử. Diệp Phàm rời đi 33 trọng thiên. Huyền Vũ thế giới bầu trời đã bị đạo thiên chân nhân dùng công pháp che đậy. Diệp Phàm tại Huyền Vũ thế giới thời điểm, liền không phát hiện được trong tinh không dị thường. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền nghĩ hiểu rồi, đạo thiên chân nhân che giấu Huyền Vũ thế giới thiên cơ nguyên nhân. Huyền Vũ thế giới cũng là đạo thiên chân nhân chất dinh dưỡng. Bây giờ còn chưa phải là hắn tối hậu con đầu. Nếu như đến thời khắc sống còn, hắn thậm chí có thể thôn phệ toàn bộ Huyền Vũ thế giới. Huyền Vũ thế giới có thể linh khí vô cùng dư thừa đại thiên thế giới, có thể thôn phệ hết, đạo thiên chân nhân liền có thể đột phá đến đăng tiên cảnh. Hắn liền có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp. Bởi vậy, hắn che đậy toàn bộ Huyền Vũ thế giới thiên cơ để cho những người kia liều mạng tu luyện, cố gắng tăng lên cảnh giới. Giống như trong chuồng heo heo, liều mạng ăn, không biết trên người bọn họ thịt, chỉ là vì cho chủ nhân cung cấp nhiều năng lượng hơn. Mà cực hàn băng nguyên bên trên bí cảnh, mỗi thôn phệ một cái, đạo thiên chân nhân cũng cần thời gian nhất định tiêu hóa hấp thu. Cho nên hắn bây giờ liền bắt đầu động thủ. Cái thời điểm này, chọn cũng rất tốt. Huyền Vũ thế giới đám dân bản xứ chắc chắn cho là số lớn độ kiếp kỳ, thành công lợi dụng bí cảnh đạo thoát đạo thiên chân nhân mới sẽ thanh lý bí cảnh, phòng ngừa lại có người chạy trốn. Toàn bộ Huyền Vũ thế giới sinh linh có thể nói đều bị đạo thiên chân nhân chơi tại giữa lòng bàn tay. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Diệp Phàm cảm thấy đạo thiên chân nhân càng thêm đáng sợ. Bây giờ toàn bộ Huyền Vũ thế giới cũng không an toàn, chỉ có thể mau chóng từ bỏ Huyền Vũ thế giới. Liên Long Quốc ba vị đại trưởng lão cũng bắt đầu điên cuồng thôn vệ vào giới. Không nghĩ tới vừa mới thu được Tây Phường thị bất quá hơn 100 năm, liền muốn từ bỏ Tây Phường thị, từ bỏ hàng 500 vạn khối cực phẩm linh thạch thu vào. Mặc dù có một chút không cam tâm, nên bỏ vứt bỏ hay là muốn bỏ qua. Diệp Phàm trực tiếp trở về Tây Phường thị đem tất cả tín đồ tụ tập lại. Tiếp đó mở ra một cái phi thường nhỏ hình thế giới truyền tống môn. Là truyền tống đến sụp đổ thế giới để cho tất cả tín đồ tiến vào sụp đổ thế giới. Thay thế nguyên bản sụp đổ thế giới bên trong, bị Diệp Phàm giết chết những cái kia tinh thần. Những cái kia tinh thần đã vỡ lạc, từ bọn hắn tinh hạch tiếp tục cho tín đồ cung cấp sức mạnh. Vừa vặn từ 15 cái phường thị độ kiếp kỳ cường giả, thôn vệ những thứ này tinh hạch. Tiếp đó trở thành mới tinh thần. Bọn hắn cũng trở thành yếu nhất hóa thần kỳ cường giả. Tiếp tục vì Diệp Phàm cung cấp từ không sinh có pháp tắc năng lượng, mang theo tất cả linh thạch. Diệp Phàm trở về Lam Tinh. Bây giờ, hắn phát hiện mình thật sự đặc biệt nghèo rách nước. Trong tay có mấy chục triệu cực phẩm linh thạch. Không tính Tam đại trưởng lão đoán chừng toàn bộ Long quốc, những thứ khác độ kiếp kỳ tu sĩ, cộng lại linh hạch cũng không có Diệp Phàm nhiều. Nhưng mà muốn nhìn dùng như thế nào? Thường xuyên phát động thế giới chiến tranh, chỉ cần thời gian mấy chục năm, liền sẽ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Cho nên Diệp Phàm không thể tiến công bồi thường tiền tinh cầu. Dạng này sẽ đã vào được thì không ra được. Chương 272, cường giả ở giữa chiến tranh. Chương 272, cường giả ở giữa chiến tranh. Tại mấy ngàn năm trước, liền có người ảo tưởng, vũ trụ kỳ thực là một cái cực lớn sinh vật phổi. Hô hấp thời điểm, phổi bành trướng, vũ trụ liền bành trướng. Thổ khí thời điểm, vũ trụ liền co vào, liền sẽ thu nhỏ. Chỉ là cái thời gian, có thể là mấy trăm ức năm. Thời gian khá dài như vậy, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể cảm nhận được vũ trụ hô hấp mà thôi. 5000 năm trước người, bị giới hạn tự thân tri thức, chỉ có thể hiểu như vậy vũ trụ. Mà bây giờ, gặp phải cái vũ trụ này sắp sụp đổ thời điểm, cuối cùng hiểu rồi vũ trụ chân tướng. Vô tận luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, vũ trụ trước hết thảy đều sẽ quy về hỗn độn, chính là về không. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đào thoát, không có bất kỳ cái gì tinh cầu có thể đào thoát, thậm chí không có bất kỳ cái gì một cái quang tử có thể đào thoát. Một lần nữa trở về Lam Tinh, Diệp Phàm góp nhặt trăm năm thời gian, Thiên Văn Cục đối với đã biết hắc động tiến hành quan sát. Thông qua Diệp Phàm trong tay máy tính tiến hành tính toán, phát hiện tất cả hắc động cũng là lấy tốc độ ánh sáng bành trướng. Có người biết nói, vũ trụ bành trướng tốc độ rất nhiều nơi đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Thì như vũ trụ cảng giữa hai bên cách xa kỹ thuật, thuyết pháp này là chính xác cũng là không chính xác. Tỷ như Lam Tinh tại vũ trụ một cái góc, Thủy Lam Tinh tại vũ trụ một cái khác xó xỉnh. Lam Tinh cùng Thủy Lam Tinh ở giữa cách xa tốc độ có thể đã vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng mà Lam Tinh cùng Thủy Lam Tinh tự thân tốc độ di động xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng. Mà trong vũ trụ, mỗi một cái tinh hệ cũng là ít nhất có một cái hắc động, cho nên không có bất kỳ cái gì một cái tinh cầu, không có bất kỳ cái gì chỗ là may mắn còn sống sót điện. Tỷ như Lam Tinh bây giờ rời xa trong hệ Ngân Hà Tâm hắc động, thì sẽ không bị trong hệ Ngân Hà Tâm hắc động thôn phệ, nhưng mà sẽ bị hệ Ngân Hà bên cạnh Án Dỗ Mẹ Đa tinh hệ hắc động thôn phệ. Hắc động tại trong vũ trụ có rất nhiều, mỗi cái tinh hệ ít nhất có một cái hắc động. Căn cứ vào phù văn máy tính tính toán, tất cả hắc động cũng là lấy tốc độ ánh sáng bành trướng. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất. Coi như Lam Tinh vị trí không di động, lấy tốc độ ánh sáng bành trướng hắc động muốn thôn phệ Lam Tinh cũng cần mấy vạn năm thời gian. Hệ Ngân Hà hắc động thôn phệ toàn bộ hệ Ngân Hà là 9 vạn năm, nhưng mà theo hắc động thể tích bành trướng đưa tới cực lớn trường hấp dẫn ba động, sẽ để cho số lớn hàng tinh đụng vào nhau tạo thành mới cỡ nhỏ hắc động. Những thứ này hàng tinh nếu tạo thành hắc động, cho dù là nhỏ nhất hắc động cũng biết giống những thứ khác hắc động điên cuồng bành trướng. Này liền nghiêm trọng rút ngắn vũ trụ bị thôn phệ thời gian đi qua. Diệp Phàm tính toán, nhiều nhất 1 vạn năm, vũ trụ vạn vật liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, mà lưu cho Diệp Phàm thời gian tu luyện sẽ không vượt qua 3000 năm. Hơn nữa càng về sau càng nguy hiểm, 3000 năm sau số lớn vật chất bị hắc động thôn phệ, hơn nữa sẽ sinh ra mới hắc động. Cái này liền sẽ dẫn đến thực lực hơi cường đại một điểm tinh cầu đều biết cưỡng ép thay đổi chính mình di động vị trí, tranh thủ dài hơn sống sót thời gian. Tốc độ ánh sáng là có hạn chế, rất nhiều sao cầu Diệp Phàm chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn 100 ức năm trước phát ra tia sáng. Nếu như toàn bộ tinh cầu cũng bắt đầu di động, Diệp Phàm cũng không có biện pháp tìm được tinh cầu kia, thậm chí có thể đến nơi nào phát hiện trước mặt hàng tinh đang tại biến thành hắc động. Đem những yếu tố này đều tính cả, theo lý thuyết Diệp Phàm an toàn cướp đoạt thế giới thời gian có thể nhất định không đến 1000 năm. 1000 năm thời gian tiến vào hóa thần kỳ, tiếp đó tranh thủ đột phá đến đăng tiến cảnh, thời gian này có thể nói vô cùng vô cùng vô cùng cấp bách. Chẳng thể trách coi như Long Quốc Tam đại trưởng lão cũng từ bỏ toàn dân tu tiên. Bây giờ thông thường Long Quốc người đã không có tư cách tham gia thế giới chiến tranh rồi, ngoại trừ Tam đại trưởng lão, cũng liền số ít tài phú đủ nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ còn có thể dựa vào tự thân tài phú tiến hành thế giới chiến tranh. Căn cứ vào nghe đồn, không thiếu Long Quốc độ kiếp kỳ tu sĩ đều cưỡng ép thôn phệ mấy cái thế giới sau tiến vào hóa thần kỳ. Dạng này sẽ để cho bọn hắn hóa thần kỳ căn cơ không chặt chẽ, nhưng mà mệnh đều nhanh không có, ai còn có thể quản nhiều như vậy. Những năm này tiến công nhiều như vậy thế giới cũng không có phát hiện đăng tiên cảnh cường giả, có thể hóa thần kỳ cường giả cũng có cơ hội tránh thoát vũ trụ đại kiếp nạn đâu. Mấy chục đài tinh cầu phù văn máy tính phân tích vạn kết quả tính toán sau, Diệp Phàm bắt đầu mệnh lệnh tất cả phù văn tinh cầu máy tính toàn lực tìm kiếm cường đại nhất, linh khí phong phú nhất tinh cầu. Nếu như có thể phát hiện một cái tiếp cận Lam Tinh hoặc Huyền Vũ thế giới tinh cầu, so phát động mấy trăm lần mấy ngàn lần thế giới chiến tranh đều hữu dụng. Bây giờ đã đến toàn bộ văn minh vũ trụ tồn vong thời khắc tối hậu, tỷ như Lam Tinh thời đại đại hàng hải đã không phải là cường đại quốc gia cướp đoạt thuộc địa, mà là cường đại quốc gia giữa hai bên lẫn nhau thôn vệ thời điểm. Diệp Phàm đã mặc kệ gặp phải địch nhân, chính mình phải chăng có thể đánh thắng. Hắn bây giờ chỉ cần sức liều toàn lực, thu được nhiều tư nguyên hơn, nhận được hết thảy, dù là để cho chính mình biến thành một tên mập bị cho ăn bể bụng, cũng muốn nắm chặt bất luận cái gì thời gian cố gắng làm cho mình trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là thiên địa đại kiếp, cái gì nhân tử nhân đức, yêu mến nhỏ yếu, hết thảy giả nhân giả nghĩa đều không tồn tại. Bất luận cái gì cường giả đều phải điên cuồng trưởng thành, vì chính mình có thể có một tí sinh tồn có thể phân đấu. Mấy chục đài phù văn tinh cầu máy tính đi qua số lớn tính toán, Diệp Phàm tìm một tọa độ có thể tồn tại cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật. Diệp Phàm không do dự, trực tiếp bắt đầu xâm lấn thế giới kia, chọn lựa đầu tiên cao khoa kỹ thế giới, mà không phải tu tiên thế giới. Cái này cũng là Diệp Phàm chủ động lựa chọn. Nguyên nhân ngay tại lúc này thời gian càng ngày càng gấp gáp, Diệp Phàm không có thời gian chậm rãi tiêu hao, muốn có đầy đủ tính toán lực ứng đối lúc nào cũng có thể bởi vì trọng lực trường loạn lưu đưa tới hoàn toàn mới hắc động. Diệp Phàm chỉ có thể làm như vậy. Công kích trước một cái độ cao văn minh khoa học kỹ thuật, tiếp đó lợi dụng bọn hắn kỹ thuật để cho tinh cầu của mình máy tính tính toán lực tăng lên. Bây giờ Diệp Phàm còn dám tiến hành thế giới chiến tranh, đây đều là đến từ Lục Trường Sinh đại trưởng lao chia sẻ. Diệp Phàm gia nhập một cái nội bộ tư liệu nhóm, là Long Quốc tu sĩ, xác minh đã sinh ra mới hắc động khu vực, còn có đi qua tính toán, rất có thể sinh ra hắc động khu vực. Thông qua màu sắc khác nhau ô biểu tượng tiến hành đánh dấu. Màu đen liền biểu thị đã xác định sinh ra mới hắc động. Màu đỏ liền đại biểu đi qua tính toán có rất lớn khả năng. Màu cam đại biểu có khu vực này có 50% khả năng tính chất có mới hắc động sinh ra. Màu lam đại biểu có %25 tỷ lệ. Lục sắc đại biểu có %10 tỷ lệ. Diệp Phàm nhìn qua bị Lục Trường Sinh đại trưởng lão đánh dấu tinh đồ sau, phát hiện toàn bộ vũ trụ trên dưới 10% phạm vi đều ở vào có thể sinh ra hắc động không an toàn hoàn cảnh. Theo thời gian tăng thêm, cái phạm vi này càng ngày sẽ càng lớn. Diệp Phàm thời gian càng ngày sẽ càng thiếu, đây chính là Diệp Phàm lựa chọn tiến công cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Vì tăng thêm hắn thế giới cấp đoạt độ chuẩn xác chương 273, siêu cường cơ giáp chỉ làm tinh đã biết tinh hệ, liền có 2 vạn ước cái. Mỗi cái tinh hệ bình quân có 10 ước quả hành tinh. Muốn tính toán cái kia hành tinh, có thể nắm giữ có linh khí tinh cầu. Hơn nữa thời gian là mấy vạn năm đến 150 ước năm. Liền có thể biết, cái này cần khổng lồ cỡ nào lượng tính toán. Dù là Diệp Phàm nắm giữ mấy chục cái tinh cầu máy tính, cái này lượng tính toán ý nguyên vẫn là không đủ. Cái này cũng là vì cái gì? Diệp Phàm chọn lựa đầu tiên một khóa cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật tiến hành cấp đoạt nguyên nhân. Thế giới như vậy, đối với tu sĩ tới nói, là phi thường nguy hiểm. Dạng này tinh cầu cũng có rất nhiều có thể giết chết hóa thần kỳ vũ khí, thì như hàng tinh tiêu diệt pháo. Các loại đây là một cái có thể một pháo đem một quả hàng tinh chôn vùi vũ khí. Diệp Phàm cũng không dám chút nào sơ suất. Tiếp đó bắt đầu toàn lực sử dụng thần thức của mình, xem xét thế giới này. Toàn bộ tinh cầu cũng giống như vậy, cải tiến trở thành một cái cực lớn chiến hạm vũ trụ. Bất quá cái chiến hạm này không phải hình tròn mà là một chiếc thuyền một dạng ngoại hình. Toàn bộ văn minh chính là một chiếc chiến hạm vũ trụ. Nhìn thấy Diệp Phàm đến, cái văn minh này rất nhanh liền có phản ứng. Mấy chục chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ rất nhanh bay đến bên người Diệp Phàm. Tiếp đó bắt đầu biến hình, đã biến thành hình người chiến đấu cơ giáp, để cho Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái chính là thân trí của hắn bao trùm số lớn khu vực, quả thực là không có phát hiện có sinh mệnh tồn tại vết tích. Thực sự là một cái kỳ quái tinh cầu nha. Cương đại như vậy văn minh, không phải hẳn là nhân khẩu nổ lớn mới đúng chứ? Giống như Lam Tinh, khả không hoạch tụ phổ cập sau, vô luận là lương thực, vẫn là nhà giá cả, đều vô cùng tiện nghi. Thậm chí không làm việc, quốc gia phúc lợi, cũng có thể ở lại căn phòng lớn, ăn rất tốt nguyên liệu nấu ăn. Không có việc làm, còn không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Sống không có áp lực, thuận tiện hoàn thành một chút tạo ra con người, không phải chuyện rất bình thường. Coi như Lam Tinh tiến vào tu tiên văn minh, rất nhiều tu sĩ tại sinh mệnh hậu kỳ mới có thể nghĩ đến bồi dưỡng đời sau. Cái này cũng là nhân khẩu đang không ngừng gia tăng, mà cái này văn minh công nghệ cao, nhân khẩu chắc chắn ít đến tương cảm. Bây giờ Diệp Phàm mặc dù là độ kiếp kỳ, nhưng mà trong cơ thể hắn cường đại pháp tắc sức mạnh, có thể đem chung quanh mấy chục vạn km bên trong tình huống hoàn toàn thấy rõ ràng. Cái này đã bao phủ chiếc chiến hạm này rất lớn một phiến khu vực, nhưng mà không có tìm được bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại, tình huống đây là phi thường không hợp lý. Trước mắt những cơ giáp này, Diệp Phàm không có coi ở trong mắt, thậm chí không có sử dụng vô vi đao. Sau lưng hiện lên vạn hồn phiên. Diệp Phàm vạn hồn phiên bên trong có rất nhiều độ kiếp kỳ, thậm chí là độ kiếp hậu kỳ lệ quỷ, đã là một cái thất giai pháp bảo thượng phẩm. Số lớn lệ quỷ phô thiên cái địa, tạo thành một mảnh cực lớn màu đen mây đen đem mấy chục cái cơ giáp bao phủ lại. Vô luận là bất luận cái gì kim loại cũng đỡ không nổi độ kiếp kỳ công kích. Dù là những thứ này lệ quỷ chỉ là nhỏ yếu nhất độ kiếp kỳ, nhưng mà để cho Diệp Phàm cảm giác khiếp sợ sự tình xảy ra. Mấy chục cơ giáp, bọn hắn tranh tài cố định vị trí, hợp thành một cái tu tiên văn minh mới sử dụng trận pháp. Trận pháp khởi động, đây là một cái phi thường cường đại phòng ngự trận pháp. Vô luận bọn lệ quỷ như thế nào công kích đều không thể công phá phòng ngự của bọn hắn. Con mắt của bọn họ bắt đầu nhanh chóng chuyển đổi, gây dựng lại rất nhiều lần sau. Trên trăm đạo tịnh hóa tia sáng từ trong hai mắt của bọn hắn bắn ra. Tịnh hóa là phi thường khắc chế lệ quỷ pháp thuật, có thể nhẹ nhõm đem so với chính mình còn lợi hại hơn lệ quỷ trực tiếp hôi phi yên diệt. Giống như hỏa diễm bị chặt đứt dưỡng khí cung ứng. Con cá rời đi thủy, đây là chuyên môn khắc chế lệ quỷ phương pháp công kích. Số lớn lệ quỷ chỉ là phút chốc liền bị giết chết mấy ngàn con. Diệp Phàm vội vàng thu hồi những thứ này lệ quỷ, cùng có thể phóng ra tịnh hóa pháp thuật máy móc chiến đấu, những thứ này lệ quỷ chỉ có thể không công chịu chết. Kỳ quái văn minh, bọn hắn rõ ràng là cao khoa kỹ thế giới, những người máy này như thế nào giống như là mấy chục cái tu sĩ mạnh mẽ. Diệp Phàm, các ngươi hẳn là văn minh khoa học kỹ thuật, như thế nào phương thức chiến đấu lại là tu tiên văn minh? Trong đó một cái người máy rõ ràng là máy móc, nhưng mà hắn như kim loại trên mặt cũng lộ ra vô cùng miệt thị biểu lộ, giống như là một cái địa vị cao thượng quý tộc tại xem thường một tên nô lệ chúng ta xí bở văn minh. Tại mấy chục vạn năm trước, liền chinh phục qua một cái tu tiên văn minh, lúc kia các ngươi những tu sĩ này năng lực sớm đã bị chúng ta xỉ bở văn minh học xong. Các ngươi những thứ này kém thông minh thổ dân, cho là nắm giữ phương pháp tu luyện liền có thể đánh bại văn minh khoa học kỹ thuật, thực sự là khôi hài. Tinh cầu của chúng ta máy tính tính toán lực không phải là các ngươi những thứ này thổ dân có thể tưởng tượng. Tại chúng ta mấy vạn năm thôi diễn phía dưới, các ngươi hết thảy pháp thuật đều có thể bị chúng ta nhẹ nhõm khắc chế. Diệp Phàm, thì ra là như thế, không có đi đến các ngươi đi một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Cơ giáp thần phục chúng ta, nói cho chúng ta biết, ngươi là nếu như đánh vỡ không gian bích lũy, đi tới chúng ta tinh cầu, ta không chỉ có thể không giết ngươi, hơn nữa còn có thể để ngươi thu được vĩnh sinh. Diệp Phàm, đã các ngươi có tinh cầu máy tính, cũng đừng khoác lác có thể vĩnh sinh các ngươi không đánh nổi. Cơ giáp chỉ cần chúng ta thu được ngươi loại kỹ thuật này, chúng ta có thể trong thời gian rất ngắn đem toàn bộ vũ trụ vật tư đều hội tụ, nhất định có thể đi ra phương pháp chống cự hắc động lao nhanh quyết trương. Bây giờ cái văn minh này, bọn hắn rất muốn nắm giữ loại này không gian trực tiếp truyền tống năng lực. Bọn hắn ở phi thuyền phát minh động cơ khúc dẫn hộp giờ giải, tốc độ của phi thuyền cũng có thể đạt đến 100 phần có 1 tốc độ ánh sáng, tăng thêm động cơ khúc dẫn hộp giờ giải có thể đem không gian trồng chất mấy ngàn lần. Bọn hắn có thể nói là tương đương với tốc độ ánh sáng 10 mấy lần tại trong vũ trụ đi thuyền, cướp đoạt vô số tinh cầu. Có văn minh khoa học kỹ thuật, có nguyên thủy sùng bái văn minh, cũng có đồng dạng thực lực tu tiên văn minh. Ngược lại bọn hắn chắc chắn chưa bao giờ gặp huyền vũ thế giới cùng lam tinh cường đại như vậy văn minh, bằng không thì bọn hắn sớm đã bị phá hủy. Dựa vào bọn hắn văn minh cường đại tính toán lực, hấp thu hết thể bị lược đoạt văn minh thế giới khoa học kỹ thuật. Hơn nữa tại khoa học kỹ thuật của bọn họ, họ phờ lìn tiến hành phát triển nghiên cứu. Cái này xí bợ văn minh nắm giữ khoa học kỹ thuật, có thể nói là phi thường khủng bố. Dù là tu tiên thế giới độ kiếp kỳ tu sĩ, cũng không phải trước mắt cái này mấy chục cái cơ giáp đối thủ. Chẳng thể trách bọn hắn dám chỉ dùng mấy chục cái cơ giáp, liền đến cùng mình chiến đấu. Thông qua phủ văn tinh cầu máy tính, tại đơn giản vài đoạn trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Phàm liền đối bọn hắn văn minh phát triển, có biết nói một hai đây chính là phủ văn tinh cầu máy tính cường đại thôi diễn năng lực. Bất quá, cái này xí bợ văn minh khoa học kỹ thuật, bọn hắn cũng đồng dạng nắm giữ kinh khủng tính toán lực. Chỉ sợ bọn họ cũng từ trong miệng của mình biết rất nhiều bọn hắn suy đoán ra sự tình. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Phàm hỏi, vì cái gì các ngươi văn minh không có sinh mệnh, toàn bộ đều là người máy, các ngươi là trí tuệ nhân tạo giết chết chế tạo tính mạng của các ngươi sao? Cơ giáp, ngươi đối với sinh mạng định nghĩa quá nhỏ hẹp. Chương 274, sinh mệnh định nghĩa. Chương 274, sinh mệnh định nghĩa. Cơ giáp dừng lại một chút, tiếp tục nói, thông thường sinh mệnh không cách nào kháng cự giả yếu cùng tử vong, coi như các ngươi tu tiên văn minh nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, cũng cuối cùng rồi sẽ chết. Mà văn minh chúng ta khác biệt, chúng ta sớm tại 100 vạn năm trước liền đem suy nghĩ của mình cất giữ trong máy vi tính, hơn nữa làm số lớn dành trước, văn minh chúng ta sinh mệnh mãi mãi cũng sẽ không tử vong. Chúng ta không ngừng cướp đoạt những thứ khác văn minh, thiết lập càng thêm tân tiến máy tính, không ngừng tệ hơn hư hại thiết bị, làm đến chân chính ý nghĩa vĩnh sinh. Chúng ta xí bở văn minh toàn bộ nhân loại cũng đã vượt qua 100 vạn năm sinh mệnh, đây là các ngươi tu tiên văn minh căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết như thế nào tiến hành không gian truyền tống, ta liền để ngươi biến thành như chúng ta sinh mạng thể. Ta nghĩ ngươi đã cảm nhận được chúng ta cường đại, kiến thức của chúng ta đã coi xong hết thể tu tiên pháp thuật, vô luận ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào công kích cũng là không cách nào cùng chúng ta đối kháng. Diệp Phàm, còn có một cái vấn đề, các ngươi nhiều người như vậy đều đem trên tư duy chuyển đến trong máy vi tính, giữa các ngươi sẽ không bởi vì tranh đoạt máy tính quyền hạn mà lẫn nhau chiến đấu sao? Cơ giáp, đây chính là các ngươi cấp thấp sinh mệnh không cách nào tiến hóa thành công nghệ cao nhất văn minh nguyên nhân. Lúc chúng ta còn có thân thể, chúng ta chủng tộc, hết thể mọi người tư duy chính là có thể liên kết với nhau, chúng ta có thể nhẹ nhõm tìm được mấy 100 vạn cái tộc nhân cùng đánh hạ một cái học thuật vấn đề. Chúng ta hết thể mọi người tư duy tiến vào máy tính sau, ý kiến là không xuất hiện bất đồng, cũng sẽ không tranh đoạt lẫn nhau các ngươi sinh vật cấp thấp yêu thích quyền hạn. Văn minh chúng ta từ lúc ra đời tư duy chính là lẫn nhau liên tiếp, chúng ta cũng là cùng tiến lùi. Diệp Phàm, thực sự là thần kỳ văn minh, cùng nói các ngươi là từng cái một cá thể, không bằng nói là một gốc cực lớn cây rong, rễ cây bên trong dài ra số lớn tiểu thụ, các ngươi vốn là nhất thể. Xem ra các ngươi khoa học kỹ thuật thật là vô cùng tân tiến, chinh phục ngươi dạng này văn minh thực sự là một loại hưởng thụ. Diệp Phàm đã biết mình muốn hiểu rõ hết thảy, loại sinh mạng này rất giống lam tinh mấy ngàn năm trước tưởng tượng ra được thần tộc. Suy nghĩ của tất cả mọi người có thể nối liền cùng một chỗ, dạng này văn minh tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ là lam tinh nhân loại khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà loại này văn minh có một cái nhược điểm to lớn, đó chính là một khi lựa chọn sai lầm con đường, bọn hắn liền không cách nào sửa lại. Bọn hắn sai lầm lớn nhất chính là hết thảy mọi người đều từ bỏ nhục thân, đã biến thành máy vi tính chương trình. Bọn hắn vẫn như cũ có thể mượn nhờ máy vi tính chương trình, máy tính siêu cường khả năng tính toán để cho chính mình tiến bộ khoa học kỹ thuật, thậm chí tốc độ tiến bộ hơn xa trước kia nhanh rất nhiều lần. Chỉ là mất đi nhục thân, bọn hắn liền đã mất đi khả năng tu tiên tính chất. Muốn dựa vào đơn thuần khoa học kỹ thuật đạt đến pháp tắc trình độ, vậy thì vô cùng khó khăn. Điểm đối với vũ trụ vạn vật đều có giải, biết vạn vật bản nguyên mới có thể nắm giữ khoa học kỹ thuật pháp tắc. Liên Lục Trường Sinh đại trưởng lão cũng là khoa học kỹ thuật kết hợp tu tiên mới có thể trở thành hóa thần kỳ, đây chính là bọn họ lộ tuyến thống nhất, cho nên không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Mặt ngoài hết thảy mọi người đều thu được vô cùng dài sinh mệnh, lại mất đi nhục thân bản thể, sinh mệnh tiến hóa phương hướng đơn giản nhất cũng là ảnh hưởng lớn nhất sự tình, chính là bọn hắn không cách nào hấp thu linh khí. Không thể hấp thu linh khí liền không thể đối với nhục thân bản thể tiến hành tiến hóa. Những cơ giáp này bọn hắn tại công kích mấy cái tu tiên văn minh sau cũng ý thức được vấn đề này, nhưng lúc ấy vấn đề này không nghiêm trọng lắm. Bọn hắn nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ, chỉ cần khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, bọn hắn một ngày nào đó có thể giải quyết trong vũ trụ hết thể quy tắc. Lúc kia bọn hắn liền không chỉ là hóa thần kỳ mà là trực tiếp đăng tiến cảnh. Nhưng mà để cho bọn hắn chuyện ngoài ý liệu xảy ra, hắc động chợt bành trướng, vũ trụ tuổi thọ bọn hắn vốn là dự đoán chính là còn có mấy trăm ước năm, bây giờ đã biến thành chỉ có không đến 1 vạn năm. Bọn hắn xí bở văn minh không có đầy đủ thời gian để cho khoa học kỹ thuật của bọn họ tiến hóa đến đăng tiến cảnh. Bọn hắn cùng Diệp Phàm nói nhiều như vậy, ngoại trừ muốn biết thế giới truyền tống môn, vẫn là hy vọng dụ hoặc Diệp Phàm để cho Diệp Phàm đem suy nghĩ của mình ủ tợ loạt đến bọn hắn trong máy vi tính. Dạng này linh hồn của bọn hắn liền có thể tiến vào Diệp Phàm nhục thân bên trong, đi qua bọn hắn dò xét. Cơ thể của Diệp Phàm là vô cùng phi thường cường đại, vô cùng ưu tú tư duy vật dẫn. Coi như bọn hắn tinh cầu mấy ngàn nước sinh mệnh tư duy đều tiến vào trong Diệp Phàm nhục thân, đều không biết dùng vấn đề gì. Nếu như có thể được đến Diệp Phàm nhục thân, bọn hắn những năm gần đây dùng siêu máy tính tính toán ra rất nhiều loại tu tiên công pháp, có thể để Diệp Phàm trực tiếp tiến vào hóa thần kỳ, còn có số lớn linh thạch, các loại tu tiên tài nguyên, lại nhanh chóng cướp đoạt thế giới mặt khác. Bọn hắn chưa hẳn không có tiến vào đăng tiên cảnh đào thoát vũ trụ đại kiếp nạn khả năng. Vũ trụ đại kiếp vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền đã đang nghiên cứu như thế nào tại trận này đại kiếp trung sinh tích chưa đi. Bọn hắn tính cả động cơ khúc dẫn hộp giờ giải, tương đương với 10 lần tốc độ ánh sáng tốc độ phi hành 1 và 5, cũng chỉ có thể phi hành 100 năm ánh sáng. 100 năm ánh sáng nghe vô cùng khoảng cách rất xa, nhưng mà tại trong vũ trụ này liền vô cùng ngắn ngủi. Bọn hắn đi qua phân tích, 100 năm ánh sáng bên trong không có bất kỳ cái gì một cái cường đại tu tiên văn minh tồn tại. Không có thân thể mạnh mẽ có thể giúp bọn hắn thoát khỏi nguy cơ đang tại toàn bộ xí bở văn minh, đều chuẩn bị nên đón thiên địa lại kiếp, chuẩn bị trải qua sau cùng 1 và 5. Diệp Phàm xuất hiện tại bọn hắn tinh cầu bên trên. Lập tức, xí bở văn minh hai cái nan đề cũng có thể giải quyết. Nắm giữ một cái thân thể mạnh mẽ, có thể tu luyện tiên pháp, trực tiếp truyền tống đến thế giới mặt khác. Không cần vũ trụ vận chuyển, dạng này chậm rãi giao thông phương thức, bọn hắn có thể cướp đoạt số lớn văn minh. Nếu như có thể nhận được Diệp Phàm, văn minh của bọn họ liền có một tia hy vọng sinh tồn tiếp, đây mới là cơ giáp, cùng Diệp Phàm nói nhiều như thế nói nhảm nguyên nhân. Ngoại trừ muốn dụ hoặc Diệp Phàm gia nhập vào văn minh của bọn họ đồng thời, còn tại âm thầm đem khổng lồ có thể lĩnh truyền tống gần mấy chục đài trong cơ giáp. Bọn hắn văn minh năng lượng chủ yếu chính là phi thuyền phòng điều khiển chính. Nơi đó siêu máy tính bên trong dự trữ lấy bọn hắn văn minh, bên trên chục triệu người tư duy đây là trọng yếu nhất hạch tâm. Cái này mấy chục đài cơ giáp kỳ thực không có quá mức năng lượng khổng lồ, chỉ là phía ngoài nhất thủ đoạn phòng ngự mà thôi. Bây giờ vốn là chờ chết xì bở văn minh, chợt nhìn thấy hy vọng sống sót. Bọn hắn là thống nhất tư duy văn minh, tại rất ngắn trong nháy mắt, hơn ngàn nước điện tử tư duy liền thống nhất tư tưởng. Dùng hết tất cả năng lượng dự trữ, cũng muốn đem Diệp Phàm nắm ở trong tay của bọn hắn. Vừa rồi những cái kia nói nhảm thời gian, bọn hắn đã đem toàn bộ phi thuyền, tất cả năng lượng đều cho trước mắt cái này nói chuyện cơ giáp. Chương 275, xì bở văn minh. Chương 275, xì bở văn minh. Mấy chục đài cơ giáp bắt đầu hướng về phía trước nhất cơ giáp tụ hợp. Bọn hắn mặt ngoài kim loại đã biến thành kim loại trạng thái lỏng. Tiếp đó, mấy chục đài cơ giáp hợp thành một cái cực lớn, chiều cao 500 mét khổng lồ cơ giáp. Một cái văn minh toàn bộ sức chiến đấu đều tụ tập tại trên đài cơ giáp này. Diệp Phàm thần thức cũng cảm nhận được, đài cơ giáp này bên trong nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lượng. Trong cơ giáp tiêm tinh pháo, một pháo liền có thể hủy diệt một cái hành tinh, đây là phi thường lực lượng kinh khủng. Bất quá coi như thế văn minh khoa học kỹ thuật, dạng này siêu cường công kích cũng cần bổ sung năng lượng. Hơn nữa một cái tinh cầu dễ dàng khóa chặt, nhưng mà tu sĩ cũng không dễ dàng như vậy khóa chặt. Chính là phi đạn rất dễ dàng khóa chặt xe tăng chiến hạm, nhưng mà đối phó một cái khí cầu liền sẽ trở nên rất khó. Văn minh khoa học kỹ thuật rất dễ dàng phá hủy một cái tinh cầu, thậm chí là một cái hành tinh. Nhưng mà muốn chính xác nhắm chuẩn một cái có thể di động với tốc độ cao, còn có đông đảo che giấu mình thân phận, có thể nhanh chóng biến quý tu sĩ, kỳ thực cũng không dễ dàng. Cái này cũng là vì cái gì, Lục Trường Sinh đại trưởng lão có thể chiến thắng nắm giữ vũ khí phản vật chất văn minh khoa học kỹ thuật. Giống như 5000 năm làm tinh nhân loại cảm thấy vô địch nằm đánh. Rất nhiều người cảm thấy tu sĩ cũng nhẹ nhõm nổ chết, kỳ thực là sai lầm. Coi như trúc cơ kỳ tu sĩ, nắm đánh cũng rất khó tạo thành tổn thương. Nắm đánh phạm vi nổ chỉ có đường kính khoảng 1000 mét, nếu như là ở trong thành thị, đại lượng bê tông kiến trúc che chắn, phạm vi nổ chỉ có 500 mét không đến. Chủ yếu dựa vào diện tích lớn bức xạ hạt nhân đem người giết chết, mà trúc cơ kỳ tu sĩ, gãy chi cũng có thể chủ sinh, điểm ấy phóng xạ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, căn bản là không có vấn đề. Coi như tu sĩ đứng thẳng bất động, muốn chính xác khóa chặt một người, cũng là vô cùng khó khăn. Nếu như áp dụng tốc độ thấp máy bay ném chính xác bom, những cái kia 0.5 mạch máy bay cũng có thể thoát đi sóng xung kích bao trùm phạm vi. Trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ di chuyển, chạy ra 500 mét hoạch tâm phạm vi nổ là được rồi. Chính xác điều khiển bom căn bản lại không được. Cao siêu vận tốc âm thanh phi đạn, tốc độ là có thể đạt đến 15 mạch tung tích tốc độ. Nhưng mà không cách nào hoàn thành đối với người khóa chặt, cơ bản đều là tọa độ khóa chặt. Trúc cơ kỳ tu sĩ thần thức cũng có thể tại khoảng cách rất xa liền phát hiện. Rơi xuống, trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ đã sớm chạy đến mấy cây số bên ngoài. Lam tinh ngầm đánh, nổ tung khu vực nồng cốt ý lực, giết chết kết tinh kỳ tu sĩ đều không có vấn đề. Nhưng mà, không cách nào mệnh trung mới là mấu chốt. Liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng rất khó mệnh trung. Văn minh khoa học kỹ thuật đồng dạng gặp phải vấn đề như vậy. Cho dù là dạng này siêu cao văn minh khoa học kỹ thuật, cũng rất khó khóa chặt tu sĩ, bởi vì bọn hắn chưa có thần thức. Dựa vào khoa học kỹ thuật, vô luận là sơn ạ, quang học hình ảnh khóa chặt, laser điều khiển các loại, cũng rất khó khóa chặt tu sĩ cấp cao. Trước mắt cái này cơ giáp, nắm giữ siêu cường khoa học kỹ thuật, nắm giữ năng lượng cường đại. Diệp Phàm cũng không có chút nào hốt hoảng. Bọn hắn cũng chiếm lĩnh rất nhiều tu sĩ tinh cầu, đối với tu tiên văn minh có số lớn hiểu rõ. Nhưng mà, cũng chỉ có thể là thông qua sức mạnh của khoa học kỹ thuật, mô phỏng ra tu sĩ công kích mà thôi. Bọn hắn lực lượng linh hồn không đủ, chưa có thần thức, thể nội không có linh khí, không có pháp tắc sức mạnh. Tinh khí thần cái này ba cái phương diện, là tu sĩ trọng yếu nhất. Bọn hắn toàn bộ không có. Có thể nói là hoàn toàn khác biệt cây công nghệ. Cái này văn minh công nghệ cao, bọn hắn chưa từng gặp qua tu sĩ cấp cao như thế nào dùng pháp tắc sức mạnh chiến đấu, mà đối diện cơ giáp cũng không biết những thứ này. Căn cứ vào trong cơ thể hắn năng lượng dụng cụ phân tích khí, hắn bây giờ có được năng lượng là Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể gấp mấy chục lần. Hắn không có bại khả năng tính chất, vì thu được Diệp Phàm nhục thân, cơ giáp như thế nào nhìn thấy năng lượng của ta bao kinh khủng đi, ta nắm giữ ngươi gấp mấy chục lần sức chiến đấu, bây giờ khuất phục ngươi còn có thể mạng sống, chờ ta ra tay, ngươi liền chắc chắn phải chết. Diệp Phàm nhục thân, đối với Sĩ Bở Văn Minh tới nói quá trọng yếu. Chân chính chết giết, hắn cũng không dám cam đoan, công kích của mình sẽ không đối với cũng nhục thân tạo thành tổn thương chí mạng. Lúc này mới Sĩ Bở Văn Minh lo lắng chỗ, nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, chính mình sẽ có khả năng thất bại. Cái này giống như 5000 năm trước, một cái hữu dụng máy móc hợp thành lữ đại quân, trên bầu trời còn có mấy ngàn vệ tinh, hơn trăm vạn máy bay không người lái quân đội đối thủ chỉ là một đám cầm một phát kéo cái chốt súng trường địch nhân. Vô luận như thế nào tính toán, cũng không có một tia thua khả năng. Sĩ Bở Văn Minh người, tính toán là như thế nào không sử dụng quá mạnh năng lượng, không tạo thành Diệp Phàm thân thể vĩnh cửu tổn thương đồng thời lại có thể thu được Diệp Phàm nhục thân. Bọn hắn căn bản không có nghĩ qua, chính mình kỳ thực là Diệp Phàm con mồi. Cái này giống như, ngươi nói cho một cái tín ngưỡng chủ tông giáo khen nóng tín đồ, kỳ thực ngươi chủ chỉ là ta nuôi trong nhà cậu. Chính là như thế chuyện ngàn lẻ một đêm sự tình. Mà đây thật ra là thực tế. Bọn hắn bây giờ còn nghĩ bày ra bản thân lực lượng cường đại, an toàn nhận được Diệp Phàm nhục thân. Vì bọn họ sinh tồn, nhiều một phần cơ hội. Cường đại như vậy văn minh, mỗi một cái sinh mệnh đều sống trên trăm vạn năm. Bọn hắn chinh phục hành tinh mẹ phụ cận mấy trăm văn minh. Dạng này một cái ở vào cường thế địa vị văn minh công nghệ cao. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình chỉ là trên tất thịt cá mà thôi. Diệp Phàm, ngươi trước tiên đón lấy ta một chiêu này, tại tiếp tục nói mạnh miệng a. Vừa rồi đi qua tinh cầu máy tính toán. Trước mắt cái này bên trong cơ giáp, có cái văn minh này suy nghĩ của tất cả mọi người. Phù văn tinh cầu máy tính toán lực là kém xa cái văn minh này. Nhưng mà, phù văn máy tính am hiểu nhất là suy đoán. Diệp Phàm không cần biết quá trình, chỉ cần biết kết quả. Nếu như bọn hắn phân tán ở cái tinh cầu này tất cả trong tấm chip, muốn một lưới bắt hết bọn họ là phi thường khó khăn. Nếu như là những thứ khác văn minh, không thể thống nhất tư duy. Có người tiến vào trong cơ giáp, có người nhìn một chút trốn ở trong một cái không đáng chú ý xóa sinh chip. Diệp Phàm cũng là rất phiền phức. Cái này cũng là tư duy cùng hưởng văn minh một cái khuyết điểm. Rất dễ dàng liền bị tận diệt. Diệp Phàm trực tiếp sử dụng lưu ly thiết tháp, đem đài cơ giáp này thu vào lưu ly thiết tháp bên trong. Cơ giáp, pháp bảo như thế, liền nghĩ đối phó ta, nhìn ta dùng tiềm tinh pháo trực tiếp đem hắn phá hủy. Cơ giáp họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Hắn chỉ cần bạo lực phá hư pháp bảo này. Căn bản vốn không cần từ một tầng giết đến tầng 13. Tu sĩ sử dụng thủ pháp là bởi vì hỏa lực không đủ. Trong cơ thể hắn năng lượng là Diệp Phàm gấp mấy chục lần. Số lượng sinh ra chất lượng biến hóa. Hắn chỉ cần thành công tụ năng lượng thành công, phóng ra tiềm tinh pháo. Lưu ly thiết tháp cái này bắt giai pháp bảo, liền sẽ lập tức bị nghiêm trọng hư hao. Lúc này, cơ giáp bên cạnh xuất hiện ba cái cực lớn đạo tổ kim thân. Những ngày này, theo Diệp Phàm hấp thu từ không sinh có pháp tắc sức mạnh càng ngày càng nhiều. Hắn đã đem lưu ly thiết tháp bên trong tất cả Phật môn tín ngưỡng chi lực, thần hỏa pháp tắc các loại đều chuyển đổi trở thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cho nên những thứ này kim thân không còn là Phật đầu bộ dáng, mà là đã biến thành Tam Thanh đạo tổ. Tam Thanh đạo tổ bắt đầu ngâm sướng đạo đức kinh. Chương 276, hàng tinh cấp phụ văn máy tính. Chương 276, hàng tinh cấp phụ văn máy tính. Ba vị đạo tổ ngâm sướng đạo đức kinh, thể nội tràn ngập cường đại từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Tại thời gian rất ngắn, Sĩ Bở Văn Minh cơ giáp liền gánh không được chịu đến bệnh tâm thần độc công kích, khẩn cấp khởi động tường lửa tạo dựng thất bại, không cách nào chống cự bệnh tâm thần độc công kích. Một lần nữa phân tích bệnh tâm thần độc, tạo dựng hoàn toàn mới tường lửa thất bại, tiếp tục một lần nữa phân tích bên trong. Liên tiếp hệ thống tự động nhắc nhở. Lúc này điều khiển cơ giáp chủ nhân, Sĩ Bở Văn Minh tất cả đem ý thức cất giữ đến trong tấm chip người đã bắt đầu diện tích lớn ngồi xếp bằng đi theo ba tên đạo tổ ngâm sướng đạo đức kinh. Chỉ có một số nhỏ ý thức cường đại cá thể, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng mà đối mặt pháp tắc sức mạnh công kích, bọn hắn thiết kế có thể chống cự đủ loại tu sĩ pháp thuật công kích phần mềm tường lửa, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây không phải một cái chiều không gian chiến đấu đánh một cái so sánh. Một đám chiến sĩ cường đại, bọn hắn người mặc trọng giáp, trong tay cầm thật dày tấm chắn, có thể phòng ngự bất luận cái gì vũ khí lạnh công kích. Nhưng mà nếu như bọn hắn đối mặt giá lạnh, có thể tại trong khải giáp tăng thêm áo đông. Nếu như đối mặt nóng bức, cũng có thể tại trong khải giáp tăng thêm khối băng. Nhưng mà bọn hắn đối mặt là virus, liên tục đối kháng sinh làm cũng không có cách nào chống cự sinh vật li ti công kích. Vô luận cỡ nào cứng rắn áo giáp cũng là không có tác dụng. Bọn hắn kiến tạo tường lửa, có thể ngăn trở không có pháp tắc sức mạnh tu sĩ bất kỳ công kích nào. Nhưng mà đối mặt pháp tắc sức mạnh, bọn hắn liền không có chút nào tác dụng. Đây không phải một cái chiều không gian công kích. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự. Theo lần lượt thiết lập hoàn toàn mới tường lửa, đều không thể ngăn cản đạo đức kinh tinh thần công kích. Cuối cùng, hơn ngàn nước Sĩ Bở Văn Minh sinh mệnh, bọn hắn đều trở thành đạo môn tín đồ. Bọn hắn bắt đầu nằm sấp trên mặt đất, cùng một chỗ cùng kêu lên hò hét đệ tử bái kiến đạo tổ. Giờ khắc này, chiến đấu đã kết thúc. Cái này cường đại Sĩ Bở Văn Minh, cứ như vậy dễ dàng bị Diệp Phàm thu phục. Nếu như bọn hắn toàn bộ văn minh người, ý thức phân biệt tại cái này bài chiến hạm to lớn mỗi một cái so sánh. Diệp Phàm muốn phá hủy cường đại như vậy văn minh ít nhất cần thời gian mấy tháng. Nhưng mà cũng là bởi vì bọn hắn tư duy độ cao thống nhất cái chỗ mạnh này, cũng là nhược điểm chí mạng. Bị Diệp Phàm nắm lấy cơ hội, nhẹ nhõm thu được chiến đấu thắng lợi. Diệp Phàm bắt đầu xem xét thế giới này khoa học kỹ thuật đích thật là vô cùng tiên tiến. Bọn hắn cũng nắm giữ không gian áp xúc kỹ thuật. Chớ nhìn bọn họ nồng cốt máy tính, chỉ có lam tinh máy tính bảng lớn nhỏ. Nhưng mà mở ra hoàn toàn sau, có thể so một tinh còn muốn khổng lồ. Loại này không gian áp xúc kỹ thuật, để cho bọn hắn có thể dùng động cơ khúc dẫn hộp giờ gì trong tinh không phi hành. Động cơ khúc dẫn hộp giờ gì chính là đem không gian ở giữa khoảng cách áp xúc. Vốn là 10 năm ánh sáng mới có đến dài rằng giặc khoảng cách đi qua bọn hắn gấp trăm ngàn lần áp xúc sau. Bọn hắn phi hành khí thời gian 1 năm, liền có thể đến. Giờ khắc này, Diệp Phàm rốt cuộc biết, vì cái gì Lục Trường Sinh khi đối phó thiên nhãn quái nhân, rõ ràng cách mình có mấy chục vạn km. Nhưng mà Lục Trường Sinh đại trưởng lão, trong nháy mắt liền có thể đi tới trước mặt mình, đây chính là không gian áp xúc kỹ thuật. Bây giờ Diệp Phàm tu vi, cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ. Diệp Phàm thực lực bản thân, thậm chí không kém gì rất nhiều hóa thần kỳ cường giả. Nhưng mà Diệp Phàm tốc độ, phi hành mấy chục vạn km, cũng cần thời gian một ngày. Hắn chi thân tốc độ phi hành, chỉ có một phần vạn tốc độ ánh sáng tả hữu. Căn cứ vào khoa học lý luận, bất luận cái gì có chất lượng vật thể, đều khó có khả năng đạt đến tốc độ ánh sáng. Huống chi Diệp Phàm chân thực thể trọng là vô cùng kinh khủng. Trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tương đương với trước đó mặt trăng chất lượng. Diệp Phàm tự thân chất lượng, nếu như đã mất đi hắn pháp tắc sức mạnh gò bó, có thể bành trướng thành một cái thái dương hệ. Lớn như thế chất lượng, nếu quả thật tốc độ ánh sáng 1 phần 10 tốc độ bay đi, cần năng lượng, chỉ sợ so toàn bộ hệ ngân hà tất cả hành tinh, năng lượng ẩn chứa còn nhiều hơn. Cho nên, Diệp Phàm một mực kỳ quái, Lục Trường Sinh đại trưởng lão vì cái gì có thể bay nhanh như vậy? Bây giờ, Diệp Phàm hiểu rồi, nguyên lai là nắm giữ không gian áp xúc sức mạnh, có thể lợi dụng hộp giờ gì tác dụng giống nhau, đem chính mình tốc độ phi hành vượt qua quang tốc độ phi hành điểm này, đối với Diệp Phàm tới nói vô cùng trọng yếu. Tốc độ chính là sức mạnh. Nắm giữ tốc độ bây giờ, Diệp Phàm có thể tránh thoát cơ hồ tất cả độ kiếp kỳ tu sĩ công kích. Bọn hắn căn bản là không có cách nào đánh trúng chính mình. Phương diện tốc độ tăng lên, để cho Diệp Phàm sức chiến đấu phi tốc tăng thêm, đây là tối trực quan thể hiện. Diệp Phàm bây giờ mới phát hiện, văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phải hoàn toàn không cần chỗ. Ngoại trừ phụ trợ tính toán, loại này không gian áp xúc kỹ thuật cũng là vô cùng trọng yếu để cho Diệp Phàm trực tiếp nắm giữ siêu cao tốc độ di chuyển. Còn có tinh cầu này máy tính, bọn hắn không phải số nhị phân. Số nhị phân máy tính rất khó nắm giữ cường đại ai tính toán lực, mà lại áp dụng 256 vị tiến chế phép tính, rất dễ dàng sinh ra khác biệt tính toán chi nhánh. Tấm chip như vậy mới có thể càng thêm dễ dàng đem suy tư của người dung nhập bên trong chip. Có tinh cầu này kỹ thuật, Diệp Phàm đem bọn hắn cùng phù văn khoa học kỹ thuật hợp lại, thông qua cái tinh cầu này khổng lồ tính toán lực, rất nhanh chế tạo ra một loại hoàn toàn mới phù văn máy tính. Không chỉ có bảo lưu lại trước đó phù văn máy tính điểm tốt, am hiểu suy đoán, suy luận các loại, thuần túy tính toán phương diện cũng không giống như truyền thống máy tính kém 256 loại phù văn tạo thành phù văn tinh cầu máy tính. Theo một tấm bửa ở trên bầu trời bị Diệp Phàm khắc họa đi ra, hắn đem toàn bộ xì bờ văn minh đều cải tạo thành một đài phi thường cường đại máy tính, có thể nói là hàng tinh cấp bậc phù văn máy tính. Bởi vì xì bờ văn minh nắm giữ văn minh công nghệ cao, bọn hắn nắm giữ không gian trồng chất kỹ thuật, cái này bài chiến hạm khổng lồ nhìn chỉ có bây giờ làm tinh lớn nhỏ. Kỳ thực không có tiến hành không gian áp xúc mà nói, cái này trận đầu hạm nắm giữ bọn hắn cướp đoạt mấy trăm hàng tinh bên trong, ngoại trừ Thái Dương bên ngoài hết thể hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch các loại, chất lượng đã không giống như một cái hàng tinh nhỏ. Phép tính cải tiến, máy tính tinh tế độ tăng thêm khổng lồ tính toán đơn nguyên. Bây giờ Diệp Phàm tính toán lực tăng lên mấy vạn bị, hắn cuối cùng có thể tại chính mình quan trắc phạm vi bên trong thời gian ngắn tìm được thích hợp cướp đoạt tu tiên văn minh. Mà Diệp Phàm thu được hàng tinh cấp máy tính sau, thứ trong lúc nhất thời cũng không có lập tức tìm kiếm mục tiêu. Diệp Phàm tại dùng khổng lồ tính toán lực chuẩn bị chế tạo vũ khí. Trong tay Diệp Phàm có 3 thanh vũ khí cường đại, thường dùng nhất vô vi đao, kỳ thực chỉ là thiên đao ma quân vũ khí thay đổi nhỏ kiểu mà thôi. Cây đao này thích hợp nhất là máu tươi pháp tắc, kỳ thực không phải từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Thanh thứ hai là Alexander khổ cực chế tạo vương quyền thần kiếm, cái này cũng là thích hợp Alexander bắt giai vũ khí. Thanh thứ ba là thất giai vũ khí bách thú đao. Diệp Phàm cần một cái, thực sự là có thể phát huy đạo pháp đao. Chương 277, tiến vào thế giới mới. Chương 277, tiến vào thế giới mới. Muốn chinh phục càng cường đại hơn thế giới, Diệp Phàm tự nhiên cần một cái phù hợp vũ khí của mình. Vừa vặn, cái này văn minh công nghệ cao, trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Bọn hắn có thể chính xác khống ôn mấy chục ước độ hỏa diễm, có thể dung luyện bát giai pháp bảo. Nhưng mà bọn hắn không có linh lực, không có pháp tắc sức mạnh, không thể chế tạo bát giai pháp bảo. Mà Diệp Phàm vừa vặn có năng lực như thế. Song phương lẫn nhau không phía dưới, Diệp Phàm liền có thể rèn đúc ra hoàn toàn thuộc về mình bát giai pháp bảo. Chính mình chế tạo mới là thích hợp mình nhất vũ khí. Hai cái bát giai pháp bảo cùng một kiện thất giai pháp bảo thượng phẩm, bị Diệp Phàm đột nhập đến trong lò luyện. Mấy vạn đạo laser đốt lên một cái cực lớn lò phản ứng hợp hạch, trực tiếp sinh ra 15 ức độ nhiệt độ cao, dùng để dung luyện 3 thanh binh khí đồng thời. Diệp Phàm linh khí dưới thao túng, 3 thanh vũ khí bên trong pháp tắc sức mạnh cùng linh khí đều bị rút ra, bằng không thì coi như lại cao hơn nhiệt độ, cũng không thể dung luyện bọn chúng. 3 thanh binh khí thể nội tạp chất bị nhiệt độ cao phân giải, tiếp đó hóa thành nhiệt độ cao chất lỏng kim loại 3 thanh vũ khí, bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Tại chất lỏng không có ngưng kết phía trước 10 cái phù văn bị rót vào vũ khí mới bên trong. Cái này 10 cái phù văn, phân biệt đại biểu cho âm dương, còn có bát quái, đây là đạo gia hạch tâm đạo chân lý. Tiếp đó, Diệp Phàm tại nước thép còn không có hoàn toàn ngưng kết phía trước, số lớn từ không sinh có pháp tắc sức mạnh nhanh chóng tiến vào trong cây đao này. Diệp Phàm cũng không có khống chế cây đao này ngoại hình đạo pháp tự nhiên, cũng tương tự vận dụng trong này. Nước thép sẽ căn cứ vào từ không sinh có pháp tắc sức mạnh ảnh hưởng, tự nhiên biến thành thích hợp nhất hình dạng. Rất nhanh, một cái toàn vũ khí mới ra lò, rất xưa cũ tạo hình, ngoại hình chính là một cái đường hoành đao. Diệp Phàm, về sau ngươi liền tiêu chạm thiên đao. Lên cái tên này, bên trong thiên cũng không phải bầu trời thiên, mà là thiên đạo thiên. Thiên đạo không cho phép trong vũ trụ này sinh ra đăng tiên cảnh cường giả. Vô luận là đạo thiên chân nhân, vẫn là Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch, cũng là không cách nào trở thành đăng tiên cảnh cường giả. Cho dù là bọn họ chinh phục vạn giới, chinh phục vô số tinh cầu, góp nhặt vô số văn minh tài nguyên, vẫn như cũ kẹt tại hóa thần kỳ đỉnh phong, không cách nào bước ra một bước kia. Cái này tựa như chính là cái vũ trụ này định luật. Thiên địa đại kiếp phát sinh sau, bản vũ trụ hết thảy đều biết hủy diệt. tiếp đó về không sau, trở thành một mới vũ trụ, đây chính là một cái vũ trụ kỷ nguyên. Không có ai có thể chạy ra bên ngoài tam giới, không tại trong ngũ hành. Mà Diệp Phàm đem vũ khí mới, mệnh danh là Trảm Thiên Đao, chính là hy vọng một đao có thể bổ ra thiên đạo áp chế, thành công tiến vào đăng tiên cảnh để cho mình có thể trốn qua vũ trụ luân hồi thiên địa lại kiếp. Trong tay cái này mới bắt giai vũ khí, đã đến bắt giai trung phẩm tình cảnh. Hơn nữa còn có thể hấp thu trong vạn giới cường đại tài liệu, tiếp tục tiến hành tiến hóa, ưu điểm lớn nhất chính là nội trí một cái thái cực bắt quái trận, có thể đem từ không sinh có sức mạnh, nhanh chóng chuyển hóa thành bất kỳ lực lượng nào. Có thái cực đồ đại bộ phận công năng. Bất đồng chính là, Trảm Thiên Đao am hiểu hơn chính là tiến công, thái cực đồ am hiểu hơn chính là phòng ngự. Chế tạo xong chính mình vũ khí mới, Diệp Phàm bắt đầu thu thập là Xỉ Bợ Văn Minh những năm gần đây thiên văn quan trắc tin tức. Xỉ Bợ Văn Minh khoảng cách làm tinh 100 ức năm ánh sáng xa xôi khoảng cách. Theo lý thuyết, bọn hắn có thể quan trắc đi ra ngoài tinh không, có 80 ức năm ánh sáng phạm vi là hoàn toàn khác biệt. Cái kia 80 ức năm ánh sáng quang, tại vũ trụ luân hồi sau, đều không thể đến làm tinh. Vì sự tình gì 80 ức năm ánh sáng mà không phải 100 ức? Lúc này bởi vì vũ trụ là bành trướng 150 trăm triệu năm trước, kỳ thực Xỉ Bợ Văn Minh vị trí, khoảng cách làm tinh chỉ có 80 ức năm ánh sáng. Hàng tinh mới máy tính, bắt đầu nhanh chóng cơ tổn hại. Xem cái này 80 ức năm ánh sáng bên trong, là có phải có thích hợp bản thân mục tiêu. Vô luận là Lục Trường Sinh đại trưởng lão, vẫn là đạo tiên chân nhân, trên cơ bản đều tại chính mình phạm vi bên trong săn bắt tài nguyên. Bọn hắn tạo thành hai cái đan chéo tròn. Cái này cực lớn, bán kính 150 ức năm ánh sáng bên trong tròn, đại bộ phận hữu dụng tài nguyên, kỳ thực đều bị đạo tiên chân nhân Lục Trường Sinh, Lý Thái Bạch ba người trưởng khống. Diệp Phàm muốn đuổi kịp bọn hắn, liên điểm nghĩ những phương pháp khác, đó chính là tại bọn hắn quan sát phạm vi bên ngoài, một lần nữa tìm kiếm một cái lãnh địa mới, một cái thuộc về Diệp Phàm lãnh địa. Theo lý thuyết, Diệp Phàm đã bỏ đi huyền vũ thế giới, từ bỏ làm tinh đi qua hàng tinh máy tính tính toán, hắn nhất thiết phải nhảy ra ba người phạm vi thế lực, mới có một tia hy vọng trở thành đăng tiên cảnh cường giả. Có thể làm như vậy, kỳ thực cũng không thể rời bỏ đạo tiên chân nhân cùng Lục Trường Sinh đối với mình trợ giúp. Diệp Phàm bởi vì chính mình nắm giữ linh khí cùng pháp tắc sức mạnh sau, thăng thêm đem Xỉ Bợ Văn Minh siêu máy tính đổi thành phù văn máy tính. Diệp Phàm đem đạo tiên chân nhân Long Huyết Vô Sự bài, Lục Trường Sinh đại trưởng lão thế giới truyền tống môn, hai vị đăng tiên cảnh đỉnh phong cường giả vượt qua vũ trụ phương pháp, tiến hành dung hợp đạo thiên chân nhân Long Huyết Vô Sự bài bù trừ lẫn nhau hao tổn linh khí rất ít, nhưng mà chỉ có thể tại hắn đả thông giữa thế giới truyền tống. Lục Trường Sinh thế giới truyền tống môn tiêu hao rất lớn, nhưng mà có thể trực tiếp định nghĩa bất luận cái gì tọa độ đi qua hàng tinh phủ văn máy tính tính toán. Diệp Phàm tìm được một cái phương pháp mới, có thể để hắn nhẹ nhõm phía trước trong vũ trụ bất luận cái gì tọa độ, không cần tiêu hao quá lớn linh khí, liền có thể làm đến tự do đi tới trong vũ trụ bất kỳ xó xỉnh nào. Nhưng mà khuyết điểm chính là chỉ có thể Diệp Phàm chính mình đi tới, bởi vì trong đó vận dụng đến từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Loại này thế giới mới truyền tống phương thức, cũng là nhường Diệp Phàm có thể lách qua đạo thiên chân nhân cùng Lục Trường Sinh quyền định thế giới phạm vi, tại trong vũ trụ tìm kiếm mới sân săn bắn mấu chốt. Bằng không thì Diệp Phàm tại trên tài nguyên tranh đoạt là vĩnh viễn kém hơn bọn hắn ba người. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm lưu lại tọa độ địa điểm, dạng này về sau hắn còn có thể trở về Lam Tinh, trở về huyền vũ thế giới. Diệp Phàm chân chính bước lên chinh phục vũ trụ hành trình. Hàng tinh phủ văn máy tính đã tìm được một cái siêu cao linh khí tinh cầu. Diệp Phàm hai chân trong hư không bước ra một bước. Một bước này bước ra, dưới chân hắn thời không đã phát sinh biến hóa. Diệp Phàm đi đến trong vũ trụ một cái khác tinh cầu, đây là một cái vô cùng khổng lồ tinh cầu. Linh khí vô cùng nồng đậm. Chỉ nhìn linh khí, không thể so với huyền vũ thế giới kém bao nhiêu. Nhưng mà, thế giới này không có động vật, không có nhân loại. Toàn bộ thế giới cũng là một mảnh khu rừng rậm rạp. Khắp nơi có thể trông thấy từng cây độ cao đạt đến mấy ngàn mét đại thụ. Khổng lồ nhất một cây đại thụ đã chiều dài đạt đến mấy trăm ngàn mét. Nhánh cây đỉnh đã sớm đột phá tinh cầu này tầng khí quyển, lớn lên tại trong vũ trụ. Hơn nữa, nhìn vị đại thúc này ngoại hình, rất giống trong truyền thuyết phù tang thần thụ. Tại Long quốc cổ đại, Quảng Nghê Hồng vị quốc gia này gọi là phù tang quốc, đây là bởi vì tại Long quốc trong cổ đại, truyền thuyết Đông Hải bên trên có một cái đảo to lớn, trên hòn đảo có phù tang thần thụ. Lợi dụng phù tang thần thụ làm tài liệu, có thể chế tác trường sinh bất lao đan dược. Chương 278, phù tang thần thụ. Chương 278, phù tang thần thụ. Cây phù tang tại Long quốc cổ đại trong truyền thuyết là thái dương ngủ nghỉ ngơi đại thụ. Nhìn thấy trước mắt cái này gốc cây khổng lồ, cây đích sắc có thể để cho đạt đến hóa thần kỳ kim ô trên tảng cây nghỉ ngơi. Diệp Phàm thần thức rất nhanh bao phủ cái tinh cầu này, cuối cùng xác định cái này nắm giữ linh khí cường đại tinh cầu kỳ thực chính là từng gốc cây. Toàn bộ tinh cầu cũng là cái này khỏa cây phù tang. Dưới chân rừng rậm bất quá là cây phù tang dễ cây mọc ra phân thân mà thôi. Diệp Phàm tụ tập linh khí của mình, hướng về cây phù tang nhìn lại, phát hiện trên ngọn cây này có rất nhiều kỳ quái trái cây, phảng phất giống như mạng nhện đem từng cái đồ vật quấn quanh trái cây. Diệp Phàm quan sát phù tang thần thụ thời điểm, bản thân hắn cũng bị phát hiện. Dưới chân trong rừng rậm, số lớn cây cối phun ra giống như là cao su chất lỏng sền sệt. Loại chất lỏng này trên không trung liền ngưng kết thành thể rắn, đồng thời mấy chục cước đầu sợi tơ hợp thành một tấm to lớn vô cùng lưới, muốn đem Diệp Phàm một mẻ hốt gọn. Diệp Phàm dưới chân rừng rậm, mấy ước cây đại thụ phun xong sợi tơ sau, có thể nhìn bằng mắt thường đến độ cao của bọn họ đều trong nháy mắt một vòng nhỏ. Lớn như vậy lưới có thể đem một quốc gia đều bao phủ lại, mà bây giờ chỉ là vì đối phó Diệp Phàm, trong tay Trảm Thiên Đao ra khỏi vỏ, một đao số lớn từ không sinh có sức mạnh bị chém ra ở trên bầu trời đã biến thành tối cường hỏa diễm, thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt đem trọn phiến không gian bao phủ, toàn bộ ở vào lửa lớn rừng rực bên trong. Cái này lưới lớn trong nháy mắt liền bị thiêu đốt sạch sẽ, đại hỏa cũng không có tiêu thất, mà là hướng về phía dưới rừng rậm rơi xuống. Khắp rừng rậm, giấy lên cực lớn hỏa diễm. Viên tinh cầu này, so một tinh còn muốn khổng lồ. Hơn nữa tinh cầu mặt ngoài cũng là cực lớn rừng rậm. Bây giờ, những vùng rừng rậm này đang thiêu đốt. Hướng mấy trăm vạn km vũ trụ xem ra đây là một cái màu xanh biết tinh cầu. Trong nháy mắt, biến thành hỏa hồng sắc. Thái dương chân hỏa có thể thiêu đốt hết thể vật thể, bao quát bình thường dùng để dập lửa thủy. Vô số xâm lâm liều mạng lay động thân cảnh, muốn dập tắt hỏa diễm. Nhưng mà bọn hắn làm hết thảy đều là phí công. Bọn hắn căn bản là không có cách dập tắt những thứ này đại hỏa, ngược lại dẫn đến thân cây càng nhanh hơn thiêu đốt. Cao nhất cây kia phủ tang thần thụ, phát ra đau khổ tiếng rên rỉ. Cái này linh khí khổng lồ tinh cầu. Trên thế giới này tất cả cây cối, kỳ thực cũng là hắn chi nhánh. Diệp Phàm thiêu đốt toàn bộ tinh cầu thì tương đương với đang thiêu đốt thân thể của hắn. Bành bành bành. Trái cây trên cây bắt đầu toàn bộ nổ tung đi ra. Nứt ra trái cây bên trong là từng cái nhân loại. Bất quá những nhân loại này cùng nhân loại bình thường đã hoàn toàn không đồng dạng. Thân thể của bọn hắn bị một cây dây leo xuyên qua. Thân thể một nửa là nhục thể, một nửa còn lại là thực vật. Cái này mấy vạn quả trái cây bên trong nhân loại, cấp bậc thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ tu vi. Chiếm cứ tổng số một nửa 1/3 là phân thần kỳ tu sĩ độ kiếp kỳ thực lực nắm giữ vài trăm người. Hóa thần kỳ thực lực cũng có ước chừng 8 cá nhân. Xem ra, cái này quả phù tang thần thụ, ngay từ đầu cũng không phải thế giới này người thống trị tuyệt đối. Hắn chiến thắng thế giới này tất cả cường giả, cuối cùng đem toàn bộ linh khí khổng lồ tinh cầu đều chiếm thành của mình. Sinh vật thật là khủng bố, thật là bá đạo thực vật. Diệp Phàm cũng đã gặp thần hỏa thụ, cũng là cùng cựu lê trong thế giới cường đại nhất bộ lạc cộng sinh, mà trước mắt cái này phù tang thần thụ đem thế giới này hết thảy sinh mệnh toàn bộ đều giết chết. Tại hóa thần kỳ trong cường giả, hắn đều không tính là nhỏ yếu, mà là cường đại sinh mệnh. Cây là thực vật, trời sinh di động phương diện, cảm giác phương diện yếu tại động vật cùng nhân loại, cho nên có rất ít thế giới là một cái cây trở thành người thắng sau cùng. Bây giờ biết đạo tiên mà đại kiếp chân tướng đối với một cái cường đại sinh mạng thể thống trị một cái cường đại thế giới đã không có bất kỳ kỳ quái. Tại cái vũ trụ này sắp hướng đi diệt vong nhân đại, bất luận cái gì cường giả vì đột phá đăng tiên cảnh làm ra cái gì chuyện điên cuồng cũng không có bất luận cái gì kỳ quái. Nhìn xem mấy vạn giết hướng mình, nửa thực vật bán nhân loại sinh mạng thể, Diệp Phàm cũng không có chút nào hốt hoảng. Vốn chính là phải không ngừng đánh giết khác thế giới mạnh mẽ người mạnh nhất, cướp đoạt bọn hắn hết thảy tài nguyên mới có cơ hội trở thành đăng tiên cảnh cường giả. Những thực vật này cùng nhân loại kết hợp sinh mệnh, hiển nhiên là phù tang thần thụ cố ý chuẩn bị. Những sinh mạng này kỳ thực cũng là phù tang thần thụ phân thân. Những nhân loại này sớm đã bị phù tang thần thụ giết chết, dùng sức mạnh của mình cải tạo nhục thể của bọn hắn mà thôi. Mấy vạn người, mấy vạn cái cường giả, kỳ thực cũng là phù tang thần thụ tư duy mà thôi. Cho nên mặc dù là mấy vạn đại quân, nhưng mà hành động của bọn họ là vô cùng thống nhất. Vốn chính là một cái cường đại tư duy đang thao túng thân thể của mình mà thôi. Mấy vạn người hợp thành một cái trận pháp cường đại, bàng bạc sinh mệnh năng lượng tại trong trận pháp ngưng kết, thông qua hàng tinh phủ văn máy tính phá giải. Trận pháp này tác dụng chính là cộng sinh để cho cái này mấy vạn người nắm giữ cùng sinh mệnh. Diệp Phàm công kích, nếu như chỉ là giết chết trong đó một nửa, bởi vì cộng sinh quan hệ, cái này một nửa người sẽ lập tức phục sinh. Nhất thiết phải đem cái này mấy vạn cái sinh mệnh đồng thời giết chết mới có thể. Mà cái này còn không phải là cái này cộng sinh trận pháp âm hiểm nhất chỗ. Trong đó trận nhãn, tại trên phủ tang thần thụ bên trong còn có một cái trái cây không có nước ra. Trận nhãn là liên tiếp tại cái kia trái cây bên trong, cho nên coi như Diệp Phàm một chiêu đem cái này mấy vạn người toàn bộ miểu sát, chỉ cần phù tang thần thụ bên trong trái cây đó sinh mạng thể còn sống, cái này mấy vạn người liền có thể trong nháy mắt phục sinh. Thật kỳ diệu trận pháp, thật là âm hiểm chiêu thức. Đoán chừng cái này phù tang thần thụ dùng một chiêu này đã có thể giết qua không ít người, cho là chiến đấu thắng lợi, thật vất vả đồng thời diệt đi mấy vạn tu sĩ, không nghĩ tới những tu sĩ này còn có thể trong nháy mắt phục sinh. Phù tang thần thụ trước kia đối thủ nhìn thấy tình huống như vậy, nhất định sẽ nội tâm sinh ra tuyệt vọng, cảm thấy phù tang thần thụ căn bản là không có cách chiến thắng. Bất quá cái này tinh diệu tuyệt luân trận pháp, tại hàng tinh phủ văn máy tính cường đại tính toán lực trước mặt, giống như là 1+1=2 đơn giản như vậy, trực tiếp liền đem trận pháp này công năng hoàn toàn phân tích. Không chỉ có như thế, còn tìm ra phá hư trận pháp này phương pháp. Đợi đến mấy vạn người, khoảng cách Diệp Phàm chỉ có mấy ngàn mét thời điểm, Diệp Phàm mới bắt đầu hành động. Tốc độ của hắn quá nhanh, bởi vì Diệp Phàm sử dụng không gian áp suất kỹ thuật, những tu sĩ này tốc độ di chuyển bất quá 1 giây mấy vạn mét, mà Diệp Phàm tốc độ di chuyển 1 giây mấy chục vạn km, hoàn toàn không một cái cấp bậc. Diệp Phàm tốc độ là bọn hắn 1000 bội khởi bộ. Chỉ là sĩ bở văn minh không gian áp suất kỹ thuật liền có thể thực hiện không gian 1000 lần áp suất, mà Diệp Phàm tăng thêm linh lực cùng pháp tắc sức mạnh sau, thực hạn không gian áp suất năng lực có thể vượt qua gấp 1 vạn lần. Bất quá đối phó trước mắt đám tu sĩ này, Diệp Phàm không cần tốc độ nhanh như vậy, 1000 lần như vậy đủ rồi. Chương 279, cầm lưỡi hái tử thần thiếu nữ. Chương 279, cầm lưỡi hái tử thần thiếu nữ. Khi tốc độ chênh lệch lớn vô cùng, chiến đấu trở nên cực kỳ đơn giản. Một cái đi qua huấn luyện người, có lẽ có cơ hội tay không đoạt dao sắc. Một cái vận khí tốt phản ứng bén mẹ người, có lẽ có cơ hội tránh né cung tên công kích. Nhưng mà đối mặt súng trường đông đúc bắn phá, liền hoàn toàn không có cách nào. Giữa các tu sĩ chiến đấu cũng là như thế. Diệp Phàm tốc độ là bọn hắn 1000 lần trở lên thời điểm, bọn hắn bất kỳ công kích nào cũng không có cách nào đụng chạm đến Diệp Phàm thân ảnh. Mà Diệp Phàm công kích, bọn hắn không cách nào chống cự, không cách nào tránh né. Đây chính là cường giả đối với người yếu một trường giết chóc mà thôi. Coi như Diệp Phàm cường thế như vậy, bọn hắn cũng không ý kỵ tí nào. Cộng sinh đại trận để cho bọn hắn có thể vô hạn phục sinh. Dù là chết đến trăm ngàn lần, chỉ cần có một lần công kích, có thể đánh vào trên thân Diệp Phàm, bọn hắn chính là kiếm lời. Ta có thể thất bại vô số lần, nhưng mà ngươi chỉ có thể sai lầm một lần, ưu thế tại ta đây chính là phù tang thần thụ ý nghĩ. Cho dù là nhìn thấy Diệp Phàm siêu cường tốc độ, hắn cũng không có chút nào hốt hoảng. Vô số thiên tiêu, vô số cường giả, đều ở đây dạng vô lại cộng sinh bên dưới trận pháp, bị phù tang thần thụ đánh bại, từ từ mà chết. Nó là chiến vô bất thắng phù tang thần thụ, chưa từng có thất bại qua cường giả. Nhưng mà, phù tang thần thụ rất nhanh liền không cười được. Vừa rồi trong nháy mắt, Diệp Phàm liền chém ra 10 vạn 8 ngàn đao. Mỗi một đao đều không phải là chém về phía phù tang thần thụ khống chế khối lỗi, mà là chém về phía cộng sinh đại trận, tại không gian bên trong không nhìn thấy trong mắt trận. Một đao cuối cùng, trực tiếp chặt đứt phù tang thần thụ bản thể, cùng cộng sinh đại trận kết nối. Cộng sinh đại trận đã mất đi tác dụng. Trước mắt cái này mấy vạn tu sĩ, lập tức đã mất đi hành động năng lực. Bọn hắn cũng giống như từng cái con rối một dạng, ngây người trên không trung. Diệp Phàm lúc này mới xuất thủ lần nữa, nhanh chóng đem những thứ này không thể phản kháng, không có bất kỳ cái gì thần trí tu sĩ, toàn bộ giết chết. Phù tang thần thụ lần nữa phát ra đau đớn tiếng kêu rên a a a. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi ta. Phù tang thần thụ bên trên, cái cuối cùng trái cây đã nứt ra, đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp. Cũng đã từng là thế giới này, một người cường đại nhất tu sĩ đã từng cùng phù tang thần thụ cộng sinh đại trận chiến đấu thời gian 3 năm. Cuối cùng, vẫn là bị phù tang thần thụ tươi sống mà chết. Không có mặc quần áo, một sợi dây leo, còn có vài miếng lá cây, che khuất thân thể trọng yếu bộ vị. Diệp Phàm nhìn xem địch nhân trước mắt, cũng nhíu mày. Trước mắt tên địch nhân này, nắm giữ hóa thần kỳ hậu kỳ thực lực, không bằng Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch dạng này cảnh giới đại viên mãn, cũng muốn so Bùi Nguyên đại trưởng lão còn cường đại hơn. Càng quan trọng chính là, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, trước mắt tên địch nhân này, nắm giữ hai loại pháp tắc sức mạnh. Phù tang thần thụ pháp tắc sức mạnh là sinh mệnh pháp tắc chi nhánh, khôi phục pháp tắc. Nó pháp tắc sức mạnh đã phi thường cường đại, không chỉ có thể khôi phục sinh mệnh, còn có thể khôi phục thể lực, khôi phục người khác pháp tắc sức mạnh. Theo lý thuyết, trước mắt đối thủ này, chỉ cần không thể miểu sát, liền sẽ lập tức hoàn toàn khôi phục. Giống như trong trò chơi bột một hiệp không thể giết chết, lập tức liền sẽ đầy máu đầy lam đầy thể lực. Mấy trăm ngàn mét cao phù tang thần thụ đang nhanh chóng khô héo đã biến thành một cái chỉ có cao mấy chục mét mầm cây nhỏ. Trên toàn bộ tinh cầu, tất cả rừng rậm cũng đều biến mất, đã biến thành một cái trụi lủi, giống như là không có chút nào sinh mệnh tồn tại tự tinh. Phù tang thần thụ đã đem trong cơ thể mình tuyệt đại đa số pháp tắc sức mạnh đều rót vào cái này nữ tính tu sĩ thể nội. Diệp Phàm chỉ biết là phù tang thần thụ pháp tắc lực lượng là khôi phục. Trước mắt cái này nữ tu sĩ pháp tắc lực lượng là cái gì, Diệp Phàm còn không hiểu. Nhưng mà tuyệt đối là Diệp Phàm gặp qua cường đại nhất đối thủ. Hai cái pháp tắc sức mạnh, tự thân tu vi lại vô cùng cường đại. Diệp Phàm lộ ra biểu tình nghiêm trọng, không biết đối phương pháp tắc sức mạnh là phi thường chán ghét sự tình đối diện nhìn nhu nhược nữ tính, trong tay nhiều hơn một thanh vũ khí, một cái chiều dài đạt đến 2m5 cực lớn lưỡi hái tử thần, mà chiều cao của nàng chỉ có 1.55m khoảng chừng la lị bồi đại đao, nhìn rất manh. Khi đối phương hai mắt nhắm chặt, mở ra miệng, Diệp Phàm thấy được một đôi màu xanh biếc ánh mắt. Oanh! Thiếu nữ mũi chân điểm nhẹ không khí, phát ra kinh khủng âm bạo. Tốc độ của nàng rất nhanh, một giây có thể di động mấy trăm ngàn mét khoảng cách. Tốc độ như vậy, không bằng Diệp Phàm, cũng so với khắc hóa thần kỳ tu sĩ nhanh rất nhiều lần. Trong tay liêm đao hướng về Diệp Phàm chém tới. Diệp Phàm lập tức sử dụng không gian áp xúc sức mạnh, nhanh chóng tránh né thiếu nữ công kích. Hơn nữa đồng thời vòng tới sau lưng của nàng, chém ra một đao. Một đao này tốc độ rất nhanh. Thiếu nữ không có tránh né, nàng cũng không có tránh né một đao này tốc độ. Thiếu nữ bản thân cũng không có muốn tránh né. Lưỡi hái tử thần lần nữa chém ra một đao, nhưng mà mục tiêu không phải Diệp Phàm, mà là Diệp Phàm bên cạnh không gian. Diệp Phàm trong tay chạm thiên đao, đụng tới thiếu nữ da thịt trắng nõn. Hắn cảm nhận được sức cản rất mạnh. Nữ nhân này làn da thật cứng rắn nha. Vốn là nghĩ một đao đem thiếu nữ nhục thân chém thành hai nửa, nhưng mà chỉ ở nàng bên ngoài thân lưu lại một tấc sâu dài nửa mét vết thương. Thiếu nữ lưỡi hái tử thần chém về phía không gian chung quanh, một đạo kinh khủng đao mang lộ ra hình bán nguyệt, chém về phía vùng đất xa xa. Rầm rầm rầm, cái tinh cầu này xuất hiện một cái cực lớn khe rãnh, chiều dài mấy chục vạn km, chiều sâu đạt đến hơn vài mét, thật là khủng khiếp chẳng kích. Diệp Phàm lập tức cảm thấy được thiếu nữ mục tiêu, tốc độ của nàng không bằng Diệp Phàm, nhưng mà công kích của nàng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là Diệp Phàm bản thân, mà là Diệp Phàm không gian chung quanh. Nàng cương đại trạng kích để cho Diệp Phàm chỗ mảnh không gian này xuất hiện số lớn không gian loạn lưu, không gian càng hỗn loạn thì càng khó sử dụng không gian áp xúc sức mạnh. Vững vàng không gian đối với Diệp Phàm tới nói giống như là bờ biển, chỉ cần nhỏ nhẹ sức mạnh liền có thể hoàn thành không gian áp xúc. Nhưng mà nếu như mảnh không gian này ở vào hỗn loạn trạng thái, không gian áp xúc thì tương đương với theo tảng đá cứng rắn, cần dùng lực lượng vô cùng cường đại mới có thể đem không gian áp xúc. Không nghĩ tới đối phương tại rất ngắn trong nháy mắt đã tìm được phá giải không gian áp xúc phương pháp. Không có không gian áp xúc năng lực, Diệp Phàm tốc độ là kém xa nữ nhân này trước mắt. Nàng vừa rồi bộc phát ra tốc độ, Diệp Phàm bản thể nguyên thủy tốc độ chỉ có nàng tốc độ 13. Thật là khủng khiếp đối thủ. Mắt trần có thể thấy, Diệp Phàm vừa rồi đối với nàng tạo thành tổn thương đã trong nháy mắt khôi phục. Diệp Phàm công kích là ẩn chứa đại lượng pháp tắc sức mạnh chẳng kích. Những thứ khác hóa thần kỳ tu sĩ cũng không có cách nào trong nháy mắt khôi phục. Cần tiêu hao số lớn pháp tắc sức mạnh, đem Diệp Phàm rót vào trong cơ thể của bọn họ pháp tắc sức mạnh xua tan, mới có thể khôi phục thương thế của mình. Mà phù tang thần thụ pháp tắc sức mạnh, năng lực khôi phục là phi thường kinh khủng. Trong nháy mắt, liền hoàn thành xua tan Diệp Phàm công kích, khôi phục thương thế quá trình. Chương 280, nữ võ thần. Chương 280, nữ võ thần. Vừa rồi lần kia giao thủ, Diệp Phàm đã biết trước mắt thiếu nữ này nắm giữ ba loại năng lực: rất cao tốc độ, cường đại năng lực phòng ngự, siêu cường kỹ xảo chiến đấu. Để cho Diệp Phàm cảm thấy khó chịu chính là thiếu nữ này kỹ xảo chiến đấu. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, nàng liền đã biết không gian áp xúc được điểm. Trước mắt thiếu nữ này chính là vì chiến đấu mà thành cường giả. Để cho Diệp Phàm cảm thấy kỳ quái chính là Phù Tăng thần thụ không có khả năng có cường đại như vậy kỹ xảo chiến đấu. Vừa rồi cộng sinh đại trận mấy vạn tu sĩ điều khiển, có thể thấy được Phù Tăng thần thụ kỹ xảo chiến đấu chỉ có thể nói đã trên trung đẳng, so với tu sĩ bình thường mạnh, nhưng mà cảm thấy không có trước mắt thiếu nữ này yêu dị như vậy. Diệp Phàm, ngươi còn có suy nghĩ của mình. Thiếu nữ, bị ngươi đã nhìn ra, ta cùng nó lựa chọn cộng sinh. Vũ em phối hợp chiến sĩ, nếu như đặt ở trong trò chơi, chính là thoải mái nhất đẩy bản đánh bột tổ hợp. Thiếu nữ cùng Diệp Phàm nói chuyện phím thời điểm, lại một lần nữa khôi phục trong tay lưới hái tử thần, chém về phía Diệp Phàm không gian chung quanh bên trong. Nàng sẽ không để ý Diệp Phàm hỏi vấn đề, chỉ cần lại cho nàng chém ra mấy đao thời gian, cái tinh cầu này không gian chung quanh liền sẽ vô cùng hỗn loạn, mất đi ưu thế tốc độ. Trước mắt cái này thần bí tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Diệp Phàm biết mình không thể kéo dài nữa, hắn cùng thiếu nữ tiến hành trò chuyện cũng không phải uổng phí hết thời gian để cho chính mình lâm vào trong tuyệt cảnh, mà là thể nội hàng tinh máy tính đang toàn lực thôi diễn. Cuối cùng căn cứ vào thiếu nữ hiện ra sức mạnh, biết nàng pháp tắc sức mạnh cùng chiến sĩ, hoặc có lẽ là nữ võ thần, đây là thuần túy thiên phú chiến đấu pháp tắc sức mạnh, cường đại ý thức chiến đấu, cao công, phòng ngự cao, cao tốc độ. Tại phương diện chiến đấu cây công nghệ, cơ hồ điểm đầy nữ nhân. Phân tích ra được đối phương toàn bộ năng lực sau, Diệp Phàm muốn đem nữ nhân trước mắt đánh giết, chỉ có dùng đúng ứng pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm đầu tiên nghĩ tới chính là hủy diệt pháp tắc sức mạnh. Sức mạnh hủy diệt hết thảy, không chỉ có thể phá vỡ trước mắt nữ nhân phòng ngự, còn có thể để cho Phù Tang thần thụ khôi phục pháp tắc sức mạnh không cách nào nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng mà đi qua hàng tinh phủ văn máy tính toán, Diệp Phàm pháp tắc sức mạnh tổng lượng không đủ. Diệp Phàm mặc dù có mấy cái thế giới, bên trong số lớn tín đồ đều đang vì Diệp Phàm tăng thêm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Nhưng mà hủy diệt pháp tắc sức mạnh có một cái nhược điểm, chính là trong nháy mắt tổn thương không đủ năng lực, chủ yếu là kéo dài tổn thương. So đấu kéo dài thời điểm đừng nhìn Diệp Phàm nắm giữ mấy cái thế giới, những thế giới này linh khí cũng không có phát hiện ở cái tinh cầu này linh khí dồi dào. Càng quan trọng chính là Diệp Phàm bây giờ còn chưa phải là hóa thần kỳ đâu, mà trước mắt thiếu nữ này đã không biết tiến vào hóa thần kỳ mấy vạn năm. Diệp Phàm bây giờ pháp tắc sức mạnh tổng lượng vẫn là không bằng đối phương. Sức mạnh hủy diệt loại này kéo dài tổn thương sức mạnh, không cách nào chân chính tiêu diệt đối thủ. Nếu như mình cùng đối phương so đấu tiêu hao, sẽ bị tươi sống mà chết. Bây giờ Diệp Phàm có hai lựa chọn, một cái là chạy trốn, chỉ cần nhanh chóng rời đi cái tinh cầu này, đến trong vũ trụ, hắn có thể thoát khỏi không gian loạn lưu, rời đi thế giới này. Một cái khác chính là tử chiến đến cùng, mà lại là liên quan tới pháp tắc sức mạnh tổng số lượng so đấu. Nếu quả thật chính là chiến đấu như vậy, Diệp Phàm liền mất đi khả năng chạy trốn tính chất, tiêu hao số lớn pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm ngay cả không gian áp xúc năng lực đều biết mất đi, chớ nói chi là tại trong không gian loạn lưu mở ra thế giới truyền thống. Do dự phút chốc, Diệp Phàm cuối cùng quyết định, trước mắt thiếu nữ này mặc dù cường đại, nhưng mà khoảng cách đạo thiên chân nhân kinh khủng còn thua kém quá lớn. Nếu như ngay cả trước mắt thiếu nữ này đều không thể chiến thắng, cái này tràn ngập linh khí nồng nặc tinh cầu cũng không thể chiếm giữ. Như vậy về sau hắn đối mặt mỗi một cái địch nhân đều sẽ là như thế này, linh khí vô cùng đậm đà thế giới đều có trước mắt dạng này sức chiến đấu cường giả, mình không thể chiến thắng địch nhân, không thể thu được nhiều tư nguyên hơn, đừng nói tại thiên địa đại kiếp thời điểm thực lực đạt đến đăng tiên cảnh, liên hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn đều không thể đạt đến. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định tử chiến đến cùng, dùng ra số lớn sức mạnh. Diệp Phàm lại một lần nữa sử dụng không gian áp xúc năng lực, lần này không gian áp xúc có thể nói chật vật vô cùng. Diệp Phàm dùng hết toàn lực cũng bất quá đem không gian áp xúc 100 lần. Bây giờ Diệp Phàm tốc độ chỉ so với thiếu nữ nhanh một chút mà thôi. Diệp Phàm lần nữa vòng tới thiếu nữ sau lưng, toàn lực chém ra một đao. Thiếu nữ lần này đã tới được đến quay người đồng dạng, trong tay lưỡi hái tử thần cũng hướng về Diệp Phàm chém ra một đao. Nắm giữ cường đại lực phòng ngự, còn có Phù Tang thần thụ cường đại khôi phục pháp tắc, thiếu nữ căn bản cũng không cần phòng ngự, chỉ cần không đem nàng giết chết liền có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mà Diệp Phàm không được, Diệp Phàm nếu như bị nàng nữ võ thần pháp tắc sức mạnh chém trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhìn thấy Diệp Phàm liều mạng, thiếu nữ lộ ra nụ cười quỷ dị, cái nụ cười này bên trong tràn ngập miệt thị, trào phúng, cao ngạo. Có rất ít người có thể đem nhiều biểu lộ như vậy toàn bộ tại trong một nụ cười thể hiện ra. Diệp Phàm lựa chọn dạng này cùng nàng chiến đấu, trận chiến đấu này người thắng liền tất nhiên là nàng. Nhưng mà một đao này chém ra, thiếu nữ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Phàm bên ngoài thân bị thái cực đồ bao trùm chặn công kích của nàng, mà Diệp Phàm trong tay chạm thiên đao đã một đao chạm tại trên người của thiếu nữ. Thiếu nữ không có chút nào lưu ý có bắt giai phòng ngự pháp bảo lại như thế nào, so tiêu hao nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng mà rất nhanh sắc mặt của cô gái thì thay đổi. Diệp Phàm rót vào trong cơ thể nàng chính là Thái Dương chân hỏa pháp tắc sức mạnh, đây chính là giỏi nhất khắc chế Phù Tang thần thụ pháp tắc sức mạnh. Phù Tang thần thụ là nơi ở Thái Dương, một cái hóa thần kỳ cường giả, cho dù là một cái thụ yêu trở thành người khác ngủ giường cũng sẽ không cam tâm tình nguyện. Có thể làm như vậy cũng là bởi vì Thái Dương chân hỏa thiêu đốt vật vật là nhất là khắc chế khôi phục pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm đem thể nội cơ hồ tất cả từ không sinh có pháp tắc sức mạnh đều trong nháy mắt chuyển hóa trở thành Thái Dương chân hỏa sức mạnh. Khôi phục pháp tắc sức mạnh muốn chống cự Thái Dương chân hỏa cần trả giá gấp mấy chục lần pháp tắc sức mạnh, đây chính là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh to lớn chỗ. Diệp Phàm tùy thời có thể đem pháp tắc của mình sức mạnh chuyển hóa thành những thứ khác pháp tắc sức mạnh, dùng tối khắc chế địch nhân phương thức tiến hành chiến đấu. Số lớn Thái Dương chân hỏa sức mạnh tràn vào thiếu nữ thể nội. Trong cơ thể của nàng pháp tắc lực lượng là nữ võ thần, là một cái phòng ngự rất cao pháp tắc sức mạnh, cho nên Diệp Phàm làm không được đổi một lần mấy chục. Diệp Phàm tiêu hao một tia pháp tắc sức mạnh, thiếu nữ sẽ tiêu hao 10 lần nữ võ thần cùng khôi phục pháp tắc sức mạnh. Bây giờ đã không có bất kỳ đầu cơ trục lợi. Diệp Phàm nhất thiết phải kéo dài công kích, biết trước mắt thiếu nữ này bị giết chết. Nếu như không thể thu được thắng, Diệp Phàm liền sẽ tử vong. Bây giờ, một đao này đã quyết định song phương sinh tử. Chương 281, thắng hiểm. Chương 281, thắng hiểm. Mỏi mệt, trống rỗng. Diệp Phàm nghĩ đến, mấy trăm năm trước, vẫn là sinh viên tỷ võ thời điểm. Tiêu Thiên Tứ vượt cấp sử dụng kiếm pháp, cùng thổ máu tươi dáng vẻ. Giờ khắc này, Diệp Phàm cảm giác chính mình cũng thành trống rỗng công tử. Trong cơ thể hắn tất cả từ không sinh có sức mạnh, đều biến thành Thái Dương chân hỏa phát ra sức mạnh. Thiếu nữ trước mắt, toàn thân ở vào hỏa diễm chi trùng, đã không nhìn thấy nhân loại ngoại hình. Thái Dương chân hỏa sẽ hoàn toàn đốt rủi hết thể vật thể, cho nên không biết nấu thành than đen, bởi vì nguyên tố carbon cũng có thể thiêu đốt. Bây giờ, thiếu nữ trước mắt, nhục thân trên cơ bản toàn bộ bị thiêu đốt, chỉ còn lại một cái khô lâu không xương. Chỉ là, xương cốt của nàng thật cứng rắn, Diệp Phàm đã không có bao nhiêu pháp tắc sức mạnh có thể đem nàng tiêu chết. Công kích của mình chỉ cần ngừng đối phương liền sẽ lập tức khôi phục trạng thái toàn thịnh. Diệp Phàm tình huống hiện tại cũng không lạc quan. Tại chính mình toàn bộ pháp tắc sức mạnh tiêu hao sạch phía trước, giống như không cách nào đem đối phương mài chết, đây chính là Diệp Phàm chí mạng nhất nhược điểm. Hắn không phải hóa thần kỳ cảnh giới, cũng không có dài dằng dặc thời gian tu luyện. Trong cơ thể của Diệp Phàm pháp tắc sức mạnh tổng lượng không đủ. Tại loại này cứng trọi cứng trong chiến đấu, coi như từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể biến thành khắc chế lực lượng của đối phương. Ý Diệp Nguyên vẫn là số lượng không đủ. Ngay lúc này, Lưu Ly Thiết Tháp bên trong, số lớn pháp tắc sức mạnh bắt đầu nhanh chóng bổ sung Diệp Phàm chống không cơ thể. Lưu Ly Thiết Tháp bên trong, trước đó số lớn thần hỏa pháp tắc, máu tươi pháp tắc, Phật môn tín ngưỡng chi lực các loại đều tại nội bộ chuyển hóa thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Có cố lực lượng này, Diệp Phàm cuối cùng trở về một ngụm máu, không còn là như vậy trống rỗng. Diệp Phàm lần nữa dùng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh biến hóa ra số lớn Thái Dương chân hỏa. Lần này trên người thiếu nữ bạch cốt rất lớn một bộ phận cũng bị thiêu đốt. Cuối cùng để cho Diệp Phàm tìm được một cái nhược điểm của nàng, trên người nàng số đông cốt tủy là nhân loại cốt tủy, chỉ có sau lưng xương sống ra, nơi đó cốt tủy là màu xanh lá cây. Thì ra Phù Tăng thần thụ cũng không có khả năng cùng thiếu nữ hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Tại nàng bí mật nhất phần lưng xương sống ra, bên trong thực vật xanh mới là Phù Tăng thần thụ cho nàng khôi phục pháp tắc mấu chốt. Diệp Phàm giờ khắc này không có chút nào do dự, hắn đem trong thái cực đồ pháp tắc sức mạnh đều điều đi ra. Số lớn Thái Dương chân hỏa công kích thiếu nữ xương sống, muốn đem bên trong thực vật xanh toàn bộ đốt cháy đã mất đi pháp tắc sức mạnh. Thái cực đồ không cách nào chống cự lưỡi hái tử thần công kích. Lưỡi hái tử thần trực tiếp đâm xuyên thái cực đồ, liêm đao đem Diệp Phàm toàn bộ cánh tay trái đều chặt đứt. Nữ võ thần pháp tắc sức mạnh tràn vào trong cơ thể của Diệp Phàm, bắt đầu liều mạng phá hư cơ thể của Diệp Phàm. Trận chiến đấu này tiến vào hồi cuối, là Diệp Phàm bản thể trước tiên bị nữ võ thần pháp tắc sức mạnh phá hủy, vẫn là Diệp Phàm trước tiên phá hủy trong cơ thể của nữ võ thần cây phù tang. Giờ khắc này, Diệp Phàm đã không để ý tới phòng ngự Trảm Thiên đao lưới đao nhất chuyển đâm về thiếu nữ xương sống. Thể nội cuối cùng một tia từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, còn có Trảm Thiên đao bên trong lưu lại pháp tắc sức mạnh, toàn bộ công kích về phía thiếu nữ xương sống phù tang thần thụ. Thiếu nữ cũng là đủ hung ác, lần nữa vung vẩy trong tay liêm đao, cơ thể của Diệp Phàm bị chặn ngang chặt đứt. Diệp Phàm đem toàn bộ lực lượng thu phát sau, toàn bộ thiếu nữ chỉ còn lại khô lâu thân thể, cuối cùng giấy lên rào rạt liệt hỏa. Thân thể của nàng ở trong thiên địa biến mất. Diệp Phàm cuối cùng lấy được trận này sinh tử chiến đấu thắng lợi. Diệp Phàm bản thể cũng lâm vào trong hôn mê, cũng không biết Diệp Phàm ngủ say thời gian bao lâu. Thân thể của hắn hấp thu thế giới này linh khí khổng lồ, bị chặn ngang chặt đứt cơ thể đã khôi phục, bị chém đứt cánh tay trái cũng đã khôi phục. Sụp đổ thế giới, nguyên thần thế giới các loại, Diệp Phàm chiếm linh thế giới đem đại lượng pháp tắc sức mạnh bổ sung Diệp Phàm thân thể để cho trong cơ thể của Diệp Phàm lần nữa nắm giữ số lớn từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Cuộc chiến đấu này có thể nói là thắng thảm. Diệp Phàm chữ hàng trăm năm pháp tắc sức mạnh, tại thời khắc này cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Hôn mê trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm thu được bổ sung không đến 1%. Chính mình trọng yếu nhất hộ thân pháp bảo thái cực đồ còn nhận lấy nghiêm trọng tổn thương, thua thiệt lớn. Lần này không chỉ không có đạt được lợi ích, thậm chí ít nhất cần trăm năm thời gian mới có thể khôi phục. Diệp Phàm thân thức lần nữa đảo qua cái tinh cầu này, Diệp Phàm phát hiện hai cái đồ vật. Cô gái kia lười hái tử thần, mất đi chủ nhân sau, rơi vào trên mặt đất, đây tuyệt đối là một kiện bát giai trung phẩm pháp bảo, lực công kích vô cùng cường đại. Mặt khác, còn có cách đó không xa, cây kia phủ tang thần thụ. Bây giờ không có người khống chế, có lại một lần nữa cao lớn đến mấy vạn mét độ cao. Toàn bộ tinh cầu bắt đầu khôi phục thành một mảng lớn màu xanh lá cây rừng rậm. Bây giờ phủ tang thần thụ chỉ là sinh trưởng bản năng mà thôi. Trong cơ thể nó linh thức, vì hoàn mỹ điều khiển cái kia cường đại thiếu nữ đã cắm vào đến cuộc sống của nàng bên trong. Cho nên, bây giờ phủ tang thần thụ chính là một cái không có bất luận cái gì tư duy, chỉ biết là bản năng sinh trưởng thực vật. Trong cơ thể nó ẩn chứa không thiếu khôi phục pháp tắc sức mạnh, nhưng mà cái này phù tang thần thụ đã sẽ không sử dụng. Nó bây giờ chính là phổ thông cây, mà không phải thụ yêu. Nhìn đến đây, Diệp Phàm vui vẻ. Lực lượng trong tay hóa thành một cái mấy vạn mét dài đại thủ, trực tiếp nắm chặt phù tang thần thụ thân cây, một tay lấy nó từ trong đất rút ra. Tiếp đó, vận dụng linh lực tới, phù tang thần thụ bắt đầu vụt nhỏ lại. Cuối cùng, mấy vạn mét cao phù tang thần thụ đã biến thành chỉ có đuôi lớn nhỏ. Vừa vặn có thể bỏ vào trong thái cực đồ, bị tổn thương vết nứt bên trong. Thái cực đồ bắt đầu hấp thu phù tang thần thụ. Bên trong ẩn chứa rất nhiều khôi phục pháp tắc sức mạnh. Vậy mà đem đã hư hại thái cực đồ khôi phục. Hoàn chỉnh thái cực đồ bắt đầu vận chuyển lại. Hơn nữa thể nội còn nhiều thêm một tia khôi phục pháp tắc sức mạnh để cho Diệp Phàm chống không cơ thể, lập tức trở nên tràn đầy. Hắn tiêu hao số lớn, bây giờ không chỉ không có thiếu hụt. Diệp Phàm cảm thấy lực lượng của mình đang nhanh chóng tăng thêm. Nhưng mà không có kiên trì bao lâu, cái này phù tang thần thụ liền bắt đầu bị bại. Trong cơ thể nó linh khí tiêu hao hết. Vấn đề này dễ giải quyết. Diệp Phàm lại mở khắc họa một cái phù văn to lớn. Rất nhanh, phù văn đem dưới chân cái này so một tinh còn muốn linh khí khổng lồ tinh cầu, trực tiếp bao vây lại. Toàn bộ tinh cầu biến mất, trở nên chỉ có bóng bàn lớn nhỏ, trở thành một tràn ngập linh khí phù văn máy tính. Diệp Phàm đem cái này phù văn máy tính cũng lẻn vào đến thái cực đồ bên trong âm dương dưới sự vận chuyển, số lớn linh khí xông vào trong phù tang thần thụ. Tiếp đó hóa thành khôi phục pháp tắc sức mạnh đem Diệp Phàm trạng thái khôi phục nhanh chóng đến toàn thịnh thời kỳ. Hơn nữa, cỗ lực lượng này còn không có ngừng. Khôi phục thần lực bắt đầu bị thái cực đồ chuyển đổi thành từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm sức mạnh tại cực kỳ nhanh chóng tăng thêm độ kiếp kỳ 7 tầng, độ kiếp kỳ 8 tầng, độ kiếp kỳ 9 tầng, độ kiếp kỳ đại viên mãn. Oen, trong cơ thể của Diệp Phàm bốc cháy lên một đoàn thần hỏa. Diệp Phàm đốt lên chính mình thần cách. Giờ khắc này, Diệp Phàm cuối cùng chân chính bước vào hóa thần kỳ. Chương 282, tiến vào hóa thần kỳ. Chương 282, tiến vào hóa thần kỳ. Cuối cùng tiến vào hóa thần kỳ. Toàn bộ vũ trụ tất cả sinh mệnh thể, trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Vô luận cỡ nào có thiên phú sinh mệnh, vô luận sinh vật mạnh cỡ nào, tại trong vũ trụ này, tối trung cực trạng thái chính là trở thành thần linh, tiến vào hóa thần kỳ. Trong truyền thuyết đăng tiên cảnh cường giả, cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua ít nhất, vô luận là huyền vũ thế giới, vẫn là lam tinh thế giới, cũng là tại trong truyền thuyết thần thoại có đăng tiên cảnh cường giả, mà trong hiện thực, một cái dạng này cường giả cũng không có. Cũng có khả năng dạng này cường giả, bọn hắn đã sớm xuyên qua hắc động, trực tiếp đạt đến mới vũ trụ. Dù sao, càng sớm đến mới vũ trụ, liền có thể càng sớm thu được tài nguyên. Long quốc trong truyền thuyết thần thoại, vẫn may đạo tổ chính là thiên địa vẫn là hỗn độn thời điểm, hắn liền đã đi tới thế giới này. Hơn nữa thành lập đạo trường, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy mấy người thánh nhân cũng là đồ đệ của hắn. Hơn nữa bởi vì trước hết nhất đã đến thiên địa vừa mới hình thành thời điểm, giữa thiên địa tốt nhất tiên thiên linh bảo đều bị vận may đạo tổ một người chiếm giữ. Tiến vào hóa thần kỳ, Diệp Phàm đống nhiên nghĩ tới đăng tiên cảnh chuyện sau đó, thậm chí hận không thể bây giờ liền thông qua hát động trực tiếp đi tới mới vũ trụ. Sau đó Diệp Phàm hung hăng cho mình một cái tát. Bây giờ là vũ trụ kết thúc thời kỳ cuối, tại thời gian này chân chính tiên thiên linh bảo sớm tại 150 triệu năm trước liền bị người khác thu được. Mình muốn tiến vào đăng tiên cảnh đều khó hơn lên trời. Diệp Phàm lúc này mới bình tĩnh trở lại. Cái gì mới vũ trụ, cái gì trở thành trong truyền thuyết vận may đạo tổ như thế, vũ trụ còn không có sinh ra phía trước liền bắt đầu cấp đoạt mới vũ trụ, đây hết thảy đều quá mức xa vời. Tại thiên địa đại kiếp phía trước, Diệp Phàm có thể trở thành đăng tiên cảnh, chân chính tại trong trận này đại kiếp còn sống sót mới là căn bản. Vẫy tay một cái, bên cạnh lưỡi hái tử thần bị Diệp Phàm thu lại. Cái này lưỡi hái tử thần bên trong còn có số lớn nữ võ thần pháp tác sức mạnh, cũng không thích hợp Diệp Phàm. Bất quá bên trong tài liệu phi thường tốt, có thể dùng đến về sau thăng cấp Trảm Thiên Đao, đem thế giới này tài nguyên toàn bộ thu thập hoàn tất sau, Diệp Phàm bắt đầu hành trình mới. Hắn đã tìm được một mảnh không gian thần kỳ ở đây, căn cứ vào hắn tính toán, chắc có số lớn hàng tinh tồn tại, nhưng mà tại trong tinh đồ lại là trống không một mảnh, thiếu đi mấy trăm quả vốn nên là tồn tại hàng tinh, mà thế hệ này lại không có hắc động sinh ra, hẳn là xuất hiện văn minh cường đại. Bọn hắn cường đại đến thậm chí có thể hấp thu hàng tinh sức mạnh. Diệp Phàm chuẩn bị ở vùng tinh vực này bên trong đi xem một cái. Thế giới truyền tống trận khởi động, Diệp Phàm thân ảnh biến mất ở dưới vùng trời sao này. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài chỗ, đối với nhân loại bình thường tới nói, mấy chục vạn năm ánh sáng đã là vô cùng khoảng cách rất xa. Mấy chục vạn năm thời gian cũng là cực kỳ chậm rãi. Nhưng mà đối với hóa thần kỳ tu sĩ lúc đến, không coi là cái gì. Tiến vào hóa thần kỳ, nhóm lửa thần hỏa, thu được thần cách sau, thọ nguyên chính là vĩnh hằng. Chỉ cần thể nội pháp tắc sức mạnh vẫn tồn tại, nhục thân liền vĩnh thế trường tồn. Có thể nói có gần như sự sống vô tận, đây chính là tiến vào hóa thần kỳ chỗ tốt lớn nhất, cùng thiên địa đồng thọ. Bất quá bây giờ cái thời điểm này, vũ trụ diệt vong đếm ngược không đến một vạn năm. Hóa thần kỳ lớn nhất tuổi thọ để thăng, ngược lại là không có nhất dùng đồ vật. Diệp Phàm nhìn về phía xa xa tinh không, căn cứ vào phù văn máy tính tính toán, ở đây chắc có một khỏa hàng tinh, nhưng mà cái này hàng tinh biến mất. Mấy chục vạn năm thời gian ở đây nhiều biến mất năm viên hàng tinh. Xem ra, đích xác có cái gì văn minh, tại mấy chục vạn năm trước, liền có thể thôn phệ hàng tinh tới tiến hóa. Hàng tinh phù văn máy tính bắt đầu vận chuyển tốc độ cao. Diệp Phàm hai mắt đem 360 độ tinh không đều nhìn một lần. Tiếp đó căn cứ vào tại phù tang thần thụ chỗ tinh không địa đồ, lập tức suy tính ra, cái này biến mất mấy quả hàng tinh, trước sau biến mất quy tích. Thông qua tính toán, đã biết đối phương tốc độ phi hành là 1/10 tốc độ ánh sáng. Nếu như không có không gian áp xúc năng lực, cái này tốc độ di chuyển vô cùng kinh khủng. Nhưng mà nắm giữ cao như vậy tốc độ di chuyển, sẽ không gian áp xúc khoa học kỹ thuật, bọn hắn cây công nghệ sẽ không như thế lệch ra a, so với Diệp Phàm phải nhanh rất nhiều lần. Nếu như là lợi dụng không gian áp xúc kỹ thuật, là hợp giờ gì lại lời nói. Cái văn minh này khoa học kỹ thuật trình độ ngược lại không cao. Dạng này văn minh có thể thôn phệ hành tinh, nhưng mà tốc độ di chuyển không đủ nhanh. Thực sự là một cái kỳ quái văn minh nha. Quả nhiên, khổng lồ vũ trụ, dạng gì kỳ quái văn minh đều có thể xuất hiện. Diệp Phàm đã tính toán tốt, cái kia văn minh chuẩn bị thôn vệ cái tiếp theo hàng tinh vị trí. Diệp Phàm hai chân lần nữa trong hư không bước ra một bước. Một giây sau, liền truyền tống đến hàng tinh mới trước mặt. Diệp Phàm thấy được để cho hắn một cái hóa thần kỳ cường giả, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ một màn. Trong tầm mắt của hắn, có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ điểm đen. Tại trong vũ trụ, một cái so lam tinh khổng lồ mấy chục vạn lần hàng tinh, khoảng cách đủ xa, cũng là một điểm đen. Cái này trường bằng bánh bóng rổ điểm đen, khoảng cách Diệp Phàm có 0.3 năm ánh sáng xung quanh, khoảng cách ở trong mắt Diệp Phàm khoảng cách rất xa như vậy, vẫn còn có một cái trái bóng bàn lớn nhỏ. Lời thuyết minh, cái này khổng lồ sinh vật, thể tích của nó muốn so Thái Dương còn muốn khổng lồ. Một cái so phổ thông hành tinh, còn to lớn hơn sinh vật ông trời của ta. Thực sự là quá kinh khủng. Trong truyền thuyết thần thoại, trong tiểu thuyết khoa huyễn sinh vật, tinh không nuốt trưởng thú ấu niên trạng thái, dựa vào thôn phệ hành tinh mà sống. Trưởng thành trạng thái, bắt đầu thôn phệ hành tinh mà sống cực lớn sinh vật. Nhân loại tại dạng này sinh vật trước mặt, liền như là một cái nhỏ bé vi khuẩn. Khổng lồ như vậy sinh mạng thể, liền đứng bất động ở nơi đó, cho phân thần kỳ tu sĩ đánh. Phân thần kỳ tu sĩ đối với nó tạo thành tổn thương, có thể còn không có nó năng lực khôi phục mạnh. Không nghĩ tới, trong vũ trụ thật sự có cường đại như vậy sinh vật. Cái gì truyền thuyết bên trong, 3000 công lý trường côn, tại dạng này khổng lồ sinh vật trước mặt, chính là một cái con kiến. Loại sinh vật này, thực sự là thiên địa sủng nhi. Chỉ có trăm ức phần có một sinh mệnh, mới có thể tiến vào phân thần kỳ. Mà loại sinh mạng này, từ sinh ra bắt đầu, chính là phân thần kỳ tu vi. Tùy tiện thôn phệ mấy cái hành tinh, liền có thể đạt đến độ kiếp kỳ tu vi, đây chính là thiên địa sủng nhi đã thôn phệ mấy trăm hành tinh. Thể nội có mấy trăm thái dương, cường đại như vậy sinh vật. Vậy mà cũng không cách nào tiến vào đăng tiến cảnh. Muốn đi vào đăng tiến cảnh, thực sự là quá khó khăn, đến cùng cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể từ hóa thần kỳ đại viên mãn, tiến vào trong truyền thuyết đăng tiến cảnh. Diệp Phàm cảm thán một chút. Sau đó lần nữa một cước bước ra đã xuất hiện tại hư không nuốt trường thú trước mặt. Cái này khổng lồ sinh vật, thần trí của hắn đã cảm nhận được đống nhiên xuất hiện Diệp Phàm. Nhỏ bé như vậy sinh vật, như thế nào ẩn chứa năng lượng cường đại như vậy? So với hắn thôn phệ hành tinh, còn nắm giữ nhiều năng lượng hơn đem cái này sinh mệnh thôn phệ, hắn nhất định có thể tiến hóa càng thêm cường đại. Chương 283, thôn phệ hư không thú. Chương 283, thôn phệ hư không thú. Hư không nuốt trưởng thú là trong thiên địa sủng nhi, có lẽ là trong vũ trụ đản sinh nhóm đầu tiên sinh vật. Bình thường sinh vật khát vọng vạn năm tuổi thọ, chỉ là hư không nuốt trưởng thú phu hoa kỳ. Hắn ấu niên trưởng thành kỳ, liền cần mấy chục vạn năm thời gian. Trưởng thành cần mấy trăm vạn năm. Tuổi thọ có thể đạt đến mấy ức năm. Dạng này dài dằng dặc thọ nguyên, những sinh vật khác muốn đạt tới hóa thần kỳ mới có thể làm đến. Mà đối với thôn phệ hư không thú tới nói, chỉ cần bình thường trưởng thành. Bình thường thôn phệ hàng tinh ăn là được rồi. Làm tinh nhân loại, từ lần thứ nhất trí người sẽ sử dụng công cụ, có thể sử dụng tảng đá đến bây giờ bất quá 1 triệu năm thời gian. Mấy vạn đời nhân loại tuổi thọ, bất quá là hư không nuốt trưởng thú trưởng thành kỳ. Nhưng mà, cái này vô cùng to lớn ra hỏa. Sự thông minh của hắn là phi thường cảm nhận. Hư không nuốt trưởng thú bởi vì có hình thể khổng lồ, chỉ có ở đời trước tuổi thọ sắp hướng đi cuối thời điểm mới có thể đẻ trứng. Sau đó dùng tận lực lượng, đem chính mình trứng đẩy hướng hàng tinh rất nhiều tinh hệ. Cho nên bọn hắn là không có cha mẹ dạy dỗ. Ngoại trừ nguyên thủy an bản năng, bọn hắn tất cả tri thức cũng phải cần chính mình học tập. Lại thêm, bọn hắn hình thể khổng lồ, không có cách nào từ trong cảnh quan thiên nhiên cảm ngộ, để cho suy nghĩ của mình tiến hóa. Nhân loại cảm thấy vô cùng to lớn hàng tinh, trong mắt bọn họ chính là đồ ăn. Tối đa chỉ có thể cảm giác hồng cự tinh giống kẹo đường. Phổ thông trưởng thành kỳ hàng tinh món ngon nhất. Vai đột cùng sao liệu trồng là cứng rắn quả hạch, có thể sống sót mấy ước năm, vô cùng dài sinh mệnh. Bọn hắn không cách nào nghiên cứu chân lý của vũ trụ, chỉ có thể không ngừng tại trong tinh hải ăn. Cái này cũng dẫn đến hư không nuốt trưởng thú trí lực, thậm chí không bằng mèo chó. Nhiều nhất giống như là nuôi dưỡng, cả một đời không cách nào đi tới một em mờ gà. Trí thông minh không sánh được một cái lên vườn trẻ nhân loại, đây chính là hư không nuốt trưởng thú. Nắm giữ không gì sánh nổi thân thể cường hãn, tuổi thọ rất dài, nhưng mà trí lực rất thấp sinh vật. Hắn nhìn thấy Diệp Phàm năng lượng khổng lồ như vậy thể ở trong mắt nó, chính là dễ nhìn đồ ăn. Hư không nuốt trưởng thú thôn vệ qua đại lượng văn minh, có thể tại trong vũ trụ đi văn minh, nắm giữ tu tiên văn minh tu sĩ. Tại đối mặt hư không nuốt trưởng thú thời điểm, cũng là vô lực như vậy. Trực tiếp há miệng ra, liền đem bọn hắn toàn bộ tinh cầu đều ăn đến trong bụng. Thấp hơn phân thần kỳ công kích, không có nghiên cứu ra hàng tình tiêu diệt pháo văn minh, cũng không có cách nào đối với hư không nuốt trưởng thú tạo thành một chút tổn thương. Cho nên, tại hư không nuốt trưởng thú trong nhận thức, hắn là không có địch nhân, trong mắt của hắn chỉ có đồ ăn. Dù là hắn cảm giác được Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể là vô cùng khổng lồ, so với hắn thôn phệ hàng tinh đều muốn khổng lồ. Tại hư không nuốt trưởng thú tư duy bên trong, Diệp Phàm vẫn như cũ chỉ là thức ăn ngon. Hư không nuốt trưởng thú há hốc miệng ra, cái này có thể đem nhỏ một chút hàng tinh, một ngụm nuốt vào trong miệng. Diệp Phàm có thể nhìn thấy, trong cơ thể của hắn, khắp nơi đều là lao nhanh hỏa diễm. Nhiệt độ từ mấy ngàn độ đến mấy chục vạn độ đều có. Ngọn lửa này, liền nghĩ mặt ngoài mặt trời bên trên, những cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt nguyên tốt hì rồ một dạng. Phản ứng tổng hợp hạt nhân phát sinh chủ yếu có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức là lam tinh phản ứng tổng hợp hạt nhân trạm phát điện, lợi dụng 10 ước độ cao ấm, tại thường đè xuống tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân. Loại thứ hai chính là thái dương, lợi dụng đủ cường đại áp lực, chỉ cần mấy ngàn độ, liền có thể tiến hành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Thôn vệ hư không thú trọng lượng là thái dương mấy vạn lần. Hắn tự thân sinh ra áp lực, liền có thể mấy ngàn độ nhiệt độ tiến hành phản ứng tụ biến nhiệt hạch. Cũng có mấy chục ước độ cao ấm, tiến hành vô cùng khoảng cách phản ứng tụ biến nhiệt hạch chỗ. Những thứ này nhiệt lượng bị thân thể của hắn hấp thu, tới quyết định thôn phệ hư không thú thân thể khổng lồ vận hành. Nếu như chỉ là thông thường phi hành, trong cơ thể hắn nhiệt độ chính là 5000 độ tả hữu. Nếu như tiến hành ăn, thôn phệ hàng tinh thời điểm, hắn liền sẽ để một phần thân thể nguyên tốt hí rổ tiến hành khoảng cách phản ứng, tới tăng cường năng lượng trong thân thể cung cấp để cho hư không thôn vệ thú tốc độ để thăng. Khổng lồ miệng liền muốn đem Diệp Phàm nuốt vào trong bụng, hưởng thụ mỹ vị. Diệp Phàm giang hai tay, dạng này đại gia hỏa là không sợ ngọn lửa, coi như Thái Dương chân hỏa cũng rất khó giảng hắn tiêu đốt. Bản thân hắn chính là dựa vào thôn vệ Thái Dương mà sống. Diệp Phàm giơ tay lên, thứ không sinh có pháp tắc sức mạnh, trực tiếp biến ra một đoàn thủy, màu vàng ánh sáng mặt trời thần thủy, màu bạc nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, ba loại thần thủy tổ hợp thành tam quang thần thủy. Loại này có thể ăn mòn vạn vật thần thủy. Tại Diệp Phàm trong tay vẫn là một đoàn nhỏ, nhưng khi Diệp Phàm ném ra, liền biến thành một đầu mãnh liệt sông lớn. Con sông này có thể trực tiếp đem 5.000 năm, đường kính chỉ có 2 vạn km làm tinh trực tiếp thôn vệ khổng lồ dòng sông. Tại trước mặt thôn vệ hư không thú, vẫn là lộ ra nhỏ bé như vậy, giống như một nhân loại ăn một hạt rất nhỏ hạt vừng. Khi tam quang thần thủy bắt đầu nhanh chóng ăn mòn nội tạng của hắn, thôn vệ hư không thú cảm thấy phi thường to lớn đau đớn, giống như nhân loại bình thường thôn vệ một giọt cường toàn một dạng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng mà có thể tạo thành nội tạng diện tích lớn bị ăn mòn. Không gian xung quanh trọng lực trường theo thôn vệ hư không thú đau đớn nhúc nhích, hắn hình thể khổng lồ, kinh khủng chất lượng, để cho trọng lực trường sinh ra kinh khủng loạn lưu ảnh hưởng này, cũng không chỉ là trước mắt cái này hành tinh, mà là trung quanh 10 ước năm ánh sáng bên trong, mấy ước quả hành tinh, đều khi theo lấy cái này kinh khủng trọng lực trường, tiến hành rung động. Vô số hơi yếu ớt hành tinh, thậm chí tại dạng này kịch liệt chấn động trọng lực trường bên trong, trực tiếp chia ra thành mấy trăm quả vẫn thạch khổng lồ. Chỉ là thôn vệ hư không thú dễ rủa mà thôi. Cái này cùng hệ ngân hà không sai biệt lắm tinh hệ. Liền có vô số nhỏ yếu văn minh trực tiếp diệt vong. Vô số người văn minh miệng giảm mạnh đến trước kia 1%. Giống như Lam Tinh nhân loại tận thế văn tiểu thuyết như thế, cái văn minh này từ văn minh khoa học kỹ thuật, trong vòng một đêm đến nguyên thủy văn minh. Cần mấy trăm năm thời gian mới có thể khôi phục lại, đây chính là kinh khủng hư không nuốt chửng thú thành nhân thể. Dù chỉ là hắn dùng sức nhúc nhích cơ thể, dựa vào khổng lồ trọng lực, sinh ra sóng trọng lực loạn lưu, cũng có thể để cho một cái tinh hệ sinh mệnh đều cảm nhận được nguy cơ. Mà đối với hư không nuốt chửng thú tới nói, thì tương đương với nhân loại bình thường, tiện tay dương lên một cái cho bụi. Chính là như vậy thường ngày, trong vũ trụ liền không có mấy cái văn minh có thể chịu đựng cường đại như vậy khảo nghiệm. Diệp Phàm thần thức một mực đang quan sát hư không nuốt chửng thú biến hóa. Hắn sử dụng số lớn tam quang thần thủy, vẫn như cũ không thể giết chết trước mắt cái quái vật này. Hình thể của hắn quá to lớn, so hồng cự tinh còn muốn khổng lồ rất nhiều lần cực lớn sinh vật. Chỉ là dựa vào mấy chục hàng tinh nhiều như vậy tam quang thần thủy, hướng muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn ăn mòn ít nhất cần mấy vạn năm thời gian. Bây giờ toàn bộ vũ trụ tuổi thọ cũng không có mấy vạn năm. Diệp Phàm đương nhiên chờ không nổi. Hắn cần cao hơn hiệu suất, có thể nhanh chóng giết chết trước mắt sinh mệnh phương pháp. Chương 284, vạn hồn phiên rất lâu không thấy. Chương 284, vạn hồn phiên rất lâu không thấy. Diệp Phàm nghĩ tới rất nhiều phương pháp, sử dụng hàng tinh tiêu diệt pháo, không ngừng oanh kích hư không nuốt trưởng thú. Nhưng mà đi qua hàng tinh máy tính tính toán, cái này hư không nuốt trưởng thú là phi thường cứng rắn, hắn liền sao liệu chồng cũng có thể thôn vệ. Hàng tinh tiêu diệt pháo có thể để hắn thụ thương, nhưng mà đối với nó tổn thương, còn lâu mới có được hàng tinh lớn như vậy. Hàng tinh tiêu diệt pháo nguyên lý là để cho hàng tinh nội bộ trọng lực trường hỗn loạn, trực tiếp để cho hàng tinh phân liệt. Nhưng mà không cách nào làm cho thôn vệ hư không thú trực tiếp nội bộ trọng lực trường hỗn loạn. Hình thể của hắn quá to lớn, chất lượng quá lớn. Hơn nữa so hàng tinh dạng này khí thái tinh cầu càng thêm củng cố rất nhiều lần. Diệp Phàm nghĩ tới pháp tắc nổ tung, pháp tắc uy lực nổ tung cường đại, nhất kích cũng có thể phá hủy một cái tinh cầu. Nhưng mà cũng chỉ là hành tinh cấp bậc, phóng tới toàn bộ Thái Dương hệ, pháp tắc uy lực nổ tung liền không đủ lớn. Muốn phá hủy như thế thể tích lớn hư không nuốt trừ thú, thật sự là quá quá lớn rồi. Thái Dương mấy trăm vạn lần thể tích khổng lồ, liên tục phóng thích mấy trăm lần pháp tắc nổ tung, thậm chí mấy ngàn lần pháp tắc nổ tung, Diệp Phàm mới có thể giết chết hư không nuốt trừ thú. Nhưng mà này đối Diệp Phàm tiêu hao tới nói vẫn là quá lớn. Hơn nữa thường xuyên như thế pháp tắc nổ tung sẽ để cho không gian chung quanh xuất hiện số lớn không gian mảnh vụn. Theo lý thuyết, Diệp Phàm nhất thiết phải bay ra gần tới 1 năm ánh sáng khoảng cách mới có thể tiến hành không gian truyền tống. Bằng không thì đừng nói không gian truyền tống, liền xem như không gian áp xúc dùng động cơ khúc dẫn hộp giờ để tiến hành di động với tốc độ cao đều không làm được. Bằng vào sức mạnh của bản thân phi hành 1 năm ánh sáng dài dằng dặc khoảng cách, coi như bây giờ hóa thần kỳ Diệp Phàm cũng cần mấy trăm năm thời gian, mà vũ trụ kết thúc đã không đến 1 vạn năm. Lãng phí mấy trăm năm, cái này thiệt hại đồng dạng vô cùng cực lớn. Bây giờ ngược lại là rất lúng túng thời điểm. Diệp Phàm là có thể giết chết thôn vệ hư không thú, nhưng mà trả giá pháp tắc sức mạnh tiêu hao, trả giá thời gian chi phí, thực sự quá khổng lồ. Diệp Phàm bây giờ sử dụng thế giới truyền tống môn, có thể trực tiếp thoát ly chiến trường, là đánh vẫn là rút lui. Bây giờ là một vấn đề nghiêm trọng. Khổng lồ như vậy sinh vật, coi như luyện chế thành làm một cái khổng lồ hàng tinh máy tính, đều là vô cùng kiếm. Có thể để Diệp Phàm tính toán lực, trực tiếp để thăng mấy trăm vạn lần. Có thể nói khắp người đều là bảo vật. Nhưng mà vô luận suy nghĩ gì phương pháp, tại mấy trăm năm thời gian bên trong, muốn tiêu diệt trước mắt khổng lồ như vậy sinh vật đều là vô cùng cực khổ. Thôn vệ hư không thú giống như một đầu voi, Diệp Phàm chính là một con kiến. Coi như công kích của hắn có thể tạo thành tổn thương chí mạng, một con kiến muốn thôn vệ một cái voi cũng cần thời gian dài dằng dặc. Lúc này để cho Diệp Phàm chuyện không nghĩ tới xuất hiện, thất giai pháp bảo đã bị Diệp Phàm rất nhiều năm không có sử dụng tới pháp bảo. Vạn hồn phiên khí linh liên lạc Diệp Phàm. Vạn hồn phiên bởi vì bản thân liền là lục giai pháp bảo làm tài liệu, bị Diệp Phàm cưỡng ép tăng lên tới thất giai, đã là cực hạn. Muốn trở thành bát giai pháp bảo, cơ hội là chuyện không thể nào. Giống như một đài xe mini vạn vô luận lại như thế nào thay đổi động cơ, đều khó mà trở thành F1 siêu cấp xe đua chủ nhân, người này linh hồn rất yếu, có thể hấp thu linh hồn của hắn. Điểm này đưa tới Diệp Phàm chú ý chính mình lâm vào thông thường chỗ nhầm lẫn. Liền lấy tu sĩ tới nói, tu vi càng cao tu sĩ, tự thân thần thức tự nhiên là càng cường đại. Không có thần thức cường đại, liền hành động đều không được. Thì như, bây giờ Diệp Phàm một giây liền có thể di động mấy chục vạn km. Nếu như thần thức không thể bao trùm mấy trăm vạn km phạm vi, hắn chính là một cái mù lòa, căn bản vốn không biết phi hành phương hướng. Mà thần thức bao trùm mấy trăm vạn km là cần phi thường cường đại mới có thể làm được. Hư không nuốt trừng thú, có thể tại trong vũ trụ tự do phi hành, thôn vệ hàng tinh khổng lồ quái thú. Thần thức nhỏ yếu đến thất giai pháp bảo vạn hồn phiên đều cảm thấy yếu, điều này khiến cho Diệp Phàm coi trọng đi qua Diệp Phàm thần thức điều tra. Quả nhiên, giống như là vạn hồn phiên nói, cái này hư không nuốt trừng thú nhục thân, tương đương với hóa thân hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà linh hồn của hắn, chỉ tương đương với mới vừa tiến vào hóa thần kỳ. Hóa thân sơ kỳ cùng hóa thân hậu kỳ, cái chênh lệch này nhưng là phi thường cực lớn. Chênh lệch đạt đến mấy chục vạn lần. Không nghĩ tới, rất lâu không có sử dụng vạn hồn phiên, vậy mà giúp mình dạng này đại ân. Cũng làm cho Diệp Phàm tìm được giết chết hư không nuốt trừng thú phương pháp hữu hiệu nhất. Nếu đã như thế, bản tọa liền cho ngươi vạn hồn phiên một cái cơ duyên á, lần nữa không gian di động. Diệp Phàm sau một khắc xuất hiện tại hư không nuốt trừng thú đỉnh đầu, Trảm Thiên đao một đao vung ra, trực tiếp đem thôn vệ hư không thú cứng rắn nhất xương đầu chém xuống tới. Hắn khối này xương đầu, chiều dài đạt đến 50 vạn km, độ dày đạt đến 3 vạn km. Riêng này cái độ dày, liền có thể sẽ lấy phía trước Lam Tinh nhét vào. 5000 năm trước Lam Tinh đường kính, cũng chưa tới 3 vạn km. Tại Diệp Phàm sức mạnh phía dưới, khối này xương đầu không ngừng nhanh chóng thu nhỏ, tạo thành một cái cột cờ. Dùng để thay thế vạn hồn phiên trước kia cột cờ. Dạng này, vạn hồn phiên liền có tư cách trở thành bát giai pháp bảo. Khối này đầu to cốt, thế nhưng là hư không nuốt trưởng thú trong thân thể cứng rắn nhất vị trí. Dùng để bảo hộ đầu của nó, là thân thể của hắn nhất là tịnh hóa bộ vị. Vừa vận dùng để thăng cấp vạn hồn phiên phẩm chất. Bây giờ, vạn hồn phiên đã có trở thành bát giai pháp bảo căn cơ. Thể nội còn cần một cái hóa thần kỳ linh hồn, mà cái này linh hồn đang ở trước mắt. Diệp Phàm thần thức cường đại, trực tiếp đem hư không nuốt trưởng thú linh hồn từ trong hắn thân thể khổng lồ đi ra ngoài, không ngừng luyện hóa đem linh hồn của hắn biến thành một cái lệ quỷ. Tiếp đó vùi đầu vào vạn hồn phiên bên trong. Giờ khắc này, vạn hồn phiên liền trở thành chân chính bát giai pháp bảo. Mặc dù chỉ là Diệp Phàm trong bốn kiện bát giai pháp bảo, bèo bọt nhất một cái, nhưng mà cũng là bát giai pháp bảo. Trong cả vũ trụ, không biết bao nhiêu ức vạn cái văn minh, có thể có được bát giai pháp bảo văn minh, mấy trăm ức cái văn minh bên trong, cũng rất khó sinh ra một kiện bát giai pháp bảo. Vạn hồn phiên khí linh vô cùng vui vẻ, không muốn trở thành bát giai pháp bảo khí linh, không phải một cái hảo khí linh đã mất đi linh hồn. Thôn vệ hư không thú đã tử vong. Hắn thân thể khổng lồ, dựa vào quán tính, hướng về phía trước hàng tinh tiếp tục đi tới. Diệp Phàm liên tục trên không trung khắc họa phù văn. Thân thể cao lớn như vậy, muốn biến thành hàng tinh máy tính, cần vận dụng Diệp Phàm linh lực khổng lồ ước chừng dùng thời gian nửa năm. Diệp Phàm mới khắc họa thật khổng lồ phù văn, lại dùng thời gian một năm. Toàn bộ phù văn mới đưa hư không nuốt trưởng thú cơ thể, toàn bộ bao phủ lại. Tiếp đó, chờ đợi thời gian 3 năm, cái này vô cùng to lớn thi thể mới bị cải tạo thành hàng tinh phù văn máy tính. Bất quá, hết thảy trả giá đều có đầy đủ hồi báo. Diệp Phàm tính toán lực lần nữa tăng lên mấy trăm vạn lần. Con mắt có thể nhìn thấy 150 ức năm ánh sáng bên trong, hết thảy tinh cầu, mấy ức quả hàng tinh. Trong thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền có thể tìm được viên kia hành tinh, đối với Diệp Phàm tới nói là có giá trị nhất tồn tại. Chương 285, thần bí tinh hệ. Chương 285, thần bí tinh hệ đem hư không nuốt trưởng thú luyện hóa. Diệp Phàm liền có hai cái hàng tinh phủ văn máy tính. Bây giờ đối với tinh không thôi diễn, tốc độ trở nên thật nhanh. Trong thời gian rất ngắn, Diệp Phàm liền phát hiện một cái để cho hắn cảm thấy hứng thú vô cùng tinh hệ. Một cái tinh hệ, mà không phải một cái tinh cầu. Thì như hệ ngân hà, liền khoảng chừng 10 ức quả hành tinh. Có thể hấp dẫn Diệp Phàm tinh hệ, tự nhiên vô cùng có đặc điểm. Tinh hệ này xuất hiện ba cái hố đen lớn, dẫn đến toàn bộ tinh hệ đều ở vào bên bờ hủy diệt. Tầm thường tinh hệ chỉ có nơi trọng yếu có một cái lô đen thật lớn, mà tinh hệ này bên trong là tạo thế chân bạc. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nên có ba cái hấp động. Tinh hệ này không thể nghi ngờ là vô cùng hỗn loạn trạng thái. Số lớn hành tinh tại dạng này phức tạp trọng lực trường trong hoàn cảnh bị hấp động số lớn thôn vệ, còn rất nhiều hành tinh giữa lẫn nhau phát sinh va chạm, từng cái tiểu hấp động sinh ra. Dạng này hỗn loạn tràn diện chỉ có tại vũ trụ kết thúc tình huống phía dưới mới phải xuất hiện. Mà Diệp Phàm nhìn thấy quang là mười mấy vạn năm trước. Theo lý thuyết, mảnh này tinh hệ tại mười mấy vạn năm trước liền đã ở vào vũ trụ sắp biến mất tình huống, mà căn cứ vào hàng tinh máy tính suy đoán, tinh hệ này bây giờ đã hoàn toàn là một cái bành trướng hấp động. Tại vũ trụ thời kỳ cuối, hấp động điên cuồng bành trướng tình huống phía dưới, tinh hệ này nắm giữ tam đại hấp động, mấy chục cái cỡ nhỏ hấp động. Hấp động mở rộng mấy trăm vạn lần sau, tinh hệ này đã không có bất kỳ khả năng sống sót tính chất. Nhưng mà, căn cứ vào hàng tinh phủ văn máy tính thôi diễn, tinh hệ này văn minh bên trong có một cái thần kỳ văn minh. Vậy mà tại trong đông đảo hấp động bầy quét, thành công từ trong hoàn toàn biến thành hấp động tinh hệ đào thoát. Bọn hắn tiếp tục hướng về vũ trụ chỗ sâu đi tới, muốn dựa vào chính mình văn minh tại trong vũ trụ di chuyển tốc độ, hướng về vũ trụ biên giới đi tới. Nếu như bọn hắn 100 ức năm trước liền bắt đầu hướng về vũ trụ biên giới di chuyển, có khả năng thật đúng là có thể thành công. Coi như toàn bộ vũ trụ biến thành một cái khổng lồ hấp động, chỉ cần khoảng cách cái lỗ đen này đủ xa, thì ra toàn bộ không gian vũ trụ đủ xa, liền có cơ hội thành công đào thoát. Nhưng mà, bây giờ toàn bộ vũ trụ không đến 1 vạn năm, liền sẽ hoàn toàn biến thành một cái lỗ đen thật lớn. Bọn hắn là không thể nào tại ngắn như vậy thời gian, liền xa xa rời đi cái vũ trụ này. Cái này duy nhất đào thoát tinh hệ văn minh, đưa tới Diệp Phàm hứng thú rất lớn. Bây giờ rất nhiều sao hệ bên trong đều có rất nhiều cỡ nhỏ hắc động. Loại này có thể tại hắc động lực hút phụ cận, có thể thành công bỏ trốn đi ra ngoài văn minh đối với thiên địa đại kiếp thời kỳ sinh tồn, là phi thường hữu dụng. Liền xem như Diệp Phàm, cũng không dám cam đoan chính mình không lâm vào hắc động trọng lực trường trong vòng đây. Hơn nữa, chính mình có không gian truyền tống năng lực, chưa hẳn không có khả năng đến vũ trụ biên giới. Nếu quả thật có thể rời xa toàn bộ vũ trụ, nói không chừng là một loại khác, tránh né vũ trụ đại kiếp phương pháp. Chỉ cần khoảng cách những thứ này hắc động đầy đủ xa, không tại hắc động không cách nào bỏ trốn trọng lực trường phạm vi bên trong, cũng có khả năng may mắn còn sống sót, không cần đạt đến đăng thiên cảnh, ngạnh kháng hắc động. Cái này chưa hẳn không phải một loại hy vọng mới. Muốn làm đến điểm này, nhất định phải có thể tại trong số lớn hắc động trọng lực trường, còn có thể tìm được chính xác đường hầm chạy trốn. Cái này thành công bỏ trốn tinh hệ văn minh, ở trong mắt Diệp Phàm, liền vô cùng trọng yếu. Diệp Phàm chân đạp hư không, hướng về kia cái hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ biên giới đi tới. Hắn là không làm tới gần hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ di động. Diệp Phàm cũng chỉ dám ở tuần lễ này ngoại vi mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài cho ở đây rời xa tinh hệ cấp hắc động trọng lực trường bên ngoài. Diệp Phàm vận dụng hết thể điều tra thủ đoạn, cuối cùng phát hiện cái kia bỏ trốn đi ra ngoài văn minh, lại là một đám côn trùng một dạng sinh vật. Nhưng mà bọn hắn cùng thông thường côn trùng có thể hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là giống hư không nuốt trưởng thú như thế, có thể trong hư không sinh hoạt côn trùng. Rất nhiều côn trùng, hình thể cũng phi thường lớn, ngoại hình có mấy ngàn mét dài, thân thể là hình giọt nước, giống như từng chiếc chiến hạm vũ trụ, mang theo còn lại bầy trùng, hướng về vũ trụ bên ngoài đi tới. Cái này côn trùng văn minh khoa học kỹ thuật cũng vô cùng cường đại, nắm giữ hộp giờ gì này, có thể không gian gấp khúc nhanh chóng đi tới, tự thân đạt đến 1% tốc độ ánh sáng, tăng thêm gấp 1 vạn lần không gian trồng chất năng lực, tốc độ so Diệp Phàm còn nhanh, có thể gấp 100 lần tốc độ ánh sáng tốc độ, trực tiếp hướng về phương xa bỏ trốn. Diệp Phàm lần nữa không gian di động, rơi vào lớn nhất hư không trùng tộc trên mẫu hạm. Một cái toàn thân màu tím, bộ mặt rất giống lam tinh nữ tính, trên thân mọc đầy lân phiến, sau lưng có 6 đầu cánh tay nữ tính. Chính là cái này bảy trùng nữ vương vĩ đại cường giả ngươi tốt, ta là hư không trùng tộc nữ vương Lilith. Diệp Phàm, ngươi hảo, ta là nhân loại tu sĩ Diệp Phàm. Vĩ đại cường giả, không biết ngươi đi tới chúng ta hư không trùng tộc có chuyện gì, chỉ cần có thể thỏa mãn ngươi, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Bây giờ hư không trùng tộc muốn chôn tránh bành trướng hắc động thôn phệ, không muốn cùng trước mắt cái này cường giả khủng bố khai chiến. Hơn nữa, nàng đối với Diệp Phàm có thể trực tiếp ở trong không gian truyền tống năng lực, vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Phàm, ta muốn biết, các ngươi như thế nào trốn tránh hắc động trọng lực trường? Đây là Diệp Phàm vấn đề quan tâm nhất. Lilith, chúng ta là hư không thần vương tín đồ, nắm giữ trong hư không sinh tồn, dựa vào trong vũ trụ đủ loại xạ tuyến rút ra năng lượng năng lực. Chỉ cần thờ phụng hư không thần vương, liền có thể đối với trọng lực trường vô cùng mẫn cảm. Nơi này có một cái cảm ứng trùng, chỉ cần ngài có thể hấp thu lực lượng của nó, liền có thể cảm ứng được trọng lực trường biến hóa. Diệp Phàm kết quả cái này chỉ lớn bằng ngón cái, ngoại hình rất giống ốc sên côn trùng. Thứ không sinh có pháp tắc sức mạnh, rót vào trong đó. Rất nhanh cái này côn trùng kết cấu bên trong, liền toàn bộ đều bị Diệp Phàm giải. Rất tinh vi kết cấu, đây là một loại sinh vật thần kỳ, chớ nhìn hắn phi thường nhỏ. Nội bộ có một cái thần kinh tuyến, vô cùng nhỏ bé. Hai đoạn nếu như kéo thẳng mà nói, lại có mấy ngàn cây số dài. Là một cái vô cùng tinh vi thần kinh tuyến. Có thể cảm ứng được, trước sau hai đầu, không nhìn thấy trọng lực trường nhỏ bé biến hóa. Cho nên những thứ này hư không côn trùng, có thể một mực hướng về trọng lực trường rất yếu phương hướng chạy. Trọng lực trường không nhìn thấy sợ không tới. Chỉ bằng mượn cảm giác, còn có thường thức tính toán, là rất dễ dàng sai lầm đoán chừng trọng lượng trạng chính xác phạm vi. Mà cái này nho nhỏ côn trùng, dựa vào thân thể kết cấu, chỉ cần một mực hướng về trọng lực trường tương đối kém phương hướng đi thuyền, là có thể tránh khỏi mình bị cuốn vào trong hắc động trọng lực trường. Năng lực không tệ. Diệp Phàm rất nhanh liền nắm giữ loại năng lực này, hư không thần vương là ai? Các ngươi cường đại như vậy văn minh, vì cái gì còn có thể thờ phụng thần linh? Diệp Phàm hỏi vấn đề thứ hai. Càng là khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh, đối với thần linh lại càng không có kính sợ, đây là bởi vì rất nhiều thần linh có thể làm được sự tình, lợi dụng khoa kỹ đồng dạng có thể làm được. Chương 285, hư vô thần vương. Chương 285, hư vô thần vương. Thì như lôi thần trong truyền thuyết, càng cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật, chế tạo lôi điện lại càng kinh khủng. Hỏa thần. Cao cấp văn minh khoa học kỹ thuật đùa với lửa trình độ, vượt qua số đông hỏa thuộc tính hóa thần kỳ cường giả. Khoa học kỹ thuật chính là có thể để cho phàm nhân nắm giữ đạt đến thần linh cấp bậc năng lực. Hư không chủng tộc đừng nhìn là một đám côn trùng, nhưng mà Diệp Phàm có thể nhìn thấy, trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ là phi thường cao. Tầm thường hóa thần kỳ cường giả, tỉ như nạ bộ lệ ổng cái gì, loại cấp bậc đó đều không phải là bọn hắn văn minh đối thủ. Một cái nắm giữ độ thần năng lực văn minh, còn tin phụng thần linh. Này liền vô cùng kỳ quái. Hư không chủng tộc nữ vương nói, không nên đối với thần linh không tôn kính, hư không thần vương thế nhưng là nắm giữ hư vô lực lượng thần linh, tại trong vũ trụ này, 90% trở lên không gian cũng là hư vô. Lực lượng của hắn không là bình thường thần linh có thể so. Chúng ta là tín đồ của hắn, phụ trách tại trong vũ trụ thu thập đủ loại vật tư, tiếp đó vận chuyển đến vũ trụ biên giới, như vậy thì có thể trốn qua vũ trụ diệt vong. Nghe nói, hư không thần vương đã tránh thoát khỏi một lần vũ trụ hủy diệt. Nghe được tin tức này, Diệp Phàm đều rất là rung động. Không nghĩ tới, mình nghĩ thật sự, chỉ cần rời xa cái vũ trụ này khu vực biên giới, có thể cũng có thể trốn qua vũ trụ diệt tuyệt. Nếu như đem vũ trụ ví dụ thành một cái sắp đốt lên ấm nước, chỉ cần chạy trốn tới ấm nước bên ngoài, là có thể tránh khỏi bị bỏng chết vận mệnh. Dạng này dù cho chính mình không có siêu việt hóa thần kỳ, đạt đến trong truyền thuyết đăng tiến cảnh, cũng là có cơ hội sống sót. Diệp Phàm, bằng vào lực lượng của các ngươi, căn bản là không có cách nào tại vũ trụ phá diệt phía trước, liền rời đi cái vũ trụ này. Hư không chủng tộc nữ vương, không có cách nào, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta là từ cái kia hoàn toàn biến thành hắc động tinh hệ trốn ra được. Vì tại ba cái cỡ lớn hắc động, mấy trăm cỡ nhỏ hắc động trọng lực trường bên trong đào thoát, chúng ta lãng phí mấy chục vạn năm thời gian, bây giờ chúng ta chạy ra toàn bộ vũ trụ cơ hội đã vô cùng mong manh. Nếu như ngươi nguyện ý giúp bọn ta, chúng ta nguyện ý đem chạy ra vũ trụ đường thuyền nói cho ngươi, muốn rời khỏi cái vũ trụ này, nhưng cũng không dễ dàng, cần phải có chính xác lộ tuyến mới có thể. Diệp Phàm, có thể, nhưng mà điều kiện này không đủ, các ngươi tiến vào nguy hiểm như vậy tinh hệ, nhất định là có ích lợi thật lớn, ta cần đầy đủ chỗ tốt, mới có thể đem không gian di động năng lực chuyển thụ cho các ngươi. Hư không chủng tộc nữ vương, đây chính là chúng ta lấy được đồ vật. Nàng lấy xuống bộ ngực mình dây chuyền. Trong dây chuyền bảo thạch phóng đại sau, Diệp Phàm cũng đổ hít một hơi lạnh, đây là một cái hoàn toàn do cực phẩm linh thạch tạo thành khổng lồ tinh cầu. Cái tinh cầu này bên trong linh thạch, so Lam tinh mấy ngàn năm, tiến hành mấy trăm vạn lần thế giới chiến tranh cướp đoạt linh thạch còn muốn khổng lồ. Vũ trụ chi lớn, thực sự là không thiếu cái lạ. Tại ba cái hấp động trọng lực ảnh hưởng dưới, tinh hệ này bên trong linh thạch, vậy mà thần kỳ tụ tập trở thành một cái tinh cầu nhẹ nhõm như thế, liền thu được một cái tinh hệ bên trong tất cả linh thạch, đây cũng quá khoa trương. Chẳng thể trách, hư không chủng tộc tình nguyện bước lên nguy cơ diệt tộc, cũng muốn đi nguy hiểm như vậy tinh hệ. Liền xem như Diệp Phàm bản thân, cũng khó có thể chống cự dạng này dụ hoặc. Hư không chủng tộc nữ vương đem bảo bối bày ra, tiếp đó lập tức thu lại làm giao dịch. Đem như thế nào nhanh chóng không gian truyền tống phương pháp nói cho chúng ta biết, ta có thể cho ngươi một thứ khỏa thượng phẩm linh thạch. Coi như công kích một cái linh khí dư thừa tinh cầu, cũng rất khó thu được một thứ khỏa thượng phẩm linh thạch. Giao dịch này, so Diệp Phàm thu được một lần chiến tranh thắng lợi lớn, hơn nữa còn có thể được đến, chính xác rời đi vũ trụ đường thuyền. Loại này đường thuyền, trong vũ trụ nhưng không có mấy cái văn minh nắm giữ. Diệp Phàm nói, không đủ, cái này linh thạch tinh cầu, ta cần một nữa. Hư không bảy trùng nữ vương nói, đây không có khả năng, không biết ngươi sử dụng phương pháp gì không gian di động, chắc chắn cần tiêu hao số lớn linh thạch. Coi như nắm giữ cái này linh thạch tinh cầu, ta cùng ta chủng tộc đều chưa hẳn có đầy đủ linh thạch rời đi cái vũ trụ này. Đối phương cũng là người thông minh. Diệp Phàm nói, mười ước quả thượng phẩm linh thạch, cộng thêm rời đi vũ trụ con đường, ta nói cho các ngươi biết không gian truyền tống phương pháp, nhưng mà các ngươi có phải hay không có thể học được, liền cùng ta không có quan hệ. Hư không bảy trùng nữ vương rõ ràng đối với chính mình chủng tộc khoa học kỹ thuật còn có sức chiến đấu vô cùng tin tưởng. Nói, có thể, chỉ cần là phương pháp chính xác, giao dịch coi như hoàn thành, có thể hay không học được là chính chúng ta sự tình. Diệp Phàm lập tức đem lục trường sinh mấy ngàn năm trước có thể mở ra thế giới truyền tống trận phương pháp nói cho hư không bảy trùng nữ vương. Phương pháp này cần tiêu hao số lớn linh thạch, kém xa Diệp Phàm bây giờ chính mình cải tiến phương pháp. Bất quá cũng có thể để cho hư không trùng tộc toàn bộ tộc đàn cũng có thể không gian thuấn di. Hư không nữ vương lập tức thành lập một cái cỡ nhỏ thế giới truyền tống môn, để cho một con sâu nhỏ đi vào phương pháp của ngươi đích xác có thể thực hiện. Đây là đào thoát toàn bộ vũ trụ bản đồ, đây là mười ước quả thượng phẩm linh thạch. Kiểm hàng hoàn tất sau, hư không bảy trùng nữ vương không có soát bất kỳ thủ đoạn nào, hoàn thành giao dịch. Song phương có thể dạng này công bình giao dịch. Mà không phải lẫn nhau cướp đoạt, đây là bởi vì song phương có chênh lệch không bao nhiêu thực lực. Nếu như là thực lực hơi yếu một chút người, vô luận là Diệp Phàm, vẫn là hư không bảy trùng nữ vương, đều biết trực tiếp đem đối phương giết chết. Thậm chí, nếu như không phải còn có mấy ngàn năm, vũ trụ liền muốn hủy diệt. Bọn hắn song phương đều biết tử chiến đến cùng. Hai phe đội ngũ thực lực tương cận, một hồi chiến tranh có thể đánh mấy ngàn năm. Nay lại dẫn đến vô luận Diệp Phàm vẫn là hư không bảy trùng, đều sẽ bị không ngừng bành trướng hắc động thôn vệ, đây mới là hai cái sinh vật hùng mạnh, có thể tiến hành công bằng giao dịch nguyên nhân. Trong vũ trụ, kẻ yếu cùng cường giả ở giữa, nhưng không có công bình. Chỉ có thực lực giống nhau người mới có công bằng giao dịch tư cách. Hoàn thành khoản giao dịch này, Diệp Phàm cùng hư không bảy trùng liền tách ra. Bọn hắn lợi dụng không gian truyền tống năng lực, bắt đầu nhanh chóng hướng về vũ trụ biên giới chạy trốn. Diệp Phàm nhìn xem bọn hắn trò tinh đồ, không nghĩ tới toàn bộ vũ trụ đã vậy còn quá khổng lồ. Toàn bộ vũ trụ phạm vi chừng một vạn ước năm ánh sáng khổng lồ phạm vi, Lam tinh nhân loại có thể quan sát được vũ trụ chỉ có đường kính 400 ước năm ánh sáng phạm vi, trong đó vẫn là 50 ước năm ánh sáng vũ trụ bành trướng phạm vi, chân chính quang là 150 ước năm phạm vi. Chỉ là toàn bộ vũ trụ băng sơn một cước mà thôi. Không nghĩ tới, lại có một cái cường đại hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả ở cái trước vũ trụ phá diệt phía trước, liền đi lần toàn bộ vũ trụ. Tùy theo mà đến, chính là một cái nghi ngờ khác. Coi như thế tồn tại cường đại đi khắp toàn bộ vũ trụ, đều không thể đột phá hóa thần kỳ, thành công trở thành đăng tiên cảnh cường giả sao? Diệp Phàm trong đầu, đột nhiên bước lên một cái ý tưởng đáng sợ. Có thể hay không thu thập trong vũ trụ hết thảy tài nguyên, đều không thể đạt đến tiến giai đăng tiên cảnh. Nếu thật là dạng này, vậy thì quá kinh khủng. Chương 286, chuẩn bị thoát đi vũ trụ. Chương 286, chuẩn bị thoát đi vũ trụ. Nhoáng một cái 2000 năm thời gian trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phàm liều mạng đuổi theo, mỗi ngày đều không dừng lại. Hắn cướp đoạt vô số tài nguyên, tu vi từ đầu đến cuối kẹt tại hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn, không cách nào lại lần tiến thêm một bước. Cuối cùng, Diệp Phàm quyết định mạo hiểm, đi tới vũ trụ bên ngoài bên trong hư không. Hắn tích trữ số lớn vật tư, coi như không có bất luận cái gì tinh cầu, tự mình tu luyện mấy trăm ức năm cũng là đầy đủ. Nếu như đem vũ trụ của chính mình so sánh dương diện, hoạt động bên ngoài mới vũ trụ so sánh âm diện, như vậy cái vũ trụ này lần nữa tỏa ra sự sống thời điểm, có thể là 200 ức năm sau âm diện vũ trụ đổ sụp, tuổi thọ kết thúc sau, bọn hắn cái này tin mất dương diện vũ trụ mới có số lớn vật chất phun ra tới. Một cái khác vũ trụ từ bắt đầu đến biến mất thời gian không xác định, dựa theo bản vũ trụ tuổi thọ là 150 trên dưới ức năm. Vạn nhất vũ trụ tuổi thọ chênh lệch thời gian cách rất lớn, coi như nhân loại bình thường tuổi thọ cũng có thể là mấy tháng đến hơn 100 tuổi. cho nên mới quyết định đi tới vũ trụ bên ngoài trong hư không. Diệp Phàm cuối cùng lựa chọn là chữ hàng đủ chính mình tiêu hao 500 ức năm trở lên vật tư, lại đi tới vũ trụ bên ngoài. Mấy trăm ức khối thượng phẩm linh thạch, sụp đổ, nguyên sinh chờ tiểu thế giới dung nhập trong cơ thể của mình đại lượng có linh khí tinh cầu, cũng là trong cơ thể của Diệp Phàm tế bào đây đều là Diệp Phàm 2000 năm tới tích xúc. Cho dù có khổng lồ như thế tích lũy, Diệp Phàm vẫn như cũ đối với trong truyền thuyết đăng tiên cảnh, không có chút nào phương pháp. Ngưng kết thần cách liền có thể tiến vào hóa thần kỳ đây là mọi người đều biết phương pháp. Nhưng mà, như thế nào tiến vào đăng tiên cảnh? Trước mắt chưa từng gặp qua chút nào phương pháp. Diệp Phàm tại cái này 2000 năm thời gian bên trong, nếm thử qua rất nhiều loại phương pháp đại lượng áp xúc từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Hy vọng liệu dùng bán hết tài sản sinh chất biến, không có bất kỳ cái gì tác dụng, vô luận như thế nào áp xúc, chờ đã. Pháp tắc sức mạnh vẫn là pháp tắc sức mạnh. Nếm thử qua để thăng linh khí nồng độ, nếm thử qua hấp thu đại lượng những thứ khác pháp tắc sức mạnh, thậm chí, thống trị số lớn tinh cầu, để cho bọn hắn lấy tham viếng tiên nhân phương thức, đối với chính mình triều bái đủ loại ý nghĩ, toàn bộ đều thất bại. Căn cứ vào hàng tinh phủ văn máy tính suy đoán, số lớn tinh hệ hoàn toàn biến thành hắc động. Nếu như Diệp Phàm còn không đi, tại như thế bí cảnh hắc động trong đám, trọng lực trường đã hỗn loạn vô cùng đang chờ một đoạn thời gian, Diệp Phàm liền không cách nào rời đi vũ trụ. Tiến vào đăng tiên cảnh hy vọng không có. Nếu như chạy ra vũ trụ con đường lại đoạn tuyệt, Diệp Phàm sẽ hoàn toàn tử vong. Cho nên, Diệp Phàm cũng bị bách khai mới đảo vong hành trình. Hắn hướng về vũ trụ bên ngoài, nhanh chóng sử dụng cửa không gian truyền tống, nhanh chóng đảo vong. Dọc theo đường đi, nhìn thấy cực kỳ cường đại văn minh, cũng ở đây chẳng chạy trốn đường đi bên trong. Bất quá có thể bị Diệp Phàm đuổi kịp. Số đông cũng là không có không gian năng lực truyền tống, chỉ có thể thông qua không gian trọng chất, động cơ khúc dẫn hộp giờ gì đi tới chủng tộc. Những thứ này chủng tộc số đông, cũng là không cách nào đào thoát cái vũ trụ này. Sẽ bị dần dần biến lớn hắc động thôn vệ, từ đây diệt vong. Biến thành trạng thái hỗn độn, trở thành mới vũ trụ chất dinh dưỡng đào thoát vũ trụ con đường, là vô cùng dài. Chỉ có cường đại nhất văn minh, sinh vật mạnh mẽ nhất, mới có cơ hội chạy ra cái vũ trụ này, đi tới trong hư vô. Một cái không có tinh không, không có tinh cầu, không có thiên thạch. Khắp nơi đều là một mảnh hư vô thế giới. Nơi đó sẽ không có bất kỳ thiết tế. Vô luận là linh lực, năng lượng, tài nguyên, bất kỳ vật gì, tiêu hao một phần, liền mất đi một phần. Hơn nữa cái trạng thái này, ít nhất phải duy trì 150 ức năm. Cái này chạy trốn trên đường, chỉ có rất ít người, là chuẩn bị dư thừa đại đa số người, đại đa số văn minh, kỳ thực cũng là bị thúc ép chạy trốn điều này sẽ đưa đến, tại một chút rất mấu chốt rời đi tọa độ địa điểm. Sẽ có rất nhiều văn minh lẫn nhau chết giết. Diệp Phàm có đi đến một tọa độ địa điểm. Nhìn đến đây đã là một cái hỗn loạn chiến trường. Có mấy chục cái văn minh, cũng tại ở đây bị giết chết. Bọn hắn tinh cầu xác, tinh tế chiến hạm mạnh vụn. Hiện đây cả vùng không gian, có một cái văn minh cường đại, chính ở chỗ này quét dọn chiến trường, thu thập bất luận cái gì bọn hắn cần vật tư. La sát tộc đây là một cái vì chiến đấu mà sống chủng tộc. Bọn hắn hành tinh mẹ hoàn cảnh là phi thường tàn khốc. Khắp nơi đều là núi lửa hoạt động, mặt đất bên trên dòng sông chính là nóng bỏng dung nham. Trên bầu trời, tràn đầy tính ăn mòn rất mạnh lưu hình. Nếu như trời mưa, vậy càng là vô cùng đáng sợ, đó là axit đậm đặc mưa. Ngay cả sắt thép cũng có thể hòa tan nước mưa. Thế giới này hoàn cảnh tàn khốc như vậy để cho la sát nhất tộc người, từ sinh ra bắt đầu, chính là một cái chiến sĩ. Vì tranh đoạt có hạn tài nguyên, vì tranh đoạt có thể sống lưu thổ địa. Từ xuất sinh đến tử vong, đều đang không ngừng sát lục bên trong trải qua. Dạng này văn minh, tự nhiên trình độ khoa học kỹ thuật không cao lắm. Bản năng chiến đấu, cũng là sát lục mà thôi cũng không biết đạo thiên trên không, không ngừng bành trướng hát động, vũ trụ lập tức liền muốn hủy diệt. Nhưng mà, bọn hắn chủng tộc lại vô cùng bất khí. Vừa lúc ở trong chạy ra cái vũ trụ này con đường, một cái vô cùng trọng yếu tọa độ phụ cận. Từ đánh giết thứ nhất đi tới tọa độ này văn minh. Bọn hắn biết vũ trụ sắp hủy diệt, không thoát đi liền sẽ tử vong tin tức. Nhưng mà bọn hắn cũng không có lập tức bắt đầu đào vong. Bởi vì La Sát tộc chỗ tinh cầu quá bẩn tích đừng nói thoát đi vũ trụ sinh tồn mấy trăm ức năm, coi như đường chạy trốn mấy trăm năm, bọn hắn đều sẽ bị chết đói. Nhưng mà đây đối với La Sát nhất tộc tới nói, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Không có tài nguyên liền đi cướp đây vốn chính là La Sát nhất tộc bản năng sinh tồn. Bọn hắn biết mình tinh cầu phụ cận, chính là rời đi vũ trụ trọng yếu tọa độ địa điểm sau, liền không có ly khai nơi này, mà là không ngừng đổ sát tới chỗ này văn minh. Cái này mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đã phá hủy trên trăm cái văn minh. Ban đầu mấy cái văn minh, hết thảy xác, cho dù là một cái đinh ốc đối với La Sát nhất tộc tới nói, cũng là tài sản to lớn, bọn hắn đều gom lại. Nhưng mà theo bọn hắn phá hủy văn minh càng ngày càng nhiều, rất nhiều thứ đều không thèm để ý, bởi vì nhiều lắm. Cái này mấy chục cái văn minh trong phế tích, bọn hắn chỉ có số ít La Sát tộc nhân, còn tại chọn lựa lựa. Càng nhiều La Sát tộc nhân, bọn hắn đều chuẩn bị hủy diệt mới đến tới văn minh. Người khác đều khủng hoảng thiên địa đại kiếp đối với La Sát nhất tộc tới nói, đây thật là hạnh phúc thế giới. Bọn hắn cái này mấy trăm năm qua, tranh đoạt so hành tinh mẹ phong phú mấy chục vạn lần tài nguyên. Bọn hắn không cần làm thức ăn phát sầu, không cần sinh hoạt tại hiểm ác hoàn cảnh bên trong, không cần lo lắng, bởi vì một ngụm lương thực, bằng hữu tốt nhất đều biết đối với chính mình phát động đánh lén. Cái này toàn bộ vũ trụ tận thế, đối với La Sát nhất tộc tới nói, chính là hạnh phúc nhạc viên. Khi Diệp Phàm vừa mới xuất hiện, mười mấy cái tại đủ loại văn minh trong phế tích tìm kiếm hữu dụng tài nguyên La Sát, lập tức hưng phấn hướng về Diệp Phàm nhào tới. Tươi mới đồ ăn, bọn hắn đã giết chết không thiếu tu sĩ, có thể tự mình tại trong vũ trụ phi hành tu sĩ cũng là rất cường đại. Dạng này tu sĩ, chất thịt vô cùng mỹ vị, còn có thể để thăng La Sát sức mạnh. Chương 379, Vạn Quỷ Trảm Tiên Trận. Chương 379, Vạn Quỷ Trảm Tiên Trận đối với La Sát nhất tộc tới nói, tu sĩ mạnh mẽ chính là mỹ thực mà thôi. Bọn hắn đã săn giết qua rất nhiều tu sĩ. La Sát dạng này văn minh, có thể giết chết tu sĩ cấp cao đó là bởi vì bọn hắn từ tiểu sinh sống hoàn cảnh, tự nhiên thức tỉnh đi ra pháp tắc giết chóc sức mạnh. Không thiếu La Sát nhất tộc cường giả, cũng có hóa thần kỳ thực lực. Hơn nữa còn là vô cùng thích hợp chiến đấu pháp tắc giết chóc. Tại La Sát nhất tộc trong mắt, nhưng không có công bình quyết đấu gì loại thuyết pháp này. La Sát nhất tộc, từ trước đến nay xem trọng, chính là dùng phương pháp đơn giản nhất giết chết địch nhân. Cái này mười mấy cái trong phế tích thu thập rác rưởi La Sát tộc nhân, bọn hắn cũng không phải cái gì cường giả. La Sát nhất tộc cấp bậc là vô cùng nghiêm. Cường giả trước tiên tuyển chiến lợi phẩm, kẻ yếu cuối cùng chọn lựa. Bọn hắn chỉ là La Sát nhất tộc kẻ yếu. Thực lực chỉ tương đương với Nguyên Anh kỳ tu sĩ mà thôi. Nhưng mà bọn hắn cùng Diệp Phàm một dạng, Nguyên Anh kỳ liền có thể sử dụng bộ phận pháp tắc giết chóc sức mạnh. Rất nhiều phân thần kỳ tu sĩ đều không phải là một cái La Sát nhất tộc đối thủ. Bọn hắn mười mấy cái La Sát, thậm chí có thể cùng độ kiếp kỳ cường giả một trận chiến. Chính là sát lục mà sống La Sát nhất tộc ưu thế. Một cái hung tàn vô cùng văn minh. Diệp Phàm không có lấy ra Trảm Thiên Đao, mà là sử dụng lưỡi hái tử thần. Cái này cũng là Diệp Phàm những năm gần đây một cái ý tưởng mới. Chính là lợi dụng lưỡi hái tử thần bên trong còn sót lại nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, tăng thêm lực lượng của mình. Nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, cao công phòng thủ cao tốc, vô cùng thích hợp chiến đấu, vô cùng thích hợp sát lục. Diệp Phàm đem từ không sinh có pháp tắc sức mạnh biến thành nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, chính mình nhục thân sức chiến đấu sẽ trong nháy mắt cường hóa mấy lần. Lưỡi hái tử thần bên trong không chỉ có nữ võ thần sức mạnh, hơn 2000 năm qua thời gian, Diệp Phàm còn chém giết qua không ít cường đại hóa thần kỳ. Trong đó để cho hắn cảm thấy cường đại, còn có một cái gọi tử thần gia hỏa. Hắn dùng cũng là lưỡi hái tử thần. Lực lượng là chính mình giết chết địch nhân linh hồn đồng dạng cũng là dùng lưỡi hái tử thần làm vũ khí. Bây giờ Diệp Phàm trong tay cái này lưỡi hái tử thần, là hai cái hóa thần kỳ cường giả vũ khí, hợp hai làm một kết quả. Bên trong ẩn chứa nữ võ thần pháp tắc sức mạnh, còn có tử thần pháp tắc sức mạnh. Tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ, chỉ có thể sử dụng bản thân pháp tắc sức mạnh, mà Diệp Phàm lại có thể sử dụng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, trực tiếp biến hóa ra hai loại pháp tắc sức mạnh. Chỉ cần Diệp Phàm nắm trong tay pháp tắc sức mạnh đủ nhiều, hắn thậm chí có thể sử dụng ra trong vũ trụ tất cả pháp tắc sức mạnh. Lưỡi hái tử thần trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung ưu mỹ. Mười mấy cái La Sát tộc người, cơ thể liền chia năm xẻ bảy nổ tung đồng thời, linh hồn của bọn hắn trực tiếp bị lưỡi hái tử thần hấp thu. Toàn bộ La Sát nhất tộc người, không hổ là chiến đấu dân tộc. Tại mười mấy cái La Sát bị giết chết thời điểm, La Sát nhất tộc mấy vạn người liền đã đi tới chiến trường. Không có một cái nào La Sát tộc người khiếp chiến. Bọn hắn vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, cũng dám tại chiến đấu, đây chính là La Sát nhất tộc giết hại bản năng. Diệp Phàm, các ngươi đều một đám không tệ ác linh, vừa vặn vì ta vạn hồn phiên không tệ chất dinh dưỡng. Diệp Phàm thu hồi lưỡi hái tử thần. Dạng này một cái chỉ biết là sát lục, ưa thích sát lục, thưởng thụ giết hại chủng tộc. Chủng tộc như vậy biến thành lệ quỷ, chính là hung tàn nhất lệ quỷ. Có thể tăng lên trên diện rộng vạn hồn phiên sức chiến đấu. Bây giờ vạn hồn phiên cũng là bát giai pháp bảo. Hơn nữa Diệp Phàm lợi dụng vạn hồn phiên, đem lên trăm cái tinh cầu bên trên sinh linh toàn bộ thôn phệ. Vạn hồn phiên đã là một kiện pháp bảo hết sức mạnh mẽ, đi qua mấy ngàn năm hàng tinh phủ văn máy tính thôi diễn. Diệp Phàm tính toán ra rất nhiều trận pháp phi thường mạnh mẽ. Trong đó có một cái trận pháp, chính là vạn quỷ trảm tiên đại trận. Vạn con là hình dung tử. Bố trí trận pháp này sử dụng mấy vạn ức chỉ lệ quỷ, ước chừng 10 vạn ức chỉ lệ quỷ từ trong vạn hồn phiên bay ra ngoài, cầm đầu là hơn 100 tên hóa thần kỳ lệ quỷ, bọn hắn cùng tạo thành vạn quỷ trảm tiên đại trận. Cả vùng không gian bên trong tràn đầy trí âm đến ám trí tà khí tức, quỷ dị kinh khủng mị hoặc tàn bạo các loại đông đảo tâm tình tiêu cử. Những thứ này không riêng gì có thể khiến người ta tinh thần thu đến kích động, mà cắt mỗi một loại sức mạnh cũng là cường đại pháp tắc sức mạnh. Đây chính là Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh cường đại, có thể mô phỏng ra đủ loại khác cường đại pháp tắc sức mạnh. Khi vạn quỷ trảm tiên đại trận hoàn thành, lập tức có số lớn La Sát nhất tộc người trong mắt xuất hiện ảo giác, hoặc không chịu nổi đại trận công kích, bọn hắn bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Chỉ có cường đại nhất mấy cái La Sát, thực lực bọn hắn đạt đến hóa thần kỳ trình độ, mới có thể miễn cưỡng chống cự, không để cho mình nội tâm bị ăn mòn, không để ý đến đồng bạn chết sống. Mấy cái này La Sát nhanh chóng hướng về Diệp Phàm giết tới. La Sát chính là như vậy tàn nhẫn văn minh, bọn hắn không quan tâm chủng tộc kéo dài, không quan tâm đồng bào chết sống, bọn hắn khát vọng cũng chỉ có sát lục. Một đám đem hiếu chiến chạy xuôi tại RNA mỗi một cái di chuyển trong tin tức chủng tộc, nhưng mà bọn hắn dây dưa là không có ích lợi gì. Diệp Phàm vạn hồn phiên bên trong, hóa thần kỳ lệ quỷ cũng là rất nhiều văn minh, rất nhiều thế giới chỗ tệ. Bọn hắn đồng dạng cường đại, nhưng đều bị Diệp Phàm nhẹ nhõm chém giết. Cái này hơn 100 tên hóa thần kỳ lệ quỷ, vây công 8 con hóa thần kỳ La Sát. Chiến đấu rất nhanh phân ra được thắng bại. Tất cả La Sát nhất tộc đều bị vạn hồn phiên bên trong lệ quỷ đánh giết. Vạn hồn phiên bên trong, lại nhiều rất nhiều nắm giữ pháp tắc giết chóc sức mạnh lệ quỷ. Diệp Phàm đi tới tinh cầu nơi La Sát đang ở, bọn hắn đã từ bỏ chính mình hành tinh mẹ. Cái tinh cầu này, là bọn hắn ăn cướp trên trăm cái văn minh vật tư, đắp lên tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu đều là đối với sinh tồn hữu dụng vật tư. Vừa vận tiện nghi Diệp Phàm đem cái này khổng lồ vật tư tinh cầu thu lại. Những vật tư này, ít nhất đủ Diệp Phàm tiêu hao mấy ước năm lần này thu hoạch rất tốt. Diệp Phàm đang chuẩn bị tiếp tục hướng về hạ cái tọa độ đi tới. Liền thấy trong hư không xuất hiện một cái thế giới truyền tống môn. Một người từ trong cổng truyền tống đi tới. Hơn nữa, người này, Diệp Phàm còn nhận biết, Long Quốc vị thứ ba đại trưởng lão Bùi Nguyên. Song phương nhìn nhau đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, quá tốt rồi, Diệp Phàm ngươi cũng tiến vào hóa thần kỳ, xem ra chúng ta Lam Tinh lại nhiều một tia hy vọng sinh tồn tiếp. Diệp Phàm, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai vị đại trưởng lão đâu? Diệp Phàm không có để ý hành tinh mẹ Lam Tinh, không phải Diệp Phàm nhẫn tâm, mà là Long Quốc có ba vị đại trưởng lão, đặc biệt là Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người phi thường cường đại. Bọn hắn coi như không cách nào tiến vào đăng tiến cảnh, cũng có thể mang theo Lam Tinh rời đi cái vũ trụ này. Bùi Nguyên thở dài, hai người bọn họ tại hơn 1000 năm trước, liền đã vứt bỏ Lam Tinh. Bọn hắn trước khi rời đi, lưu lại một đầu thông hướng vũ trụ bên ngoài địa đồ, ta chính là căn cứ vào cái bản đồ này, một đường đi tới nơi này. Hư không chủng tộc có chạy ra vũ trụ địa đồ. Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người cũng có cái bản đồ này, đến cùng là cái gì lực lượng cường đại, chỉ dẫn bọn hắn rời đi cái này sắp phá diệt vũ trụ. Diệp Phàm trong lòng, đột nhiên xuất hiện một cái không tốt dự cảm. Chương 380, đồng hồ cắt vũ trụ. Chương 380, đồng hồ cắt vũ trụ. Hai vị đại trưởng lao biến hóa thật sự là quá lớn. Bọn hắn trước đó đều là Lam Tinh thủ hộ giả, Long Quốc thủ hộ giả. Không nghĩ tới, tại thật sự thiên địa đại kiếp đến sau, vậy mà hai người đều từ bỏ Lam Tinh. Diệp Phàm nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Hơn nữa, càng quỷ dị hơn chính là, vậy mà bọn hắn cũng biết đầu này đường chạy trốn. Trong vũ trụ cực kỳ cường đại chủng tộc đều biết đầu này chạy trốn con đường. Quỷ dị, mười phần quỷ dị. Bất quá đây là Dương Lưu. Coi như Diệp Phàm dự cảm đến, cái này đường chạy trốn có thể là một cái bẫy. Diệp Phàm cũng không thể không nhảy vào đi. Bởi vì Diệp Phàm cũng không biết khác chạy ra cái vũ trụ này phương pháp. Theo thiên địa đại kiếp sắp đến, Diệp Phàm không thể không dọc theo đầu này đường chạy trốn nhanh chóng đi tới đây chính là Dương Lưu. So Âm Lưu chán ghét rất nhiều, Âm Lưu chỉ cần bị nhìn thấu thì có thể làm cho chính mình trốn qua người khác cả bẫy. Nhưng mà Dương Lưu biết rõ mình bị lừa, cũng nhất thiết phải dựa theo người khác trình tự đi tới đây mới là xấu nhất bất đắc dĩ. Bùi Nguyên cũng không có đem toàn bộ Lam Tinh đều mang thoát đi. Bây giờ Lam Tinh bị chia làm 5 cái bộ phận. Long Quốc cùng các tứ đại thần quốc người, riêng phần mình chiếm cứ 1 năm Lam Tinh, bắt đầu riêng phần mình thoát đi. Bùi Nguyên không có khả năng mang theo quốc gia khác người chạy trốn. Tứ đại thần quốc người cũng không khả năng tin tưởng Bùi Nguyên. Lam Tinh chia ra thành 5 cái tinh cầu, cũng là một loại tất nhiên. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Phàm nội tâm cũng là vô cùng cảm thán. Không nghĩ tới, sinh dưỡng chính mình hành tinh mẹ. Tại dạng này thiên địa đại kiếp đến trước đó, liền bị chia làm 5 khối. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên một đường đi tới đến mỗi trọng yếu tiết điểm, cũng có thể đụng tới không thiếu văn minh cường đại tại tiết điểm cản đường ăn cướp những thứ khác văn minh. Tình huống này càng đến thoát ly toàn bộ vũ trụ chỗ, liền sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Diệp Phàm cũng có thể cảm nhận được, chu vi tinh hệ cũng tại nhanh chóng thiếu. Tỷ như Lam tinh hệ ngân hà, là cùng bên cạnh hắn dữ dội mễ đa tinh hệ lẫn nhau hòa vào nhau. Hai cái tinh hệ tít ngoài rìa hành tinh, khoảng cách chỉ có mấy năm ánh sáng, gần vô cùng khoảng cách. Mà bây giờ, đến nơi này cái vị trí, ở vào vũ trụ biên giới phụ cận. Bây giờ một cái tinh hệ, phạm vi đã là hệ ngân hà mấy ngàn lần lớn nhỏ. Nhưng mà trong một cái tinh hệ, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy chục triệu khỏa hành tinh. Mỗi một khỏa hành tinh ở giữa khoảng cách đã đạt đến mấy trăm năm ánh sáng cất bước. Rất nhiều lân cận hành tinh, thậm chí về khoảng cách ngàn năm ánh sáng. Dạng này lưa thưa hành tinh nhóm, dạng này lưa thưa tinh hệ, muốn thu được tài nguyên độ khó đại tăng. Chân chính đến vũ trụ bên ngoài, muốn thu được tài nguyên, nhất định phải cùng khác chạy ra khỏi văn minh tiến hành sinh tử chiến đấu. Cùng đến vũ trụ bên ngoài, đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ. Không bằng ngay ở chỗ này, thu hoạch những cái kia nhỏ yếu văn minh. Tinh hệ bên trong hành tinh đều như vậy thiếu đi. Kinh khủng nhất là nơi này tinh hệ ở giữa, cách mấy trăm vạn năm ánh sáng xa xôi khoảng cách. Diệp Phàm căn cứ vào đảo vong địa đồ biểu hiện, bọn hắn đã hoàn thành đảo vong 2-3 bản đồ. Tại thiên địa đại kiếp đến thời điểm, bọn hắn còn có đầy đủ thời gian gấp rút lên đường. Vì nhiều tư nguyên hơn, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên cũng bắt đầu thu hoạch văn minh khác tài nguyên. Bất quá Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không phải canh giữ ở một chút chủ yếu tiết điểm thu hoạch, mà là trực tiếp mở ra thế giới truyền thống môn. Vừa đi vừa về phía trước phụ cận mười mấy cái chủ yếu tiết điểm đem những cái kia ngồi chờ tại tiết điểm tiến hành cướp đoạt văn minh cướp bóc. Cái này giống như đại kiếp dân chúng bình thường, nơi đó có đại kiếp thổ hào kiếm tiền nhiều, thu thập số lớn vật tư. Bên trong nguồn năng lượng, ít nhất đủ Long Quốc mấy tỷ người sống sót 200 ức năm. Bất quá, về sau Long Quốc người bình thường cũng đừng giống tiếp tục tu tiên, nhưng không có càng nhiều linh thạch cho bọn hắn tiêu hao. Mấy trăm vạn năm sau, bây giờ nhóm này tu tiên giả chết đi, Long Quốc ngoại trừ Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên ngoại, hết thảy mọi người đều biết biến thành người bình thường. Tuổi thọ trên cơ bản sẽ không vượt qua 100 năm. Dựa vào nghiên cứu khoa học nghiên cứu, lần nữa khôi phục văn minh khoa học kỹ thuật sinh tồn. Cái này cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không có đầy đủ linh khí, toàn bộ người sống sót Long Quốc trong nháy mắt liền sẽ bị văn minh khác tiêu diệt. Thu thập xong đầy đủ vật tư, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên tải đạp vào cuối cùng một đoạn hành trình. Lại trải qua mấy trăm ức năm ánh sáng khoảng cách, bọn hắn liền đem thoát ly bây giờ vũ trụ. Trong truyền thuyết hư không thần vương, đến cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào, đạo tiên chân nhân Lý Thái Bạch, Lục Trường Sinh đến cùng thế nào? Bọn hắn có người đột phá đăng tiên cảnh, thành công phá cục sao? Những thứ này Diệp Phàm cũng không biết. Lại đi qua hơn 100 năm, liên tục không ngừng không gian truyền tống. Cái này cũng chưa tính điểm kết thúc. Nhất thiết phải rời xa vũ trụ ít nhất mấy chục triệu năm ánh sáng, mới có thể thoát khỏi toàn bộ vũ trụ đổ sụp, hình thành cực lớn kinh khủng hắc động. Một cái khổng lồ đường kính đạt đến hơn 1000 vạn năm ánh sáng kinh khủng hắc động. Cứ như vậy, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên không ngừng gấp rút lên đường. Có đi qua 2000 năm, mới thông qua không gian truyền tống, đi tới tương đối an toàn khoảng cách. Bây giờ hướng về toàn bộ vũ trụ nhìn lại, Diệp Phàm phát hiện toàn bộ vũ trụ ngoại hình, kỳ thực vô cùng quy luật, chính là một cái cực lớn vô cùng hình thếu hình dáng. Nếu như tính luôn sắp xuất hiện mới vũ trụ, toàn bộ vũ trụ hẳn là một cái cực lớn đồng hồ cát. Khi Lam Tinh chỗ thế giới ở vào đồng hồ cắt chạy phía dưới, hắc động là không ngừng phun ra đủ loại vật chất, toàn bộ vũ trụ đều tại vui vẻ phồn vinh, đồng bộ phát triển. Khi đồng hồ cắt xoay chuyển, Lam Tinh ở vào đồng hồ cắt chạy phía trên, toàn bộ vũ trụ vật chất đều biết hướng về một cái khác vũ trụ ưu tiên. Cái gì hắc động lỗ trắng đủ loại lý luận, nghe để cho người ta choáng đầu, đem toàn bộ vũ trụ tuần hoàn xem như một cái đồng hồ cắt, tất cả mọi người đều có thể lý giải. Toàn bộ vũ trụ chính là một cái không ngừng xoay chuyển đồng hồ cắt, mỗi xoay chuyển một lần liền tuần hoàn một lần. Bây giờ Diệp Phàm vũ trụ nơi bọn hắn đang ở, trên cơ bản chính là hư vô trạng thái. Muốn lần nữa phục linh, chỉ có thể chờ đợi vũ trụ đồng hồ cắt lại một lần nữa xoay chuyển. Nếu như là có người trưởng không cái này xoay chuyển lời nói, lần tiếp theo đến thời điểm, có thể là mấy ức năm, cũng có thể là vĩnh cửu. Tỷ như một nhân loại, vừa thu được đồng hồ cắt chạy thời điểm, ưa thích định thời gian xoay chuyển, mà chơi chán sai lệch, hắn liền sẽ đem đồng hồ cắt trường kỳ để đặt, thậm chí vứt bỏ đồng hồ cắt sau, mãi mãi cũng sẽ không xoay chuyển. Tất cả có thể thành công thoát đi vũ trụ chủng tộc đang nhìn hướng vũ trụ thời điểm, hẳn là đều phát hiện vấn đề này, đó chính là, dù là tích trữ 1000 ức năm có thể tiêu hao năng lượng, cũng chưa chắc có thể đợi đến lần tiếp theo vũ trụ xoay chuyển. Chạy trốn tới vũ trụ bên ngoài, đây mới là văn minh trung cực chiến trường. Có thể trốn ra được, cũng là trong vũ trụ này, cường đại nhất văn minh. Mà những thứ này văn minh, chỉ sợ chỉ có thể có một cái người thắng để cho Diệp Phàm cảm thấy kinh khủng là. Tất cả văn minh đều không thể che giấu mình tọa độ địa điểm. Mỗi người cũng có thể biết vị trí của địch nhân. Bọn hắn mặc dù giữa hai bên khoảng cách có thể vượt qua mấy trăm vạn năm ánh sáng, nhưng là bởi vì chung quanh cũng là hư vô không gian, chỉ có móc ra vũ trụ sinh vật mới có trọng lực trường. Cho dù là tại yếu ớt cá thể, trọng lực trường dài cũng là vô cùng rõ ràng. Chương 381, Tứ Đại Thần Vương. Chương 381, Tứ Đại Thần Vương. Tại trong cả vũ trụ, muốn chính xác định vị mấy vạn năm ánh sáng người bên ngoài, đó là vô cùng khó khăn. Vô số hành tinh, thiên thạch, bụi bặm vũ trụ đều có chính mình trọng lực trường, thì tương đương với tại một cái tạm tâm rất lớn quán ăn đêm. Coi như hai người cách nhau 1 m, muốn lẫn nhau nghe được đối phương nói chuyện, đều cần thanh âm rất lớn. Mà bây giờ bọn hắn ở vào hoàn cảnh thì tương đương với dưới mặt đất 10 km thiên lạc phòng, liền xem như tiếng hít thở, tim đập âm thanh, cũng có thể để cho mười mấy mét người bên ngoài nghe được. Chạy ra vũ trụ người hay là văn minh, số lượng đạt đến 813 cái. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên nhìn nhau, không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy văn minh, đều trốn khỏi thiên địa đại kiếp đều đi tới vũ trụ bên ngoài. Khi thiên địa đại kiếp chân chính đến, Diệp Phàm có thể cảm nhận được một cái kinh khủng trọng lực trường đang nhanh chóng tạo thành. Cái vũ trụ này tất cả hoạt động đã biến thành một cái chỉnh thể. Trong nháy mắt đem vũ trụ phạm vi, tất cả vật chất toàn bộ hút vào vô cùng to lớn trong lỗ đen. Tiếp đó, tại Diệp Phàm trong thần thức, cái này vô cùng kinh khủng trọng lực trường trong nháy mắt liền biến mất. Toàn bộ vũ trụ khổng lồ hoạt động đã biến thành một cái nguyên điểm. Cơ hồ là vô cùng bé, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác đến. Bởi vì toàn bộ vũ trụ vật chất đã thông qua lỗ trắng, bắt đầu hướng về một cái khác vũ trụ phun trào. Diệp Phàm bọn hắn không cách nào cảm ứng được một cái khác vũ trụ bất kỳ tình huống gì. Giống như tại đồng hồ cắt một mặt vật thể, không thông qua ở giữa lỗ thủng, không cách nào phát giác được đồng hồ cắt chạy một phía khác. Bây giờ, cái vũ trụ này triệt để lâm vào trong hư vô. Trừ bọn họ những thứ này chạy trốn văn minh, đã không có bất kỳ đồ vật. Không có hành tinh, không có hành tinh, không có thiên thạch. Thậm chí hư không trong không gian, ngay cả cho bụi cũng không có. Còn dư lại 813 cái văn minh, vô cùng nổi bật. Hơn nữa, tựa hồ phán định mạnh yếu, còn vô cùng dễ dàng. Nhỏ yếu văn minh, lấy được tài nguyên tương đối ít, trọng lực trường liền vô cùng yếu ớt. Chất lượng càng lớn vật thể, trọng lực trường lại càng cường đại. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên, đừng nhìn chỉ là hai người, nhưng mà bọn hắn tự thân trọng lượng cũng không thân. Bùi Nguyên thể nội một tế bào, chính là toàn bộ Long Quốc biến thành. Trong cơ thể của Diệp Phàm mỗi một cái tế bào đều so một cái hành tinh còn nặng hơn. Hai người bọn họ, nhìn bên ngoài, chỉ là chiều cao không đến 2 m nhỏ yếu sinh mệnh. Nhưng mà bọn hắn hiện ra trọng lực trường để cho số đông chạy ra văn minh vũ trụ, đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi. Cách bọn họ gần người, cũng bắt đầu nhanh chóng rời xa bọn hắn. Có thể đào thoát toàn bộ văn minh vũ trụ, cũng là trong cả vũ trụ đứng đầu nhất văn minh. Trong bọn họ, không có một cái nào ngu xuẩn ở vào tình thế như vậy. Duy nhất sinh tồn khả năng, chính là nhanh chóng đánh giết nhỏ yếu văn minh. Tiếp đó trong thời gian ngắn làm bản thân mạnh lên, hoặc nắm giữ siêu cường không gian truyền tống tốc độ, giống như một cái chạy rất nhanh con thỏ, tranh thủ có thể tránh né bầy sói vây công. Bất quá coi như tốc độ chạy trốn lại nhanh, đối mặt tùy thời cũng có thể định vị chính mình đàn sói, phương pháp như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian mà thôi. Có Bùi Nguyên cái này đồng bạn, Long Quốc vật khí vẫn là cực kỳ tốt. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đối với hướng về một mắt, hai người lập tức đều nhất định phải mục tiêu công kích. Rời xa hai người bọn họ nhân trung, trọng lực trường một người cường đại nhất văn minh. Tại dạng này săn giết thịnh yến bên trong, cương giả mục tiêu cùng kẻ yếu là khác biệt. Kẻ yếu chọn lựa yếu hơn đối thủ, đó là bởi vì bọn hắn quá yếu, không cách nào khiêu chiến đối thủ cường đại. Mà Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên, bọn hắn chọn đối thủ cường đại. Chỉ có thôn phệ đối thủ cường đại tài nguyên, mới có thể trong thời gian ngắn nhất để cho chính mình biến càng cường đại hơn. Giống như trước mặt có một cái dưa hấu một cái hạt vừng. Lựa chọn không ngừng ăn dưa hấu, mới có thể thời gian ngắn nhất biến thành một tên mập. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai cái người đồng thời mở ra truyền tống môn. Bọn hắn định vị khác biệt tọa độ. Một trước một sau đem cái kia trốn xuyên bên trong cường giả vây khốn. Bọn hắn vây quanh người là 4 tên cường giả, hơn nữa còn là người quen biết cũ. Bạch Tượng Phật Quốc, Chân Chủ Quốc, Thiên Chủ Quốc, Quang Minh Giáo Hội, lại là Lam Tinh Tứ Đại Thần Quốc kẻ thống trị. Thiên địa đại kiếp thời gian 1 năm, bọn hắn tại trong hóa thần kỳ đã trở nên phi thường cường đại, không còn là yếu ớt nhất hóa thần kỳ. Bất quá đối với Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên tới nói, đơn thuần như vậy dựa vào tín ngưỡng phong thần gia hỏa vẫn là rất nhỏ yếu. 4 người này cũng biết bọn hắn không đủ mạnh. Lam Tinh Ngũ Đại Thần Quốc, trong đó 4 cái liên hợp lại, cùng một chỗ thành công thoát đi toàn bộ vũ trụ. Trong quá trình cái này mấy ngàn năm chạy trốn, bọn hắn cũng cấp đoạt đại lượng văn minh tài nguyên, thực lực so trước đó tại Lam Tinh thời điểm cường đại gấp mấy chục lần. Mặc dù cũng là Lam Tinh người, cường đại Long Quốc một mực cao cao tại thượng, mặc dù danh xưng Ngũ Đại Thần Quốc cùng quản lý Lam Tinh, kỳ thực 4 người bọn họ thần quốc chỉ là Long Quốc phụ thuộc quốc, Bạch Tượng Quốc đại tế ti không nghĩ tới, Long Quốc vậy mà ra vị thứ tư hóa thần kỳ cường giả, bất quá bây giờ Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch không tại. Ta bốn cái cũng không phải trước kia yếu đuối như vậy, hai người các ngươi đại tân sinh Long Quốc hóa thần kỳ cường giả, bây giờ ta muốn đem các ngươi giết chết. Tại trước mặt sinh tử, liền xem như thân huynh đệ, cũng có thể sinh tử cùng nhau giết. Huống chi là khác bốn cái, bị Long Quốc trưởng kỳ áp chế quốc gia. Khác tam đại thần quốc người, cũng lấy ra chính mình bắt giải pháp bảo. Bọn hắn hôm nay muốn đảo qua vạn năm qua, bị Long Quốc thống trị khuất đủ. Muốn đem hai cái Long Quốc hóa thần kỳ cường giả đánh giết. Bạch Tượng Phật Quốc đại tế ti rất phách lối. Cái này đảo vong trên đường mấy ngàn năm, bọn hắn cướp đoạt số lớn văn minh. Thực lực đã so tại làm tinh thời điểm cường đại gấp mấy chục lần. Trước mắt Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên trên thân trọng lực trường mặc dù cường đại, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy hai cái này so với mình sau tiến nhập hóa thần kỳ tiểu tử có thể thật sự có cường đại cỡ nào. Trên người bọn họ kinh khủng trọng lực trường, hẳn là Long Quốc ở thế giới trong chiến tranh thu được số lớn tài nguyên tạo thành trọng lượng. Hai cái này trẻ tuổi tiểu bối không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy, có thể áp chế qua bốn người bọn họ lao ra hỏa. Tứ đại thần quốc người lòng tin tràn đầy lấy ra pháp bảo của mình chuẩn bị công kích. Diệp Phàm trong tay chạm thiên đao ra khỏi vỏ, một cỗ kinh khủng pháp tắc sức mạnh trực tiếp tại bốn người ở trung tâm nổ tung. Một đao, một chiêu pháp tắc nổ tung, cũng liền đã kết thúc chiến đấu, đem tứ đại thần quốc phân chia ra đi lam tinh, một lần nữa hợp lại cùng nhau. Bây giờ chính mình hành tinh mẹ cuối cùng khôi phục được hoàn chỉnh thể. Bất quá trên cái tinh cầu này đã không có những chủng tộc khác tồn tại, chỉ còn lại Long Quốc người sinh hoạt tại trên lam tinh bên trên. Bùi Nguyên cũng âm thầm chấn kinh Diệp Phàm kinh khủng công kích. Không nghĩ tới mấy ngàn năm không thấy, học sinh của mình đã trở nên mạnh mẽ như vậy, lam tinh có thể một lần nữa trở thành hoàn chỉnh thể. Bùi Nguyên cũng rất vui vẻ. Hai người tiếp tục bắt đầu săn giết những thứ khác văn minh. Chương 382, một tia dị thường. Chương 382, một tia dị thường. Liên tục đánh chết mấy chục cái chạy ra văn minh vũ trụ, đây đều là trong đó cường đại nhất văn minh. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người, bây giờ cảm giác phạm vi bên trong đã không có trọng lực trường so với bọn hắn còn mạnh hơn văn minh. Cái này khiến Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đều cảm thấy kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào huyền vũ trong thế giới, cái kia đạo thiên chân nhân phi thường cường đại, Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch bọn hắn trọng lực trường cũng sẽ không so với chúng ta nhỏ yếu. Nhưng mà ba người này, ta một cái đều không cảm ứng được. Bùi Nguyên, có thể ba người bọn họ đã thành công tiến vào đăng tiến cảnh, đã bắt đầu chinh phục một cái khác mới vũ trụ. Đây là duy nhất đáp án. Bằng không thì lấy ba người bọn họ năng lực, muốn trốn ra vũ trụ là phi thường đơn giản. Không có khả năng Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên đều có thể đi đến đường chạy trốn, mà ba người bọn hắn tồn tại cường đại, lại không đi ra lọt tới. Duy nhất giải thích hợp lý, cũng chỉ có thể là cái này ba cái cường giả đã tiến vào đăng tiên cảnh rời đi cái vũ trụ này, hay là chết ở thiên địa trong đại kiếp. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên chỉ có thể tiếp tục săn giết khác chạy ra văn minh vũ trụ. Chuyện này thì không có cách nào. Trạng thái bây giờ có chút giống Hắc Ám Xâm Lâm phát tắc. Bất đồng chính là, mọi người đều biết đối phương ở nơi nào, cho nên không phải Hắc Ám Xâm Lâm, mà là một cái đấu thú trường. Không giết chết tất cả địch nhân trước mặt, địch nhân liền sẽ tận lực thôn vệ hết càng nhiều người, trở nên cường đại hơn mình, ngược lại đem chính mình giết chết. Diệp Phàm duy nhất có thể may mắn là bên người Bùi Nguyên là có thể tín nhiệm. Lam Tinh bây giờ còn tồn tại, Long Quốc toàn bộ quốc gia, tất cả tu sĩ đều đem trong tay mình tài nguyên tụ tập cùng một chỗ, Đàm Tuệ Quân có hy vọng trở thành một tên hóa thần kỳ cường giả. Như vậy Long Quốc liền có 3 tên hóa thần kỳ cường giả, tại trong trận này trung cực giác đấu trường, có cơ hội sống đến cuối cùng. Cứ như vậy, mấy chục triệu năm qua đi, bởi vì có thể lẫn nhau định vị, coi như chạy trốn đến mấy ngàn ước năm ánh sáng bên ngoài văn minh, đều có thể bị nhẹ nhõm tìm hơn nữa giết chết. Mấy chục triệu năm đi qua, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người đã săn giết 813 cái văn minh. Bây giờ trong toàn bộ hư vô không gian, lại chỉ có hai người bọn họ. Bây giờ, toàn bộ vị diện chỉ còn lại Diệp Phàm Bùi Nguyên cùng Long Quốc người. Nhưng mà, Diệp Phàm đi qua mấy chục triệu năm, vẫn sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Hóa thần kỳ ký ức là phi thường lợi hại. Nhân loại bình thường, có thể 30 năm trước sự tình, liền đã nhớ không rõ ràng. Nhưng mà, Diệp Phàm cả đời này, mỗi một ngày phát sinh sự tình, hắn đều có thể nhớ rõ. Chỉ là mấy chục triệu năm dài dằng dặc thời gian. Thể nội Lam Tinh bên trong, Long Quốc trên cơ bản tất cả tu sĩ cũng là chết già rồi. Bây giờ còn lại Long Quốc người, đã một lần nữa biến thành phàm nhân. Cũng tại trong cơ thể của Diệp Phàm, kéo dài mấy trăm vạn đời. Là một cái văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, nhưng mà đã không biết cái gì gọi là tu tiên. Lam Tinh tu tiên văn minh, đã là thượng cổ lịch sử học mới có thể học tập tri thức. Thậm chí số đông Long Quốc người cũng không biết, bọn hắn là tại hư vô trong vũ trụ. Chỉ có số ít Long Quốc cao tầng mới biết được hết thảy chân tướng. Giải quyết xong tất cả đối thủ cạnh tranh, bây giờ Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên hai người chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ đợi 100 ức năm về sau, đồng hồ cắt vũ trụ lần nữa xoay chuyển, mảnh này hư vô không gian lần nữa biến thành quần tinh sáng chói thế giới. Nhưng mà, trong lòng có một loại dự cảm, để cho Diệp Phàm từ đầu đến cuối không cách nào lâm vào cấp độ sâu trạng thái ngủ say. Một loại cảm giác nguy cơ truyền đến. Diệp Phàm phát hiện, một cái cỡ lớn hình người côn trùng đã đem cách đó không xa Bùi Nguyên trưởng lão giết chết. Hấp thu Bùi Nguyên sinh mệnh pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm rốt cuộc biết, chính mình một mực có bất an là cái gì đang chạy trốn vũ trụ thời điểm. Hắn gặp phải cường đại hư không trùng tộc nữ vương. Hai người không có xảy ra chiến đấu, đều kiêng kỵ đối phương cường đại. Diệp Phàm trong tay đảo vong vũ trụ địa đồ, chính là hư không bảy trùng nữ vương cho. Nàng không có khả năng không cách nào chạy ra vũ trụ. Mà Diệp Phàm tại mấy chục triệu năm, dài dằng dặc truy sát văn minh khác thời điểm, cũng không có nhìn thấy cái này hư vô trùng quần nữ vương. Trọng lực trường thì sẽ không gạt người, có thể ra liên tiếp ngoài ý muốn, để cho hư vô trùng quần nữ vương liên tục đụng tới địch nhân cường đại, cuối cùng bị người khác giết chết. Cho nên chính mình không có đụng tới, cũng không có cái gì kỳ quái. Khi hư vô trùng quần nữ vương giết chết Bùi Nguyên, Diệp Phàm rốt cuộc minh bạch cái này một tia bất an đến cùng là vì cái gì. Thì ra, hư vô trùng quần nữ vương am hiểu nhất, cũng không phải cảm ứng trọng lực trường biến hóa rất nhỏ, mà là che giấu mình trọng lực trường. Cái này giống như, đời thứ tư máy bay tiêm kích, cũng có thể nhẹ nhõm bị dạ đã quét hình đến. Mà hư vô trùng quần nữ vương lại là đời thứ năm máy bay tiêm kích, dạ đã không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên trong tiềm thức, cảm thấy đã thanh trừ tất cả chạy ra văn minh vũ trụ. Mất đi cảnh giới trong lòng thời điểm, nàng đỗng nhiên ra tay rồi, trực tiếp đánh lén giết chết Bùi Nguyên. Không cách nào cảm ứng nàng trọng lực trường, tại rộng lớn như vậy, không có giới hạn trong thế giới hư vô. Diệp Phàm liền không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. Diệp Phàm thần thức đã phi thường cường đại, có thể biết mấy chục triệu km phạm vi bên trong tình huống. Nhưng mà toàn bộ hư vô vũ trụ, bây giờ giới hạn là mấy ước năm ánh sáng khoảng cách tới tính toán. Mấy chục triệu km khoảng cách, giống như tại trong một vùng biển rộng, tầm nhìn chỉ có 5m thần thức tại dạng này trong chiến đấu, đã không có tác dụng. Diệp Phàm, không nghĩ tới, ngươi một mực tiềm phục tại âm thầm. Nữ vương, vốn là muốn đánh lén ngươi, nhưng mà lòng đề phòng của ngươi quá mạnh mẽ, cơ hội thành công không lớn. Bất quá cái kia có như vậy, ta thờ phụng chính là hư vô thần vương, có thể đem tự thân hòa vào trong hư vô, ngươi không cách nào phát hiện được ta tồn tại, không tin ngươi trăm ức năm, cũng có thể bảo trì cảnh giới như vậy tâm tính. Dạng này dài dằng dặc cô độc, không phải là các ngươi những thứ này gốc cắt bọn sinh vật có thể chịu đựng, ngươi tất nhiên lâm vào trong ngủ say. Giống như nhân loại bình thường, nếu như liên tục 7 ngày không thể ngủ, tinh thần liền sẽ sụp đổ một dạng. Hơn 10 tỷ năm dài dằng dặc thời gian, ngươi không cách nào vượt qua đi, ngươi tất nhiên bị ta giết chết. Hư không bảy trùng nữ vương lộ ra tất thắng nụ cười, đừng nói 100 ức năm dài dằng dặc thời gian. Cái này hư vô vũ trụ, đồ vật gì cũng không có, Diệp Phàm cùng Bùi Nguyên bất quá giữ vững được mấy chục triệu năm, tinh thần cũng nhanh gánh không được. Hóa thần kỳ đỉnh phong mặc dù cường đại, nhưng mà đối mặt lấy trăm ức năm qua tính toán thời gian vũ trụ, vẫn như cũng cần thời gian ngủ say. Tới khôi phục chính mình tiêu hao rất lớn tinh thần. Chỉ cần mình rơi vào trạng thái ngủ say, liền tất nhiên bị bảy trùng nữ vương đánh lén. Vốn là cho là mình là người thắng, không nghĩ tới, hư vô trùng của nữ vương mới là âm thầm người thắng. Diệp Phàm lại giữ vững được 1 triệu năm. Cuối cùng tinh thần gánh không được, Diệp Phàm lâm vào trạng thái ngủ say. Hư vô trùng quần nữ vương nắm lấy cơ hội, lén lén lẻn vào đến bên người Diệp Phàm, cắn một cái hướng Diệp Phàm cổ. Lúc này, Diệp Phàm sau lưng trong hư vô xuất hiện lần nữa một cái Diệp Phàm, trong tay chạm thiên đao, đâm vào hư vô trùng quần trong cơ thể của nữ vương. Chương 383, hai thân ảnh. Chương 383, hai thân ảnh. Trước khi chết, hư vô trùng quần nữ vương kinh ngạc mà hỏi, ngươi như thế nào cũng có thể tiến vào trạng thái hư vô, thậm chí ngay cả ta đều có thể lừa qua. Đáng tiếc, nàng không có nghênh đón Diệp Phàm đáp án, liền bị Diệp Phàm trực tiếp giết chết. Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, có thể bắt chước bất luận cái gì pháp tắc sức mạnh. Tại hư vô trùng quần nữ vương đánh lén Bùi Nguyên thời điểm, Diệp Phàm liền đã nắm giữ hư vô sức mạnh. Cái này giống như hai đài năng lực ẩn thân đều vô cùng tân tiến năm đời máy bay tiêm kích. Song phương cũng không có cách nào giết chết đối phương. Nếu như Diệp Phàm lúc đó lập tức tiến vào trạng thái hư vô, hắn sẽ vĩnh viễn không có cách nào giết chết hư vô trùng quần nữ vương. Bùi Nguyên thế nhưng là Diệp Phàm đại học thời kỳ hiệu trưởng, là người dẫn đường của hắn. Diệp Phàm là nhất định muốn vì Bùi Nguyên báo thù. Diệp Phàm lợi dụng từ không sinh có năng lực, cho mình sáng tạo ra một cái hoàn mỹ phân thân. Một cái hóa thần kỳ cường giả đều không thể phân biệt phân thân. Chính mình tiến vào hư vô trong trạng thái che giấu đi qua 1 triệu năm diễn kịch, mới khiến cho hư không bảy trùng nữ vương tin tưởng, hắn cái này phân thân thật sự tiến vào trạng thái ngủ. Diệp Phàm cơ hội ra tay chỉ có một lần. Lần thứ hai, hư vô trùng quần nữ vương sẽ lại không cho hắn cơ hội. Còn tốt, lần này đánh lén, Diệp Phàm nắm chắc. Toàn bộ vũ trụ cường giả, tất cả sức mạnh tương đương đều bị Diệp Phàm hút vào thể nội. Nhưng mà, Diệp Phàm cũng không có khả năng tiến vào trong truyền thuyết đăng tiên cảnh. Hắn cảm giác, mình đã mò tới tiến vào đăng tiên cảnh cánh cửa. Diệp Phàm nhanh chóng sử dụng hư vô sức mạnh để cho chính mình tiến vào trong trạng thái hư vô. Hơn nữa di động mấy ước năm ánh sáng khoảng cách. Vạn nhất cái này hư vô trong vũ trụ còn có những thứ khác sinh vật cũng tin phụng hư vô thần vương, hắn vẫn có khả năng bị đánh lén. Giờ khắc này, từ vũ trụ biến mất nguyên điểm bên trong, đi tới hai cái cường đại thân ảnh. Bọn hắn nhẹ nhõm vượt qua mấy trăm ước năm ánh sáng khoảng cách, giấu ở trong không gian hư vô Diệp Phàm, tại bọn hắn chăm chú, căn bản là không có cách nào che giấu mình. Người đầu tiên, Diệp Phàm là nhận biết. Người thứ hai, cơ thể tại tồn tại cùng không tồn tại ở giữa, hẳn là trong truyền thuyết hư vô thần vương. Người đầu tiên ngoại hình chính là trong truyền thuyết đạo thiên chân nhân, nhưng mà thần thái của hắn và khí chất đều một tia lục trường sinh cùng Lý Thái Bạch cái bóng đạo thiên chân nhân nói, đột phá đăng tiên cảnh mấu chốt chính là chặt đứt tam thế. Kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, tam vị nhất thể mới có thể tiến vào đăng tiên cảnh. Ngươi mặc dù không có năng lực chặt đứt tam thế, nhưng mà có thể đem hư vô trùng quần nữ vương, Bùi Nguyên, còn có ngươi lực lượng của mình, hoàn mỹ ngưng kết thành một thể. Tam thế hợp nhất, ngươi cũng có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh. Thì ra là như thế đạo thiên chân nhân, ngươi cùng lục trường sinh, Lý Thái Bạch kỳ thực là một người, ta nói đúng chứ? Đạo thiên chân nhân ngươi phỏng đoán không tệ. Thì ra là thế. Chẳng thể trách biết mình có long huyết vô sự bài lục trường sinh cùng Lý Thái Bạch hai người, đều không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bọn hắn rõ ràng sớm liền phát hiện chuyện này. Cũng biết huyền vũ thế giới, lại không có từng nghĩ muốn khiêu chiến đạo thiên chân nhân. Thật sự nắm giữ huyền vũ thế giới cái này linh khí cường đại tinh cầu. Diệp Phàm, long huyết vô sự bài hẳn không chỉ ta một người có a. Đạo thiên chân nhân, ngươi phỏng đoán không tệ, lục trường sinh cùng Lý Thái Bạch, cách mỗi 10 năm, liền sẽ riêng phần mình chọn một cô nhi, cho bọn hắn giống long huyết vô sự bài đồ vật. Xem bọn hắn phải chăng có cơ hội trở thành hóa thần kỳ cường giả. Ngươi là trong đó biểu hiện tốt nhất một cái, so Bùi Nguyên cùng hư vô trùng quần nữ vương biểu hiện muốn tốt rất nhiều lần. Thiên Đao Ma Quân cũng là ngươi bồi dưỡng. Đạo thiên chân nhân, cũng là ta bồi dưỡng, nhưng mà hắn chính là một cái phế vật, quá yếu. Vứt bỏ máu tươi pháp tắc sau, gia hỏa này lựa chọn sức mạnh cũng bất quá là tử vong pháp tắc, cái này không chịu thua kém gia hỏa, cho hắn hai lần cơ hội, đều thất bại. Thì ra, trong vũ trụ này cường giả, từ vừa mới bắt đầu, chính là đạo tiên chân nhân an bài. Diệp Phàm, đặc sắc, toàn bộ vũ trụ mọi loại biến hóa đều bị ngươi một tay nắm giữ, thực sự là một cái vô địch cường giả. Sau lưng bị nào, chính là hư vô thần vương đi. Hư vô thần vương, tiểu hữu đoán không sai. Diệp Phàm, ngươi sáng tạo ra đạo thiên chân nhân sao? Hư vô thần vương, cũng không phải, ta chỉ cần lan rộng ra ngoài chạy ra vũ trụ con đường, tất cả văn minh bên trong người thắng, tất nhiên có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh. Ta vốn là chỉ muốn lần này vũ trụ tuần hoàn, có thể xuất hiện một cái đăng tiên cảnh cường giả. Đợi đến lần sau vũ trụ tuần hoàn, xuất hiện một cái đăng tiên cảnh cường giả. Dạng này cũng liền có thể góp đủ 3 tên đăng tiên cảnh cường giả. Dạng này lại một lần nữa tiến vào trạng thái tam vị nhất thể, ta liền có thể đột phá phía trên đăng tiên cảnh. Ta cũng không muốn trở thành đồng hồ cắt trong vũ trụ hạt cát, ta muốn trở thành đồng hồ cắt vũ trụ trưởng khống giả, để ta tới khống chế đồng hồ cắt vũ trụ chính phản phương hướng. Vốn là ta cho là ba cái vũ trụ luân hồi mới có thể hoàn thành mục tiêu của ta, 300 ức năm, thật sự là quá dài lâu. Không nghĩ tới, các ngươi cái vũ trụ này cho ta kinh hỉ, vậy mà xuất hiện đạo thiên chân nhân cùng hai người cường giả. Yên tâm tiến vào đăng tiên cảnh, chúng ta sẽ không đánh lén. Thì ra đây mới là đạo thiên chân nhân cùng hư vô thần vương cuối cùng truy cầu. Bọn hắn căn bản vốn không thỏa mãn với đăng tiên cảnh, không vừa lòng có thể nhẹ nhõm vượt qua âm dương hai cái vũ trụ, nắm giữ vĩnh hằng, bất hủ, hoàn mỹ sức mạnh. Bọn hắn muốn làm toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ trưởng khống giả. Chính mình quá coi thường hai vị trí cường giả chân chính dạ tâm. Diệp Phàm bắt đầu toàn lực đem Bùi Nguyên cùng hư vô trùng quần nữ vương sức mạnh dung hợp. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì, chính mình nhận ẩn cảm thấy, hắn đều sớm đăng tiên cảnh hy vọng. Nguyên lai là, chỉ cần dung hợp chân chính, ba vị hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn cường giả, liền có thể tiến vào đăng tiên cảnh. Đừng nhìn trong vũ trụ hóa thần kỳ cường giả tổng số đoán chừng vượt qua trên vạn người, nhưng mà hóa thần kỳ cường giả bên trong, trên lệch là phi thường cực lớn. Thì như Lam Tinh tứ đại thần quốc tứ đại thần vương, bọn hắn là tín ngưỡng phong thần. Tại tu luyện 100 ức năm, tại thôn phệ nhiều hơn nữa văn minh, bọn hắn cũng không khả năng đến hóa thần kỳ hậu kỳ, chớ nói chi là cảnh giới đại viên mãn. Napoleon chinh phục, thiên đao ma quân máu tươi, loại này rất có hạn pháp tắc sức mạnh, cũng là không có chút nào tác dụng. Dạng này pháp tắc sức mạnh, cũng không khả năng trở thành hóa thần kỳ đại viên mãn. Diệp Phàm từ không sinh có, Bùi Nguyên sinh mệnh pháp tắc, hư vô trùng quần nữ vương hư vô pháp tắc, nhất thiết phải lĩnh ngộ dạng này thượng vị pháp tắc sức mạnh cường giả, thôn vệ số lớn văn minh, hấp thu số lớn tài nguyên sau, mới có thể trở thành hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Hơn nữa, ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn cường giả lẫn nhau thôn vệ, hỗ tương dung hợp sau, trạng thái đỉnh cao nhất mới có một tia đột phá đến đăng tiên cảnh khả năng tính chất. Chương 384, thành tiên cảnh. Chương 384, thành tiên cảnh. Cơ thể của Diệp Phàm không còn là hư vô trạng thái, hắn bắt đầu khôi phục nhân loại bình thường trạng thái. Bởi vì sợ tiến vào trạng thái hư vô người đánh lén, chiến thắng hư vô trùng quần nữ vương thời điểm, Diệp Phàm cũng không hề hoàn toàn hấp thu lực lượng của nàng. Bởi vì Diệp Phàm sợ khắc văn minh cường đại cũng có thể trốn ở trong hư vô, hắn là trước tiên lâm vào trạng thái hư vô, chỉ là cảm thấy một tia tấn thăng đăng tiên cảnh khả năng tính chất. Lúc kia Diệp Phàm còn không biết như thế nào tiến vào đăng tiên cảnh đâu, cũng không biết chung quanh phải chăng còn có nút trong bóng tối địch nhân. Bây giờ hai cái tiến vào người đăng tiên cảnh nói cho Diệp Phàm phương pháp, hắn mới bắt đầu toàn lực hướng về đăng tiên cảnh này vào. Diệp Phàm rốt cuộc biết vì cái gì đăng tiên cảnh khó như vậy lấy được đến. Trong vũ trụ bất luận cái gì tài nguyên cũng không thể để cho người ta đạt đến đăng tiên cảnh. Một cái cướp đoạt vô số tu tiên thế giới thiên chi tiêu tử, may mắn tiến vào hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn, bản thân hắn chính là người khác tiến vào đăng tiên cảnh thiên tài địa bảo. Lấy ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong đại viên mãn làm căn cơ, làm thúc dẫn, mới có một tia đột phá đến đăng tiên cảnh khả năng. Đăng tiên cảnh tồn tại đã vượt qua cái này đồng hồ cắt vũ trụ có thể cho phép cường giả cực hạn. Giống như thông thường xa lậu chung, rất nhiều lưu xa nhiều hơn nữa sẽ không đối với đồng hồ cắt phòng hộ pha lê tạo thành ảnh hưởng, nhưng mà đăng tiên cảnh liền trở thành kim cương, có thể đem bảo hộ đồng hồ cắt chạy pha lê trực tiếp vạch phá đăng tiên cảnh, chính là siêu thoát, có thể đánh vỡ trong vũ trụ hết thảy gò bó, vạn vật không bị ràng buộc, tiêu giao vũ trụ. Tiến vào đăng tiên cảnh sau, trong vũ trụ hết thảy kiếp nạn, hết thảy nguy hiểm, hết thảy phong ba đều không thể dung chuyển đăng tiên cảnh một chút, bởi vì đăng tiên cảnh cường đại đã vượt qua toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ trường khống, cơ hồ tiêu hao toàn bộ vũ trụ tất cả ưu tú vật tư mới có thể tụ tập ra ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong cường giả. Tiếp đó, trong đó người thắng mới có cơ hội tiến vào đăng tiên cảnh. Đây chỉ là một cơ hội mà thôi, đăng tiên cảnh uy năng chính là siêu thoát vũ trụ hạn chế, mà muốn đạt đến siêu thoát, liền cần chính mình đạo vượt qua cái này càng chạy bên trong hết thể hiện hữu pháp tắc sức mạnh. Thì như con đường của mình là hỏa diễm pháp tắc, liền cần hỏa diễm của chính mình vượt qua thái dương chân hỏa mấy người trong vũ trụ hết thể hỏa diễm. Hơn nữa, còn không thể bị đủ loại thần thủy, thần thổ pháp tắc sức mạnh dập tắt ba cái hóa thần kỳ đỉnh phong làm tốt dẫn. Chỉ là cho Diệp Phàm một cái có thể đột phá đến đăng tiên cảnh cơ duyên. Hư vô thần vương cùng đạo tiên chân nhân, hai người bọn họ có thể tiến vào đăng tiên cảnh, là bởi vì cái này một cái cơ duyên, cái cơ hội này để cho hai người bọn họ nắm chắc, thành công hoàn thành chính mình đạo. Một đầu siêu việt toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ tất cả pháp tắc sức mạnh đạo. Mà Diệp Phàm cũng là nhất thiết phải đi ra một đầu đạo thuộc về mình, hắn mới có thể chân chính bước vào đăng tiên cảnh. Triệt để thôn phệ hư không bảy trùng nữ vương sức mạnh, còn có trong cơ thể nàng Bùi Nguyên sức mạnh. Diệp Phàm bây giờ thể nội chủ yếu là ba loại cường đại đến cực hạn pháp tắc sức mạnh. Thứ không sinh có pháp tắc sức mạnh, sinh mệnh pháp tắc sức mạnh, hư vô pháp tắc sức mạnh đầu tiên bị Diệp Phàm loại bỏ, chính là hư vô pháp tắc sức mạnh đối diện người mạnh nhất, có thể chính là hư vô thần vương. Hắn chắc chắn đem hư vô sức mạnh đã đi về phía phần cuối. Diệp Phàm lại đi hư vô đại đạo chắc chắn phải chết. Lục Trường Sinh là khoa học kỹ thuật pháp tắc, Lý Thái Bạch là ngôn xuất pháp tùy, mà đạo tiên chân nhân pháp tắc sức mạnh, Diệp Phàm bây giờ còn không biết. Nhưng mà vô luận là sinh mệnh pháp tắc, vẫn là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, kỳ thực cũng là tại đạo tiên chân nhân giám sát phía dưới. Nếu như mình dựa theo quản lý, lợi dụng từ không sinh có pháp tắc sức mạnh kiến tạo đạo tâm, hoàn thành pháp tắc sức mạnh hướng về đại đạo sức mạnh chuyển biến, Diệp Phàm cảm thấy chính mình cũng không có đạt được thắng lợi khả năng. Thì như hư vô thần vương, bây giờ vùng vũ trụ này đã hoàn toàn ở vào hư vô trong trạng thái. Hoàn cảnh bây giờ chính là hư vô đại đạo hoàn mỹ nhất chiến trường. Tại dạng này trong hoàn cảnh, hư vô thần vương vô cùng cường đại. Chính mình trước đó học tập tri thức, vô luận là khoa học kỹ thuật, nho gia tư duy, vẫn là đạo gia tư duy, cũng là không thể thực hiện được. Tuyệt đối so với không bên trên dung hợp Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch đạo thiên chân nhân, không đủ hùng vĩ con đường. Tại cái này hư vô trong vũ trụ, cũng không cách nào chiến thắng hư vô thần vương. Hết thảy tất cả, giống như cũng là không cách nào chiến thắng trước mắt hai nam nhân. Diệp Phàm bây giờ ngưng kết thuộc về mình đại đạo, nhưng mà hắn lại không biết đại đạo ở phương nào, muốn cái dạng gì con đường mới có thể đột phá trước mắt gò bó. Lúc này, trong óc của hắn có một cái mỹ lệ dễ nghe thanh âm nữ nhân truyền đến. Người này chính là Lam Tinh một cái khác đạt đến hóa thần kỳ cường giả Đạm Tuyệt Quân. Lam Tinh nhân loại, tại mấy chục triệu năm trước, tất cả Long Quốc tu sĩ biết không cách nào tiếp tục tu hành sau đem chính mình sở hữu tích xúc đều cho cái này nắm giữ phù đạo thiên phú nữ nhân để cho thực lực của nàng cũng đạt tới hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ sau, tuổi thọ liền tiếp cận vĩnh hằng. Cho nên cái này mấy chục triệu thời gian, Đạm Tuyệt Quân cũng chưa chết, mà là một mực tại trong cơ thể của Diệp Phàm. Ngoại trừ trấn thủ Long Quốc, còn đem nguyên thần thế giới, sụp đổ thế giới các loại, những thứ này trước đó cần hấp thu tín ngưỡng chi lực, đều đưa đến vũ trụ bên ngoài thế giới tiến hành dung hợp đủ loại đủ kiểu văn minh, không có tu tiên thành thần con đường, bắt đầu tiến hành khoa học phát triển. Trong cơ thể của Diệp Phàm có vô số văn minh tài nguyên. Diệp Phàm bản thân chỉ là cướp đoạt mấy ngàn cái văn minh, mà những thứ này văn minh đang chạy trốn thời điểm, bọn hắn cũng cướp đoạt mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn cái văn minh. Nắm giữ không kém gì trước đó vũ trụ vật tư phong phú thời điểm hoàn cảnh. Lại thêm, từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, tại mấy cái trong thế giới tồn tại, mấy trăm khác biệt chủng tộc, cùng Long Quốc người trường kỳ thân mật sinh hoạt chung một chỗ. Mấy chục triệu năm, so Long Quốc sinh ra văn minh, đến tiến vào trong cơ thể của Diệp Phàm, bắt đầu vũ trụ chạy trốn thời gian còn muốn lâu dài rằng rặc. Cái này mấy chục triệu năm, Diệp Phàm cũng không có từng chú ý Long Quốc biến hóa, bởi vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng toàn bộ vũ trụ, trốn ra được văn minh tiến hành chiến đấu. Hắn chết, Long Quốc văn minh cũng liền chung kết. Cho nên, Diệp Phàm cũng không biết, cái này mấy chục triệu năm, Long Quốc người, nguyên thần thế giới nhân loại, sụp đổ thế giới nhân loại, các loại thế giới nhân loại, tại mấy chục triệu năm văn minh dung hợp sau, đến cùng sinh ra cỡ nào sáng chói văn minh. Bọn hắn bởi vì không thể tu tiên, nắm giữ trong vũ trụ tất cả tài nguyên tiến hành nghiên cứu, tại Đạm Tuyệt Quân khống chế, giữa hai bên không có chiến tranh, thông thường phàm nhân là không có cách nào chống lại hóa thần kỳ cường giả Đạm Tuyệt Quân dùng số lớn phụ trận thành lập hoàn chỉnh quản lý thể hệ, thông qua mấy chục triệu năm quản lý mấy vạn vạn ước phàm nhân sinh mệnh. Đúng vậy, bởi vì không thiếu hụt bất luận cái gì vật tư, trong cơ thể của Diệp Phàm sinh mệnh đã sinh sôi đi ra mấy vạn tỷ tỷ. Bọn hắn cho Đạm Tuyệt Quân phù pháp đại đạo, trong tình huống không có bất luận cái gì linh khí không cho, phát hiện trong vũ trụ một cái rất thần kỳ năng lượng, hư năng lượng. Chương 385 thành tiên chi chiến. Chương 385, thành tiên chi chiến, đây là so âm dương vũ trụ, còn thần kỳ hơn năng lượng. Hư năng lượng xuyên qua toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ, thậm chí có thể lan tràn đến đồng hồ cắt vũ trụ bên ngoài. Chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn, đi qua mấy trăm vạn năm thí nghiệm, mới phát giác cái này một tia hư năng lượng. Đàm Tuệ Quân chỉ bằng mượn cái này một tia hư năng lượng, còn có mấy vạn vạn ước người tín ngưỡng chi lực. Nàng vậy mà cũng đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới đại viên mãn. Đàm Tuệ Quân trở thành khổng lồ như vậy sinh mệnh nhóm thần linh, cái này mấy chục triệu năm cũng là vô cùng thông tuệ. Lập tức biết Diệp Phàm muốn thu được đại đạo, muốn trở thành tiên nhân. Cái này cũng không khó khăn. Khó khăn là dạng gì đại đạo mới có thể để cho Diệp Phàm có đối kháng hư vô thần vương, còn có đạo thiên chân nhân năng lực. Đàm Tuệ Quân đem chính mình mấy chục triệu năm đối với hư năng lượng nghiên cứu, đem mấy vạn vạn ước sinh mệnh, mấy chục triệu năm đối với hư năng lượng nghiên cứu, đem hết thể thành quả đều truyền lại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức nắm giữ hư năng lượng pháp tắc sức mạnh, đây là một cái vô cùng thần kỳ năng lượng, không nhìn thấy sờ không tới, cái này cũng chưa tính rất thần bí, không cảm ứng được, không thể nhận ra cảm giác. Nhưng mà toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ, thậm chí vũ trụ bên ngoài cũng có số lớn hư năng lượng, đây mới là toàn bộ vũ trụ, bao quát vũ trụ bên ngoài, khổng lồ nhất năng lượng. Không nghĩ tới, chính mình vẫn còn có kinh hỉ. Từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, vừa vặn cùng hư năng lượng pháp tắc vô cùng phối hợp. Toàn bộ vũ trụ có thể sinh ra, cũng là bởi vì có hư năng lượng. Có thể nói, những thứ này không nhìn thấy, sờ không tới, không cảm ứng được, đâu đâu cũng có vô cùng to lớn hư năng lượng, làm cho cả đồng hồ cắt vũ trụ sinh ra. Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, kỳ thực cũng không phải vô căn cứ sáng tạo ra đồ vật, mà là Diệp Phàm đem hư năng lượng chuyển đổi trở thành trong vũ trụ bất luận cái gì vật chất. Cái này cũng là vì cái gì? Trong cơ thể của Diệp Phàm đông đảo phàm nhân, đem khoa học kỹ thuật tăng lên tới cực hạn sau, có thể ẩn ẩn cảm thấy hư năng lượng tồn tại. Kỳ thực, Diệp Phàm từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, chính là đang hấp thu số lớn hư năng lượng, đem hư năng lượng chuyển hóa thành trong thực tế vật chất. Diệp Phàm cái này mấy chục triệu năm qua, thể nội từ không sinh có pháp tắc sức mạnh vô cùng dồi dào. Số lượng sinh ra chất biến, tại mới khiến cho nắm giữ trung cực khoa học kỹ thuật thể nội các phàm nhân, bọn hắn tại một ít thí nghiệm trong nghiên cứu, phát hiện loại này không thể nhận ra cảm thấy hư năng lượng. Hấp thu xong tất cả hư năng lượng chi thức sau, Diệp Phàm cuối cùng hiểu rõ toàn bộ đồng hồ cắt vũ trụ vận chuyển. Hát động bành trướng, một cái vũ trụ kết thúc. Vạn vật quay về nguyên điểm, sinh ra mới vũ trụ đồng hồ cắt vũ trụ hết thảy môi trường sinh thái. Thì ra, đều là bởi vì những thứ này không nhìn thấy, không cảm giác được hư năng lượng đây là hư thực chuyển đổi quá trình. Cái này kỳ thực cũng là đạo gia âm dương tư tưởng, chỉ là không có nghĩ đến, lại là toàn bộ vũ trụ vận chuyển lại chân lý. Diệp Phàm đại đạo, tên gọi hư thực đại đạo, cũng có thể dựa theo Long Quốc thuyết pháp, gọi là âm dương đại đạo. Có thể đem vũ trụ vạn vật tại hư thực chi gian tự do chuyển đổi. Thuộc về Diệp Phàm đại đạo cuối cùng xác định. Trong cơ thể của Diệp Phàm cho nên pháp tắc sức mạnh, bắt đầu chuyển đổi trở thành đại đạo sức mạnh đạo tâm thiết lập. Giờ khắc này, Diệp Phàm cuối cùng tiến vào đăng tiến cảnh. Trong vũ trụ, đệ tam vị tiên nhân cuối cùng tại thời khắc này sinh ra. Diệp Phàm tiến vào đăng tiến cảnh. Hư vô thần vương giơ thẳng lên trời thét dài a a a. A ha ha. Lão phu chờ đợi hai cái vũ trụ luân hồi. Đã trải qua 300 ức năm dài dằng dặc thời gian, cuối cùng có thể tiến hơn một bước. Thôn vệ hai người các ngươi tiểu bối, ta liền có thể đã vượt ra, có thể hoàn toàn thoát khỏi đồng hồ cắt vũ trụ gò bó. Siêu thoát vũ trụ, tiêu giao tự tại, trưởng không bạc cổ. Đạo tiên chân nhân ngươi thật đúng là ngu muội, vậy mà Newton ở mảnh này trong hư vô vũ trụ đánh với ta một trận. Nếu như tại cái kia tân sinh vũ trụ, trong vũ trụ tràn ngập vạn vật, năng lượng của ta vẫn là vô cùng hư nhược, nhưng mà ở mảnh này không gian, năng lượng của ta là vô hạn. Hấp thu hai người các ngươi năng lượng, ta liền có thể tiến hơn một bước. Hư vô thần vương không thèm để ý chút nào Diệp Phàm. Một cái mới vừa tiến vào đăng tiến cảnh, mà lại là vội vàng lựa chọn đạo tâm của mình. Dạng này người, tại trong đăng tiến cảnh, chắc chắn là nhỏ yếu nhất tồn tại. Bằng vào chính mình sắp đặt, từng bước một trở thành đăng tiên cảnh đạo thiên chân nhân, mới là mục tiêu của hắn. Tại cái này hư vô vũ trụ, chỉ có ba người bọn hắn đăng tiên cảnh cường giả. Trừ bọn họ ba cái trí cường giả bên ngoài, vùng vũ trụ này cũng là hư vô trạng thái. Hắn là vô địch, lực lượng của hắn là lớn nhất. Vô luận đạo thiên chân nhân có dạng gì âm mưu, đều không thể chiến thắng chính mình. Hư vô thần vương đem toàn bộ vũ trụ, toàn bộ hư vô lực lượng đều được triệu tập. Kinh khủng hư vô đại đạo, có mặt ở khắp nơi công kích. Tại dạng này hư vô trong vũ trụ, công kích của hắn không cách nào trốn tránh, không cách nào chống cự, không cách nào phòng ngự. Hắn hư vô thần vương, chính là vạn cổ vũ trụ, vô số lần vũ trụ trong luân hồi, một người cường đại nhất người. Toàn bộ vũ trụ hư vô năng lượng đều đối đạo thiên chân nhân phát động công kích. Cái này thần bí đạo thiên chân nhân ánh mắt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Toàn thân tản mát ra một đạo hào quang, liền chặn hư vô thần vương. Dùng toàn bộ vũ trụ sức mạnh phát động công kích cái này sao có thể? Đây là cái gì lực lượng? Vậy mà một cái hư vô vũ trụ sức mạnh cũng không có cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Giờ khắc này, đã sống 300 ức năm hư vô thần vương, lâm vào thật sâu sợ hãi. Cảm giác này, tại hắn 300 ức năm sinh mệnh, cho tới bây giờ liền không có thể nghiệm qua. Từ nhỏ đã thiên tư vô địch, không đến 100 năm tuổi thọ, liền tiến vào hóa thần kỳ. Hơn nữa nắm giữ trong cả vũ trụ, cường đại nhất pháp tắc sức mạnh hư vô. Hắn là một cái người vô cùng thông minh. Toàn bộ vũ trụ, 99% trở lên chỗ, cũng là hư vô chân không. Hành tinh, hành tinh, thiên thạch, tại trong vũ trụ, chỉ có rất ít phân lượng. Hắn đi pháp tắc con đường, mới là sức mạnh cuối cùng nhất đại đạo. Toàn bộ vũ trụ, không có bất kỳ cái gì sức mạnh, bất luận cái gì pháp tắc so hư vô còn cường đại hơn. Mà trước mắt đạo tiên chân nhân, vậy mà có thể nhẹ nhõm chống cự hắn, vận dụng một cái hư vô vũ trụ năng lượng đạo tiên chân nhân, ngươi cho rằng, ngươi là trong vũ trụ, người thứ nhất đến đăng tiên cảnh người sao? Toàn bộ vũ trụ đã quản lý qua 128 lần luân hồi mà nắm giữ toàn bộ vũ trụ luân hồi người, chính là ta đạo tiên chân nhân. Ngươi dạng này đăng tiên cảnh cường giả, ta đã chém giết qua vài trăm người. Hư vô thần vương hoảng sợ trong hư không lùi lại mấy bước, cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi đến cùng sử dụng năng lượng gì mới có thể cường đại như vậy? Đạo tiên chân nhân trước tiên có vận may sau có thiên, lực lượng của ta chính là vận may. Ta hấp thu trong vũ trụ này tất cả vận may năng lượng, trong vũ trụ này năng lượng mạnh mẽ nhất. Cho nên các ngươi những thứ này thiên tiêu, căn bản là không cách nào hiểu rõ vận may pháp tắc, liền nghĩ một cái không có gặp qua thức ăn ngon tiểu hài, cho là một bát cháo gạo trắng chính là trên thế giới thức ăn tốt nhất. Chương 386, vận may. Chương 386, vận may. Hư vô thần vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là vận may sức mạnh sao? 300 ức năm rất nhiều văn minh trong truyền thuyết thần thoại đều có cái danh từ này, nhưng mà không có ai chân chính nắm giữ. Đạo tiên chân nhân, không có cách nào, coi như ta đem trong vũ trụ tất cả vận may pháp tắc sức mạnh toàn bộ đều hút vào trong cơ thể, mỗi cách mấy lần vũ trụ luân hồi, rất nhiều thế giới thì sẽ sinh ra không thiếu vận may sức mạnh. Diệp Phàm, ngươi tại Huyền Vũ thế giới cùng Lam Tinh, cũng là bởi vì hai cái thế giới này vận may sức mạnh tương đối nhiều sao? Đạo tiên chân nhân, chúc mừng ngươi đoán đúng nhưng mà không có ban thưởng. Hai người các ngươi xuất thủ một lượt đi, đối mặt dạng này cạnh tranh, ta đã trải qua hơn trăm lần. Hư vô thần vương, không phải ba cái đăng tiên cảnh cường giả, liền có thể đản sinh ra càng cường đại hơn cảnh giới sao? Đạo tiên chân nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản, ba cái đăng tiên cảnh đỉnh phong còn tạm được, các ngươi đều chẳng qua là đăng tiên cảnh một tầng thực lực, mà ta mới là đăng tiên cảnh đại viên mãn. Hư vô thần vương, Diệp Phàm hai chúng ta cùng tiến lên, coi như chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng có một tia cơ hội chiến thắng hắn, đơn đấu trên cơ bản không có phần thắng. Diệp Phàm đi về phía trước một bước hảo, bất quá ngươi điểm đánh chủ lực, dù sao ta là yếu nhất cái kia. Hư vô thần vương, không có vấn đề. Nói xong, hư vô thần vương hướng về Diệp Phàm nào tới. Toàn bộ vũ trụ hư vô lực lượng hướng về Diệp Phàm đè tới. Diệp Phàm, không phải nói liên hợp sao? Tại sao tới đây đánh lẽ ta? Hư vô thần vương lại không chút nào vì mình vi phạm khế ước tinh thần thẹn thùng hấp thu lực lượng của ngươi, không phải tương đương với hai chúng ta liên hợp lại sao? Chớ vào đi bất đắc dĩ phản kháng, chỉ có để cho ta hấp thu ngươi toàn bộ lực lượng mới có cơ hội chiến thắng hắn. Diệp Phàm, ngươi tại sao cảm thấy có thể chiến thắng ta đây? Hư vô thần vương, hắn tại ta phía trước hấp thu tất cả vận may pháp tắc sức mạnh, ta thậm chí không biết vận may là cái gì. Nhưng mà ta biết, ngươi là tại ta phía sau xuất hiện, ngươi tuyệt đối không có thể nắm giữ so hư vô lực lượng càng thêm cường đại. Toàn bộ vũ trụ 90% trở lên chỗ cũng là ở vào trạng thái hư vô, cho nên ta pháp tắc sức mạnh tối cường, vô luận ngươi lựa chọn cái gì, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Toàn bộ đồng hồ các vũ trụ hư vô lực lượng đều tại hướng về Diệp Phàm phát động công kích. Bên này vũ trụ đã không có vật chất, hư vô pháp tắc sức mạnh vô hạn khổng lồ. Diệp Phàm trước người xuất hiện một cái thái cực đồ án, tất cả hư vô lực lượng đều bị ngăn cản, căn bản là không có cách tới gần Diệp Phàm. Diệp Phàm cười khinh bị lực lượng của ngươi rất khổng lồ, nhưng mà giống như không có cái gì lực công kích đâu. Hư vô thần vương, cái này sao có thể? Ngươi như thế nào cũng có vận may sức mạnh, không phải đều bị đạo thiên chân nhân hấp thu hết sao? Kinh ngạc, phẫn nộ, sợ hãi đủ loại biểu lộ xuất hiện lần nữa tại hư vô thần vương trên mặt. Hắn 300 ức năm tuổi thọ, một tiếng biểu tình biến hóa cũng không có hôm nay nhiều. Vài phút trước, hắn còn chắc chắn chính mình là người thắng sau cùng. Trước mắt cái này Diệp Phàm, có thể dễ dàng giết chết đạo thiên chân nhân, có thể cho hắn tạo thành một điểm phiền phức, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại chính mình hư vô lực lượng. Không nghĩ tới, bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn vậy mà mới là con mồi. Vậy liền coi là, trước mắt cái này vừa mới trở thành đăng tiên cảnh tiểu tử, vậy mà cũng như thế nhẹ nhõm chặn công kích của mình. Một bên đạo thiên chân nhân nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng vô cùng chấn kinh. Ngươi liền xem như từ không sinh có pháp tắc sức mạnh tiến vào đăng tiên cảnh, cũng không khả năng mô phỏng ra vận may sức mạnh, ngươi sử dụng như thế nào đi ra ngoài? Diệp Phàm, đạo môn tất cả mọi người dùng bọn hắn lực lượng cho ta chế tạo một cái thất giai thái cực đồ, ngươi thật giống như quên đi. Đạo thiên chân nhân, bọn hắn tại trong thái cực đồ phong ấn một tia vận may sức mạnh sao? Thì ra là thế, ta làm ẩn nấp như vậy, không nghĩ tới vẫn là bị Long Quốc những cái kia láo ngoan đồng phát hiện. Diệp Phàm, cũng không có, bọn hắn chỉ biết là Lục Trường Sinh cùng Lý Thái Bạch hai người chính là hấp thu vận may sức mạnh mới có thể nhanh chóng tiến vào hóa thần kỳ, chỉ cảm thấy đây là hóa thần kỳ cơ duyên mà thôi. Cho nên dùng đạo gia thái cực đồ, dạng này có thể âm dương bổ sung thái cực đồ, đem một tia vận may sức mạnh để vào trong đó. Đạo thiên chân nhân, có chút ý tứ, thì ra là như thế. Thái cực đồ loại pháp bảo kia, bên trong ẩn chứa vận may khí tức chắc chắn vô cùng thiếu, bằng không thì chạy không khỏi ta dò xét. Chỉ bằng mượn chút sức mạnh này, tăng thêm ngươi từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, muốn cùng ta chống lại còn kém xa lắm, bất quá dùng để đối phó hư vô thần vương, ngược lại là đủ. Diệp Phàm đạo tâm, căn bản cũng không phải là từ không sinh có pháp tắc sức mạnh. Hắn vừa rồi làm hết thảy, cũng là để cho đạo thiên chân nhân ngộ phán mà thôi. Vận may sức mạnh, là cả vũ trụ, tất cả văn minh cũng không có tiếp xúc qua sức mạnh. Giống như Lam Tinh phổ thông động vật, bọn hắn biết có thái dương, nhưng mà sẽ không biết hắc động là cái gì. Loại này không cách nào nhìn thấy đồ vật. Tại động vật trong nhận thức biết, không cách nào hiểu rõ. Lam Tinh nhân loại tại khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ nhất định sau, mới miễn cưỡng biết hắc động một chút da lông. Vận may sức mạnh cũng là dạng này. Vừa rồi Diệp Phàm trong lời nói 9 câu nói thật, 1 câu lời nói dối. Diệp Phàm đích xác khi tiến vào đăng tiên cảnh sau, phát hiện trong thái cực đồ ẩn chứa một tia vô cùng nhỏ yếu vận may năng lượng. Chỉ là cái này sức mạnh quá thần bí. Diệp Phàm đi qua chính mình phân tích, cũng chỉ biết một chút. Chính là nắm giữ vận may khí tức người, vận khí sẽ tốt vô cùng. Cái này cũng là vì cái gì? Diệp Phàm mỗi lần muốn tấn thăng thời điểm, lúc nào cũng có thể được đến vật mình muốn. Chỉ là phân thần kỳ thời điểm, liền có 3 kiện bắt giai pháp bảo, đây đều là vận may khí tức, trong bóng tối để cho Diệp Phàm điểm may mắn điểm đấy. Nhưng mà, tăng thêm vật khí, chỉ là vận may khí tức một cái rất nhỏ bé thuộc tính. Vận may khí tức như thế nào dùng để chiến đấu, như thế nào dùng để phòng ngự? Diệp Phàm căn bản cũng không hiểu. Bây giờ giống như là một cái con khỉ, tiến nhập một cái trong ghế xe. Làm sao có thể đem lái xe đứng lên, Diệp Phàm chỉ có thể bắt chước đạo thiên chân nhân. Chiến đấu mới vừa rồi, Diệp Phàm chính là bắt chước đạo thiên chân nhân thủ đoạn. Lợi dụng số lớn hư năng lượng, tại chính mình bên ngoài thân sinh thành một vòng vận may khí tức. Tiếp đó, không cần lại làm bất cứ chuyện gì. Hư vô thần vương sử dụng một cái vũ trụ hư vô pháp tắc sức mạnh tiến hành công kích, cứ như vậy bị chặn. Bắt trước quá trình, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào chuẩn xác giải vận may năng lực, vận may thuộc tính. Loại lực lượng này, thực sự là quá thần bí. Cùng trong vũ trụ lực lượng khác hoàn toàn khác biệt. Cái gì hư vô, cái gì thần hỏa, cái gì sinh mệnh, cái gì hủy diệt các loại pháp tắc sức mạnh. Diệp Phàm cũng có thể nhẹ nhõm lý giải. Nhưng mà vận may, khắp nơi đều tràn đầy bất ngờ. Duy nhất có thể giải phân ra tới, chính là vận khí sẽ thành hảo. Nếu như không thể phá giải vận may, liền không cách nào chiến thắng đạo thiên chân nhân. Mà nếm thử vận may thuộc tính, hư vô thần vương chính là công cụ tốt nhất người, cũng là duy nhất có thể làm công cụ người sinh vật. Chương 387, khai thiên kiếm. Chương 387, khai thiên kiếm. Diệp Phàm không có công kích, chỉ là phòng ngự. Chính là vì lợi dụng hư vô thần vương sức mạnh, tận lực khảo thí vận may rốt cuộc là thứ gì. Hắn muốn giết chết hư vô thần vương kỳ thực là rất đơn giản. Toàn bộ đồng hồ các vũ trụ, thậm chí đồng hồ các vũ trụ bên ngoài đều có số lớn hư năng lượng. Những năng lượng này không nhìn thấy sợ không được, cho nên mới để cho người ta cảm thấy đại đa số không gian cũng là ở vào trạng thái hư vô. Hư vô cùng hư chỉ kém một chữ, lại là sai lệch quá nhiều. Hư vô chính là cái gì cũng không có sức mạnh. Hư là tồn tại không cách nào cảm ứng được năng lượng. Thoạt nhìn là một cái gần nghĩa tử, kỳ thực là một cái từ trái nghĩa. Diệp Phàm muốn giết chết hư vô thần vương, kỳ thực là chuyện rất đơn giản, để cho trong vùng vũ trụ này hư trực tiếp chuyển hóa thành thực. Hư vô thần vương đạo tâm, hắn hư vô đại đạo lập tức liền sẽ sụp đổ, trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Cho nên sau khi Diệp Phàm lĩnh ngộ hư thực đại đạo, ngưng kết hư thực đạo tâm, hư vô thần vương chính là tiểu nằm sấp đồ ăn. Diệp Phàm động động ngón tay, liền có thể tiêu diệt tồn tại đăng tiên cảnh chiến lệnh, chính là khổng lồ như vậy. Diệp Phàm đại đạo, đúng lúc là hư vô thần vương thượng vị. Hắn căn bản là không có chút nào năng lực phản kháng. Dù là hắn là 300 ức năm, hai cái vũ trụ luân hồi kỷ nguyên bên trong, tối cường cái kia tồn tại đại đạo pháp tắc bị nghiền ép, liền không có một tia trở mình khả năng đối mặt hư vô thần vương công kích. Diệp Phàm toàn trình không có trả tay. Nhìn xem hư vô thần vương lần lượt tụ tập toàn bộ vũ trụ hư vô năng lượng, đối với mình phát động công kích. Tiếp đó, liền không có sau đó. Công kích của hắn giống như là không khí, đụng tới vận may dạng này thực thể, trong nháy mắt liền tiêu tán, đừng nói đối với Diệp Phàm tạo thành chút nào làm thương tổn. Thậm chí, hắn đều không có thể giúp Diệp Phàm khảo thí ra vận may mới thuộc tính. Tiến vào đăng tiến cảnh, tự thân đạo tâm, tự thân lĩnh ngộ đại đạo, chính là quyết định thắng bại hết thảy. Diệp Phàm đem chính mình đại đạo ngụy trang thành từ không sinh có chi đạo, là tại đối mặt đạo thiên chân nhân thời điểm, có một tia ẩn tàng thủ đoạn, nhưng mà bị đạo thiên chân nhân ẩn giấu đi mấy trăm vũ trụ luân hồi kỷ nguyên vận may, càng là vô cùng thần bí. Nếu như không biết vận may đến cùng là cái gì, Diệp Phàm liền không có biện pháp chiến thắng đạo thiên chân nhân. Hắn vốn định hư vô thần vương đã sống sót 300 ức năm, hơn nữa nắm giữ phi thường cường đại hư vô pháp tắc sức mạnh, bao nhiêu có thể phá hủy một chút vận may năng lượng để cho Diệp Phàm có thể càng hiểu nhiều hơn vận may. Nhưng mà không nghĩ tới, hư vô thần vương thực sự là một cái không có dùng phế vật đạo thiên chân nhân, thì ra ngươi muốn lợi dụng hắn tới dò xét ra vận may thuộc tính, ta biết không nhường ngươi một mực tử như vậy xuống. Xem ra thật là có một chút nguy hiểm đâu, vậy mà muốn phá giải ta sức mạnh bí mật, ta nhất thiết phải nhanh lên kết thúc màn trò chơi này. Vận may trong tay, đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Toàn thân là có vận may sức mạnh tạo thành này kiếm vì khai thiên, ý thức là một kiếm vung ra, khai thiên tích địa. Nói xong, vận may một kiếm chém ra. Thân kiếm trực tiếp nhẹ nhàng xẹt qua hư vô thần vương thân thể. Trong nháy mắt, hư vô thần vương liền biến mất. Phản phất chưa từng có tại trong vũ trụ này xuất hiện qua. Diệp Phàm lấy ra Trảm Thiên Đao, trên đao bao trùm số lớn vận may sức mạnh. Hắn không biết vận may nguyên lý, nhưng mà chỉ cần căn cứ vào thái cực đồ bên trong, cái kia một tia vận may khí tức, sử dụng số lớn hư năng lượng tạo ra đại khái mấy trăm ức cái hư năng lượng, có thể vận khí tốt, sinh ra một tia vận may sức mạnh. Diệp Phàm trên đao bao trùm những thứ này vận may sức mạnh, kỳ thực tiêu hao hắn rất nhiều đại đạo chi lực. Oeng, Trảm Thiên Đao đụng phải Khai Thiên Kiếm, hai cỗ vận may sức mạnh đụng vào nhau. Diệp Phàm rốt cuộc biết, cái gì là vận may? Khi một cái đồng hồ cắt trong vũ trụ vật chất, toàn bộ bị hút vào trong lỗ đen. Tất cả vật chất tại dạng này siêu cấp cao áp, kinh khủng trọng lực trường trong hoàn cảnh đừng nói phân tử, điện tử coi như hạt nhân nguyên tử đều sẽ bị ép thành mảnh vỡ, biến thành so hạt nhân nguyên tử còn muốn nhỏ bé mấy trăm ức lần mảnh vụn. Những thứ này vật chất chính là trong vũ trụ nhỏ nhất đơn vị được xưng là hỗn độn. Vũ trụ nguyên điểm chính là đem hết thảy vật chất đều quay về đến hỗn độn trạng thái. Vật chất đến cực hạn liền sẽ phát sinh biến hóa. Trạng thái hỗn độn đồng thời có thể hay không kéo dài rất lâu, cũng có thể là kéo dài mấy trăm ức năm. Bởi vì trạng thái hỗn độn là không có thời gian cùng không gian quan niệm. Khi mảnh hỗn độn này nguyên điểm bên trong xuất hiện vận may khí tức, trạng thái hỗn độn liền sẽ tan rã, biến thành nguyên thủy nhất vật chất từ trong lỗ trắng phun ra tới. Cho nên vận may là vạn vật bắt đầu, là vũ trụ vạn vật mẫu thân, là có thể tùy ý thay đổi vạn vật năng lực, là vũ trụ vạn vật khí vận, là tất cả vạn vật hình thái cuối cùng. Hư vô cũng là trong vũ trụ một loại hình thái, vẫn như cũng bị vận may trưởng khống. Đây chính là vì cái gì đạo tiên chân nhân tinh lực qua mấy trăm lần vũ trụ luân hồi, mỗi một cái trong vũ trụ đản sinh trí cường giả đều có thể bị hắn nhẹ nhõm giết chết. Bởi vì bọn hắn nắm giữ bất luận cái gì đại đạo, cũng là vận may đại đạo hạ vị. Phong hỏa lôi điện, hư vô, không gian, thời gian, trọng lực, sinh mệnh, mỹ đức, khí vận, hết thảy đại đạo phát tắc cũng là hạ vị. Vận may chính là trưởng khống vũ trụ vạn vật sức mạnh. Có một tí vận may sức mạnh, để cho Diệp Phàm vận khí thay đổi tốt, chỉ là vận may một loại công năng mà thôi. Có thể thức tỉnh ra từ không sinh có pháp tắc sức mạnh, cũng chỉ là vận may sức mạnh một phần nhỏ mà thôi. Diệp Phàm, ta cuối cùng hiểu rồi, vận may chính là vạn pháp chi tổ, hết thảy pháp tắc mở đầu. Đạo thiên chân nhân ngươi so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn ức mà thôi. Ba ba ba, đạo thiên chân nhân bắt đầu vỗ tay mấy trăm một cái vũ trụ luân hồi, ngươi là người thứ nhất biết vận may sức mạnh chân đế người. Bất quá biết ngươi cũng không có biện pháp phá giải. Chỉ cần sử dụng đồng hồ cắt trong vũ trụ bất kỳ lực lượng nào, đối với ta đều là không có tác dụng. Mà các ngươi cũng không có biện pháp tiếp xúc đến đồng hồ cắt vũ trụ bên ngoài sức mạnh. Diệp Phàm, chúng ta vũ trụ bên ngoài còn có vũ trụ sao? Đạo thiên chân nhân, không biết. Không nghĩ tới, cái này sống mấy trăm vũ trụ kỳ nguyên người, cũng không biết vũ trụ bên ngoài phải chăng còn có vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ nhìn vô biên không giới, nhưng mà kỳ thực bị một loại lực lượng thần bí bao vây lại, cho dù là sử dụng vận may sức mạnh cũng không cách nào xuyên qua. Lực lượng của ta còn kém một tia, chỉ là kém một tia, nhưng mà ta không biết kém ở nơi nào. Cho nên ta tổng hội tại mỗi một cái kỷ nguyên đều bồi dưỡng cường giả khác nhau, để cho bọn hắn trưởng thành, để cho ta nhìn một chút ta còn thiếu khuyết cái nào một tia sức mạnh. Ngươi là ta cái này mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên bồi dưỡng ra được xuất sắc nhất người, ta có một loại dự cảm, ngươi có thể nói cho ta đáp án. Diệp Phàm hiểu rồi, có thể vận may thật sự không biết hư năng lượng, liền xem như đăng tiên cảnh cường giả, tại thể nội hư năng lượng không có nồng đậm tới trình độ nhất định thời điểm, cũng là không thể nhận ra cảm thấy. Vừa rồi, Diệp Phàm điều động hư năng lượng thời điểm, liền cảm nhận được. Hư năng lượng gặp phải vận may năng lượng, liền sẽ nhanh chóng biến thành thực năng lượng. Đạo thiên chân nhân cũng là bởi vì thể nội vận may sức mạnh quá cường đại, cho nên vĩnh viễn không cách nào quan sát được hư năng lượng. Chương 388, Tiên Vương chi chiến. Chương 388, Tiên Vương chi chiến. Đạo thiên chân nhân, dùng ra loại lực lượng kia à, ta mấy trăm vũ trụ luân hồi, cũng không có thấy qua sức mạnh. Giết chết ngươi về sau, ta đem thực hiện chân chính toàn trí toàn năng, trưởng khống hết thảy. Diệp Phàm biết vận may năng lượng tác dụng, nhưng mà hắn muốn dùng hư năng lực giết chết đạo thiên chân nhân, lại làm không được. Hư năng lượng bản thân là không có lực công kích, nhất thiết phải chuyển hóa thành thực năng lượng mới có thể tại trong vũ trụ này tạo thành tổn thương. Mà vận may đại đạo đã bao hàm cái vũ trụ này hết thảy pháp tắc, hết thảy đại đạo. Theo lý thuyết, khi hư cụ hiện thành từ sau, vô luận như thế nào chuyển hóa, cũng không thể đối với đạo thiên chân nhân tạo thành tổn thương. Tại trong vũ trụ này đạo thiên chân nhân là vô địch. Bất quá, Diệp Phàm chú ý tới một câu nói, vũ trụ là có cõi, muốn giết chết đạo thiên chân nhân, liên điểm rời đi cái vũ trụ này đến vũ trụ bên ngoài chỗ, tiếp xúc đến trong vũ trụ này, không có đại đạo. Nghĩ rõ ràng mấu chốt sau, Diệp Phàm lập tức mở ra không gian truyền tống, hướng về phương xa chạy trốn. Diệp Phàm không gian truyền tống tốc độ rất nhanh, nhưng mà không gian cùng thời gian hai loại cường đại pháp tắc sức mạnh vẫn như cũ thuộc về vận may pháp tắc hạ vị. Tại khắc hóa thần kỳ trong mắt cường giả đều là vô cùng lợi hại không gian năng lực truyền tống. Tại trước mặt đạo thiên chân nhân rõ ràng không đáng chú ý. Khai thiên kiếm hướng về Diệp Phàm đập tới tới đã không gian khóa chặt Diệp Phàm, căn bản là không có cách tránh né. Diệp Phàm bị thúc ép lần nữa lãng phí số lớn hư năng lượng, đem bọn hắn chuyển đổi thành vận may năng lượng, chặn đạo thiên chân nhân công kích. Tiếp đó nhanh chóng lần nữa mở ra không gian truyền tống, hướng về vũ trụ biên giới đi tới. Đạo thiên chân nhân lập tức hiểu rồi, ngươi nắm giữ sức mạnh vẫn như cũ không cách nào chống đối với ta, ngươi muốn trốn ra vũ trụ bên ngoài sao? Ý nghĩ rất tốt, ta đều không cách nào rời đi chỗ, ngươi cũng sẽ không có biện pháp gì. Bây giờ đạo thiên chân nhân ngược lại không nóng nảy truy sát Diệp Phàm. Nhìn xem Diệp Phàm không ngừng hướng về vũ trụ biên giới đi tới, đi qua mấy vạn lần bước nhảy không gian đã đến không biết mấy vạn vạn ước năm ánh sáng bên ngoài chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy vũ trụ biên giới, vô cùng to lớn năng lượng tường đem toàn bộ vũ trụ bao trùm. Hơn nữa, những năng lượng này chính là vận may, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Khổng lồ như thế vũ trụ biên giới, bây giờ đồng hồ cắt vũ trụ, tại dạng này trong không gian, giống như là một hạt cát. Trong này ẩn chứa vận may năng lượng, có thể đem đồng hồ cắt vũ trụ phá hủy vô số lần. Tùy tiện từ vũ trụ biên giới đánh xuống một khối vận may năng lượng, liền có thể đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt. Đạo thiên chân nhân rung động a, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Ta 300 cái vũ trụ luân hồi kỷ nguyên phía trước, đến nơi này, nắm giữ vận may đại đạo. Đồng hồ cắt vũ trụ mỗi xoay chuyển một lần, liền sẽ thu nhỏ rất nhiều, dư thừa năng lượng đều tới tạo dựng cái vũ trụ này biên giới. 300 vũ trụ kỷ nguyên phía trước, toàn bộ vũ trụ đường kính là 2 vạn vạn ức năm ánh sáng. Bây giờ vũ trụ đã thu nhỏ đến chỉ có 5000 ức năm ánh sáng, căn cứ vào suy đoán của ta, tiếp qua mấy chục cái vũ trụ kỷ nguyên, đồng hồ cắt vũ trụ liền sẽ năng lượng hao hết, triệt để mất đi luân hồi năng lực. Đây chính là vì cái gì ta vẫn muốn rời đi cái vũ trụ này nguyên nhân, cái vũ trụ này tuổi thọ sắp hướng đi kết thúc. Diệp Phàm, thì ra ngươi cũng là tại vùng vây dây chết mà thôi, bất quá ngươi không thể rời bỏ ở đây, không có nghĩa là ta không thể rời đi. Cơ thể của Diệp Phàm hoàn toàn hóa thành hư trạng thái, tiếp đó hướng về vũ trụ biên giới bay đi. Những cái kia vận may năng lượng không có ngăn cản Diệp Phàm, hắn cứ như vậy xuyên thấu vũ trụ ranh giới kết giới. Đạo thiên chân nhân thấy cảnh này, trong mắt xuất hiện kinh hỉ, bởi vì Diệp Phàm rời đi thời điểm lưu lại một cái lối đi, một đầu rời đi cái vũ trụ này thông đạo. Cái thông đạo này chỉ có thể duy trì rất ngắn, trong nháy mắt đối với vận may dạng này cường giả tới nói đã đủ rồi. Hắn cũng tới đến vũ trụ bên ngoài. Đạo thiên chân nhân, ha ha, ta cuối cùng thành công thoát ly vũ trụ gò bó. Ta cũng cảm nhận được ngươi đại lộ, loại này hư năng lượng vẫn là thực sự là thần kỳ nha, nhưng mà không có chút nào sức chiến đấu. Chẳng thể trách ngươi không dám cùng ta đánh, ngươi lĩnh ngộ loại này đại đạo, không có chút nào năng lực công kích. Diệp Phàm, ngươi không có phát hiện sao? Vũ trụ biên giới, cái kia khổng lồ vận may năng lượng thể sắc ngoài, kỳ thực là vì bảo hộ toàn bộ vũ trụ. Hư năng lượng là không thể đối với vạn vật tạo thành tổn thương, giống như người bình thường đối mặt không khí, không nhìn thấy bắt không được. Nhưng mà nếu như số lớn hư năng lượng tạo thành cực lớn loạn lưu, đó chính là 12 cấp bão. Vũ trụ bên ngoài, khắp nơi đều là nồng đậm vô cùng hư năng lượng, phía trước mấy vạn km, liền có một cái hư cơn bão năng lượng sắp đến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cơ thể của Diệp Phàm lần nữa tiến vào trạng thái thuần hư năng lượng. Kinh khủng hư năng lượng loạn lưu, một cái so đồng hồ cắt vũ trụ còn khổng lồ mấy lần hư cơn bão năng lượng, trực tiếp đem Diệp Phàm cùng Đạo Thiên Chân Nhân cuốn vào trong đó. Giờ khắc này Đạo Thiên Chân Nhân thấy được hư năng lượng kinh khủng. Trong cơ thể hắn vận may đại đạo đang nhanh chóng bị tiêu hao. Giờ khắc này hắn cuối cùng hiểu rồi, thì ra vũ trụ bên ngoài cũng không phải có yên vui, mà là hết thảy sinh mệnh kết thúc. Vũ trụ kết giới cũng không phải tất cả sinh mệnh lồng giam, mà là hết thảy sinh mệnh thủ hộ. Hắn muốn chạy trốn trở về vũ trụ bên trong, nhưng mà vũ trụ bên ngoài hư năng lượng là vô cùng tận. Đạo Thiên Chân Nhân tiêu hao số lớn vận may năng lượng. Cái này một mảnh xuất hiện chân không, lập tức có càng nhiều hư năng lượng trào lên mà đến. Cái này giống như tấn mãnh hỏa diễm, trong không khí tạo thành một mảnh nhỏ khu vực chân không. Lập tức liền sẽ bị không khí chung quanh bổ sung đi vào một dạng. Vô luận Đạo Thiên Chân Nhân như thế nào chống cự, hắn đều không cách nào đối mặt, so toàn bộ vũ trụ còn muốn khổng lồ vô số lần hư cơn bão năng lượng, liên tục không ngừng công kích. Đạo Thiên Chân Nhân khát vọng đi ra vũ trụ bên ngoài. Vì thế cố gắng mấy trăm vũ trụ kỷ nguyên. Trân trọng là mới vừa rời đi ở đây, hắn liền bị giết chết. Diệp Phàm tại trong hư năng lượng loạn lưu phiêu đãng không biết bao nhiêu ức năm, cuối cùng lại một lần nữa đụng tới vũ trụ biên giới, một lần nữa trở về đồng hồ cắt trong vũ trụ. Diệp Phàm có thể nhìn thấy, đồng hồ cắt vũ trụ diện tích lại một lần nữa rút nhỏ, coi như ở chỗ này cái trong vũ trụ, tại vượt qua mấy vạn ức năm, cái vũ trụ này cũng biết bởi vì không có đầy đủ vật chất mà tiêu vong. Toàn bộ vũ trụ, vô luận như thế nào luân hồi, chỉ có thể dây dưa diệt vong thời gian, không thể kết thúc diệt vong kết quả. Diệp Phàm bắt đầu dọc theo toàn bộ vũ trụ kết giới biên giới tìm tòi, dùng 10 cái vũ trụ kỷ nguyên thời gian, Diệp Phàm dò xét xong vũ trụ ranh giới mỗi một cái xó xỉnh. Hắn cuối cùng phát hiện phương pháp giải quyết vấn đề. Vì chống cự vũ trụ loạn lưu, đồng hồ cắt vũ trụ nhất thiết phải tiến hành luân hồi. Mỗi một lần luân hồi, vạn vật quay về trạng thái hỗn độn sau đó, liền sẽ sinh ra một chút vận may năng lượng. Những thứ này vận may năng lượng, dùng để bổ sung vũ trụ ranh giới vận may tâm chắn năng lượng để cho vũ trụ nội bộ sẽ không nhận hư năng lượng loạn lưu xung kích. Chương 389, đại kết cục. Chương 389, đại kết cục. Xảy ra vấn đề chỗ là vũ trụ kết giới bây giờ quá dày, dẫn đến tiến vào trong vũ trụ vững vàng hư năng lượng quá ít. Cái này liền để mỗi một lần vũ trụ luân hồi thời điểm tiêu hao số lớn sức mạnh hỗn độn tạo ra vận may năng lượng, cho nên đồng hồ cắt vũ trụ cái này mấy trăm mấy cái kỷ nguyên cũng tại không ngừng thu nhỏ. Toàn bộ vũ trụ không cách nào tuần hoàn, muốn tu bổ vũ trụ liền cần bỏ vào càng nhiều vững vàng hư năng lượng, nay liền cần giảm bớt vũ trụ biên giới vận may năng lượng độ dày. Mà cái này đồng dạng có vấn đề mới, vũ trụ ranh giới vận may năng lượng quá mỏng, liền không cách nào chống cự vũ trụ bên ngoài hư cơn báo năng lượng. Nếu như vũ trụ biên giới bị đột phá, toàn bộ vũ trụ liền sẽ bị phá hủy. Có người có thể sẽ nghĩ đương nhiên, cái kia bảo trì đúng là độ dày. Dạng này vừa vặn để cho thích hợp hư năng lượng tiến vào, cái này chẳng phải giải quyết vấn đề. Nhưng mà này liền không để ý đến một vấn đề, vũ trụ bên ngoài hư năng lượng có thể là báo cấp 12, cũng có thể là 16 cấp báo, thậm chí là 100 cấp báo. Vũ trụ bên ngoài hư cơn báo năng lượng là không cố định cường độ, cái này liền tạo thành vũ trụ biên giới nhất thiết phải càng dày càng tốt. Diệp Phàm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì cực xa thời kỳ cổ có nhiều như vậy đăng tiên cảnh cường giả, bọn hắn liên thủ chế tạo tuyệt địa thiên thông chuyện này, bọn hắn liên thủ đem trong vũ trụ tất cả cao giai linh khí đều dùng tới bộ này. Cái này thiên không phải làm tinh bên trên thiên, mà là vũ trụ ranh giới vận may năng lượng, dùng để bảo hộ vũ trụ vạn vật, bảo hộ vũ trụ có thể kéo dài tiếp. Chỉ là bọn hắn chỉ có thể đem vũ trụ đổ đầy đủ kiên cố, cũng không thể để cho hư năng lượng đạt đến cân bằng. Mặc dù bọn họ nghĩ tới rồi để cho vũ trụ biến thành đồng hồ cắt vũ trụ không ngừng luân hồi, cũng chỉ có thể chậm lại vũ trụ tiêu vong thời gian mà thôi. Hơn nữa những thứ này thời kỳ viễn cổ các tiên nhân đang tiến hành xong đây hết thảy sau, có thể còn nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Lúc bọn hắn sắp biến mất, làm cho cả vũ trụ lần nữa tràn đầy linh khí, đây chính là vì cái gì trước kia Lam Tinh sẽ linh khí hồi phục nguyên nhân. Rất nhiều sao cầu sinh mệnh cũng có thể tu tiên, mà tại cái này trước kia là không được. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, Diệp Phàm cũng tìm được phương pháp giải quyết. Một lần nữa trở về đồng hồ cắt vũ trụ, Diệp Phàm lần nữa lấy đem toàn bộ vũ trụ linh khí đều tụ tập tại trong cơ thể của mình. Hơn nữa tại trong vũ trụ, khắc họa đi ra một cái trận pháp. Trận pháp này kỳ thực cùng thời kỳ thượng cổ những cái kia bổ thiên tiên nhân sử dụng trận pháp rất giống, vẫn là một cái không ngừng tuần hoàn trận pháp, gia cố vũ trụ ranh giới vận may năng lượng để cho vững vàng hư năng lượng tiến vào trong vũ trụ, rút sạch tất cả vũ trụ linh khí. Về sau trong vũ trụ sinh mệnh chỉ có thể là loài ngắn ngày, hơn nữa không cách nào tu luyện, chỉ có thể hướng đi khoa học văn minh lộ tuyến. Những thứ này cùng thời kỳ thượng cổ các tiên nhân cách làm không có gì khác nhau, khác biệt duy nhất chính là thượng cổ tiên nhân không có nắm giữ hư năng lượng, mà Diệp Phàm nắm giữ năng lượng này. Hắn lấy chính mình là trận nhãn, có thể chính xác điều tiết tiến vào hư năng lượng bao nhiêu. Tiến vào hư năng lượng quá nhiều thời điểm, dẫn đến đồng hồ cắt vũ trụ bành trướng, để ép vũ trụ ranh giới thời điểm. Những thứ này hư năng lượng liền sẽ tiến vào trong cơ thể của Diệp Phàm, bị Diệp Phàm đạo tâm hấp thu, sẽ không để cho đồng hồ cắt vũ trụ quá độ bành trướng, để cho vũ trụ kết giới phá toái. Hấp thu hư năng lượng không đủ thời điểm, Diệp Phàm chính là phóng xuất ra hư năng lượng, để cho đồng hồ cắt vũ trụ sẽ không trên phạm vi lớn thu nhỏ, cuối cùng tạo thành tuần hoàn đắc tính, vũ trụ hủy diệt. Lấy Diệp Phàm là trận nhãn, toàn bộ vũ trụ đạt đến cân bằng trạng thái đồng thời, Diệp Phàm cũng có thể hấp thu vũ trụ bên ngoài, bị biên giới tịnh hóa sau, vững vàng hư năng lượng. Hắn cũng biết không ngừng cường đại tiếp, có thể tại qua mấy vạn cái vũ trụ kỷ nguyên, Diệp Phàm thực lực liền có thể đạt đến tại vũ trụ bên ngoài sinh tồn năng lực. Lúc kia, hắn liền có thể theo báo cáo mở rộng vũ trụ biên giới. Diệp Phàm cũng trở thành toàn bộ vũ trụ chúa tể, ngàn vạn trong thế giới, duy nhất tiên vương. Toàn bộ vũ trụ thủ hộ giả, xây thành giả, bổ thiên giả. Trong cơ thể của Diệp Phàm Lam Tinh cũng bị Diệp Phàm phân tán trở thành mấy ức phần. Mỗi một khỏa Lam Tinh đều cùng linh khí khôi phục phía trước không xê xích bao nhiêu. Mỗi cái Lam Tinh bên trên đều có mấy ức người. Những thứ này Lam Tinh bị Diệp Phàm đặt ở đồng hồ cắt trong vũ trụ mỗi cái tinh hệ. Trong vũ trụ, Long Quốc người bắt đầu lần nữa sinh sôi. Bất quá cùng trước đó tất cả vũ trụ bất đồng chính là, tất cả nhân loại đều tin phụng một vị tiên nhân. Bọn hắn vô luận sinh ra ở trong vũ trụ cái nào tinh cầu, bọn họ đều là thống nhất tôn giáo. Mặc dù hết thảy mọi người đã không cách nào cảm nhận được linh khí đã cũng là loài ngắn ngày, tại cũng không có sinh mệnh, có thể dựa vào tự thân gen tuổi thọ sống mấy vạn năm thời gian. Coi như rất nhiều khoa học kỹ thuật phát đạt văn minh, đem thân thể của mình dùng máy móc thay thế, tối đa cũng chỉ có mấy vạn năm tuổi thọ. Cùng đăng tiên cảnh cường giả, hàng cổ vĩnh hằng thọ nguyên so ra là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng mà trong cả vũ trụ, ước vạn cái bất đồng văn minh đều có thống nhất tôn giáo, đều chỉ có một cái sùng bái tiên vương, đó chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm tục danh phàm nhân đã không cách nào nhắc đến, chỉ có thể dùng trí cao tiên vương, lớn thủ hộ giả, vũ trụ người sáng tạo các loại vĩ đại xưng hô tới tôn kính Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm cũng một mực tại thủ hộ toàn bộ vũ trụ đi qua rất nhiều năm diễn hóa. Trong vũ trụ đã không chỉ có nhân loại một loại sinh vật có trí khôn, nhưng mà tất cả nhân loại y nguyên vẫn là vũ trụ ngàn vạn trong chủng tộc đẳng cấp cao nhất sinh mạng thể. Mà Diệp Phàm cũng lâm vào trạng thái ngủ say, liền xem như đăng tiên cảnh cường giả, đối mặt mấy vạn ước năm cô độc cũng là vô cùng khó mà dày vò, không biết ngủ say mấy trăm triệu năm. Diệp Phàm mở to mắt, ngươi cuối cùng đạt đến đăng tiên cảnh. Đàm Tuệ Quân, tiên vương đại nhân, ta cuối cùng nắm giữ vận may đại đạo, thành công tấn thăng làm đăng tiên cảnh. Diệp Phàm cùng Đàm Tuệ Quân kết thành đạo lữ. Diệp Phàm chủ ngoại, Đàm Tuệ Quân chủ nội. Từ nay về sau, đồng hồ cắt vũ trụ cũng không có cần thiết tồn tại, không cần thông qua vũ trụ lần lượt luân hồi, văn minh lần lượt kết thúc, từ trong trạng thái đần độn sinh ra vận may năng lượng, dùng để bổ sung kết giới. Diệp Phàm cùng Đàm Tuệ Quân hai người liền có thể hoàn thành năng lượng vũ trụ tuần hoàn đồng hồ cắt vũ trụ hình thái bị kết thúc, tiến vào đại vũ trụ thời đại 8. Cố sự này là cá nhân ta đối với vũ trụ tư tưởng đản sinh ra. Ta huyễn tưởng là hắc động hấp thu trong vũ trụ vật chất, sẽ ở một cái khác vũ trụ lấy lô trắng hình thức phun trào vật chất. Toàn bộ vũ trụ chính là như vậy không ngừng tuần hoàn. Đương nhiên, ta không phải là nhà khoa học, trình độ văn hóa cũng không cao, chỉ là ta tưởng tượng ra được vũ trụ bộ dáng. Khó khăn viết 80 vạn chữ, cuối cùng dựa theo chính mình hoạch định đại cương viết xong. Chính mình cảm thấy không có đôi nát, ta nghĩ viết đều viết ra. Hy vọng các ngươi có thể ưa thích, hy vọng kết cục này không để cho các ngươi thất vọng. Quyển sách đại kết cục. Này đây nên. Túi chào.